Chương 5384, Thiên nữ hạ xuống. Chương 5384, Thiên nữ hạ xuống. Lục đạo chính là Thiên Nhân đạo, Nhân đạo, Súc Sanh đạo, A Tu La đạo, Ngạ Quỷ đạo, Địa Ngục đạo. Thiên Nhân đạo đối ứng canh kim nguyên phủ, đại biểu trời người kim quang, khoáng đạt cuộn cuộn. Nhân đạo đối ứng quang minh nguyên phủ, đại biểu quang minh vĩ đại, nhân đạo vĩnh tồn. Súc Sanh đạo đối ứng hắc ám nguyên phủ, đại biểu súc sinh kiếp nạn, hắc ám xa vào. A Tu La đạo đối ứng sấm sét nguyên phủ, đại biểu ma đạo thiên uy, như sấm diệt thế. Ngạ Quỷ đạo đối ứng kịch độc nguyên phủ, đại biểu quỷ đói gào khóc, lưu độc vạn cổ địa ngục đạo. Đối ứng mẫu thổ nguyên phủ, đại biểu địa tàng thế giới, vạn cổ bất diệt. Diệp Thần thu hoạch 6 chương nguyên phủ, vừa vặn đối ứng lục đạo luân hồi, trong sâu thẳm, tựa như hết thảy đều có định số. Không chỉ như vậy, luân hồi huyền bi vậy đồng loạt vờn quanh quanh thân. Chân địa, phong bi, viêm địa, linh địa, độc địa, ám địa. Đám người bia lực hội tụ toàn thân. Ở 6 đại nguyên phủ và luân hồi huyền bi bơm vào hạ, lục đạo luân hồi pháp uy lực nhất thời bùng nổ đến đỉnh cấp, hắc ám quang minh, sấm sét mẫu thổ, canh kim kịch độc, các loại đại lộ vận chuyển, diễn hóa thành một đoàn đen nhánh u ám, hỗn độn vô lượng, gần như tại thái thượng đại đạo năng lượng. Từng luồng màu trắng đậm lửa cháy mạnh từ địa ngục bên trong trên nổ lên, tất cả địa ngục sinh linh ở Vũ Văn Thái dưới sự chỉ huy toàn bộ bơm vào đến từng cái minh long cường giả bên trong thân thể, tự thân ý chí võ đạo vậy hoàn toàn dung nhập vào. Và anh, tất cả minh long thần điện cường giả, long chảo hoa phá hiểu tiếng nổ như núi lửa bộc phát vậy, địa ngục năng lượng bùng nổ tới cực điểm, hừng hực cháy, không ngừng nướng không gian, đúng tiến vực sâu không gian không ngừng vặn mèo. Luân hồi quyền phá, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, hỗn hợp rất nhiều lực lượng lục đạo luân hồi pháp năng lượng toàn bộ bơm vào đến nắm đấm của hắn trên. Một quyền này bộc phát ra như muốn đánh phá thiên địa tinh không, trung quanh tầng tầng vực sâu lại đang không ngừng chấn động. Diệp Thần luân hồi huyết mạch vậy vào giờ khắc này cháy, đây là hắn một kích mạnh nhất, coi như là thái chân cảnh sơ kỳ cao thủ tới đều phải bị một quyền trong nháy mắt giết. Vù vù, một tôn nguy nga khoáng đạn vô cùng to lớn hư ảnh cũng là từ Diệp Thần sau lưng nổi lên, đó là đã từng luân hồi chi chủ bóng người. Giờ khắc này Diệp Thần tựa như hóa thân luân hồi chi chủ, hung hăng một quyền đánh phía cửa địa ngục. Nếu không cách nào hạn chế Vũ Văn Thái, vậy hắn liền đem cửa địa ngục cưỡng ép đóng cửa. Hạ một sát, minh long các cường giả một gốc nên kích trên luân hồi quyền, không sợ chết, người trước gục ngã người sau tiến lên ở Diệp Thần thần uy dưới, cho dù là hóa là phấn vụn, cũng có về sau các cường giả tiếp tục lao tới tới. Nhưng đương thời giây phút, Diệp Thần tự nhiên sẽ không lùi bước, Diệp Thần lục đạo luân hồi quyền, như cũng chưa từng có từ trước đến nay, hung hăng giết hướng cửa địa ngục cầm. Coi như Diệp Thần quả đấm có thể dung chuyển tinh không, vậy hám không núp ních được cửa địa ngục, đây là nhân quả quy luật, so vũ trụ tinh không còn muốn khoáng đạt, coi như là chư thiên vạn giới, cũng phải thần phục ở nhân quả uy nghiêm hạ. Cửa địa ngục vô biên vô tận, quần quần vĩnh tồn sinh linh, là Vũ Văn Thái trình độ cao nhất sát chiêu, trừ phi là cấp trên đại năng ra tay, nếu không, tuyệt đối không có biện pháp đóng cửa. Vậy thì đồng nghĩa với, Diệp Thần có lẽ tạm thời tới giữa chiếm trên đỉnh, nhưng là kéo dài đâu. Hắn có nhiều ít nguyên lực, có thể để cho hắn đối mặt cái này mãi không có giới hạn đám người. Diệp Lạc Nhi lúc này hai trong mắt đã rưng rưng, đều là bởi vì nàng, Diệp Thần cuối cùng vẫn là đi lên điều này tuyệt lộ. Không có cách nào sao? Diệp Thần. Diệp Lạc Nhi quanh thân kim quang tứ tán, bi phấn tiếng rồng ngâm, Long Thần Phá Thiên quyết lần nữa mạnh mẽ ra, vì Diệp Thần, nàng không thể lại bị động như vậy. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, thật là lớn khí phách. Đáng tiếc đời này ngươi, tu vi quá nhỏ bé, không phải ta địch thủ. Vũ Văn Thái ngửa mặt lên trời cười to, từ vậy một tôn luân hồi chi chủ bóng người trên, hắn cảm nhận được liền kinh khủng trưởng thành tiềm lực. Một khi Diệp Thần huyết mạch toàn bộ hồi phục, hoàn toàn trưởng thành, đây tuyệt đối là bao trùm chư thiên, liền cấp trên cũng phải quỳ xuống thần phục. Thật may, bây giờ Diệp Thần, tu vi còn chỉ là nửa bước thủy nguyên cảnh, không phát huy ra luân hồi huyết mạch toàn bộ thực lực, coi như lục đạo luân hồi pháp toàn lực bùng nổ, vậy không tổn thương được cửa địa ngục chút nào. Rốt cuộc, vậy giết không hết minh long cường giả, vậy dâng trào vô cùng vô tận địa ngục sinh linh, rốt cuộc phản phụ thượng liền Diệp Thần. Phốc xích. Diệp Thần cuồng phún ra một ngụm máu tươi, sau lưng luân hồi chi bản, còn có luân hồi chi chủ hư ảnh, cũng sống sờ sờ bị chấn bể. Hắn ngũ tạng lục phủ, vậy đang kịch liệt chấn động, cơ hồ muốn nghiền. To lớn lực phản chấn, không ngừng chuyển tới, làm người ta nghẹt thở. Diệp Thần cháy cái này lục đạo luân hồi huyết mạch, nhưng không có thương tổn được Vũ Văn Thái chút nào, hắn thân như Thái Sơn, không có chút nào bị dung chuyển hình dáng. Cái này tàn khốc cửa địa ngục, Vũ Văn Thái lại là dùng minh long thần điện cường giả sinh mạng hiến tế cho địa ngục, không tích bất cứ giá nào, vì chém chết luân hồi chi chủ. Như thế nào? Bị người cầm đao nhìn chằm chằm cảm giác, rất không tệ chứ? Vũ Văn Thái cười lạnh nói. Mậu thổ nguyên phủ, bảo vệ. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần sử dụng mậu thổ nguyên phủ, mở ra một phiến mậu thổ thế giới, thoáng ngăn cản không gian loạn nhận chém chết, ngồi xếp bằng xuống chữa thương. Cá chép ban phúc, bắt quái thiên đan thuật. Diệp Thần bóp một cái pháp quyết, sử dụng tiên tiên cá chép sao, dùng lại ra bắt quái thiên đan thuật. Nhất thời, từng cái cá chép màu vàng hư ảnh ở Diệp Thần quanh người lững lờ, xua tan hắc ám. Từng luồng bắt quái đắc khí cũng là bao phủ Diệp Thần thân thể, không ngừng chữa trị hắn thương thế. Ha ha, ta sẽ để cho ngươi như vậy dễ như trở bàn tay dưỡng thương. Vũ Văn Thái cười to, trong tay long cốt giơ lên thật cao, một trang mới ngâm sướng, địa ngục một lần nữa rung công, sắp mở. Đủ. Trong trẻo lạnh lùng mà thanh âm ôn nhuận từ trên hư không chuyển tới, mang uy nghiêm của cấp trên, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm nhận được liền vô cùng là mãnh liệt chấn ép. Thanh âm này, chẳng lẽ là Thái Thượng Tiên Nữ? Diệp Thần trong lòng run lên. Mở cửa địa ngục, ngươi minh long thần điện triệu năm nhân quả cho một mùi lửa, đáng ra không? Trong hư không, hoa quang chợt hiện, thiên kiếm thần uy dưới, lau một cái Thái Thượng Tiên Nữ ý chí hạ xuống. Vũ Văn Thái có chút thẫn thờ nhìn Thái Thượng Tiên Nữ, nàng lúc này xuất hiện, ngày hôm nay Diệp Thần tánh mạng, chỉ như vậy giữ được sao? Hắn rất không cam lòng, trả giá cao thật sự là quá lớn. Thiên nữ đại nhân, luân hồi chi chủ nhiều lần cùng ta minh long thần điện là địch. Vũ Văn Thái vội vàng quỳ bái tại, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt càng oán độc. Thái thượng thiên nữ ngón tay tùy ý vung lên, đã đem vậy cửa địa ngục đóng cửa. Mà Vũ Văn Thái trong tay long cốt, lúc này lặng lẽ hóa là phấn vụn, như vậy nhân quả báo ứng, vượt quá hắn tưởng tượng. Thiên nữ đại nhân, ta Vũ Văn Cơ thể với trời, Diệp Lạc Nhi là tổ Long Thần Điện cùng Minh Long Thần Điện chủ động quan hệ thông gia. Vũ Văn Cơ nhanh chóng giải thích, Thái thượng thiên nữ cố nhiên phủ xuống chỉ là một đạo ý chí, nhưng cái này ý chí một cái đầu ngón tay là có thể đem hắn vẫn giết ở chỗ này. Hắn không dám nói láo, thậm chí không dám nhìn thẳng Thái thượng thiên nữ ánh mắt, dù là đây chỉ là một đạo hư ảnh. Đế Thích Tiên, ngươi đi qua đại kiếp, vốn là có cảm ngộ, không nên lại ngông tạo sát nghiệt. Hôm nay, ngươi lại tự đi rời đi, ngày mai, ngươi tử sẽ có ngươi nhân quả. Ùm. Tâm ma chi chủ cho tới bây giờ đều là xu lợi tránh hại tiểu nhân, đối mặt thái thượng thế giới cường giả chân chính, cũng chỉ có ngoan ngoãn túi đầu xương thần phân. Tới cũng vội vã, cũng đi vội vã. Vũ Văn Thái nhìn Đế Thích Tiên rời đi bóng người, có chút tối mắng hắn chân thực không phải thứ gì. Diệp Thần, ngươi nói thế nào? Thái thượng tiên nữ sắc mặt như thường, nhìn về phía Diệp Thần, so với Minh Long Thần Điện, nàng càng muốn biết, hôm nay, Diệp Thần lại như thế nào đối đãi đây hết thảy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chương trường 5385. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Chương 5385, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Thái thượng tiên nữ xuất hiện, tựa như quyết định ngày hôm nay chiến cuộc đi về phía. Thái thượng thế giới tồn tại, đủ để quyết định người khác sống chết. Mấu chốt vì sao Thái thượng tiên nữ sẽ hỏi Diệp Thần đối với chuyện này cái nhìn. Đây là đám người trong lòng lớn nhất nghi vấn. Liên tại tất cả người chờ đợi Diệp Thần câu trả lời lúc đó, Diệp Lạc Nhi trước tiên trước bước ra một bước, đối với Thái thượng thiên nữ nói: "Thiên nữ đại nhân, hôm nay hết thảy đều là bởi vì ta căn bản chẳng muốn gả cho Vũ Văn Cơ, hơn nữa Minh Long Thần Điện cưới ta, là bởi vì là ta giác ngộ Cửu Thiên Thần Thuật Long Thần Phá Thiên Quyết." À. Thái thượng thiên nữ nghe được Diệp Lạc Nhi nói như vậy, ngón tay tương cấu, một đạo kim quang đánh ra, khốn khổ Diệp Lạc Nhi ước chừng 3 ngày thường không bảy tốc trận, lúc này đã sụp đổ đây chính là cảnh giới tu vi toàn lực nghiền ép. Con nhỏ tuổi liền có thể nắm giữ Cửu Thiên Thần Thuật, khó trách có thể để cho Vũ Văn Cơ như vậy quyết đánh đến cùng. Thái thượng thiên nữ nhìn một cái vậy hai cái bò lổn ngổm trên đất Vũ Văn phụ tử, lúc này cũng không khỏi được treo lên một chút sáng tỏ. Nói tới nói lui, vẫn là thần thông sự việc. Võ đạo thế giới rình rập thần thông công pháp, nơi nơi. Bất quá cái này Diệp Lạc Nhi thiên phú và cơ duyên quả thật kinh người, coi như là đặt ở thái thượng thế giới, chỉ sợ cũng không yếu. Mấu chốt, thái thượng thiên nữ cái này đạo hư ảnh lại mơ hồ phát hiện Diệp Lạc Nhi trên mình nhân quả cực kỳ phức tạp. Có nhiều chỗ, thậm chí liền nàng đều không cách nào nhìn thấu đây chỉ có hai trường hợp, hoặc là người này bất quá là không cách nào tu võ chúng sinh, hoặc là người này có đầy đủ trấn áp thái thượng thế giới nội tình. Rất hiển nhiên, là người sau. Thái thượng thiên nữ khỏe miệng phát họa một đạo nụ cười, xem ra, ngày hôm nay hạ xuống ngược lại là thu hoạch không thiếu. Sau đó, nàng mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, nói, Diệp Thần, nếu ngươi không bảo vệ được nàng, liền để cho nàng theo ta đi thái thượng thế giới đi. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vô số người tễ phá đầu muốn bước lên thái thượng thế giới, dù là những cái kia thái chân cảnh trí cường đều không cách nào làm được, mà hôm nay, thái thượng thiên nữ tùy tùy tiện tiện một câu nói, sẽ để cho Diệp Lạc Nhi có thể bước vào thái thượng thế giới. Đây là kinh khủng bực nào cơ duyên à? Vũ Văn Cơ diễn cảm chấn động phố, hắn rất rõ ràng, chỉ cần Diệp Lạc Nhi đáp ứng, bọn họ Minh Long Thần Điện tất nhiên sẽ ở một ngày nào đó tiêu diệt. Hơn nữa, từ nay về sau, hắn lại vậy không có cơ hội lấy được Cửu Thiên Thần Thuật. Hắn không cam lòng, nhưng là đối mặt vậy phun trào ra vô tận quy luật ý Thái Thượng Thiên Nữ, hắn không có bất kỳ cự tuyệt tư cách. Giờ phút này, Thái Thượng Thiên Nữ đang đợi Diệp Thần câu trả lời, nàng tới quang minh lỗi lạc, chỉ dùng thực lực phục người, tuyệt đối sẽ không đùa bỡn thủ đoạn nhỏ. Một điểm này, Diệp Thần trong lòng hiểu rõ, nhưng là chỉ như vậy để cho Diệp Lạc Nhi đi theo nàng đi Thái Thượng Thế Giới, tuyệt đối không được. Diệp đại ca. Làm thế nào? Diệp Lạc Nhi nhìn thấu Diệp Thần kiên quyết, vậy rõ ràng Diệp Thần nhất định sẽ không đồng ý, nhưng là chỉ cần nàng còn ở Diệp Thần bên người, như vậy Minh Long Thần Điện, hoặc là cái khác thế lực, liền nhất định còn sẽ đem chủ ý đánh tới nàng trên mình. Ma Ngọc mắc tội à, Diệp đại ca, có lẽ ta đi thái thượng thế giới, cũng là ta tu vi và tạo hóa, ta cũng không muốn một mực để cho các ngươi bị người nắm mũi dẫn đi. Diệp Lạc Nhi lúc này nhẹ nhàng kéo Diệp Thần căng thẳng quả đấm, cô gái hiểu điệu, bị nàng hoàn mỹ triển hiện ra. Lạc Nhi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Thần nghiêm túc nói, Diệp Lạc Nhi một thân một mình đi thái thượng thế giới, có quá nhiều không biết. Không có ai biết, ở vậy sẽ phát sinh cái gì. Không, Diệp đại ca, ta nhất không muốn trở thành, chính là các ngươi tất cả mọi người gánh vác. Diệp Lạc Nhi ánh mắt bi thương, nàng trơ mắt nhìn Già Thiên Ma Đế, Huyết Long, Viêm Côn, Tham Lang Đại Đế các người, một cái lại một cái bỏ ra máu tươi, để bảo vệ mình. Ta cho tới bây giờ cũng không muốn đứng ở các ngươi sau lưng, bị các ngươi bảo vệ. Diệp Lạc Nhi thống khổ lắc đầu một cái. Diệp Thần trong lòng biết không nên bởi vì mình ý nghĩ cá nhân, sẽ để cho Diệp Lạc Nhi sống ở mình hạn chế giới, hắn do dự mấy giây, vẫn là nói: "Lạc Nhi, ngươi tới chọn, vô luận như thế nào, ta cũng chống đỡ ngươi." Thái thượng tiên nữ cũng không cắt đứt hai người, mà là chỉ như vậy giống như một người đi đường vậy nhìn. Hiệp cốt nhu tình, mặc dù nàng nuôi heo kế hoạch, hy vọng Diệp Thần có thể thực lực đại tăng, nhưng là hơn một chút nhỏ tình cảm, cũng tốt hơn xem Hồng Thiên Kinh như vậy máy giết người. Diệp đại ca, ta quyết định, ta sẽ đi theo Thái thượng tiên nữ đi Thái thượng thế giới, một ngày kia, hy vọng các ngươi tới Thái thượng thế giới, tiếp ta trở về. Đã như vậy, vậy thì lên đường. Mặc dù vực ngoại thiên đạo suy thoái, nhưng ta như cũng không thể ở chỗ này ngây ngô quá lâu. Ngay lập tức tới giữa, một đạo sáng chói ánh sao bao phủ Diệp Lạc Nhi và Thái thượng tiên nữ hai người, rồi sau đó phía sau hai người hư không biến dạng, bóng người biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Thần thần sắc nghiêm trọng, mắt thấy Thái Thượng Thiên Nữ mang Diệp Lạc Nhi vô căn cứ biến mất, lòng hắn bên trong mặc dù có chút không thôi, nhưng chí ít đây đối với Diệp Lạc Nhi mà nói, là một đạo thiên đại cơ duyên. Hắn không có tư cách tức đoạt. Hôm nay, toàn bộ Minh Long Thần Điện, chỉ còn lại Diệp Thần, Vũ Văn Cơ và Vũ Văn Thái, còn có lúc này đã khuôn mặt hư hao hoàn toàn Minh Long Thần Điện. Diệp Thần sát kiếm chỉ hướng Vũ Văn Thái, gằn từng chữ, từ bây giờ về sau, ta cùng ngươi Minh Long Thần Điện, không chết không thôi. Hắn quật cường nhìn cách đó không xa Vũ Văn Thái, Minh Long Thần Điện cùng mình định trước sẽ trở thành là bất tử bất diệt tử kiếp. Vũ Văn Thái kéo lại còn dự định động thủ Vũ Văn Cơ, khẽ lắc đầu một cái, lúc này bọn họ đã đến đầu gió đỉnh sóng bên trên, có Thái Thượng Thiên Nữ chiếu cố, Diệp Thần, cái này lên một đời luân hồi chi chủ, lần này tánh mạng không lo. Hơn nữa bọn họ đã trả giá giá cực lớn, lúc này cũng không thích hợp lớn hơn nữa động nóng này. Lần kế, ngươi nhất định sẽ mất mạng ở ta Minh Long Thần Điện. Diệp Thần cũng sẽ không nói nhảm, xoay người rời đi, cùng đám người hội họp. Rất nhanh, Diệp Thần liền gặp được Ngụy Dĩnh các người. Lạc Nhi đâu? Ngụy Dĩnh nghi ngờ nhìn Diệp Thần, lấy Diệp Thần tính cách, là tuyệt đối sẽ không bỏ lại Diệp Lạc Nhi mình chạy trốn. Thái Thượng Tiên Vai Nữ một đạo thần niệm hạ xuống, đem Lạc Nhi mang tới Thái Thượng thế giới. Diệp Thần có chút phức tạp mở miệng nói, cái gì? Tham Lang Đại Đế thất kinh, cưỡng ép mang người đi Thái Thượng thế giới, nhưng mà sẽ có nhất định trách phạt, thậm chí có nguy hiểm. Thái Thượng Tiên Nữ như vậy, kết quả thế nào? Chẳng lẽ Diệp Lạc Nhi có đáng để cho nàng mạo hiểm tư cách? Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhìn thương cung, gàn từng chữ, vượt ngoại thiên đạo thay đổi, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, ta sẽ lấy nhanh nhất tốc độ, giết hướng Thái Thượng thế giới. Một ngày nào đó, hắn sẽ đem Diệp Lạc Nhi nguyên vẹn không sức mẹ đón về tới. Các ngươi về trước Thái Huyền Trận môn, ta đi một chuyến Tinh Hồ chi địa. Diệp Thần vừa nói, nhìn Ngụy Dĩnh một mắt, ngươi mau sớm cùng Tô Tiền Bối liên lạc, tựa hồ có người dự định cướp đoạt băng minh cổ ngọc. Đối với Diệp Thần mà nói, Minh Long Thần Điện cừu hận dưới mắt cũng không trọng yếu chính là luyện thần tiền bối bên kia phát sinh hết thảy. Ngụy Dĩnh gật đầu, xem ra là vị kia Thái Thượng thế giới thân đồ thiên âm, lựa chọn hành động. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chương 5386. Ước nguyện. Chương 5386, ước nguyện 2 tiếng sau đó, Minh Long Thần Điện bầu trời lơ lửng một đạo cô gái bóng người. Cô gái này không phải người khác, chính là Thân Đồ Huyền Nhi. Thân Đồ Huyền Nhi vậy cầm thép dù, đem nước chảy ngăn chặn, thấy được vậy sụp đổ Minh Long Thần Điện, nàng khẽ to mày. Chẳng lẽ nơi này mới vừa trải qua một trận tai họa lớn? Nàng mặc dù ở Thiên Nhân vực không hề lâu, nhưng đối với một ít thế lực cường đại trong lòng mơ hồ hiểu rõ. Minh Long Thần Điện cũng không phải là thế lực bình thường, lại sẽ có kết quả như thế. Nàng nhắm mắt lại, ấn đường cổ xưa dấu vết hiện lên. Thân thức va chạm, nhân quả dò xét đột nhiên, Thân Đồ Huyền Nhi mở mắt ra, nàng không khỏi được kêu lên một tiếng, Thái Thượng Tiên Nữ. Mới vừa Thái Thượng Tiên Nữ lại đã tới, mục tiêu cũng là băng minh cổ ngọc sao? Bất quá bởi vì nhân quả dò xét có hạn, nàng cuối cùng không nhìn thấy Ngụy Dĩnh, ngược lại chú ý tới là một cái khác cô gái được tiên nữ xem trọng. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Thân Đồ Huyền Nhi suy đoán tới nơi này, vội vàng làm việc thép dù chống lên tới, sau đó tại chỗ biến mất, tận lực ít đi cùng Thái Thượng Tiên Nữ tướng lẫn nhau dính nhân quả. Cùng lúc đó, Diệp Thần đã tới Tinh Hồ chi địa, vốn là quan trận, lúc này đã hào nhoáng bên ngoài, người nào đều có thể tùy tiện phá vỡ. Cổ thất tiền bối. Diệp Thần ngay tức thì cảm giác được cái gì, bước ra một bước, đi tới một nơi. Hắn nhìn đã sớm lạnh như băng thân thể, tựa như không dám tin tưởng mình ánh mắt. Thái Thượng luyện thần tộc luyện thần cổ thất, chỉ như vậy, không tiếng động chết ở Thiên Nhân vực. Diệp Thần có chỉ là tràn đầy thương tiếc, đối với cái này cứu Ngụy Dĩnh tiền bối, lòng hắn bên trong tràn đầy kính ý Thân Đồ Thiên Âm con gái, thực lực lại là như vậy mạnh mẽ sao? Diệp Thần cẩn thận tra xét cổ thất thi thể. Nhìn như hoàn hảo quần áo, cho đến Diệp Thần đi tới hắn bên người, mới phát hiện, phía trên lại là rậm rạp chẳng chịt vết kiếm, miệng trình độ, thậm chí liền quần áo cũng không có vỡ vụn, cứ như vậy, một cây một gốc phân bố ở cổ thất trên thân hình. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, Thái Thượng thế giới phong cách, từ trước đến giờ chính là như vậy lạnh như băng. Diệp Thần ngón tay chạm tới cổ thất trong nháy mắt, một đạo cường đại băng xương ý thức từ cổ thất trên người đột nhiên bắn ra. Vậy lạnh như băng ý thức, tựa như là một chuôi mũi tên, mang trắng tinh băng cạnh, nhanh mạnh mà ưu việt mang cấp trên uy áp cùng cường hãn, trực kích Diệp Thần. Sát kiếm vô căn cứ xuất hiện, hướng ngang ngăn ở mũi tên kia bên trên đang. Nước đá ở đụng chạm trên Diệp Thần ngay tức thì, thanh thúy tiếng vang khắp toàn bộ Tinh Hồ chi địa. Cho ta bể. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, sát khí khúc xả ra, đập ở băng cạnh bên trên, khiến cho tấp tấp vang tung tóe. Bên trong năm ngày, đem băng minh cổ ngọc đặt vào Hàn Chín núi, nếu không ở đó băng cạnh tan vỡ trong nháy mắt, một đạo tay cầm thép dù hiểu điệu hư ảnh xuất hiện, giọng sâm lạnh, hiển nhiên cũng không có chỗ chống bay về. Mới vừa rồi mũi tên kia chỉ là vì truyền đạt đối phương nhắn lời, cũng đã cường hãn đến trình độ như vậy. Diệp Thần nhìn hư ảnh tiêu tán địa phương, Thân Đồ Huyền Nhi so hắn tưởng tượng còn muốn cho người sợ hãi, nhưng là băng minh cổ ngọc hắn là không thể nào trả lại. Cho nên bọn họ tới giữa át phải sẽ có đánh một trận ở Diệp Thần ngẩn ra để gặp. Một cái mang nón lá người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới Diệp Thần bên người. Đây là luyện thần đại nhân, lưu cho ngài. Vậy người đàn ông trung niên trong tay nâng một cái màu gỗ đỏ hộp vuông, đang ánh mắt buồn bã nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhớ hắn là trước ở quang trận bên trong người bảo vệ. Cảm ơn. Màu gỗ đỏ hộp vuông không hề nặng nề, ngược lại có chút nhẹ đống. Diệp Thần không biết cái này người bảo vệ phải chăng thấy được Thân Đồ Huyền Nhi đánh chết cổ thất ngay tức thì, cũng không biết hắn là lấy tâm tình như thế nào, trông nom cái này cái đã sớm lạnh như băng thi thể. Người đàn ông trung niên đem trên đầu nón lá lấy xuống, ngồi xổm người xuống, đem cổ thất đeo ở sau lưng. Ta sẽ dựa theo luyện thần lớn ý nguyện của người, vì đại nhân hạ táng. Phản phất là giao phó như nhau. Nón lá nam tử khi đi ngang qua Diệp Thần thời điểm, dừng bước lại, mang trên mặt vẻ cầu khẩn, hy vọng ngài có thể hoàn thành luyện thần đại nhân giao phó. Diệp Thần nặng nề gật đầu, vô luận là ban đầu cứu trợ Ngụy Dĩnh cam kết, hay là đối với cái này vị tiền bối dẫu có chết không có bán đứng tính nghệ, Diệp Thần thề, vô luận cổ thất là có như thế nào giao phó, hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó. Tinh hồ bên trên thổi tới gió lạnh, vén lên Diệp Thần cái tóc, tựa hồ là đang nhắc nhở hắn không muốn đắm chìm trong bi thương bên trong, muốn đánh, muốn dùng quả đấm, là cổ thất lấy lại công đạo. Đây là gỗ lim hộp bên trong đồ, để cho Diệp Thần giật mình trong lòng. Trừ một phong thơ, chính là một tòa bỏ túi cung điện tháp. Trong thơ có một hàng chữ, làm bốn sao liên châu lúc đó, mở nó ra. Chắc là luyện thần giao phó, bất quá cái này bốn sao liên châu lại là lúc nào? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, dưới mắt hẳn không phải là mở ra thời gian. Hắn ánh mắt rơi vào cung điện tháp bên trong, cung điện này tháp dĩ nhiên là không gian loại quy luật thần khí. Mỗi một cái sàng ngang, mỗi một cây của gỗ, bắt giác tháp trên mặt, cũng chạm trổ từng viên dị thường tinh xảo tỉ hưu, cho dù nhỏ đi nữa, cũng có thể thấy chúng trận mắt nhìn diễn cảm. Vậy cung điện Diệp Thần trước là đã gặp, rõ ràng chính là cổ thất đối với hắn và Vũ Văn Cơ khảo nghiệm lúc địa phương, một tầng, hai tầng, tầng ba, hắn thậm chí có thể thấy tầng thứ hai những cái kia từng để cho hắn và Vũ Văn Cơ đều điên cuồng kỳ chân dị bảo. Mà lúc này, những cái kia kỳ chân dị bảo, binh pháp thần thông, đang tản ra hấp dẫn minh minh chúng sanh lưu quang, là như vậy sáng chói cùng lóa mắt, đây là vị kia cổ thất tiền bối tất cả truyền thừa, không giữ lại chút nào truyền thừa. Thời khắc này Diệp Thần chỉ cảm thấy được tâm tình phức tạp dị thường, vị này cùng hắn sống chung ngắn ngủi 10 ngày tiền bối, vị này thậm chí có thể nói là bởi vì hắn mà chết tiền bối, chỉ như vậy đem cả đời truyền thừa lưu cho mình. Tại sao? Nhưng mà sẽ không có người trả lời Diệp Thần vấn đề, hắn chỉ có thể tự lẩm bẩm nhìn trước mắt cung điện tháp, ngón tay đã hướng tầng thứ 3 đóng chặt cửa đẩy đi đẩy không ra. Diệp Thần ngón tay hội tụ trên luân hồi hơi thở, định cưỡng ép đột phá cái này tầng thứ 3. Vẫn là không phản ứng chút nào. Diệp Thần mặt mũi hơi hơi nhíu nếp nhăn, là hắn bây giờ thực lực còn chưa đủ sao? Còn chưa đạt đến cổ thất yêu cầu, cho nên không mở được sao? Trong tay cung điện tháp hình quang lập lòe, Diệp Thần chỉ có thể tạm thời đem nó đặt ở luân hồi mộ địa bên trong. Ngay tại cung điện rơi vào luân hồi mộ địa trong nháy mắt, sáng chói thần quang đem cung điện trùm lên liền một tầng chiếu sáng. Mà một mực rơi vào ngủ say tiểu hoàng, lúc này lại hơi giơ tay lên một cái cánh tay. Cái này một yếu ớt cử động, không kém chút nào rơi vào Diệp Thần trong mắt. Ban đầu tiểu hoàng cưỡng ép sử dụng hai con ngươi ác ngộng thần uy, hao tổn lớn nhất định phải đi qua nhiều thiên tài địa bảo mới có thể cứu lại được. Diệp Thần sắc mặt vui mừng, chẳng lẽ là cung điện này ở giữa kỳ chân, có tiểu hoàng cần nhất. Cung điện tháp ở Diệp Thần thao túng dưới, đột nhiên biến hóa, ở luân hồi mộ địa bên trong trở thành một cái vô cùng là cao ngất tháp lớn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chương 5387. Liên hiệp kỹ thuật đánh nhau. Chương 5387, liên hiệp kỹ thuật đánh nhau. Diệp Thần đem tiểu hoàng ôm vào trong ngực, một cái đi nhanh, đã bước ở tháp lớn tầng 2 bên trong. Vẫn là đuổi theo lần như nhau. Tất cả kỳ chân dị bảo, công pháp thần thông, toàn bộ chỉ như vậy đặt ở trên cái giá, mặc cho người khác chọn như nhau. Tiểu hoàng thân hình lúc này lưu chuyển ra đỏ màu xanh sáng bóng, đem nó toàn bộ thú thể từ từ nâng lên tới, chậm rãi ngừng ở vậy một chồng hỗn loạn kỳ chân bên trên. Hững. Tiểu hoàng miệng to một tấm, nuốt trời vậy khí thế ngang qua ở toàn bộ tầng 2 cổ tháp. Tất cả loại các dạng bất đồng kỳ chân, tản ra riêng mình ánh sáng, ở tiểu hoàng miệng khổng lồ hút dưới, tất cả kỳ chân đều hóa thành một đạo róc rách linh khê, người trước gục ngã người sau tiến lên chào hướng tiểu hoàng ăn uống. Diệp Thần ánh mắt khao khát nhìn tiểu hoàng, cổ thất cho hắn đại cơ duyên. Nếu như có thể thức tỉnh tiểu hoàng, vậy thật là một kiện đặc biệt đáng kinh ngạc vui mừng, sự việc đã chính thức tiến hóa thành hai con ngươi ác ngộng tiểu hoàng, lúc này sức chiến đấu đem trở thành Diệp Thần trợ lực lớn nhất. Khổng lồ hai con ngươi ác ngộng khủng bố khí trạch, ở tiểu hoàng thần trí khôi phục tới giữa, chậm rãi bao phủ toàn bộ luân hồi mộ địa. Tiểu hoàng. Diệp Thần cười ha hả nhìn về phía tiểu hoàng, hắn có thể cảm nhận được, khôi phục sau tiểu hoàng thực lực cảnh giới nếu so với trước kia cường đại hơn. Tiểu hoàng thân hình đã lại khôi phục được trước khi lớn nhỏ, nhưng là hai tròng mắt và màu lông, lúc này đã xa không trước như vậy mềm mại, ngược lại mang theo một chút thần u màu tím. Đỏ màu xanh sáng bóng ở hai tròng mắt bên trong lưu chuyển, giống như tia chớp như nhau, ở đó trong con mắt phản xạ. Nghe được chủ nhân kêu gọi, tiểu hoàng có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Thần, hắn lần này tỉnh lại, tất nhiên là cắn nuốt chủ nhân đông đảo thiên tài địa bảo. "Chủ nhân, ngươi thực lực lại tăng lên." Tiểu hoàng gật đầu một cái, hai con ngươi ác ngộng căn bản huyết mạch đã toàn bộ xuyên qua, mặc dù còn phát huy không được chân chính thực lực, nhưng là thành tựu hai con ngươi ác ngộng đấu thú, so với trước đã biến hóa lớn vô cùng. Diệp Thần gật đầu một cái, "Được. Vậy chúng ta đi ngay vì ngươi cái này chân bảo nhân quả cống hiến người trả thù." Thái Huyền trận môn bên trong, Huyết Long và Viêm Khôn Thương Thế đã đang chậm chạp tu bổ, mặc dù liên tục chiến đấu, để cho bọn họ một lần lại một lần hao tổn cháy, nhưng là cái này cũng để cho bọn họ đạo tâm càng kiên định cố chấp. Huyết Long đối với Hoang Long Cổ Đế thân thể chiếm đoạt càng ngày càng nguyên vẹn, mà theo khóa từng đạo tháo ra, hắn thực lực leo lên sau đó, vậy dần dần xu hướng tại ổn định. Diệp Thần ngồi xếp bằng cẩn thận cảm giác ban đầu vậy một đạo băng cạnh trên thái thượng dấu vết, hắn định từ một chiêu này bên trong suy đoán ra thân đồ huyền nhi thực lực, nhưng vẫn không có kết quả. Vẫn là không có chắc chắn sao? Ngụy Dĩnh mặt mũi bên trong toát ra một vẻ lo âu, ban đầu thân đồ thiên âm đối với nàng rung động, để cho nàng đối mặt cường hãn như vậy thái thượng thần niệm có càng rõ ràng nhận biết. Diệp Thần từ tinh hồ chi địa sau khi trở về liền cùng Ngụy Dĩnh kể liên quan tới cổ thất sự việc. Nàng đối với vị này cứu mình tánh mạng tiền bối dĩ nhiên là dạt dào kính ý cùng tiếc nuối, nhưng nếu không phải bởi vì mình, cổ thất sẽ không bởi vì băng minh cổ ngọc sự việc bỏ mạng. Tự trách sao? Đúng vậy, không có ai có thể so với Ngụy Dĩnh càng tự trách, nàng là cái đó nhất có lập trường là cổ thất báo thù người, chính tay đâm thân đồ huyền nhi. Nhưng là liền Diệp Thần cũng không có đem cẩm mình đâu. Thân đồ huyền nhi thực lực cảnh giới mặc dù không có nàng mẫu thân cao, nhưng là cũng không phải là chúng ta bây giờ có thể chống lại. Diệp Thần mặc dù như thế vừa nói, nhưng là thần sắc như cũ kiên định. Bất quá, nếu chuyện này bởi vì chúng ta lên, chúng ta liền cùng nhau đối mặt. Diệp Thần nhẹ nhàng cầm Ngụy Dĩnh tay, Ngụy Dĩnh tâm tính nhiều lần chắc trở, để cho nàng vốn là bền bỉ đạo tâm, có chút dao động, những thứ này Diệp Thần đều thấy ở trong mắt. Diệp Thần, không bằng. Ngụy Dĩnh mắt đẹp rũ thấp, thần sắc đê mê nói. Nàng lời còn chưa dứt, Diệp Thần cũng đã rõ ràng nàng muốn nói điều gì. Không được. Diệp Thần không chậm trễ chút nào cự tuyệt nói, ta biết Ngụy Dĩnh cho tới bây giờ sẽ không yếu ớt như vậy, nàng có thể vì ta cưỡng ép chiếm đoạt Băng Minh Cổ Ngọc, nàng vĩnh viễn không hề khuất không cào tinh thần, Băng Minh Cổ Ngọc hiện tại chính là ngươi một phần chia, nếu có người muốn tới cướp, vậy chúng ta đánh liền đến các nàng không dám đánh chủ ý ngươi mới ngưng. Vô luận hắn là luân hồi chi chủ, vẫn là đang lớn lên Diệp Thần, cho tới nay, hắn đều là cái đó không thối lui chút nào người. Lăng Tiêu võ ý đã là như vậy, nếu như Diệp Thần rút lui, vậy hắn đạo tâm và võ ý cũng sẽ hủy trong chốc lát. Ngụy Dĩnh nghe được Diệp Thần mà nói, yên lặng hồi lâu đúng vậy, nàng trước chiếm đoạt Băng Minh Cổ Ngọc dũng khí đi nơi nào? Được, chúng ta chung nhau đối mặt. Sau hồi lâu, Ngụy Dĩnh chậm rãi nói, nhưng là trong giọng nói, nhưng tràn đầy kiên quyết. Diệp Thần gật đầu, nếu thực lực của chúng ta bây giờ không cách nào dùng chuyển thân đồ huyền nhi, như vậy cái này ước định kỳ, chúng ta liền bày thiên la địa võng, để cho nàng chỉ có tới chớ không có về. Ta sẽ trả suất toàn lực. Ngụy Dĩnh con ngươi đông lại một cái, kiên quyết nói, nếu đã quyết định chủ ý đối kháng, Ngụy Dĩnh vậy thu hồi nàng không quả quyết, lẫm liệt tàn khốc lý trí tuyệt hàn đế cung cung chủ lần nữa trở về, bỏ mặc nàng có thể chiến hình học, nàng đều phải là luyện thần cổ thất tiền bối lấy lại công đạo. Ngay tại lúc này, Tô Mạch Hàn lên tiếng, cái này dẫu sao là các ngươi chuyện giữa tiểu bối tình, ta bất tiện ra tay. Cái này nhân quả trong đó quá mạnh mẽ, ta như ra tay, đối với các ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Tô Mạch Hàn rất rõ ràng, nếu như nàng ra tay, át phải sẽ kích thích thân đồ thiên âm lửa giận, muốn đến nàng sẽ trực tiếp biến dạng không gian, coi thường quy tắc và giá phải trả, hạ xuống ở thiên nhân vực đến khi đó, Diệp Thần sẽ trước thời hạn bại lộ ở thái thượng thế giới, như vậy hết thảy bố trí, liền sẽ phó chi đông lưu. Cho nên, cho dù lại lo lắng Ngụy Dĩnh bọn họ, Tô Mạch Hàn như cũng không thể ra tay. Ừ, tiền bối. Diệp Thần một bộ liễu nhiên diễn cảm. Nguyên bản hắn cũng không gửi hy vọng vào Tô Mạch Hàn tiền bối tiếp viện, đối với thân đồ Huyền Nhi, hắn ở đáy lòng bên trong, càng muốn thử một chút có thể hay không chỉ bằng hắn và Ngụy Dĩnh, tự tay là cổ thất trả thù. Tô Mạch Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì, môi đỏ mọng khẽ mở, mở miệng nói, cái này thân đồ Huyền Nhi thực lực tất nhiên không địch lại, chỉ riêng các ngươi quả thật có thể không cách nào chống lại, nhưng nếu là có thể ở cái này mấy ngày sáng tạo ra một môn liên hiệp kỹ thuật đánh nhau, ngược lại không phải là không có cơ hội. Liên hiệp kỹ thuật đánh nhau. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, mơ hồ đoán được mấy phần. Tô Mạch Hàn trong miệng liên hiệp kỹ thuật đánh nhau chỉ sợ cũng hoa hạ như vậy một thêm một lớn hơn hai như vậy khái niệm. Ngụy Dĩnh tự nhiên trong lòng cũng rõ ràng liền cái gì, nói, sư phụ, ta muốn hướng ngài rõ ràng, liên quan tới liên hiệp kỹ thuật đánh nhau sự việc. Trước đây, đi qua nàng và Diệp Thần nhiều lần suy diễn, bọn họ quyết định đem bố trí liền đặt ở Hàn Chi núi, nhưng là chỉ có thiên la địa vong trải, bọn họ cảm thấy còn xa xa không đủ. Còn thiếu một đạo mạnh hơn lá bài tẩy. Mà liên hiệp kỹ thuật đánh nhau mấu chốt nhất. Tương truyền, chỉ cần hai người tâm ý tương thông, công pháp hỗ trợ lẫn nhau, có thể thông qua tu luyện, sáng tạo ra liên hiệp kỹ thuật đánh nhau. Liên hiệp kỹ thuật đánh nhau sẽ đem hai người như cũ thần thông kỹ năng vô hạn phóng đại, trở thành một cái mới tinh lại vô cùng cường hãn thần mới thông. Nhưng là làm sao liên thông tâm ý, công pháp phụ trợ, chế thiết lập đi ra cái này liên hiệp kỹ thuật đánh nhau, Diệp Thần không biết, Ngụy Dĩnh cũng không biết. Cũng may dưới mắt tới xem, Tô Mạch Hàn hiển nhiên biết. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chương 5388 kinh khủng thân đồ huyền nhi. Chương 5388 kinh khủng thân đồ huyền nhi. Tô Mạch Hàn nghe đến chỗ này lộ ra một đạo nụ cười. Thân đồ huyền nhi thần thông hẳn cùng thân đồ thiên âm cùng tông, đi băng xương nguyên khí, cái này cũng cùng Ngụy Dĩnh là giống nhau. Cho nên, nếu như các ngươi muốn sáng tạo thuộc về các ngươi hai người liên hiệp kỹ thuật đánh nhau, có thể áp dụng băng lửa nguyên khí. Diệp Thần trong lòng vui mừng. Hắn nhưng mà nắm trong tay đạo linh lửa, dù là roi mắt toàn bộ thiên nhân vực lửa tu, cũng không xính hơn để cho. Muốn sáng tạo liên hiệp kỹ thuật đánh nhau, cần thiên thời lợi người và cái gọi là tâm ý tương thông, là cần các ngươi có là đối phương hy sinh quả quyết, mà cái gọi là công pháp tương phụ, cũng không phải là nói chủ muốn thế nào thì khách thế đó, mà là chủ khách chuyển đổi lẫn nhau, tùy thời đổi thành. Tựa như cùng là hai người các ngươi công pháp là một người thao túng, chủ khách tới giữa lưu chuyển, cần muốn không có một chút khe hở. Ngụy Dĩnh nguyên bản đã làm xong mình làm phụ trợ nhân vật, lúc này nghe được sư phụ nói như vậy, mới rõ ràng, cái này liên hiệp kỹ thuật đánh nhau, xa không có mình tưởng tượng như vậy dễ dàng. Diệp Thần vô cùng là nghiêm túc gật đầu một cái, ở hắn xem ra, liên hiệp kỹ thuật đánh nhau, là cần hai người tuyệt đối ăn ý cùng trung thành, tuyệt đối phối hợp cùng đổi thành. Ta hiểu ý, đa tạ tiền bối. Diệp Thần mơ hồ biết được cái gì. Tô Mạch Hàn vui mừng gật đầu một cái, nàng có thể nhắc nhở tới nơi này, phía sau cũng chỉ có thể xem bọn họ hai người tạo hóa. Một ngày sau, Hàn Chín núi bên trên, xâm lạnh hàn băng khí tức bao phủ ở đỉnh núi bên trên, phảng phất là quấn quanh đám mây tích tụ tới. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh hai người ngồi xếp bằng đối trưởng, khoảng cách thân đồ huyền nhi đi tới nơi này Hàn Chín núi chỉ còn lại ba ngày. Ông sáng chói nguyên phủ kéo dài thả ra từng luồng mênh mông kim quang, ông tác hưởng một phiến phủ văn tiên hà ngón chân thần hy rực rỡ như có đại lộ chỉ nổi, suy vô số kim quang và mèo lại diễn hóa thành đao thương kiếm kích, xuống dịu câu roi cùng thiên minh vây quanh ở Diệp Thần và Ngụy Dĩnh hai người thân thể trước, xoay tròn tách thả ra. Ngẫu nhiên một vòng màu vàng kim mặt trời ở Diệp Thần đỉnh đầu từ từ dâng lên, rồi sau đó đạo linh lửa thả ra, một cái bé gái lửa hư ảnh hướng như bánh xe màu vàng mặt trời đánh tới. Mà lúc này Ngụy Dĩnh trong mày trên đỉnh đầu băng minh cổ ngọc lúc này đang tản ra trí cao vô thượng hàn băng hơi thở, vèo 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 vô số băng tiễn đĩa bay ra, đi theo Nhan Tuyển Nhi xoay tròn như cùng một chỗ gió bao vậy, cuốn lên chung quanh gió cát giống nhau đem hai người hóa làm cho này gió cát tâm trận bình bịch, ngọn lửa cùng băng xương tạo thành một cầu ngang ngược hợp lực, âm dương long bàn đồ đẳng đỏ thẫm cùng màu băng lam xen lẫn hội tụ thành từng đạo mũi tên, giống như mưa mạnh vậy, từ giữa không trung bắn thẳng đến xuống. Vang một tiếng vang thật lớn, Hàn Chín núi toàn bộ dãy núi cũng lắc lư một tí, một kích này có thể dung chuyển sơn hà. Thành. Ngụy Dĩnh mừng rỡ mở mắt ra, vui sướng tình beo đầy khỏe mắt. Diệp Thần vậy đã sớm mở mắt ra, so với vậy ngang ngược ngọn lửa lực, đạo linh lửa hiển nhiên thích hợp hơn lấy nóng bỏng khí lực cùng Ngụy Dĩnh băng xương lực dung hợp. Ầm. Diệp Thần gật đầu, một kích này uy lực so hắn dự tính còn cường hắn hơn. Diệp Thần, chúng ta cái này một thần thông, liền kêu linh băng vắng vẻ mũi tên đi. Ngụy Dĩnh lông mi mau run run, lại tiếp tục nói, nếu như liên hiệp kỹ thuật đánh nhau cũng có thể bị liệt vào Hồng Mông cổ pháp mà nói, chúng ta cái này nhất định là có thể xếp hàng bên trên. Diệp Thần nhìn Ngụy Dĩnh khó khăn được lộ ra cái này một bộ giống như kỳ lâm nhỏ diễn cảm, ngược lại là an ủi mấy phần. Ngụy Dĩnh thật ra thì trong lòng căn bản chẳng muốn trở thành vậy tuyệt hàn đế cung cao nhất cung chủ. Ngược lại, ở nàng trong lòng, như cũng ở cái đó kinh thành đại học sư phạm giáo viên tiếng Anh. Chúng ta quen đi nữa tất một tí, liền chuẩn bị bày thiên la địa võng, chờ thân đồ huyền nhi đại giá quan lâm. Diệp Thần cầm đại giá đến chơi cái này bốn chữ ấp úng càng dùng sức, biết rõ người hắn cũng sẽ rõ ràng, hắn đối với cái đó thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn cô gái, không có vẻ hảo cảm. Nhật nguyệt qua lại, ba ngày sau Hàn Chín núi, như cũng yên lặng cô liêu, hoang vu người ở Diệp Thần và Ngụy Dĩnh sóng vai đứng trên đỉnh núi, hai tay chắp sau lưng, bọn họ đã bày ra thiên la địa võng, lúc này đang yên lặng chờ đợi thân đồ huyền nhi. Thiên đường phố tiểu vũ chân bóng như sốt giòn, cỏ sát xa xem gần cũng không. Linh linh tinh tinh tiểu vũ, từ cách đó không xa tung bay ung dung lăn xuống đến Hàn Chín núi bên trên. Diệp Thần đưa tay chạm giọt mưa, thần sắc nghiêm trọng. Nàng tới. Ngụy Dĩnh gật đầu một cái, hiển nhiên vậy ý thức được đột nhiên này hạ lên mưa, cũng không có như thế đơn giản. Hư không xuất hiện một chút cái nước, rồi sau đó một chuôi to lớn thép dù xuất hiện, mặc dù cực kỳ thật lớn, đem người phía sau ảnh hoàn toàn che lại âm lãnh hơi thở, từ xa đến gần, cho dù là Ngụy Dĩnh tu hành hệ băng quy luật, lúc này vậy phát giác cái này bóng dâm dưới dùng mình. Xem ra các ngươi đã làm ra quyết định. Lạnh lùng, không có nhiệt độ, không có cảm tình lời nói từ thép dù hạ chậm rãi truyền tới. Tay dù to lên cao, mặc hoàng sam thân đồ huyền nhi đã chậm rãi đi tới. Nàng mười phần chán ghét kẻ địch tấn nút, cho nên lúc này ở Hàn Chín núi thấy băng minh cổ ngọc tái thể, trên thực tế nàng vẫn là có chút vui vẻ. Bất quá nhìn như các ngươi thật giống như không hề dự định đem băng minh cổ ngọc trả cho ta. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh không nói gì, thậm chí không có nhỏ xíu đung đưa, bọn họ chính là như vậy yên tĩnh chờ đợi thân đồ huyền nhi đến gần một chút xíu, gần thêm nữa một chút xíu, lập tức có thể đi vào cái đầu tiên trận pháp sấm sét mình quan trận. Thân đồ huyền nhi tựa hồ không có chút nào phát hiện, nàng trong con mắt chỉ có Ngụy Dĩnh, hoặc là nói chỉ có Ngụy Dĩnh trong cơ thể băng minh cổ ngọc. Ngay tại thân đồ huyền nhi mặc dù mới vừa tiến vào trận pháp phạm vi công kích bên trong lúc đó, vạn đạo kiếm pháp ngưng tụ, kiếm ảnh tựa như mười mấy trượng cao, hóa là sấm sét, hướng thân đồ huyền nhi chém tới. Trên bầu trời, ngay tức thì mây sấm cuộn cuộn, vô số sấm sét, người trước gục ngã người sau tiến lên đánh vào hướng thân đồ huyền nhi. Giọt mưa nghi chuyển, thân đồ huyền nhi thậm chí không có làm bất kỳ né tránh, tay nàng bên trong cầm thép mặc dù, giúp nàng che ở cơ hồ toàn bộ sấm sét vạn quân thế công. Mà vậy nguyên bản từ trên trời giáng xuống từng tia giọt mưa, lúc này lại toàn bộ phản quay lại, hướng ngược lại hướng bầu trời mây sấm công tới. Hai cổ lực lượng ngang ngược đụng vào nhau. Oeng. Mây sấm bị đánh tan, mà thân đồ huyền nhi chân đạp chi địa, trận pháp cũng đã tấp tấp nứt nẻ, đối với nàng lại cũng không tạo thành bất kỳ uy hiếp, hoặc là nói, trận pháp này từ đầu tới đuôi cũng không có đối với nàng sinh ra uy hiếp. Diệp Thần bản năng dưới đã kéo Ngụy Dĩnh đổ bay ra. Xem ra ta đánh giá cao các ngươi. Thân đồ huyền nhi trong giọng nói có chút tiếc nuối, nàng nguyên vốn cho là Ngụy Dĩnh cắn nuốt băng minh cổ ngọc, thực lực hẳn sẽ để cho nàng khó khăn lắm đập vào mắt, lúc này xem ra, cái này thiên nhân vực chiến đấu, giống như khoa nhi đồng như nhau. Diệp Thần bố trí trận pháp, dĩ nhiên sẽ không chỉ có cái này một cái. Nháy mắt tức thì, vô số năng lượng từ mặt đất phun trào tới, hơi thở nóng bỏng hóa thân đóa đóa hồng liên, cái này Hàn Chín núi, ngay hoàng hốt trở thành một phiến biển lửa. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chương 5389. Ta tới. Chương 5389, ta tới. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy, quần quần manh liệt chăn đệm mở. Thân đồ huyền nhi mũi chân chĩa xuống đất, bóng người đã nhẹ nhàng lên, hoàng sam bay lượn, tay áo nhẹ nhàng thăng giữa không trung bên trong. Không biết tự lượng sức mình, hồng liên nghiệp hỏa phun ra ngọn lửa thật cao hói dậy, nhưng lúc này nhưng không có công kích đối tượng. Thân đồ huyền nhi chuyển động cán rủ, mỗi một cây rủ cốt bên trên lộ ra một cái nhọn loan đao, sắc bén lấp lánh lóe băng xương xâm lạnh. Diệp Thần tay cầm sắt kiếm, hồn thể đổi thành một cái bước dài chắn Ngụy Dĩnh trước mặt đang. Từng trận giòn vang truyền tới, nguyên bản ưu việt sắt kiếm ở thân đồ huyền nhi thép rủ dưới đổi được vô cùng bị động. Mỗi một câu sắt kiếm đều bị cái này thép rủ loan đao hạn chế, nhiều lần bị thẻ ở trong đó, không thể nhúc đích. Hừ, thân đồ huyền nhi tựa hồ là có chút không muốn làm trễ lại thời gian, thép rủ ở mênh mông băng xương lực ra chỉ xuống, cấp trên miệt thị trực tiếp đem Diệp Thần và Ngụy Dĩnh tung bay ra ngoài. Băng xương thần truy. Nguyên bản trong tay to lớn thép rủ, lúc này lại biến thành một cái cường lực thần truy, phía trên bao quanh miệng điên cuồng băng xương lực. Phá không. Một cổ uy nghiêm vô thượng tràn ngập. Không trở ngại chút nào, không có chút nào chần chờ, xuyên qua toàn bộ Hàn Chín dãy núi, hướng Diệp Thần mà đi. Thiên địa thế đều ở băng xương này thần truy bên trong, thiên địa lực đều bị cái này thần truy thu nạp. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh hai mắt nhìn nhau một cái. Đạo linh băng vắng vẻ mũi tên. Hai người thanh âm đồng thời vang lên. Bình bịch bịch. Đạo linh chỉ sẽ cùng băng xương, tạo thành một cổ ngang ngược hợp lực, âm dương long bàn đồ đẳng, đỏ thấp cùng màu băng lam xen lẫn, hội tụ thành từng đạo mũi tên, giống như mưa mạnh vậy, từ giữa không trung bắn thẳng đến xuống. Ngay lập tức và biến, vạn vật tiến tĩnh. Tựa như bước ngang qua lịch sử sông dài cao nhất 5 tháng, đem thiên địa hóa là hai nửa. Một nửa là hỏa, nóng bỏng nóng bỏng. Một nửa là băng, hàn lạnh thấu xương. Vậy giống như Thái Sơn thần uy băng xương thần trụ, cùng đạo linh băng vắng vẻ mũi tên hung hãn đụng vào nhau. Giờ khắc này, phản phất là hai viên tinh cầu đụng nhau, dạo dực ra vô tận ánh lửa đợt khí nổ tung, lấy cái này hai viên tinh cầu là trung tâm, chu vi mấy trăm dặm lớn đất phảng phất bị lật đổ tới đây. Đỡ được. Thân Đồ Thiên Âm kinh hãi nhìn nàng phía trước, tựa như không dám tin tưởng vậy. Bất quá, ngay sau đó, khoe miệng của nàng lại hiếm thấy gợi lên vẻ mỉm cười, trong con ngươi lóe lên là máu và điên cuồng. Rất tốt. Như vậy xem ra, nếu bọn họ có sức đánh một trận, vậy hãy để cho bọn họ vĩnh viễn nhớ Thân Đồ Huyền Nhi danh tự này đi. Diệp Thần nhìn tay nàng ở giữa thép rủ, lúc này tràn đầy cuồng bạo băng sức lực, cái này uy áp và lực lượng cũng đã vừa mới hoàn toàn không cùng, xem ra nàng đã dự định toàn lực ra tay. Chỉ là, Diệp Thần bọn họ và Thân Đồ Huyền Nhi chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng Diệp Thần không có để ý, trên mặt cũng là kiên nghị, tay cầm sắc kiếm, phảng phất là một chuôi xuất khiếu sắc kiếm, kiếm quang lóe lên, kiếm khí tràn ra. Mà Ngụy Dĩnh quanh thân thật ra thì phun trào, có băng minh cổ ngọc gia trì, tràn đầy vô địch hơi thở, thậm chí để cho núi này đỉnh lưu động gió tuyết cũng dừng lại như nhau. Băng minh kiếm. Ngụy Dĩnh sau lưng trôi lơ lửng ra rất nhiều băng xương quy luật, một tôn băng xương nữ vương ngồi cao ở quy luật bên trên, vậy quy luật bên trên bộc phát ra lạnh như băng đến mức tận cùng hơi thở, nháy mắt tức thì vô số băng điểm hóa thành băng chi trường kiếm đánh tới. Vèo vèo vèo. Vô số băng chi trường kiếm, giống như là băng xương đổ sộ long nhất dạng, dâng trào cuộn sạch hướng Thân Đồ Huyền Nhi đi. Ngàn băng chuyển. Thân Đồ Huyền Nhi thép dù ở trước ngực vừa đỡ, to lớn mặt dù đống nhiên xoay tròn, giống nhau hàn băng quy luật tràn ra, tung lên gió lốc lớn đem Ngụy Dĩnh băng chi trường kiếm cuốn vào vô biên gió văn. Cố nhiên Ngụy Dĩnh đã cắn nuốt băng minh cổ ngọc, nhưng là đối mặt cái này thái thượng thế giới Thân Đồ Huyền Nhi, hai người chênh lệch giống như danh như nhau. Phá cho ta. Thân Đồ Huyền Nhi không có chút nào nương tay, trong tay thép dù đỉnh đầu, toàn bộ mặt dù thu hồi, lại hóa dù làm mâu, một mâu đụng vào Ngụy Dĩnh bụng bên trên. Tuất Thổ Nguyên Phủ, Chấn Thiên Hoàng Thành Kiếm. Diệp Thần không chút do dự kêu gọi Tuất Thổ Nguyên Phủ, ngưng tụ ra vô số tuất thổ tinh khí. Cốc cốc cốc. Chín chuôi cự kiếm rơi vào lấy Thân Đồ Huyền Nhi trung tâm trên mặt đất, đem nàng hạn chế ở bên trong. Một giây kế tiếp, Diệp Thần từ phía sau lưng mượn Ngụy Dĩnh, một cái xoay người, đã đem nàng bảo vệ ở sau lưng. Ngụy Dĩnh trong miệng phun ra một đạo máu tươi, đến lúc này một đi tới giữa, Ngụy Dĩnh nội tức đã bị tổn thương, cái này thái thượng thế giới cùng tông đồng nguyên băng xương, nàng không có chiếm được chút nào tiện nghi. Hủy diệt đạo ấn, cho ta trấn áp. Diệp Thần trong lòng gầm lên, rộng lớn hủy diệt lực trấn áp chư thiên, ngay tức thì cuộn sạch ra. Một khắc sau, lao nhanh hủy diệt lực đã toàn bộ truyền bá đến Chấn Thiên Hoàng Thành trận bên trong. Giống như tinh thần nổ tung vậy đáng sợ đánh vào, tất cả Chấn Thiên Hoàng Thành kiếm hướng bốn phương tám hướng bắn ra ra. Toàn bộ hàng chín núi đung đưa kịch liệt trước, hư không sụp đổ, cắt đá loạn vũ. Gió cắt lực chậm rãi biến mất sau đó, to lớn kia thép dù như cũ bền bị không rút ra chống đỡ ở nơi đó, đem Thân Đồ Huyền Nhi kết kết thật thật che chở đến sau lưng. Đến ta. Thân Đồ Huyền Nhi lộ ra nụ cười quỷ dị, một khắc sau đúng cái bóng người đã biến mất không gặp. Trong phút chốc, Diệp Thần trước mặt vô tận mũi nhọn hiện lên, sáng lên hàn mang so với trước đó uy nghiêm 10 lần không dứt. Vù vù. Hàn mang quá mức đáng sợ, thậm chí muốn xuyên thủng chư thiên, muốn đâm rách vạn cổ thời không, trực tiếp hạ xuống ở lá trước mặt. Nguyên hồn chém. Diệp Thần cũng không lui lại, càng không có né tránh. Phần huyết quyết, thiên yêu thân thể, bách tà thể vân. Vân, thi triển đến trình độ cao nhất, rồi sau đó dứt khoát quyết nhiên giơ lên sát kiếm. Lao một cái không cách nào tưởng tượng kinh thiên kiếm khí, lẫn vào ánh trăng sáng rỡ, phản phất từ 9 tầng trời bạo rơi xuống ngân hà, cuồn cuộn chém về phía Thân Đồ Huyền Nhi. Suy rồi. Thân Đồ Huyền Nhi thép dù hóa thân làm mâu, phía trước hàn mang thẳng kháng ở sát kiếm bên trên. Rồi sau đó, thế như trẻ tre, không có dừng lại tiếp tục công kích hướng Diệp Thần. Cái này một mâu, tích tụ thiên địa oai, băng hàn quy luật, vang vang có lực đánh về phía Diệp Thần. Không tránh khỏi. Diệp Thần trong bụng biết, hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn, Thân Đồ Huyền Nhi cường hãn như vậy tác chiến phong cách, để cho hắn không có chút nào biện pháp. "Chủ nhân, ta tới." Tiểu Hoàng bóng người, ngay tức thì từ luân hồi mộ địa bên trong chạy như bay ra đỏ xanh hai con ngươi lóe lên quỷ dị ánh sáng, lúc này giống như hình thành thái cực đồ, đang uy phong hiển hách ngăn ở Diệp Thần trước người. Vậy thâm thúy hai trong mắt, đang gắt gao nhìn chằm chằm Thân Đồ Huyền Nhi. Thân Đồ Huyền Nhi chỉ cảm giác được mình thức hải một hồi đung đưa, thép dù tựa như bị kêu gọi như nhau, lúc này lại đổi hồi mặt dù hình dáng, bảo vệ ở Thân Đồ Huyền Nhi trước người. Thái cổ di chủng. Hai con ngươi ác ngộng. Nồng đậm băng xương khí lực lần nữa bao trùm đến Thân Đồ Huyền Nhi trước người, giống như phủ thêm cho nàng liền một đạo bình phong che chở, nàng cùng Tiểu Hoàng tới giữa, hình thành một đạo một xích sau tường băng. Trong truyền thuyết hai con ngươi ác ngộng, đáng sợ nhất chính là nó hai con ngươi. Nó hai con ngươi có thể trực kích bất kỳ linh hồn và thân xác, là vô số võ giả ác ngộng. Tiểu Hoàng cũng không để ý gì tới sẽ Thân Đồ Huyền Nhi, móng to một chụp, vô số ác ngộng hơi thở, hòa lẫn ngập trời kim quang, nhất thời tạo thành một đạo to lớn dấu tay, bộc phát ra rộng lớn quy luật, điên cuồng bao phủ xuống. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y thì tướng chương 5390. Không phải một người chiến đấu. Trước 5390, không phải một người chiến đấu. Thân Đồ Huyền Nhi ánh mắt có giúp một cái, sắc mặt ngưng trọng không thiếu đầu này hai con ngươi ác mộng cho dù chỉ là ấu thú, nhưng uy lực vậy là đặc biệt kinh khủng, có thể chấn áp chư thiên. Băng hàn hàng ma ấn. Thân Đồ Huyền Nhi cũng không có thời gian đầu tiên liền làm ra chống cự, ngược lại là hai tay kết ấn, hướng ngược lại hướng Tiểu Hoàng đi. Nếu như bị cái này băng hàn hàng ma ấn đánh trúng, tâm thần liền sẽ gặp phải vô tận vết thương, lâm vào làm nô lệ vậy tồn tại, vĩnh viễn không được siêu thoát. Muốn tu luyện phương pháp này, phải vô cùng nghịch thiên tư chất, chẳng những phải có băng xương hơi thở, lại phải có khí thế lớn rộng lớn thái thượng khí. Mà đây chút, Thân Đồ Huyền Nhi cũng có. Tư chất của nàng, đặc biệt, đủ để tu luyện băng xương hàng ma ấn. Cái này một đại ấn chấn áp xuống đi, mặt đất cũng sụp đổ, hiện ra vô cùng bá đạo. Muốn chấn áp bổn tọa. Nam mơ. Tiểu Hoàng gầm thét một tiếng, ánh mắt sắc bén, huyết mạch trong cơ thể nổ tung, cùng ngạo khí huyết tràn ngập tới, tạo thành từng đạo xiển xích vậy quy luật, vương vàng quanh quần hắn thân thể. Phịch. Thân Đồ Huyền Nhi đại ấn nghiền hạ, một hồi cự lực, lại rất miễn cưỡng đem Tiểu Hoàng gân cốt cắt đứt. Nhưng là, Tiểu Hoàng trên thân hình, hai con ngươi ác mộng khí huyết nổ tung, một hồi to lớn lực phản chấn, hung hăng truyền đạt ra. Phốc suy, thái cổ huyết mạch lại có thể cường đại đến tình cảnh này. Tiểu Hoàng lần nữa nhìn một cái Diệp Thần, rồi sau đó, quanh thân văng tung tóe ra đỏ màu xanh sáng bóng, thể hình đã lần nữa dũng mãnh tăng mạnh. Tiểu Hoàng lại thiêu đốt hai con ngươi ác mộng huyết mạch. Diệp Thần xem hiểu Tiểu Hoàng sau cùng ánh mắt, vì bảo vệ mình, nó một lần nữa thiêu đốt huyết mạch lực, chỉ sợ ngắn ngủi bạo ngược sau đó, lại phải rơi vào ngủ mê man. Cốc cốc cốc. Tiểu Hoàng bốn vó hung hãn đá vào thân đồ huyền nhi thép dù bên trên, hai con ngươi ác mộng toàn lực ứng phó, đem thân đồ huyền nhi áp chế trong người hạ, không thể chống cự. Mà thân đồ huyền nhi cũng không có nóng lòng phản công, bất quá là cháy huyết mạch lực, là có thời gian hạn chế, nàng cũng không muốn quá độ tiêu hao mình. Lần này, Tiểu Hoàng bùng nổ thời gian, lại so lần trước còn muốn ngắn ngủi, đối mặt cái này chân chính thái thượng cường giả, cùng đối mặt đám kia đám người ô hợp huyền nhất môn, dĩ nhiên là không thể thường ngày mà nói. Rốt cuộc, Tiểu Hoàng lần nữa rơi vào ngủ say. Diệp Thần đã thời gian đầu tiên đem Tiểu Hoàng thả lại luân hồi mộ địa. Giao ra băng minh cổ ngọc, ta có thể cho các ngươi một thông khoái. Thân đồ huyền nhi thép rủ, vẫn là như vậy lạnh như băng hàn lạnh. Diệp Thần âm thầm cắn răng, trở tay sử dụng hắc ám nguyên phủ, đem mình thân hình toàn bộ che giấu đến hắc ám bên trong. Hắn là luân hồi chi chủ, chấp trưởng lục đạo luân hồi, lúc này hắn thân hình nhưng là vừa lui nữa. Thân đồ huyền nhi đối mặt cái này trợn hắc ám, cũng không có chút nào để ý, đối với nàng mà nói, đây cũng không phải là một cái vị diện chiến đấu, giết người giống như giết gà. Không tránh được. Thân đồ huyền nhi thanh âm lạnh như băng truyền tới, Diệp Thần thân hình nhưng tựa như làm như không nghe như nhau, như cũng nhượng bộ. Ngập trời khí băng hàn, xen lẫn lạnh thấu xương tiếng gió, hướng Diệp Thần hung hãn của tới. Cùng trong chốc lát, thân đồ huyền nhi dưới chân dâng lên một cái trận pháp thật to. Ban đầu Diệp Thần bày ra trận pháp, xa xa vượt quá hai cái. Cái này cái cuối cùng là hắn dùng huyết mạch lực bố trí lục đạo luân hồi bàn. Hắc ám nguyên phủ chỉ là vì muốn che đậy thân đồ huyền nhi tầm mắt mà thôi. Lục đạo luân hồi bàn trận pháp ở thân đồ huyền nhi bước vào ngay tức thì đã khởi động. Thiên đạo tâm trận, thiên nhân kim quang đâm xuyên qua hắc ám, rộng lớn mênh mông kim quang quần của ra. Nhân đạo tâm trận, quang minh người vĩ đại đạo mênh mông mà nghiêm nghị, vĩnh tồn ở giữa thiên địa. Súc sanh đạo tâm trận, vô số gầm thét ở hắc ám bên trong tiêu gạo, phát ra vô tận kêu rên. A tu la đạo tâm trận, ung ung sấm sét tiếng kẹp ghim ma đạo thiên uy, như sấm diệt thế vậy. Ngạ quỷ đạo tâm trận, băng màu xanh ánh sáng quỷ dị, xoay tròn bay lên, định bọc lại trong phạm vi kẻ địch địa ngục đạo tâm trận, địa tàng thế giới vô số oan hồn gào thét tức giận mắng, vạn cổ bất diệt ở sáu đại nguyên phủ và luân hồi huyền bi bơm vào hạ, lục đạo luân hồi trận pháp uy lực, nhất thời bùng nổ đến đỉnh cấp, hắc ám quang minh, sấm sét mộ thổ, canh kim kịch độc, các loại đại lộ vận chuyển, diễn hóa thành một đoàn đen nhánh u ám, hỗn độn vô lượng, gần như tại thái thượng đại đạo. Năng lượng. Thân đồ huyền nhi gió xoáy vậy bay lên, hai cánh tay xoay tròn đi theo thép rủ, muốn tránh thoát lục đạo luân hồi trận pháp. Một cái tay khác trưởng sử dụng một đạo băng xương nhận, giống như cắt kim loại như nhau, hung hãn trên đất vạch ra một đạo sâu đậm dấu vết. Bạo. Nguyên bản kín kẽ lục đạo luân hồi trận pháp, lúc này đã bị một kích này đột nhiên đánh tan. Diệp Thần cũng không có buông tha, hắn thiêu đốt một phần chiên huyền diễm máu tươi, hơn nữa hắn luân hồi huyết mạch, vậy vào giờ khắc này cháy, đây là hắn một kích mạnh nhất. Vù vù. Luân hồi quyền, phá. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, hỗn hợp rất nhiều lực lượng lục đạo luân hồi pháp, năng lượng toàn bộ bơm vào đến nắm đấm của hắn trên. Một quyền này bộ phát ra, như muốn đánh phá thiên địa tinh không, trung quanh tầng tầng vực sâu, lại đang không ngừng chấn động. Thân đồ huyền nhi ở giữa không trung bên trong thay đổi thân hình, nàng cho tới bây giờ đều là một cái cứng trọi cứng chiến sĩ. Hàn băng rơi nhận trưởng, sức gió không giảm, hàn băng khí ngưng kết mà xuyên qua, vô biên vô tận thái thượng uy áp, mênh mông lạnh như băng thủy quang tràn ra. Oeng, nóng bỏng buôn bán hơi thở từ hai người giao hội chỗ bung ra. Diệp Thần một kích mạnh nhất, ở thân đồ huyền nhi dưới, cũng không có vào tay hắn mong muốn ưu thế. Vẫn là không đánh lại sao? Không. Đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Chủ nhân, ta tới. Diệp Bất Vương, ta và tỷ tỷ tới giúp ngươi. Diệp Thần nghe được từng đạo thanh âm, trong mắt có chút mừng rỡ và cảm động. Hắn biết mình cho tới bây giờ đều không phải là chiến đấu một mình. Hư không bị đạp nứt ra, từng đạo bóng người đã ngang nhiên hiện tại Diệp Thần phía trước. Huyết Long, Viêm Khôn còn có Giả Thiên Ma Đế, Kỳ Tư Thanh, Kỳ Lâm còn có Tham Lang Đại Đế. Diệp Thần trong lòng tràn ngập lần trước tơ cảm động, hắn cũng không có cùng bọn họ nói qua luyện thần cổ thất sự việc, cũng không có kế hoạch để cho bọn họ thiệp hiểm. Nhưng là, bọn họ vẫn phải tới. Thằng nhóc ngươi lần này làm không phúc hậu. Tham Lang Đại Đế có chút oán trách vừa nói, hắn đã sớm dứt khoát quyết nhiên đứng ở Diệp Thần bên người, hơn nữa, thái thượng cường giả chính là hắn cho tới nay muốn báo thù đối tượng. Thân đồ huyền nhi cũng không đối với cái này liên tiếp thế công không phản ứng chút nào, dẫu sao trước đối mặt tiểu hoàng mặc dù một mặt phòng thủ, nhưng vậy không phải là không có bất kỳ tổn thương. Hai con ngươi ác mộng toàn lực đánh, để cho thân đồ huyền nhi tim cũng có nhất định tổn thương. Mà mới vừa rồi luân hồi quyền, nhìn như bị ngăn cản chỉ, nhưng thực thì nàng rất rõ ràng, mình thân thể đã được một chút tổn thương nặng. Tổn thương càng thêm tổn thương. Nhưng là, đối mặt vị diện hoàn toàn không có ở đây một cái phương diện Diệp Thần và Ngụy Dĩnh, cũng không có để cho nhược điểm của nàng bại lộ ra. Nhưng lúc này, một đạo hai đạo, dòng dã bảy bóng người, cùng trong chốc lát, cùng mục tiêu. Huyền Tiên Tử, Sóc Lão, mượn ta lực lượng, Nguyệt Hồn Chém. Cồn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ Ma Y Thị Tướng chương 5391. Bố trí sau lưng mấu chốt. Chương 5391, bố trí sau lưng mấu chốt. Bảy màu sáng lạ bóng sáng, lưu truyền bất đồng uy năng thần thông, chỉ như vậy ủng ủng đập hướng thân đồ huyền nhi. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay, thân đồ huyền nhi thép dù không cách nào nên đón cái này bốn phương tám hướng cùng thời khắc đó công kích. Khóe miệng của nàng tràn ra một chút nhàn nhạt máu tươi. Cùng thời khắc đó, nàng lại là cảm giác được một chút quy tắc lại trói buộc mình. Đây là thiên đạo quy tắc. Vương ngoại thiên đạo không phải suy thoái sao? Vẫn là nói, đây là nhân quả quy tắc. Đáng chết. Thân đồ huyền nhi mặc dù rất mạnh, nhưng nàng rất rõ ràng, mình đã bị thương, chỉ có thể phát huy thái chân cảnh sơ kỳ lực lượng, như không kịp thời rời đi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cái này mấy người mặc dù thực lực cũng không bằng mình, nhưng hợp lực nhất kích, cũng không phải thời khắc này nàng có thể chống cự. Thân Đồ Huyền Nhi ánh mắt không cam lòng nhìn một cái Diệp Thần và Ngụy Dĩnh, nàng không khỏi không thừa nhận, Băng Minh Cổ Ngọc lần này là đoạn không trở lại. Nhưng là, còn có lần kế. Thân Đồ Huyền Nhi từ trước đến giờ lý trí kiên quyết, lúc này vừa thấy không có hy vọng, trong tay thép dù đống như lộn, mặc dù trên đồ đằng lăn lộn, đụng phải hư không ngay tức thì đã banh mở một đạo cái nứt. Lúc này nàng xa không có trước khi thái thượng khí thế, màu vàng áo lót phục có đạo đạo liên ngân, lộ vẻ được có chút chật vật. Nàng đã rất lâu không có bị buộc đến trình độ này, ánh mắt phẫn hận quay đầu lại, nhìn về phía ở trong đám người Diệp Thần. Một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi. Nói xong, liền hướng hư không bước vào. Diệp Thần, không nên để cho nàng đi. Ngụy Dĩnh thanh âm vang lên, nếu đã trả giá lớn như vậy, nói gì cũng phải lưu lại nàng, là cổ thất tiền bối trả thù. Diệp Thần gật đầu, phi thân lên, đi theo Thân Đồ Huyền Nhi sau lưng vậy xông vào trong hư không. Cho ta lưu lại. Diệp Thần trong tay sát kiếm giơ lên thật cao, hướng Thân Đồ Huyền Nhi hình bóng chém tới. Thân Đồ Huyền Nhi thân hình chạy trốn tốc độ nhanh, để cho Diệp Thần có chút giật mình, nàng vẫn không có né tránh, mà là hết tốc lực tiến về phía trước đột nhiên, nàng xoay người, nhất kích băng cạnh đã hướng Diệp Thần đi. Nhưng là, chậm. Xé kéo. Sát kiếm kiếm mang đã xuyên thấu qua băng cạnh, Thân Đồ Huyền Nhi màu vàng áo quần từ trước ngực vỡ ra tới. Thân Đồ Huyền Nhi trước ngực vải đã toàn bộ vỡ vụn xuống. Diệp Thần trong tay sát kiếm đều ở đây trong một cái chớp mắt này dừng lại, hắn nhìn thấy gì? Cái này đã không chỉ là hai vú nửa lộ, mà là toàn bộ phơi bày ở trước mặt hắn. Cực kỳ vừa dày vừa nặng tiếng hít thở từ Diệp Thần trong hơi thở phát ra. Thân Đồ Huyền Nhi mắt đẹp trợn tròn, trong chốc lát lại trực tiếp cầm trong tay thép dù vứt bỏ, hai tay che ở trước ngực. Ngươi nhìn cái gì? Hốt hoảng thanh âm, đây là Thân Đồ Huyền Nhi cho tới bây giờ sẽ không phát ra bất ngờ âm. Ta nhất định giết ngươi. Đào ra ngươi ánh mắt. Diệp Thần ngược lại là nhíu mày mau, bởi vì Băng Minh Cổ Ngọc, ngươi đã muốn giết ta, ta cũng chỉ có một cái mạng. Thân Đồ Huyền Nhi trên mặt đều là tức giận thần sắc, ánh nắng đỏ rực từ cổ một mực đỏ đến dái thai. Ngươi. Thân Đồ Huyền Nhi thượng võ, cho tới bây giờ đều là một cái cường hãn hình tượng chiếm cứ võ đạo thế giới một chỗ ngồi. Nếu không phải là có thiên nhân vực quy tắc áp chế, ta nhất định giết ngươi. Thái thượng thế giới cường giả hạ xuống thiên nhân vực cũng sẽ phải chịu quy tắc áp chế, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Nếu không, lấy Thân Đồ Huyền Nhi thực lực, coi như là lại tới 6 ngoại viện, nàng sẽ không để ở trong mắt. Diệp Thần nhưng không có để ý nàng căm hận, sóng mắt không ngần ngại chút nào ở trước ngực nàng lưu chuyển, thật ra thì ngươi vẫn rất có liệu. Ngươi, ta giết ngươi. Thân Đồ Huyền Nhi nói như thế, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng phiền muộn. Diệp Thần sát kiếm sôi trào, tựa hồ chuẩn bị nên đón Thân Đồ Huyền Nhi công kích. Hắn phải đem Thân Đồ Huyền Nhi lưu lại. Nhưng mà, Thân Đồ Huyền Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì, thép dù lần nữa ngăn ở trước người của nàng, mà nàng thì một cái ảo ảnh mê tung, biến mất ở trong hư không. Diệp Thần, nếu như ngươi dám nói đi ra ngoài, chân trời góc biển, ta nhất định để cho ngươi hối hận còn sống. Trong hư không chỉ để lại đạo này lạnh lùng thanh âm. Hư không lối đi lần nữa và mẹo, nhưng là Diệp Thần đã đi mà trở lại. Như thế nào? Tham Lang đại đế hỏi, thái thượng thế giới người, hơn chết một người, hắn nhiều vui vẻ một phần. Để cho nàng trốn. Diệp Thần chỉ là lắc đầu một cái, mới vừa rồi vậy để cho người đỏ mặt một màn, để cho hắn còn có chút tâm thần không yên. Hắn rất rõ ràng, mình dưới mắt thực lực căn bản không có tư cách lưu lại đối phương. Lần này, xem sạch đối phương thân thể, liền nhất định là tử thủ. Các ngươi đều bị thương. Lúc này, Diệp Thần mới có thời gian chú ý mọi người tình huống, chính diện đối kháng thái thượng thế giới yêu nghiệt, đây đối với bọn họ mà nói, đều có chút siêu gánh vác. Kỳ Lâm nhưng là mãn bất tại ý cười nói, Diệp Bất Vương, chúng ta cũng vất vẻ. Diệp Thần nhìn thời khắc này Kỳ Lâm, chóp mũi còn có vết máu không có lau sạch, lúc này cũng không muốn phơi bày bọn họ lời nói dối có thiện ý, lộ ra một người mỉm cười, được, trong thời gian ngắn, Thân Đồ Huyền Nhi sẽ không lại tới thiên nhân vực, chúng ta có đầy đủ thời gian khôi phục điều chỉnh. Huyết Long và Viêm Khôn vậy gật đầu một cái, hiếu chiến mà thiện chiến, bọn họ vẫn luôn là cùng ở Diệp Thần bên người trợ giúp tốt. Diệp Thần, lần này lịch luyện trở về, ta có làm một cần phải đi làm, Kỳ Lâm liền phải tạm thời giao cho ngươi và Kỳ Tư Thanh tới chiếu cố. Tham Lang đại đế lúc này mặt mũi nghiêm trọng, thần sắc trầm ngâm, tựa hồ là có cái gì vô cùng trọng yếu sự việc đang chờ hắn. Tham Lang tiền bối, là có chuyện khó khăn gì sao? Ta có thể. Diệp Thần lời còn chưa nói hết, lại bị Tham Lang đại đế phất phất tay cắt đứt. Đây là ta lúc còn trẻ nghiệt quả, chỉ có thể do ta đi giải quyết. Tham Lang đại đế không nói gì nữa, chỉ là nhìn về phía Kỳ Lâm, không yên lòng dặn dò, nhớ đúng hạn luyện công. Kỳ Lâm mặt mày vui vẻ ngay tức thì đạp kéo xuống, Tham Lang đại đế đối với nàng quả thật tốt vô cùng, vô luận là chuyển thụ thần thông công pháp vẫn là ngăn địch kỹ xảo, nhưng liền có một chút quá mức nghiêm ngặt. Nàng không muốn như thế nghiêm ngặt, nàng hy vọng có thể xem ở hoa hạ nơi đó như nhau, có ăn ngon trà sữa, đẹp mắt tivi, đi dạo không xong đường phố, mà không phải là giống như bây giờ mỗi ngày luyện võ. Biết sư phụ. Kỳ Lâm mặc dù đầy bụng kêu ca, vẫn còn là hết sức hắn thủ lễ hướng Tham Lang đại đế nói. Kỳ Tư Thanh nhìn Kỳ Lâm hình dáng, có chút bất đắc dĩ xoa xoa Kỳ Lâm tóc. Đa tạ Tham Lang tiền bối, ta sẽ giám sát nàng. Tham Lang đại đế gật đầu, xoay người đã đi vào hư không lối đi. Tỷ tỷ. Kỳ Lâm có chút cáu giận nhìn Kỳ Tư Thanh, nàng giờ không nghĩ phải có người giám sát nàng luyện công. Hu hu. Ngụy Dĩnh ho kịch liệt trước, đối mặt Thân Đồ Huyền Nhi, vô luận là tiêu hao vẫn là bị tổn thương, nàng không thể nghi ngờ đều là nghiêm trọng nhất. Diệp Thần một cái đi nhanh đã đi tới Ngụy Dĩnh trước mặt, trong tay kim quang chợt nổi lên, một quả hoàn hồn linh tê đan đã xuất hiện ở bàn tay hắn tim. Ta không có sao. Ngụy Dĩnh liền vội vàng lắc đầu, nhìn về phía đám người chú ý ánh mắt, toàn bộ mang lo âu. Ngụy Dĩnh thực lực cùng Thân Đồ Huyền Nhi tương khắc, lúc này nàng cần chuyên tâm tu đạo, bế quan tới chân chính luyện hóa băng minh cổ ngọc. Kỳ Tư Thanh nhíu mày một cái, nàng hiển nhiên đã biết chuyện nguyên nhân hậu quả, Diệp Thần và Cổ Thất Liên thủ trợ giúp Ngụy Dĩnh cắn nuốt Băng Minh Cổ Ngọc, nhưng là đối với Ngụy Dĩnh mà nói, nàng thật ra thì còn xa xa không có nắm giữ Băng Minh Cổ Ngọc uy lực chân chính. Đột nhiên, Kỷ Tư Thanh nghĩ tới điều gì, chỉ điểm một chút ở Ngụy Dĩnh ấn đường bên trong, trong mắt đóng chặt, rồi sau đó đột nhiên mở ra, nếu như ta không đoán sai, cái này Băng Minh Cổ Ngọc xa không có đơn giản như vậy. Giờ khắc này, mọi người ánh mắt đều rơi vào Kỷ Tư Thanh trên mình. Chẳng lẽ Thân Đồ Thiên Âm và Thân Đồ Huyền Nhi sau lưng còn có lớn hơn bố trí? Mà bố trí này, Băng Minh Cổ Ngọc là mấu chốt. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ Ma Y Thế Tướng chương 5392, Thần Bí Tượng Đá. Chương 5392, Thần Bí Tượng Đá. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Kỷ Tư Thanh, hiếu kỳ nói, "Tư Thanh, ngươi có phải hay không biết Băng Minh Cổ Ngọc sự việc?" Kỷ Tư Thanh nhìn một cái Ngụy Dĩnh, do dự mấy giây, nói, "Hiện tại ta chỉ là suy đoán giai đoạn, sau đó ta sẽ đi dùng ta thủ đoạn nghiệm chứng một tí, nếu thật sự là như thế, ta lại nói cho các ngươi." Diệp Thần có thể cảm thụ ra Kỷ Tư Thanh muốn nói lại rồi, nhưng nếu Kỷ Tư Thanh hiện tại chẳng muốn tiết lộ, tất nhiên có nàng lý do. "Được, nếu như vậy, vậy chúng ta trước hết hồi Thái Huyền trận môn." Ngụy Dĩnh nhưng vào lúc này lắc đầu một cái, "Sư phụ đã truyền âm cùng ta, để cho ta hồi Mạch Hàn Thần cung bế quan." Diệp Thần liễu nhiên gật đầu một cái, nếu là có Tô Mạch Hàn tiền bối bảo vệ Ngụy Dĩnh, như vậy thì coi như là Thân Đồ Thiên Âm tự mình hạ xuống, cũng sẽ không đối với Ngụy Dĩnh tạo thành bất kỳ tổn thương. "Được." Ngụy Dĩnh lộ ra một người vô cùng là quyến luyến nụ cười, lần này, nàng sâu sắc cảm thụ Diệp Thần đối với nàng chiếu cố, vậy cảm thụ mình đối với Diệp Thần nóng bỏng tình cảm. "Đợi ta trở lại." Ngụy Dĩnh cuối cùng vẫn là không có nhịn được, hướng Diệp Thần lần nữa thật sâu nhìn một mắt. "Diệp Bất Vương, người đều đi, đừng xem." Kỳ Lâm lẩm bẩm nói, "Cái gì Diệp Bất Vương, căn bản là cái hoa đào tinh. Người nít danh." Kỷ Tư Thanh lần nữa quen liền quen Kỷ Lâm tóc, cái này nha đầu đi theo Tham Lang đại đế lịch luyện một phen, thậm chí vẫn còn giống như đứa bé như nhau đơn thuần. "Tư Thanh, ngươi trở về lúc nào?" Diệp Thần lúc này mới có thời gian cùng Kỷ Tư Thanh nói chuyện. "Tỷ tỷ ta đương nhiên là tới tìm ta." Kỷ Lâm vỗ ngực một cái, tựa hồ là ở biểu dương công lao của mình. "Biết, ngươi lợi hại nhất." Diệp Thần khẽ miệng phủ lên vẻ mỉm cười, lần này lớn chế Thân Đồ Huyền Nhi, tâm tình hắn nguyên buồn chính là cứ tốt. "Chia lìa sau đó, ta đi một nơi nhân quả chi địa, chỗ đó hẳn cùng ngươi có thiên ti vạn lũ quan hệ." Kỷ Tư Thanh nhớ lại ban đầu nàng mới vừa bước vào chỗ đó thời điểm, trong nháy mắt nồng nặc hơi thở, cùng Diệp Thần hoặc là Luân Hồi Chi Chủ tức tương quan. "Có liên quan tới ta?" Diệp Thần buồn bực nói, "Luân Hồi Chi Chủ kiếp trước bố trí, chẳng lẽ nói còn có rất nhiều không có bị phát hiện?" "Ừ, ta cảm giác được chỗ đó có tin tức rất trọng yếu, cần ngươi lập tức cùng ta đi một chuyến." Kỷ Tư Thanh sắc mặt nghiêm trọng, nàng thậm chí có thể cảm nhận được, đây đối với Diệp Thần có thể có chút phi phàm ý nghĩa. "Được." Diệp Thần không chần chờ chút nào, hắn tin tưởng Kỷ Tư Thanh phán đoán. Dẫu sao thượng cổ nữ võ thần cảm giác năng lực nhất định phải xa xa cao hơn hắn lúc này. "Ta cũng phải đi." Kỷ Lâm nghe, nhanh chóng kéo Kỷ Tư Thanh tay lắc lắc, "Tỷ tỷ, ta cũng muốn cùng đi. Chúng ta phải đi làm tránh sự." Kỷ Tư Thanh nghiêm mặt nói, "Cái này nhân quả trong ruộng, còn không biết có cái gì không biết nguy hiểm, cho nên nàng cũng không muốn để cho Kỷ Lâm thiệp hiểm." "Tỷ tỷ, ta đã không phải là đứa bé, sư phụ dạy ta rất nhiều bản lãnh, ta bây giờ thật rất lợi hại." Viêm Khôn và Huyết Long nghe được Kỷ Lâm mà nói, vết máu ở khóe miệng còn không có lau sạch, cũng đã dắt dịu nhau cười lên. Viêm Khôn giờ phút này vậy mở ra đùa giỡn tới, mới vừa cũng không biết là ai nuốt ở sư phó phía sau. Kỷ Lâm nghe được Viêm Khôn mà nói, tức giận hướng hắn giơ quyền. "Tỷ tỷ, Diệp Bất Vương." Thấy Kỷ Tư Thanh không có nhà dáng vẻ, Kỷ Lâm liền hướng Diệp Thần nhìn, trong ánh mắt đáng thương dạng hiện ra hết. Diệp Thần nhưng là ngoài ý liệu nói, "Tư Thanh, không quan hệ, sẽ để cho Kỷ Lâm cùng nhau đi, ngươi tổng không thể một mực cầm nàng bảo vệ ở sau lưng." Kỷ Tư Thanh gặp Diệp Thần nói như vậy, cũng không có phản bác nữa. Nàng so ai cũng biết, Kỷ Lâm không thể một mực làm đóa hoa bên trong phòng ấm, cần ở trong lịch cảnh trưởng thành. "Huyết Long, ngươi và Viêm Khôn hãy đi về trước dưỡng thương." Diệp Thần giao phó nói, từ cung điện bên trong tháp tìm ra hai quả cố bổn bồi nguyên đan dược, đưa cho hai người. "Được." Huyết Long và Viêm Khôn sảng khoái gật đầu một cái, xoay người bước vào hư không lối đi. Kỷ Lâm cười ha hả đi theo Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh sau lưng, hiếu kỳ nói, "Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào?" Kỷ Tư Thanh ở đó hư không lưu chuyển lối đi bên trong, chỉ để lại bốn chữ, "Bùi Bẩm Di Tích." "Mấy giờ sau đó?" "Bùi Bẩm Di Tích." "Lạnh quá à?" Kỷ Lâm sợ lạnh vậy rụt tay một cái cánh tay, xuyên qua hư không lối đi, phơi bày ở nàng mi mắt là một tòa tuyết trên. Trên núi tuyết lưu chuyển bích lục cực quang, giống như thần tích như nhau, chỉ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ở bên trong, Kỷ Tư Thanh tay trắng thon thon chỉ hướng núi tuyết, trong này chính là Bụi Bẩm Di Tích. Diệp Thần gật đầu một cái, trước một bước hướng núi tuyết đi tới, muốn đến hắn cũng sẽ không để cho người phụ nữ ngăn ở trước người mình. "Đây quả thực là thiên quỷ ạ." Kỷ Lâm cảm thán, nơi này mặc dù rất lạnh, nhưng là thật rất đẹp. Núi tuyết bình phong che chở, đối với Diệp Thần bọn họ tới nói không có một chút trở ngại. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần bọn họ liền lần nữa mở hai mắt ra, đập vào trong mắt chính là một tòa hoang vu hang động. Hang động trên mặt đất là trải chỉnh tề tấm đá xanh, nhưng là ở huyệt động này bên trong lại có một cái lại một cổ xương trắng, tê liệt ngồi dưới đất. Kỷ Lâm không nhịn được nuốt ở Kỷ Tư Thanh sau lưng, kéo Kỷ Tư Thanh cánh tay. "Đừng sợ, không gặp nguy hiểm." Kỷ Tư Thanh vỗ nhẹ lên Kỷ Lâm sau lưng, những thứ này đường nàng trước đã đi qua, xác nhận không gặp nguy hiểm. Diệp Thần vậy gật đầu một cái, ở nơi này sâu thẳm bên trong huyệt động, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ uy hiếp gì, thậm chí liền một chút người sống hơi thở cũng không có cảm giác được. "Ở nơi nào?" Diệp Thần nghi hoặc nhìn Kỷ Tư Thanh, hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ nguyên lực và nhân quả dẫn dắt. "Ở tận cùng bên trong." Kỷ Tư Thanh tiếp tục đi về phía trước, "Bùi Bẩm Di Tích, mãi mãi trùng điệp mấy trăm dặm, chúng ta mới chỉ là mới vừa tiến vào." Diệp Thần gật đầu, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Lâu dài hơi thở, sâu thẳm mà băng hàn, hoang vu cảm giác cô tịch, làm cho cả hang động dạo dược ra một loại như có như không quỷ dị. Ngay tại lúc này, Diệp Thần mơ hồ cảm giác được huyết mạch của mình có chút dị biến. Nếu như trước đây luân hồi huyết mạch là một vùng bình yên tĩnh nước hồ, vậy giờ phút này chính là sóng gió kinh hoàng. Huyết mạch sôi trào. Diệp Thần cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có một cái thanh âm đang hô hoán hắn tiến về trước. Tới nơi này, tới nơi này. Diệp Thần nhướng mày một cái, ngẩng đầu nhìn về phía càng thâm thúy hang động. Thế nào? Kỳ Tư Thanh thấy Diệp Thần dị thường, liền vội vàng hỏi nói: "Ta cảm giác được huyết mạch có khác thường của cuộn, hơn nữa, trong sâu thẳm có thanh âm đang kêu gọi ta." Kỳ Lâm có chút nghi ngờ xoa xoa lỗ tai, nàng làm sao một chút thanh âm cũng không có nghe được đây? Kỳ Tư Thanh liễu nhiên gật đầu một cái, chúng ta tăng tốc độ tiến về trước. Hai tiếng sau đó, đám người bước chân dừng lại. Đây là một nơi vô cùng là rộng lớn, đất bằng phẳng, chỉ như vậy nuốt ở hang động chỗ sâu nhất. Hang động ở chỗ này lộ vẻ được phá lệ cao vút, vậy ngoan thạch gai cạnh giống như trời phạt như nhau, ở cái huyệt động này quái dị hình thành. Nhưng mà càng làm cho ngoài ý người bình thường chính là, hai tôn vô cùng là cao lớn tượng đá đang cái này trên đất chống đứng vững vàng, giống như viễn cổ cự nhân vậy, để cho người sợ sợ hãi. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y thì tướng chương 5393. Không nên đụng. Chương 5393, không nên đụng. Nhưng là thấy tượng đá trong nháy mắt, Diệp Thần và Kỷ Lâm cũng mặt lộ vô cùng là vẻ rung động. Kỷ Tư Thanh lộ ra lau một cái biểu tình nghiêm trọng, ban đầu ta mới vừa đi vào nơi này, liền suýt nữa bị cái này hai tôn tượng đá tản ra uy áp cho tổn thương nặng. Tay nàng chỉ hướng trong đó một pho tượng đá, "Diệp Thần, ngươi xem, cái này tượng đá có phải hay không cùng ngươi giống nhau như lúc?" Diệp Thần lúc này đôi mắt lạnh lùng, nhìn về phía tượng đá vẻ mặt tràn đầy nghiêm trọng. Chân chính để cho hắn kinh ngạc cũng không phải là tượng đá tướng mạo cùng hắn giống nhau như lúc, mà là cái này tượng đá không có chút nào luân hồi chi chủ bóng dáng, hoàn toàn phục khắc chính là hắn Diệp Thần, đời này Diệp Thần. Cái này, lão đầu này là ai? Tại sao phải ám sát ngươi? Kỷ Lâm ánh mắt nhưng là bị khắc một pho tượng đá hấp dẫn. Thật ra thì, cái này hai tôn tượng đá, thà nói là hai tôn, càng xác thực có thể nói là một tôn. Bọn họ hai người tới giữa, bị một chuôi to lớn trường kiếm tương quan liên. Tượng đá kia bên trong rõ ràng cho thấy vị lão giả người, tóc bạc râu bạc, sợi tóc phảng phất là bị nội tức hung hãn thổi vội vàng, liều lĩnh bay lượn ở sau. Mà trong tay hắn một chuôi lợi kiếm, mang vô cùng khủng bố ngang ngược hơi thở, hung hãn cắm vào khắc một pho tượng đá đan điền. Diệp Thần trong lòng kích động, giống như phục khắc hắn tượng đá vậy, lúc này lại vậy cảm giác được mình đan điền có một chút khác thường, đây cũng không phải một cái điểm tốt, đến cái này là trùng hợp. Vẫn là thiên cơ trước thời hạn tiết lộ. Diệp Thần không biết, hắn chỉ cảm giác được mình hình như là tiến vào một tấm càng to lớn lưới, đem hắn toàn quyền bao phủ trong đó. Là thái thượng thiên nữ sao? Vẫn là người khác đột nhiên, Kỷ Tư Thanh nói, Diệp Thần, nếu không ngươi thử một chút câu thông cái này hai ngôi tượng đá, nói không chừng có thể đâu. Diệp Thần gật đầu, bọn họ chỉ bằng vào xem là không nhìn ra vậy cái gì. Sau đó, Diệp Thần đóng chặt trong mắt, thần hồn phóng thích mở. Nhưng mà, một giây kế tiếp, dị biến nổi lên. Oeng! To lớn phá sập một tiếng, để cho Diệp Thần thức hải buôn bán nổi lên bốn phía, tượng đá này bên trong ẩn chứa chỉ có vô cùng vô tận sát ý, để cho hắn vừa mới tiếp xúc, đã chạm tới cái này lạnh như băng mùi máu tanh, rồi sau đó, không chút lưu tình bị lui ra. Thế nào? Kỷ Tư Thanh liền vội vàng hỏi nói, tiến lên một bước, nhẹ nhàng đỡ Diệp Thần. Không có sao, chỉ là ta không cách nào liên tiếp đến trong đó còn sót lại ý thức. Diệp Thần lắc đầu một cái, một lát sau nhưng lại mang khao khát ánh mắt nhìn về phía Kỷ Tư Thanh. Ngươi còn nhớ kiếp trước bên trong, luân hồi chi chủ có không có ở nơi này bố trí? Không có. Kỷ Tư Thanh khẳng định lắc đầu một cái, trí nhớ của kiếp trước lúc này đã gần như toàn bộ để cho nàng nhớ lại đời trước luân hồi chi chủ bố trí, quả thật mười phần chu đáo cẩn thận, nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, lại có rất nhiều biến hóa, ít nhất, cái này bụi bặm di tích cũng không phải là luân hồi chi chủ an bài, mà là nàng tỉnh cờ bên trong lấy được. Nhưng như không phải là vì để cho Diệp Thần lá bài tẩy càng để cho người khó mà đoán, nàng tự nhiên cũng sẽ không thiệp hiểm tiến vào. Nếu như không phải là luân hồi chi chủ bố trí, vậy bây giờ thật có thể coi như là sóng quyệt vấn quỷ. Diệp Thần ngưng trọng thần sắc, để cho Kỷ Lâm tạm thời vậy không dám nói nữa. Sẽ là cái gì người? Như thế bên mình, đem mình giống như con cờ như nhau bày tới bày lui, thậm chí còn to gan ở chỗ này, viết rõ mình kết cục. Diệp Thần luôn cảm giác trong bóng tối có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình. Thông qua Táng Thiên Biện Thần Uyên, Diệp Thần càng phát ra rõ ràng, vực ngoại có thần bí quá nhiều thế lực. Thậm chí mình đã cho là biết rõ thấu triệt tiên nhân vực, có thể chỉ là băng sơn một góc. Kỷ Tư Thanh dĩ nhiên là đặc biệt rõ ràng lúc này Diệp Thần tâm tình là hạ phức tạp, nói: "Ta ban đầu thấy lúc đó, phát hiện lại không phải luân hồi chi chủ, mà là ngươi, cũng đã quyết định, nhất định phải cho biết cùng ngươi, để tránh ngươi khắp nơi bị động." Diệp Thần gật đầu, hắn dĩ nhiên 100% tín nhiệm Kỷ Tư Thanh. "Ai, tỷ tỷ, Diệp Bất Vương, các người xem, cái cụ già này có giống hay không đế thích tiên?" Kỷ Lâm quan sát rất lâu, mới một bộ ta đã toàn bộ xuyên thủng diễn cảm nói. Kỷ Tư Thanh và Diệp Thần nhưng đồng thời lắc đầu, cùng đế thích tiên tranh đấu đã rất nhiều lần, vô luận trước khi đổ sát thánh đại hội, vẫn là về sau Minh Long thần điện, thành tựu đời này tâm ma chi chủ, đế thích thiên cũng không có như vị này, nhìn như nhau dâng trào vô cùng sắc ý. "Tư Thanh, ban đầu ngươi là làm thế nào biết chỗ này di tích?" Diệp Thần hỏi, hắn lúc này càng muốn biết là dạng gì nhân quả, để cho Kỷ Tư Thanh hướng dẫn tự mình tới nơi này. "Ban đầu chúng ta phân biệt sau đó, ta căn cứ đời trước chi nhớ, suy diễn ra tất cả bố trí, dẫn đầu đem gần đây nhân quả làm ra điều chỉnh cùng che giấu. Sau đó đi tìm được ta năm đó thường dùng thần binh pháp khí. Nhưng là, làm ta đi ngang qua cái này phiến núi tuyết khu vực lúc đó, quỷ dị kia màu xanh lá cây hình vang, để cho ta lòng dạ tràn đầy một loại vô hình cảm giác quen thuộc. Đích xác, ta cũng có một loại cảm giác quen thuộc. Thượng như trước đã tới nơi này như nhau." Diệp Thần gật đầu, lúc này huyết mạch cuộn cuộn, cái này nhân quả trong đó, để cho hắn cảm thấy rất tin tưởng. Cái này ông già sẽ là ai chứ? Kỷ Tư Thanh nhìn cái này giận phát xung quanh ông già, trong lòng nghi ngờ sâu hơn. Lúc này, luân hồi mộ địa bên trong một hồi đung đưa kịch liệt, tựa hồ có vật gì muốn phun ra như nhau. Thế nào? Kỷ Tư Thanh nhìn Diệp Thần bỗng nhiên thu xiết mệnh giá, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Là luân hồi mộ địa, mới vừa có một chút phản ứng. Diệp Bất Vương, xem ra tỷ tỷ ta nói không sai, chỗ này quả nhiên cùng ngươi có liên quan hệ ạ. Kỷ Lâm lúc này không biết đứng ở tượng đá phía dưới phát hiện cái gì, dùng ngón tay câu Diệp Thần, tỏ ý hắn tới đây xem. Đây là Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh vội vàng tới đây, cái ký hiệu này là luân hồi huyền bi. Lúc này ba người càng giống như là đi vào sương mù dày đặc vậy, ở cái huyệt động này bên trong, suy nghĩ mãi không xong hướng về phía cái này hai tôn tượng đá. Chẳng lẽ cái này ông già xuất từ luân hồi mộ địa? Diệp Thần tín niệm động một cái, thần thức đã tiến vào luân hồi mộ địa. Hắn ngón tay thay đổi, lấy mây mù làm hình trạng, cái hiện ra một tôn trước mắt tượng đá. Phải chăng có tiền bối gặp qua tượng đá người trên? Thật lâu yên lặng, không có người trả lời. Luân hồi mộ địa ở giữa các đại năng, cũng không phải là cũng thuộc về dẫn động trạng thái. Có thể dẫn động tinh hải thần, hiển nhiên không hề biết người này. Ngay tại lúc này, Diệp Thần bên tai đột nhiên vang lên ngoại giới thanh âm. Đó là Kỷ Tư Thanh thanh âm. Không nên đụng. Còn chưa cùng Diệp Thần kịp phản ứng, hắn chỉ cảm giác được mình thân thể vô cùng cái nhanh chóng bắt đầu hạ rơi xuống, bên tai chuyển tới hô hô tiếng gió. Kỷ Tư Thanh lúc này một kéo tay Diệp Thần, một tay cầm Kỷ Lâm, đang liệu mạng ổn định thân hình. Ngươi mới vừa đụng cái gì? Diệp Thần trở về ý thức sau đó, nhìn mặt mũi bởi vì cấp rơi xuống mà có chút biến hình Kỷ Lâm, nghi ngờ hỏi nói. Kỷ Lâm gương mặt đau khổ, có chút sợ hãi len lén liếc về hướng một bên Kỷ Tư Thanh. Diệp Thần bàn tay lột, nồng đậm tuất thổ khí trạch đã ở dưới chân của bọn họ hóa là một đóa vừa dày vừa nặng mây mù, đem bọn họ hạ xuống thân hình, khó khăn lắm nâng. Kỷ Tư Thanh sau lưng mơ hồ phơi bảy chu tức bóng sáng, mới chậm rãi thu vào. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y thì tướng chương 5394. Luân hồi chi chủ nhân quả. Chương 5394, luân hồi chi chủ nhân quả. Ta mới vừa xem các ngươi đều không phản ứng, liền muốn xem tượng đá này là làm bằng vật liệu gì, sư phụ nói, có thể thông qua chất liệu tới sự đường sự vật lịch sử trình độ. Kỷ Lâm nhỏ diễn cảm lộ ra một loại nàng vậy là bị cưỡng bức rõ vẻ mặt. Người trả lời cứng rắn. Cái này bụi bẩm di tích bên trong có cái gì không biết nguy hiểm ngươi biết không? Kỷ Tư Thanh sắc mặt tái xanh, nàng hiện tại dị thường hối hận mang Kỷ Lâm cùng đi. Nhưng mà, chúng ta nếu bằng vào nhìn cái gì vậy không phát hiện được, tại sao không thể tìm biện pháp khác đâu? Hơn nữa, ngươi vậy thấy cái đó hoa văn, giống như là lục đạo luân hồi bản vậy đồ đằng. Ngươi nói là, ngươi thấy được một cái rất giống luân hồi lục đạo mâm đồ đằng. Ừm. Cho nên ta liền dùng ngón tay nhấn một tí. Kỷ Lâm không phục vừa nói, Tham Lang sư phụ nói, muốn phá cuộc lại không thể chỉ là các loại, phải có lớn không sợ tinh thần. Kỷ Tư Thanh có chút không biết làm sao, chỉ có thể nhìn về phía Diệp Thần nói, sau đó chúng ta dưới chân tấm đá xanh liền đống nhiên biến mất, chúng ta liền lâm vào cái này không biết bao sâu dưới đất. Nói xong nhìn một cái Kỷ Lâm, lại thêm liền một câu, ngươi cái này con bé chết bẩm, hiện tại còn không biết sai. Diệp Thần ngược lại là nhẹ nhàng cầm Kỷ Tư Thanh bả vai, không nên trách Kỷ Lâm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nói không chừng, cái đồ đằng này nguyên bổn chính là cố ý lưu lại, để cho chúng ta đụng chạm. Đúng vậy, tỷ tỷ, có Diệp Bức Vương ở đây, ngươi không cần như thế lo lắng. Ngươi còn nói, Kỷ Tư Thanh thật sự là đối với mình cái này nghịch ngợm muội muội không có biện pháp, cũng không biết Tham Lang tiền bối là thế nào nhìn chúng cái này nha đầu, muốn thu nàng làm đồ đệ. Tựa hồ rốt cuộc, đây là bàn chân chạm đến mặt đất cảm giác. Tuất đất mây mù chậm rãi tản đi, lộ ra kiên cố mặt đất, chung quanh vẫn là giống như hạ rơi xuống như nhau, đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh. Chu Tước thần quang. Kỷ Tư Thanh điểm ngón tay một cái ánh vàng rực rỡ chu tước bóng sáng vô căn cứ xuất hiện, lanh lảnh kêu to, thanh âm truyền hướng cư cao mà lên độ sâu, thật lâu không tiêu tan. Chu Tước thần quang đem toàn bộ khu vực chiếu sáng, lộ ra toàn bộ diện mạo. Nơi này đã từng có người ở. Diệp Thần đánh ra bốn phía, rất đơn giản bố trí, một bàn một giường. Sống người ở chỗ này là đang khổ tu đi, cái gì cũng không có. Kỷ Lâm đã sớm liều mạng vòng vo một vòng, cái giường kia tạm thời cũng coi là giường đi, thật ra thì liền là một khối tương đối rộng dày tấm đá, mà bàn kia tử, mặc dù cũng là tấm đá tạo thành, nhưng là phía trên đặt một cái nhọn thiết bút. Cây bút này tại sao là thiết? Kỷ Lâm không chút do dự cầm lên vậy chỉ đặt ở bàn thiết bút. Thật nặng à? Kỷ Tư Thanh nhìn Kỷ Lâm cử chỉ, thậm chí đã lười được ngăn lại nàng. Diệp Thần nhưng mỉm cười tiến lên một bước, cầm lấy tay nàng ở giữa thiết bút tầm. Diệp Thần hai bên oanh vang lên một hồi ông mình, vậy chỉ ở Kỷ Lâm xem ra mười phần nặng nề thiết bút, ở trong tay hắn, nhưng giống như là một cái thông thường bút như nhau. Vô số chi nhớ, u đùn kéo đến tràn vào Diệp Thần thức hải bên trong ở nơi này hang động phần đáy, hắn ngồi xếp bằng tính toán, giơ án đêm đọc, thạch bích vẽ tranh. Hắn thức kinh đoạn ý, bố trí mưu đồ, chỉ trích phương thủ. Sống ở nơi này sâu trong lòng đất người, lại là chính hắn. Hoặc là chính xác mà nói, là đời trước mình, luân hồi chi chủ ba. Diệp Thần, ngươi xem cái này bích họa. Kỷ Tư Thanh lúc này ánh mắt đã bị đá này tường bốn phía bích họa thật sâu hấp dẫn. Phía trên này là Kỷ Lâm vậy đi tới Kỷ Tư Thanh bên người, muốn nhìn rõ cái này bích họa nội dung. Diệp Thần nghe vậy chậm rãi đi tới. Đây là đời trước luân hồi chi chủ trạng. Khó trách, ta cảm thấy bút pháp như vậy quen thuộc. Kỷ Tư Thanh xúc động đến, thành tựu đời trước cùng luân hồi chi chủ sống chung đã lâu nữ võ thần, nàng dĩ nhiên là cực kỳ biết rõ luân hồi chi chủ vẽ tranh phong cách. Cho nên, ngươi nói là, trước sinh tích chữ người ở chỗ này là Diệp Bất Vương. Kỷ Lâm mới chợt hiểu ra nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu, cầm bút thời điểm, ta thấy được rất nhiều trí nhớ và phim, là đời trước luân hồi chi chủ ở chỗ này khổ tu, hơn nữa, trong sâu thẳm ta cảm giác được, hắn hình như là có lời muốn đối với ta nói. Ở bích họa bên trong, cơ hồ cùng trong chốc lát, Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh đã thấy cái này mãi mãi lâu dài bích họa, bọn họ hiện tại cơ hồ hoàn toàn có thể khẳng định, cái này bụi bặm di tích cũng là luân hồi chi chủ bố trí. Bước đầu tiên bích họa bên trên, đủ loại tất cả hình tượng cổ tiên thần, tựa hồ là ở cử hành tiệc, xây lâu đài trên cắt tình cảnh rộng lớn thờ mạnh. Vậy nửa che tỷ bà nốt nhạc, tựa hồ để cho thưởng thức người đều đắm chìm trong đó ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, xa hoa lãng phí cực kỳ. Bức thứ hai đúng mặt bích họa bên trong nhưng chỉ còn lại có một người, hoàng kim áo lót phục lượn quanh ở thắt lưng, trên đầu kim quang hoang mang nhức mắt, hắn rõ ràng là cái nam tử, nhưng tướng mạo tuyệt đẹp, thân hình thức tha, thật sự là quái dị cực kỳ. Ngay sau đó bức thứ ba, không có thần minh, cũng không có ca múa, có chính là trống rỗng lâu vô cùng với lầu các bên trên sấm chớp rền vang quần quần mây đen. Bức thứ tư cảnh sắc miêu tả, cũng đã không có ở đầy thượng cổ thần điện, mà là rơi vào người vực. Có châu cày, có tham bái, có đồng ruộng, có núi hoang, nhưng là lại có một cái cơ hồ chiếm hơn nửa cái bích họa to lớn bóng người, hắn đang ngạo nghễ mắt nhìn xuống phía dưới. Ồ, làm sao không có? Kỳ Lâm nhẹ giọng nghi ngờ nói, vội vàng quay đầu nhìn về phía Kỳ Tư Thanh và Diệp Thần. Xuyệt. Kỳ Tư Thanh hướng nàng làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, tỏ ý nàng không cần nói. Kỳ Lâm nhìn Diệp Thần rõ vẻ mặt và bước chân, không dừng lại chút nào, có chút kinh ngạc nhìn về Kỳ Tư Thanh. Hắn có thể thấy được, chỉ có chúng ta xem không thấy. Kỳ Tư Thanh hiển nhiên muốn sớm hơn ý thức được một điểm này, gật đầu một cái. Xem tới nơi này, đúng là hắn cơ duyên. Diệp Thần rõ vẻ mặt, từ lúc mới bắt đầu thưởng thức, càng về sau nghi ngờ, rồi sau đó là hiểu đồng ý, cuối cùng lại mặt mũi bên trong để lộ ra lửa giận ngập trời. Kỳ Tư Thanh đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, có chút lo âu nhìn về phía Diệp Thần. Kỳ Lâm ngược lại là hết sức tò mò Diệp Thần kết quả ở nơi này bích họa bên trong nhìn thấy gì ùng ùng. Từ trước phương to lớn trong lối đi, vang khắp chân trời sấm sét tiếng ầm ầm xuất hiện. Phía trên sụp, Kỳ Lâm có chút kinh ngạc ngẩng đầu, trong tay một chuôi tú kiếm đã đưa ra. Kỳ Tư Thanh thì trực tiếp gọi về Chu Tước, đem hắn ba người vững vàng bảo vệ ở bên trong. Diệp Thần ở nơi này sấm xuất hiện trong nháy mắt, đôi mắt lại đột nhiên khép lại. Trên người xuất hiện lưu chuyển ra một đầu màu vàng bàn long. Bàn long kim quang lấp lánh, đang dương nhanh múa vút hướng Kỳ Tư Thanh và Kỳ Lâm xem ra đôi mắt giống như hai viên sáng rỡ rực rỡ dạ minh châu, tản ra cực kỳ nóng bỏng con mắt. Kỳ Tư Thanh vội vàng đem Kỳ Lâm bảo vệ ở phía sau mình, rồi sau đó dùng cực kỳ ôn hòa ánh mắt ôn nhu, từ từ nhìn về phía Kim Long. Lúc này mới phát hiện, vậy Kim Long nguồn lại là Diệp Thần trong tay thiết bút đây chính là Luân Hồi Chi Chủ giao phó. Kỳ Tư Thanh trong lòng biết, cái này Kim Long nếu là Luân Hồi Chi Chủ lưu lại, như vậy đối với Diệp Thần liền sẽ không có uy hiếp. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ trưởng 5395. Bất tường dị tượng. Chương 5395, bất tường dị tượng. Kim Long to lớn miệng rồng dương ra, ấp úng khí gào thét tới. Nó ngẩng đầu hướng bóng tối bầu trời gào thét, tựa hồ là đang truyền đạt tín hiệu gì. Trên mình miếng vảy mỗi một phiến cũng kim quang tràn ra, tràn đầy vô thượng uy năng, giống như kim cương bản thạch như nhau, bền chắc không thể phá được khâu ở trên người của nó. Cùng phong nổi lên, sấm đầy trời, toàn bộ lòng đất giống như là ở trải qua một trận tai họa lớn tẩy rửa. Kỳ Lâm chỉ có thể hai tay che lỗ tai, xuyên thấu qua Kỳ Tư Thanh rộng lớn ống tay áo, nhìn Diệp Thần. Hắc ám bên trên, vô số giọt mưa chiếu nghiêng xuống, giống như là từng trôi lưỡi dao sắc bén, cưỡng ép xuyên thấu Chu Tước ngăn che, muốn xuyên qua Diệp Thần. Kỳ Tư Thanh vội vàng muốn ra chỉ lực phòng ngự, nhưng phát hiện kim quang kia cự lòng, chỉ như vậy nhẹ bỗng nhìn mình một mắt, tựa hồ là ở trách mình xen vào việc của người khác. Kỳ Tư Thanh cắn răng, Chu Tước to lớn hư ảnh chiếu cố đã hoàn toàn rời đi Diệp Thần. "Tỷ tỷ, ngươi làm gì?" Kỳ Lâm lấy làm kinh hãi, tú kiếm hoành thả, chỉ muốn xông ra là Diệp Thần ngăn trở vậy cao tốc đánh tới giọt mưa. Đây là Luân Hồi Chi Chủ cho bố trí của hắn, hắn nhất định phải chịu đựng. Không có Chu Tước chiếu cố, vậy giọt mưa nhưng xem là tìm được mục tiêu công kích như nhau, toàn lực đập ở Diệp Thần trên mình. Giọt mưa rơi vào trên người hắn lúc đó, thậm chí có thể thấy tia chớp lưu chuyển, sấm sét vạn quân uy năng, ở Diệp Thần nguyên bản cường hãn trên thân thể, lại vậy để lại từng tia vết đỏ. Kỳ Tư Thanh hiển nhiên biết Diệp Thần không cùng người khác cường hãn thân thể, hiện tại chỉ không khỏi được xúc động cái này hạt mưa bên trong ẩn chứa kết quả là vì sao loại uy năng. Theo Diệp Thần trên mình phân bố vết đỏ càng ngày càng nhiều, rốt cuộc, một đạo hạt mưa phá vỡ da thịt của hắn. Rồi sau đó, máu tươi giàn giụa, quần áo hắn đã cùng vết máu thật chặt dán lại đến cùng nhau. Diệp Bất Vương. Kỳ Lâm lúc này đã không nhịn được che miệng, trong mắt mơ hồ có lệ quang hiện lên, giống như thiên đao vạn quả bố trí sao? Nàng lần đầu tiên cảm thấy Diệp Bất Vương, cái này thiên tuyển người bi ai. Kỳ Tư Thanh ngón tay không tự chủ nắm chặt chặt, trong lòng cũng là thật lâu khó mà bình tĩnh, nàng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần chịu đựng hết thảy các thứ này. Rào rào. Trước khi hạt mưa dần dần biến thành mưa như chút nước mưa to, lôi đình lực xanh thành một đạo lôi long, lúc này cùng Kim Long chiến đấu chung một chỗ. Kim quang cùng lang quang, nóng bỏng cùng lóe lên. Hai con rồng đồ sộ ảnh đã chồng lên nhau. Vô tận ánh sáng cách thả ra, như sáng chói cực quang. Kỳ Tư Thanh và Kỳ Lâm không cách nào nhìn thẳng vậy cực quang tới ban ngày sáng bóng, bị buộc nhắm hai mắt lại. Diệp Thần áo đã sớm bị đánh cho mảnh vỡ, rối rít bay xuống. Trời ra rách thịt sau này, kim màu xanh song long bản cưa ở hắn trên thân hình, lau một cái sâu thẳm mà nóng bỏng vô cùng hơi thở, ở hắn mỗi một đạo vết thương bên trong quanh quẩn. Dần dần, kim đồng sắc sáng bóng từ hắn sau lưng trên da thịt từ từ xuất hiện. Cốt sắt thiết cốt. Diệp Thần thân thể, ở nơi này vô cùng ngang ngược tăng lên dưới, lại bằng mình lực lượng đạt tới cốt sắt thiết cốt. Song long gầm thét tiếng gào thét không ngừng, đôi rồng sau tha. Hai cái to lớn long đồng thời chui vào Diệp Thần trong cơ thể. Bành. Diệp Thần trong tay thiết bút toàn bộ vết nứt, nó chịu đựng long hồn đã cách nó đi, nó lại cũng không có sức ở nơi này trong hư không tiếp tục sống sót. Từng có lời đồn đãi, thế gian vạn vật có linh, bất kể là hay không ngươi cảm thấy hồn nhiên không nhúc nhích, nó bản chất đều ở đây tự động biến mất, thẳng đến ở bất đồng bể dâu trong năm tháng mặt, mài đi cả đời. Hai con rồng biến mất sau này, Diệp Thần trước người nhưng từ từ dâng lên một trang kinh thư. Kỳ Tư Thanh trợn to hai mắt, mắt đẹp tràn đầy tò mò, đây chẳng lẽ là công sáu hồi đứng đầu cho Diệp Thần lưu lại là một phần truyền thừa. Màu vàng kim huỳnh quang, màu xanh tiểu chữ, Luân Hồi Cựu Thế Sách. Kỳ Tư Thanh rõ ràng thấy chữ phía trên, lại là Luân Hồi Cựu Thế Sách. Không có ai so Kỷ Tư Thanh rõ ràng hơn cái này luân hồi cựu thế sách, đối với luân hồi chi chủ ý vị như thế nào, đó là cùng luân hồi lục đạo bản như nhau kinh thiên địa khóc quỷ thần tồn tại à. Luân hồi cựu thế sách là luân hồi chi chủ lợi hại nhất sát chiêu. Mỗi một trang đều là một quyển 10 phần tuyệt diệu tàn nhẫn thế giới, giống như bầu trời hoàng tuyển đồ như nhau, chỉ cần đem đối phương kéo vào trong đó, như vậy chính là mình sân nhà. Mưa do biến hóa, thời gian suy diễn, nhật nguyệt thay nhau, hoặc là làng nghịch đời mà tồn tại, hết thảy đều có thể thực hiện. Đây là chín phương do thao tác giả hoàn toàn nắm trong tay thế giới. Kinh thư rơi vào Diệp Thần bên trong thân thể ở một chớp mắt kia, mênh mông luân hồi lực đi đôi với điện tiềm lôi minh đã ầm ầm vô cùng vô tận chiếu trong cơ thể. Diệp Thần thực lực cảnh giới cũng ở đây trong chốc lát vô cùng cái leo lên đứng lên, một bước bước vào thủy nguyên cảnh. Thường người tu hành cả đời cũng không khả năng ở cái này trong thời gian thật ngắn có như thế nhiều đột phá. Huống chi Diệp Thần đột phá có luân hồi huyết mạch áp chế, so người bình thường khó khăn dù sao cũng lần. Thương không có lôi kiếp phun trào, vô số lôi kiếp ngay tức thì hướng Diệp Thần vào tới. Có thể làm lôi kiếp hạ xuống lúc đó, đan điền tiểu hắc đột nhiên mở mắt ra, một đạo màu đen hư ảnh lao ra Diệp Thần thân thể. Lại ngay tức thì đem vậy vô số lôi kiếp chiếm đoạt hầu như không còn. Cái này, có thể là Diệp Thần từ trước tới nay lần đầu tiên nhanh như vậy tốc độ chiếm đoạt lôi kiếp. Diệp Thần. Mấy giây sau đó, Diệp Thần thật dài thở ra một đạo trọc khí, mới vừa phát sinh hết thảy, đối với hắn mà nói, giống như tới giữa, lại cũng là tựa như ảo mộng. Bầu trời mây mưa, sau lưng cự long, toàn bộ đều biến mất không gặp. Diệp Bất Vương, ngươi lại đột phá rồi. Kỳ Lâm hết sức phấn khởi nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Kỳ Tư Thanh. Thủy Nguyên liền đã, bây giờ ngươi cũng có thể đối kháng một ít thực lực yếu hơn Thái Chân cảnh cường giả. Kỳ Tư Thanh phát ra từ nội tâm thở dài nói, Luân hồi chi chủ truyền thừa thần thông, quả nhiên được. Diệp Thần thở dài nói, ta vốn cho là kiếp trước bố trí, thật cái gì cũng không để lại cho ta, bây giờ nhìn lại, kiếp trước vẫn là đời này ta chuẩn bị một ít lễ vật. Cái này Luân hồi cựu thế sách, giống nhau đã trở thành hắn cường đại một trong những lá bài tẩy. Bất quá muốn làm việc Luân hồi cựu thế sách cũng không phải là như vậy dễ dàng. Diệp Bất Vương, cái này bích họa rốt cuộc vẽ chỗ gì? Thấy Kỷ Lâm truy hỏi, Diệp Thần liền đem đúng phó bích họa ngọn nguồn từng cái giải thích. Nửa giờ sau đó, Kỷ Lâm kéo Kỷ Tư Thanh cánh tay, đi theo Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần khoe miệng tần trước vẻ tươi cười, ở nơi này phiến bụi bặm trong di tích, hắn thu hoạch được luân hồi chi chủ thần thông, mà đây, để cho hắn cho dù là đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, cũng có thể so với lục đạo luân hồi mâm lá bài tẩy. Không thể không nói, đây thật là một kiện đặc biệt để cho người vui vẻ tin tức. Từ bụi bặm di tích đi ra, vậy đạo quỷ dị màu xanh lá cây cực quang đã biến mất không gặp. Xem ra, cái này cũng chỉ là đối với Diệp Thần chỉ dẫn. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lóe lên từng đạo u lam hỏa diễm, ngọn lửa bên trong mơ hồ có lệnh vận bánh răng xe kích thích dấu vết. Không tốt. Kỷ Tư Thanh nhìn về phía xa xa vậy màu u lam dị tượng, trong lòng nhất thời tràn ngập lần trước tơ dự cảm xấu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ trưởng 5396. Tội nữ mất đi. Chương 5396, tội nữ mất đi. Diệp Thần nghe được nàng kêu lên, vậy ngẩng đầu nhìn qua. Thiên nhân vực đột phát dị tượng, nhất định là có người đột phá đưa đến. Cho dù cách nhau mấy triệu bên trong, bọn họ như cũ có thể cảm nhận được u lam hỏa diễm cuồng bạo lực. Cái này là vận mệnh chi chủ Huyền Cơ Nguyệt. Cho dù không muốn đi nữa thừa nhận, Diệp Thần cũng chỉ có thể khẳng định, ngọn lửa này dị tượng và vận mệnh bánh răng xe hư ảnh là Huyền Cơ Nguyệt luân hồi tinh diễm tạo thành. Xem ra đi qua đồ sát thánh lớn sau này sẽ không chỉ là đế thích thiên khôi phục mình thực lực, liền Huyền Cơ Nguyệt cái này cùng hiến tế sinh linh tàn nhẫn thủ pháp cũng nhận được đột phá. Xem ra và Huyền Cơ Nguyệt đánh một trận sắp đến. Diệp Thần sâu kín nói, đã như vậy, chiến đi, để cho vận mệnh chi chủ cảm thụ từ hắn sợ hãi. Cùng lúc đó, nữ hoàng cung điện bầu trời vô cùng là xanh thẫm chùm tia sáng bao phủ ở Huyền Cơ Nguyệt trên mình ước chừng mấy giây hô hấp. Huyền Cơ Nguyệt quanh thân ánh sao chập chờn, một đoàn ngọn lửa u lam xuất hiện. Ngọn lửa vừa ra, toàn bộ nữ hoàng cung điện lại tỏa sáng tân sinh vậy, trùng điệp ra vô hạn sức sống. Bình bình bình. Một đoàn đoá tinh diễm lửa ở Huyền Cơ Nguyệt bên người nổ tung, vô số ánh sáng màu u lam lần nữa tràn ngập đến trên bầu trời. Huyền Cơ Nguyệt tấn đường, một đoá xanh thẫm luân hồi tinh diễm lóe lên mà rung động, để cho nàng nồng đậm lông mi mau vậy dính vào một chút màu xanh sáng bóng. Khí sâu cầu vòng, tinh luân sâu ngày. Tiêm tiêm tố thủ vô căn cứ chỉ một cái, đã đem tất cả luân hồi tinh diễm toàn bộ thu hồi trong lòng bàn tay ung ung. Một đạo mạnh mẽ ngân bạch tinh mang xen lẫn từng luồng quy luật linh khí, xuyên qua tầng tầng hư không, đem tất cả luân hồi tinh diễm vây quanh bọc lại. Sấm sét, ngọn lửa, ngân hà, sán dương, vô số sáng bóng ở nơi này luân hồi tinh diễm bên trong lưu chuyển, rồi sau đó cuối cùng tụ lại trở thành một đoàn cực kỳ long trọng mênh mông luân hồi quy luật, đắm chìm trong Huyền Cơ Nguyệt trong cơ thể. Chúc mừng nữ hoàng bệ hạ. Chúc mừng nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng cung điện bên trên, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới toàn bộ người hầu, không một ngoại lệ bò lổm lổm trên đất, bọn họ ngửa đầu nhìn ngày này tế ở giữa dị tượng, trong lòng không một không đúng Huyền Cơ Nguyệt tràn đầy kính nể. Mà lúc này, Huyền Cơ Nguyệt quanh thân cũng giống như mạ lên một tầng màu u lam sáng bóng, bước liên tục di động, thoáng qua đã đến cửa cung điện. Nữ hoàng cung trên dưới nghe lệnh. Huyền Cơ Nguyệt trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền vào mỗi một cái người hầu trong thai. Huyền Cơ Nguyệt bên người một ít trọng yếu dưới quyền vậy đã sớm cảm giác được dị tượng, bò lổm lổm ở phía ngoài cung điện, chờ đợi Huyền Cơ Nguyệt kêu gọi. Chu Diệt Hạ Nhược Tuyết. Nhất đến gần vị kia dưới quyền tạm thời có chút hoảng hốt, chẳng lẽ không phải là Chu Diệt luân hồi chi chủ, tại sao nữ hoàng bệ hạ muốn ưu tiên Chu Diệt Hạ Nhược Tuyết đâu? Huyền Cơ Nguyệt nhưng hoàn toàn không có để ý nghi ngờ của mọi người, thân hình tiêu tán ở to lớn kia đền bên trong. Rất nhanh, nàng đi tới một tòa tràn đầy vô tận thần bí đền. Hắc ám là cái cung điện này duy nhất đặc thù. Huyền Cơ Nguyệt đến, vành ánh lam quang để cho thân hình của nàng lộ vẻ được càng thức tha, tay nàng chỉ ở trong bóng tối một chút, giống như là kích động đến cơ quan vậy. Một bộ to lớn luân hồi mệnh bản bỗng nhiên xuất hiện. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định sẽ thất kinh, cái này luân hồi mệnh bản cùng trong cơ thể hắn lục đạo luân hồi bản đơn giản là giống nhau như lúc. Năm đó, vận mệnh chi chủ chẳng những để cho luân hồi chi chủ chết, thậm chí còn dùng phức tạp hơn nhân quả thủ đoạn, phục khắc một phần nhỏ lục đạo luân hồi bản. Chỉ tiếc, cái này khắc lại lục đạo luân hồi bản, xa xa không có lục đạo luân hồi bản như vậy người tiên, có thể làm được cũng bất quá là suy diễn khí vận mà thôi. Nếu như không phải là Hạ Nhược Tuyết con tiện nhân kia, dính liền ta luân hồi tinh diễm, hiện tại ta tuyệt đối vượt quá nơi này. Huyền Cơ Nguyệt nhìn xem mình lòng bàn tay, hừ lạnh một tiếng, Đế Thích Thiên cũng có một phần chia trách nhiệm, nếu không, không có hiến tế sinh linh cắn trả, nàng bây giờ thực lực, đối với những ngày đó điện điện chủ cũng có xóa bỏ tư cách. Mệnh quả nhân duyên, mệnh ký một án. Từ bi từ hỷ, khí vận do định. To lớn luân hồi mệnh bản từ từ làm động tới, tất cả mệnh cách phát thông, lúc này kim quang nổi hiện, lại là không ngừng leo lên. Huyền Cơ Nguyệt diễn cảm, theo luân hồi mệnh mầm đình trệ, ngông cường nụ cười tứ tán ra. Trình độ cao nhất khí vận. Ha ha ha. Nàng tiếng cười cơ hồ xuyên thấu tầng tầng hư không, ở cung điện này bên trong, vang vọng không ngừng. Nếu là khí vận như vậy chiếu cố cùng nàng, vậy nàng thì phải cùng tiên tương kháng. Hạ Nhược Tuyết, bỏ mặc ngươi có luân hồi tinh diễm có nhiều ít, cũng không để ý ngươi luân hồi tinh diễm là cấp bậc gì, ta đều phải hết thảy cầm về. Toàn bộ thiên nhân vực, từ nay về sau chỉ có thể có một người chấp trưởng luân hồi tinh diễm, chính là nàng Huyền Cơ Nguyệt. Nữ hoàng bệ hạ, rất nhiều thế lực chủ rối rít tới chúc mừng. Ngoài cửa người hầu nhỏ giọng nói, rất sợ quấy rầy đến Huyền Cơ Nguyệt, nếu không phải Huyền Cơ Nguyệt trước khi tiếng cười, hắn là thành thật không dám ra nói. Bọn họ ngược lại là tới cũng nhanh. Huyền Cơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, những thứ này cỏ đầu tưởng, kia phe thế lực mạnh mẽ liền cậy thế kia phương, không có đạo tâm, cũng không đáng giá được lệ thuộc vào, chỉ là, nếu bọn họ đuổi muốn tới ôm bắt đuổi. Vậy hãy để cho bọn họ làm tìm thức ăn cho đi, cái này thật lớn tiên nhân vực, nàng tuyệt không tin Hạ Nhược Tuyết có thể giấu được chút nào không lọt dấu vết. Vận mệnh chi chủ chân chính quật khởi bước đầu tiên, nàng muốn từ đoạt lại mình đồ bắt đầu. Bên trong đại điện, rất nhiều thế lực chủ rối rít bò lổm nhổm trên đất, chờ đợi Huyền Cơ Nguyệt hạ xuống. Thân là vận mệnh chi chủ Huyền Cơ Nguyệt, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, liền được mọi người xem trọng cùng tôn kính. Uy nghiêm thanh âm từ trên xuống dưới truyền ra, từng đạo tản ra ánh sáng kiêu căng nguyên khí, ở đó trên chính điện, tụ hợp mà thành một vị tôn quý dị thường cô gái. Huyền Cơ Nguyệt trong trẻo lạnh lùng thanh âm, không có ẩn chứa một chút tình cảm, chậm rãi rơi xuống. Chắc hẳn mọi người đã thấy thiên địa dị tượng này, bản nữ hoàng tu vi lần nữa đột phá. Chúc mừng nữ hoàng bệ hạ, chúc mừng nữ hoàng bệ hạ. Đám người vội vàng lần nữa quỳ bái, là quản gia, là tôn kính, là sợ hãi, là hâm mộ. Mỗi một người bọn hắn đều biết, lúc này Huyền Cơ Nguyệt là đáng sợ cỡ nào, giơ tay lên tới giữa là được phiên vân phúc mưa. Nếu các vị tới chúc mừng, ta tự nhiên cũng là cảm kích trong lòng. Đám người lúc này cũng cảm thấy quanh thân hàn lạnh, cảm kích trong lòng cái này bốn chữ, làm sao cũng không khả năng là xuất từ nữ hoàng bệ hạ miệng. Muốn đến các vị, cũng là muốn cùng ta một lòng, nếu như vậy, truyền nữ hoàng lệnh, thiên nhân vực toàn lực lùng bắt tội nữ Hạ Nhược Tuyết. Cần tuân nữ hoàng hiệu lệnh. Này thay nhau vang lên đáp ứng, thanh âm chấn thiên, cường đại nhân quả chấp niệm, để cho xa ở triệu giảm đất Hạ Nhược Tuyết, trong lòng chấn động một cái. Nàng mắt đẹp khẽ run, môi đỏ mọng dương ra, nói, là đã xảy ra chuyện gì sao? Thế nào Nhược Tuyết? Hạ Nhược Tuyết sư phụ chậm rãi đi tới, nhìn Hạ Nhược Tuyết rõ vẻ mặt, nghi ngờ nói, không có sao. Sư phụ, chính là cảm giác có người ở tìm ta. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu một cái, hay là đem trong lòng cảm giác nói ra. Từ Ân Thánh Mâu nhướng mày một cái, chẳng lẽ lại là cái đó Diệp Thần? Nhược Tuyết, vi sư có lời muốn nói với ngươi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ trưởng 5397. Bay lượn chỗ trống. Chương 5397, bay lượn chỗ trống. Hạ Nhược Tuyết vội vàng thu đúng tâm tình, nhìn về phía Minh Nguyệt Từ Ân Thánh Mâu đối với Minh Nguyệt nguyên pháp nắm giữ, ở sư phó chỉ dẫn dưới, Hạ Nhược Tuyết cảm giác được mình đã càng thành thạo, đối với Minh Nguyệt chi đạo càng ngộ, cũng lên một tầng nâng thang. Nhược Tuyết, ngươi vậy có thể cảm nhận được, gần đây tu hành đã xa so với trước đó chậm lại. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, lúc ban đầu một ngày ngàn dặm tiến bộ, lúc này lại là đã chậm rãi, cần càng chuyên chú kéo dài hơn mới có thể thấy được từng tia tiến bộ, nàng thậm chí cảm giác được mình đã đến cổ trai, lúc này nghe được sư phụ nói như vậy, có chút khao khát ngẩng đầu lên. Ngươi có biết Minh Nguyệt Thái Chân Pháp Tắc? U Tĩnh cung trăng bên trong, một vòng minh nguyệt ẩn nút ở giữa không trung, rơi xuống hạ màu bạc trắng chói lọi, tách thả ra ở hai người trên mình. Hạ Nhược Tuyết khẽ gật đầu, ta biết Thái Chân Pháp Tắc chi lực. Thứ Ân Thánh Mẫu hài lòng gật đầu một cái. Phương thế giới này bên trong, có vô số tu hành đạo pháp, như ngươi ta, lựa chọn đều là Minh Nguyệt chi đạo. Chúng ta lấy Minh Nguyệt nguyên sách là lúc đầu, ở Minh Nguyệt chi đạo giơ lên bước đi tới trước. Lời còn chưa dứt, Từ Ân Thánh Mẫu ngón tay hừ hừ một chút, từ nàng và Hạ Nhược Tuyết dưới chân đã hiện ra một cái ánh sáng bạc đại lộ. Vậy cái đại lộ ước chừng 10 trượng rộng, mênh mông vô cùng duyên triển đến trong hư không. Cái này chính là của chúng ta Minh Nguyệt chi đạo sao? Hạ Nhược Tuyết thận trọng đạp ở đó ánh sáng bạc vô hạn trên đại lộ, từ dưới chân dâng lên lau một cái như xương như tơ ánh sáng bạc, khá là gần gũi sắp gần gò má mặt nàng. Nhược Tuyết, đây là vi sư Minh Nguyệt chi đạo, ngươi nói lại ở nơi nào đâu? Từ Ân Thánh Mẫu giọng ôn hòa, nhưng mang không cách nào kháng cự uy áp đang cùng cái này Minh Nguyệt chi đạo thân mật Hạ Nhược Tuyết, lại bị cái này nghi hoặc hỏi nơi chấn động. Nàng là Minh Nguyệt nguyên chủ, vậy nàng đạo lại ở nơi nào đâu? Hạ Nhược Tuyết ngón tay điểm tâm, nhắm mắt tới giữa đã có vô số màu băng lam diễm lửa sôi trào ra. Từ Ân Thánh Mẫu thấy vậy, phất tay háo tới giữa, đã đem mình Minh Nguyệt chi đạo thu hồi, nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết rõ vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Minh Nguyệt thiên đôi giám, thanh hồ vạn cung. Người được dương liễu bên ngoài, thân ở họa đồ bên trong. Thiên khoát hai tròng mắt mau, lầu cao vạn tượng dung. Tìm đạo cần phải tốt hơn, Minh Nguyệt ở ta tim. Hạ Nhược Tuyết đôi mắt trợn tròn, hai tay tới giữa đã chống đỡ ra một cái màu băng lam sông dài. Vậy sông dài bên trong có muốn đốt ở trong đó luân hồi tinh diễm, một đóa giống như hoa sen nở rộ như nhau. Mà ở nơi này trong hoa tâm, huyết sắc kia cốc châu, tản ra luân hồi hơi thở, bất ngờ là Hạ Nhược Tuyết trong cơ thể một chút luân hồi huyết mạch, nàng lại đem cái này luân hồi huyết mạch vậy luyện hóa thành minh nguyệt chi đạo một phần chia ẩm. Cái này màu băng lam sông dài hóa đá làm hình, cung trăng bên trên hình thành một cái vô cùng hoa mỹ minh nguyệt chi đạo. Lúc này Hạ Nhược Tuyết đứng ở mình minh nguyệt chi đạo bên trên, giống như minh nguyệt thế giới một tôn thần linh. Chỉ như vậy, nhìn bằng nửa con mắt nhìn xuống thiên hạ bà tánh. Sư phụ, đây chính là Nhược Tuyết minh nguyệt chi đạo. Từ Ân Thánh Mẫu hài lòng gật đầu một cái, nàng cái này đồ nhi đạo tâm kiên định, đối với minh nguyệt nguyên thuật cảm giác vậy vượt qua xa mình năm đó. Được. Từ Ân Thánh Mẫu gật đầu một cái, nói tiếp, vạn vật đều có quy tắc, hỗ trợ lẫn nhau, tương khắc tương sinh, thái thượng thế giới cường giả uy năng, muốn đến ngươi đã cảm thụ qua, bọn họ cùng thiên nhân vượt tới giữa, trên thực tế ngay cả có quy luật lực tướng áp chế, lẫn nhau chống cự. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, nhưng nếu không có quy luật lực, Diệp Thần không biết sẽ trải qua bao nhiêu lần cửa ải khó. Cho nên, chúng ta đã lựa chọn chúng ta nói vậy chúng ta thì phải thành lập chúng ta minh nguyệt quy luật. Thành lập chúng ta minh nguyệt quy luật. Hạ Nhược Tuyết mặt lộ thần sắc giật mình, nàng cũng có thể thành lập quy luật sao? Nàng từng chính mắt chứng kiến qua quy luật lực cường hãn cuồng bạo, mà nay, nàng sư phụ nhưng cùng nàng nói, nàng có thể có mình thiết lập quy luật lực. Đúng vậy, quy luật lực. Từ Ân Thánh Mẫu vừa nói, ngón tay lẫn nhau một về, một đạo minh nguyệt nguyên pháp đã xuất hiện. Giống như sấm sét như nhau, mang gào thét tia chớp phái lực. Ngươi bây giờ tu hành thà nói là tiến vào cổ trai, không bằng nói là đến cần lĩnh ngộ quy luật võ đạo thời điểm. Ngươi muốn rõ ràng, mỗi một vị thái chân cảnh cường giả đều phải có mình quy luật lực, nếu không, nàng tương lai tu hành đem không có chút ý nghĩa nào. Mà vượt ngoại thiên đạo suy thoái, để cho võ giả có trước thời hạn nắm trong tay mình quá thật phép tắc cơ hội. Từ Ân Thánh Mẫu ngay lúc nói chuyện, thần tình nghiêm túc, nàng từng làm chứng vô số nghịch thiên người tu hành, bởi vì quy luật lực thiếu thiếu mà cuối cùng mẫn nhiên đáng người. Sư phó kia, ta nên như thế nào tu hành mình minh nguyện quy luật? Hạ Nhược Tuyết thần sắc cũng thay đổi được bền bỉ, nàng phải trở nên mạnh, phải đứng ở Diệp Thần bên người, cùng hắn cùng nhau đối kháng vận mệnh. Ta biết một nơi đối với cảm ngộ minh nguyện quy luật cực kỳ có lợi bí cảnh. Từ Ân Thánh Mẫu vừa nói, ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn về phía Nhược Tuyết, chúng ta đi trước bí cảnh, có lẽ sẽ gặp nhất định nguy hiểm, ngươi đáng sợ sợ hãi. Hạ Nhược Tuyết kiên định lắc đầu một cái, không có thứ gì là không nhọc mà thu hoạch, có bao nhiêu bỏ ra mới có thể có bao nhiêu thắc quả, nếu như bởi vì sợ hãi mà thôi bước, đó không phải là nàng Hạ Nhược Tuyết tính cách. Được, vậy ngươi chuẩn bị một tí, chúng ta lập tức lên đường. Từ Ân Thánh Mẫu đối với Hạ Nhược Tuyết biểu hiện vô cùng là hài lòng, nàng cái này đệ tử quan môn, quả thật xa xa thắng được nàng trước khi đệ tử. Sư phụ, thấy được Từ Ân Thánh Mẫu phải đi, Hạ Nhược Tuyết có chút nhăn nhó hỏi, gò má bên trên nổi lên một lớp đỏ tròn váng. Thế nào? Lúc này thấy Hạ Nhược Tuyết bộ dáng này, Từ Ân Thánh Mẫu lập tức sáng tỏ, khẳng định lại là Diệp Thần cái tiểu tử thúi kia. Sư phụ, chúng ta đi cảm giác minh nguyệt quy luật, không biết lúc nào mới có thể trở về, ta muốn trước khi đi, lại đi gặp Diệp Thần một mặt. Hạ Nhược Tuyết cơ hồ có chút khẩn cầu, ban đầu cùng Diệp Thần phân biệt thời điểm, sư phó thái độ sẽ để cho Hạ Nhược Tuyết có chút khó xử. Ngươi muốn đều không muốn. Từ Ân Thánh Mẫu mặt lộ vẻ giận, vậy cùng con kiến hôi, chúng ta đã cứu hắn một lần, đã là hết tình hết nghĩa, ngươi cần gì phải đối với hắn nhớ không quên. Sư phụ, ngài không được rõ Diệp Thần, thật ra thì hắn. Hạ Nhược Tuyết xem chút sư phụ một mặt lãnh lược băng xương dáng vẻ, trong lòng là Diệp Thần kêu oan, nếu như không phải là bởi vì sư phụ định kiến ban đầu, cũng sẽ không như vậy hiểu lầm Diệp Thần. Nhược Tuyết, ta vẫn là phải nhắc lại ngươi một lần, minh nguyện phép tắc tu luyện đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu, ngươi cắt không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Còn như vậy con kiến hôi, hôm nay ngươi cảnh giới tu vi đã xa cao cùng hắn, sau này các ngươi khoảng cách cũng sẽ là trên trời dưới đất, chữ tình đóng một cái, ngươi lại được buông xuống. Sư phụ, Diệp Thần hắn. Tốt lắm, không nên nói nữa, hắn chỉ biết là ngươi con đường tu hành lên phiền toái, ngươi vạn không thể bởi vì làm cái này con kiến hôi bị ràng buộc. Nếu như để cho ta biết, hắn ảnh hưởng ngươi đạo tâm, ta nhất định không tha cho hắn. Thứ Ân Thánh Mẫu phất tay áo đi, lại không bay lượn chỗ trống. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ trưởng 5398. Một kiếm nắm giữ, minh nguyệt hóa thân. Chương 5398, một kiếm nắm giữ, minh nguyệt hóa thân. Nửa ngày sau hai đạo thân ảnh xuất hiện ở một khối trong bí cảnh, chính là Hạ Nhược Tuyết và Từ Ân Thánh Mẫu. Nơi này chính là minh nguyệt phép tắc bí cảnh à? Hạ Nhược Tuyết giờ phút này cảm giác mình tựa như ở mênh mông vô biên ánh sáng bạc thế giới, chỉ cảm thấy được lúc này mình là như vậy nhỏ bé ánh sáng bạc làm khỏa băng nguyên bên trên, cũng chỉ có một đạo cổ sáng từ trên trời hạ xuống, cổ sáng kia ngọn nguồn chính là một tôn sáng vô cùng mặt trăng. Vô biên vô tận mênh mông minh nguyệt nguyên pháp, ở toàn bộ trong bí cảnh xuyên qua từ đầu đến cuối. Đây thật là tu luyện minh nguyệt quy tắc thánh địa. Hạ Nhược Tuyết không khỏi được trong bụng thở dài nói: "Nhược Tuyết, tiếp theo, chúng ta thì phải ở nơi này bí cảnh lịch luyện, có thể hay không ở thái chân cảnh trước cảm ngộ minh nguyệt quy luật, liền nhìn chính ngươi." Từ Ân Thánh Mẫu nói, nơi này là rất khó được phúc thiên phúc, nàng mang Hạ Nhược Tuyết tới đây, chính là hy vọng nàng có thể đối với minh nguyệt quy luật có cảm ngộ, nếu có thể thành lập mình minh nguyệt quy luật, vậy nhất định là tốt hơn. "Mời yên tâm sư phụ, ta nhất định đem hết toàn lực." Hạ Nhược Tuyết gật đầu, đây không phải là thường hiếm có cơ hội, nàng nhất định sẽ thật tốt nắm bắt. "Diệp Thần, chờ chúng ta lần nữa gặp nhau thời điểm, ta nhất định sẽ làm cho người thất kinh." Hạ Nhược Tuyết túi đầu mỉm cười, trong lòng nhưng lại yên lặng nhớ lại Diệp Thần. Hình ảnh quay về, nữ hoàng cung điện bên trong, Huyền Cơ Nguyệt đang nửa nằm uống một bình rượu. "Nữ hoàng đại nhân, Thánh Thiên phủ mật báo." Người hầu tay bưng một tôn kiếm nhỏ, nửa quỳ ở Huyền Cơ Nguyệt trước mặt, nhỏ giọng nói: "Là Thiên Tàm nương nương truyền tới." Người hầu gặp Huyền Cơ Nguyệt cũng không có muốn xem tin dáng vẻ, vội vàng lại thêm liền một câu: "À." Huyền Cơ Nguyệt lúc này mới mở ra nửa khép trong mắt, quyến rũ huyền chuyển nhìn một cái người hầu. Vậy người hầu thấy sóng mắt lưu chuyển nữ hoàng đại nhân, như vậy dáng thức tha một mắt, để cho nàng tâm thần dạo dự. Tìm được Hạ Nhược Tuyết. Kiếm nhỏ truyền đi tin tức, bất ngờ chính là Hạ Nhược Tuyết tin tức. "Thật sự là hảo sư muội của ta, cùng những rượu kia nàng túi cơm không thể thường ngày mà nói à." Huyền Cơ Nguyệt vẻ mặt tươi cười, xem ra luân hồi mệnh bàn nói không sai, thành tựu vận mệnh chi chủ, nàng gần đây khí vận thật sự là 10 phần trình độ cao nhất à, kiếm tới. Thần La Thiên kiếm cơ hồ là từ đến ra, gao thét tới, mang tới kiếm mang oai, đem vậy nửa quỷ ở một bên người hầu, lại trực tiếp vênh đánh ra ngoài. Minh Nguyệt bí cảnh, luân hồi tinh diễm. Hạ Nhược Tuyết, ngươi ngày rỗ. Huyền Cơ Nguyệt khẽ miệng vuốt một chút cười gằn, nàng cũng muốn xem Hạ Nhược Tuyết chết, luân hồi chi chủ sẽ như thế nào. Cùng lúc đó, trong Minh Nguyệt bí cảnh, Hạ Nhược Tuyết nắm chặt một cái có chút tê dại bàn tay. Từ nàng cùng sư phụ bước vào bí cảnh một khắc đó trở đi, cái này trong Minh Nguyệt bí cảnh dị thú đã bắt đầu không ngừng công kích ở nơi này ánh sáng bạc trong thế giới, nàng đi lại mỗi một bước cơ hồ đều sẽ chạm đến Minh Nguyệt dị thú. Tha nói là Minh Nguyệt dị thú, ngược lại không như nói ở nơi này khắp ánh sáng bạc thế giới bên trong, tất cả vật kiện đều đã bị Minh Nguyệt phú có thể. Dọc đường khâu đầy băng xương cây cối, dải lụa bên trong hàm chứa Minh Nguyệt dị năng, có thể đem nàng ngay lập tức gói lại. Ngân bạch trên bình nguyên, giống như là một mặt to lớn tấm gương, nhưng khi thì có thể nhảy ra một cái ẩn chứa Minh Nguyệt uy năng cá bơi. Thậm chí bởi vì vận động, nàng thậm chí còn thấy từ ánh sáng bạc trong cây cối nơi đột nhiên bay bổng lên Minh Nguyệt huyền điểu ở chỗ này, tựa hồ hết thảy tất cả cũng bởi vì Minh Nguyệt mà sáng lạng, bởi vì Minh Nguyệt mà tiến hóa trước. Có người tới. Cách đó không xa, Từ Ân Thánh Mẫu ngồi xếp bằng, hai trong mắt của nàng nhưng ở trong một cái chớp mắt này đột nhiên mở ra, nàng cảm giác được có người đang dùng mạnh mẽ man lực đánh vào Minh Nguyệt quy luật bí cảnh thành lũy. Là ai? Từ Ân Thánh Mẫu lúc này cũng không đoán hoài được rất nhiều, Minh Nguyệt quy luật chỉ dẫn, một bước liền xúc địa thành thốn, đi tới Hạ Nhược Tuyết trước mặt. Lúc này Hạ Nhược Tuyết phải có chút mệt mỏi, đối mặt cái này giết không hết Minh Nguyệt dị thú, hàm chiến sau đó, nàng chỉ cảm thấy được cầm kiếm cánh tay đều đã tê dại, lúc này thấy sư phụ đột nhiên tới đây, ngay tức thì mặt lộ vẻ vui mừng. "Sư phụ, ngài làm sao tới?" Từ Ân Thánh Mẫu nhưng lắc đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa, tựa hồ nơi đó sẽ có người nào như nhau. "Thế nào sư phụ?" Hạ Nhược Tuyết hiển nhiên vậy nhìn thấu sư phụ nghiêm túc, theo nàng ánh mắt, hầu nghi nhìn về phía xa xa. "Ha ha ha, thật lâu không thấy lao ra, lại mang tiện nhân này trốn ở chỗ này, ta nói làm sao vậy không tìm được." Huyền Cơ Nguyệt thanh âm ngay tức thì phá vỡ thành lũy, tay trung thần La Thiên kiếm, tản ra vô tận uy áp, kiếm phong chỉ từ Ân Thánh Mẫu. Nàng nguyên bản còn không rõ ràng, chỉ bằng vào Diệp Thần làm sao có thể cầm Hạ Nhược Tuyết giấu được kín như vậy, hiện tại nàng biết, nguyên lai là người khác. "Minh Nguyệt từ Ân Thánh Mẫu, những năm này, ngươi có đầu rút cổ ở vỏ rùa của ngươi bên trong, đếm trên đầu tóc chẳng sao?" Ô, Thần La Thiên kiếm kịch liệt chấn động, phát ra một hồi bất minh, giống như là sử thi bên trong ai ca. Thanh kiếm này, 10 phần có linh tính, lúc này cầm ở Huyền Cơ Nguyệt trong tay, giống như cảm giác được nàng sát khí, thiên kiếm rên rỉ, đại lộ hỗn loạn. Từ Ân Thánh Mẫu mang trên mặt giận tái đi, vận mệnh chi chủ Huyền Cơ Nguyệt vẫn là một như thường lệ cay nghiệt đáng hận. Huyền Cơ Nguyệt phong tư lớn lao, ung dung hoa quý, tay cầm Thần La Thiên kiếm, lúc này khí chất đã sớm hơn xa ngày xưa, tựa như một kiếm hạ xuống, là có thể đem Từ Ân Thánh Mẫu đánh cho hai đoạn. "Ngươi vẫn là giống như trước, nói nhảm như thế nhiều." Từ Ân Thánh Mẫu Minh Nguyệt nguyên khí hội tụ thành một chuôi ánh trăng thần kiếm, vậy Minh Nguyệt mênh mông khí, ở nơi này tràn ngập Minh Nguyệt bổn nguyên trong bí cảnh, tựa hồ lấy vô tận. "Hôm nay ta tới nơi này, chính là vì lấy lại thuộc về đồ ta. Luân hồi tinh diễm, cũng không phải là chính là tội nữ có thể chấp trưởng." "Giết." Huyền Cơ Nguyệt tay phải cầm kiếm, tay trái ngón tay nhập lại ở trên thân kiếm lau một cái, một món kiếm quang hóa thành thần ảnh, lăng không chém xuống, xuyên qua vô số nặng hư không, trực tiếp hướng Từ Ân Thánh Mẫu đi. Cái này kiếm ảnh mang ngập trời khí sát phạt, mặc dù chỉ có một màn bóng dáng, nhưng mũi nhọn ác liệt, cũng không phải Từ Ân Thánh Mẫu trong tay Minh Nguyệt thần kiếm có thể ngăn trở. Xuy xuy xuy, trước mắt kiếm khí bức người, Từ Ân Thánh Mẫu lại không có nhượng bộ. Nàng biết mình không cách nào nhượng bộ. Một kiếm nắm giữ, Minh Nguyệt hóa thân. Từ Ân Thánh Mẫu đột nhiên bạo khởi, vô tận mênh mông Minh Nguyệt nguyên lực tràn ngập ở sau lưng của nàng, giống như sinh giải ra bích dực như nhau đối mặt cái này Thần La Thiên kiếm tuyệt ảnh, Từ Ân Thánh Mẫu không có chút do dự nào, trực tiếp hóa thân Minh Nguyệt, ở nơi này Minh Nguyệt bí cảnh trên chiến trường, giống như thần dinh như nhau, sừng sững ở Huyền Cơ Nguyệt trước người. Từ Ân Thánh Mẫu làm trắng ngón tay, tản ra vô tận Minh Nguyệt uy áp, đem vậy tập kích bất ngờ mà đến kiếm quang, cứ như vậy dễ như trở bàn tay kẹp lại. Trên trời số mệnh, sáng rực như trời, chiếu sáng bát hoang, như thần đích thần tới. Huyền Cơ Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, hai tay nắm chặt Thần La Thiên kiếm, cao giọng ngâm sướng ùng ùng. Tay nàng trung Thần La Thiên kiếm, bùng nổ chói mắt thần quang, cơ hồ có thể dung chuyển thiên địa quy tắc ở giữa thiên địa, ngay tức thì toát ra vô cùng rộng lớn dị tượng, giống như tử thần cướp giết người sắp chết. Mà ngày nay, người sắp chết chính là Hạ Nhược Tuyết. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ trưởng 5399. Bảo vệ sư phụ. Chương 5399, bảo vệ sư phụ. Huyền Cơ Nguyệt dị tượng cùng nhau, vô số thái cổ cự long, hoang cổ thần phượng, kỳ lân thủy thú, đều ở đây cái này ở giữa thiên địa nhanh nhẹn múa lên. Rồi rít lên cao tiên hà nhuệ khí, như bay hoa lưu hình vậy ngay tức thì phủ đầy toàn bộ Minh Nguyệt bí cảnh. Thần La số mệnh chém. Huyền Cơ Nguyệt giơ cao Thần La Thiên kiếm, sáng mở chiều tà vậy mãnh liệt tấn công tới, xa so với trước đó kiếm ảnh mạnh hơn nhiều cái loại này khí vận người bị áp, cộng thêm Thần La Thiên kiếm gia trì, không thể tránh né. Minh Nguyệt từ Ân Thánh Mẫu thân thể ngự không lên, cả người tràn ra sáng chói cực kỳ Minh Nguyệt thần quang, hoang mang như hạo nhiên Minh Nguyệt nữ thần, đầy đầu tóc bạch kim hóa thành 3000 trượng dài 3000 chỉ bạc, lúc này mỗi một cây cũng thần quang tách thả ra, mỗi một sợi tóc cũng diễn hóa ra một vòng Minh Nguyệt, vô số Minh Nguyệt đan vào lẫn nhau, va chạm, giống như một cái to lớn bóng sáng, lần lượt thay nhau ngang dọc, trong chốc lát, tất cả địa phương đều là thần thánh sáng. Bóng Minh Nguyệt nguyên lực, Minh Nguyệt thần huy thuẫn. Vậy một vòng luân Minh Nguyệt diễn hóa mà sinh nguyệt bản, tạo thành một mặt vô cùng là to lớn, ánh sáng bạc hiện hách tấm thuẫn đem Từ Ân Thánh Mẫu và Hạ Nhược Tuyết cũng bao phủ đến sau lưng. Hừ. Huyền Cơ Nguyệt khẽ miệng nâng lên một cái mỉm cười mỉm ai. Một món vô cùng sáng chói số mệnh mây tía, ở Huyền Cơ Nguyệt bên người quân quẩn, sau đó toàn bộ tới đến Thần La Thiên kiếm bên trên. phá cho ta. Một kiếm một thuẫn đụng vào nhau tới giữa, tóe ra cường đại lực khí. Nhưng Huyền Cơ Nguyệt nhưng phá vỡ vô cùng cường đại lực khí, một kiếm ngang qua, chém ra từ Ân Thánh Mẫu Minh Nguyệt tấm thuẫn. Minh Nguyệt từ Ân Thánh Mẫu lúc này cả người hoàn toàn mở ra. Vạn cổ sau đó, lần nữa đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, nàng lại liền cùng dây dưa tư cách cũng không có. Không nghĩ tới, vạn năm sau đó, ngươi đã cường hãn như vậy. Thần La Thiên kiếm phá vỡ phòng vệ sau đó, cũng không có lại liên tục chém giết, chỉ là hối ra nhất kích thần La kiếm ảnh. Kiếm ảnh kia hàm chứa tử vi số mệnh khí, trực tiếp ngang qua ở Từ Ân Thánh Mẫu ngực. Phốc. Lời còn chưa dứt, Từ Ân Thánh Mẫu trong miệng đã phun ra một đạo máu tươi. Sư phụ. Hạ Nhược Tuyết nhanh chóng tiến lên một bước, đỡ Từ Ân Thánh Mẫu cánh tay. Huyền Cơ Nguyệt, ngươi đơn giản liền là muốn luân hồi tinh diễm. Hạ Nhược Tuyết bước ngang qua một bước, giang hai tay ra, ngăn ở Từ Ân Thánh Mẫu trước mặt. A, ngươi ngược lại là thông minh. Huyền Cơ Nguyệt một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, Từ Ân Thánh Mẫu cũng không có đối với nàng sinh ra bao lớn uy hiếp, huống chi còn con này Hạ Nhược Tuyết. Nắm giữ không thuộc về mình lực lượng, nhưng là trộm được đồ, luôn là phải trả. Huyền Cơ Nguyệt lộ ra lau một cái cấp trên thương hại thần sắc, trong tay sử dụng một giọt màu tím máu tươi. Cái này giọt máu có vô cùng hào hùng linh lực. Cùng lúc đó, Thái Huyền trận môn bên trong, tiêu điều hoang vu bầu không khí, ở Dương Hề đạo nhân dưới sự chủ trì, lần nữa có võ giả tu hành tiếng. Tôn chủ, có ngài phi kiếm truyền thư. Độn Giáp Thiên Tinh đã đem một trôi phi kiếm nhỏ đưa tới Diệp Thần trước mặt. À. Diệp Thần đưa tay nhận lấy, lại là Xích Uyên Thánh Vương mật tơ. Xích Uyên Thánh Vương muốn đến là có 10 phần khẩn cấp sự việc, lúc này mới phi kiếm truyền thư, dẫu sao, hắn từng nhiều lần dặn dò Diệp Thần, chớ có cùng hắn dính dấp quá nhiều nhân quả. Nhưng mà, khi thấy nội dung bức thư, Diệp Thần thần sắc ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Thế nào? Kỷ Tư Thanh nhìn Diệp Thần xít sao nhíu lại chân mày, lo lắng hỏi. Huyền Cơ Nguyệt sau khi đột phá, hiệu triệu toàn bộ thiên nhân vực truy xét Nhược Tuyết tung tích, Xích Uyên Thánh Vương bắt được Thiên Tảm Nương Nương cùng Huyền Cơ Nguyệt thông tin, trong thơ nói Thiên Tảm Nương Nương tìm được Nhược Tuyết, hơn nữa đã cho biết liền Huyền Cơ Nguyệt, lúc này, Huyền Cơ Nguyệt hẳn đã đến Minh Nguyệt Quy Luật bí cảnh. Cái gì? Kỷ Tư Thanh tim bị hung hăng kéo, Huyền Cơ Nguyệt là bực nào uy năng, lại tự mình động thủ, cái này ý vị như thế nào? Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh đi cứu Nhược Tuyết à? Diệp Thần gật đầu một cái, lần này đối mặt Huyền Cơ Nguyệt không phải chuyện đùa, ngươi lưu lại bảo vệ Kỷ Lâm bọn họ. Không, ta muốn đi theo ngươi. Huyền Cơ Nguyệt sau khi đột phá, lại có Thần La Thiên kiếm hộ thể, ngươi không phải nàng đối thủ. Không có ai so ta lại là nàng đối thủ, hôm nay có luân hồi cựu thế sách, ta lá bài tẩy vậy không phải là không thể chống lại nàng. Tư Thanh, nơi này liền muốn quen cho ngươi. Nghe này, Kỷ Tư Thanh cũng sẽ không tranh cãi, gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Thần con mắt tràn đầy lo âu. Không muốn lo lắng ta. Diệp Thần đưa tay nhẹ nhàng cầm Kỷ Tư Thanh cánh tay, xoay người đã bước vào hư không lối đi bên trong. Hình ảnh quay về trong Minh Nguyệt bí cảnh, bầu không khí ngưng trọng. Ngươi thả qua sư phụ ta, ta cầm tất cả luân hồi tinh diễm cũng cho ngươi. Hạ Nhược Tuyết nhìn cái này giọt vô cùng bàng bạc linh lực máu, mặc dù nàng không rõ ràng Huyền Cơ Nguyệt lúc này sử dụng cái này giọt màu tím máu tươi nguyên do, nhưng là nàng biết luân hồi tinh diễm chính là Huyền Cơ Nguyệt một mực đuổi theo nàng không buông nguyên nhân. Nhược Tuyết, Từ Ân Thánh Mẫu ngắt lời nói, ánh mắt lạnh lùng, luân hồi tinh diễm đã hóa hình trở thành ngươi Minh Nguyệt Chi Đạo một phần chia, ngươi nếu như cưỡng ép tháo xuống, sẽ đối với ngươi Minh Nguyệt Chi Đạo sinh ra uy hiếp, dao động ngươi căn cơ. Sư phụ, Hạ Nhược Tuyết kiên định lắc đầu, so với sư phó tánh mạng, tu hành không coi vào đâu. Các ngươi ngược lại là thầy trò tình thâm à? Huyền Cơ Nguyệt nhìn cái này một bộ thầy trò tình thâm cảnh tượng, lộ ra châm chọc mỉm cười. Huyền Cơ Nguyệt, ngươi tưởng là vận mệnh chi chủ, lại cùng một cái cô bé làm có dễ, chuyến đi thật là làm cho người chê cười. Từ Ân Thánh Mẫu trong tay Minh Nguyệt Thần Kiếm lần nữa tụ lại tới, một tay đã đem Hạ Nhược Tuyết lần nữa bảo vệ ở phía sau mình. Nhược Tuyết, ngươi nghe sư phụ nói, sư phụ kéo không được nàng quá lâu. Ngươi lập tức rời đi. Một giọng nói trực tiếp ở Hạ Nhược Tuyết trong thần thức vang lên. Sư phụ. Hạ Nhược Tuyết hai tròng mắt đã tràn ngập lên một tầng sương mù, nàng rõ ràng đây là sư phụ định dùng mình tánh mạng tới bảo vệ mình. Mặc dù sư phụ đối với Diệp Thần quá mức hà khắc, nhiều lần lời nói phúng gai, thậm chí mình vì vậy có chút hối hận bái nàng vi sư, nhưng ở nơi này chờ nguy cơ giây phút, Từ Ân Thánh Mẫu nhưng phải dùng mình sinh mạng cho mình chạy trốn thời gian. Vị này ở Hạ Nhược Tuyết trước mặt một mực máu lạnh, tuyệt tình Từ Ân Thánh Mẫu đang định dùng huyết nhục chi khu của mình bảo vệ Hạ Nhược Tuyết. Nha đầu ngốc, ngươi khóc cái gì? Từ Ân Thánh Mẫu quay đầu, nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, Minh Nguyệt nguyên thuật, sau này thì phải dựa vào ngươi. Hy vọng ngươi tu hành ra thuộc về mình mạnh nhất quy luật. Hạ Nhược Tuyết kiên định lắc đầu một cái, đẩy ra ngăn ở nàng trước mặt cánh tay, Huyền Cơ Nguyệt, ta nguyện ý cầm luân hồi tinh diễm cũng cho ngươi, ngươi thả qua sư phụ ta. Lần này, nàng phải bảo vệ sư phụ. Huyền Cơ Nguyệt, ngươi tốt nhất đáp ứng ta. Nếu không ta coi như tự bạo, cũng sẽ không để cho ngươi đạt được một chút luân hồi tinh diễm. Uy hiếp ta, hay là mời cầu ta? Huyền Cơ Nguyệt giơ lên trắng như tuyết cằm, nhàn nhạt nói, thỉnh cầu ngươi. Hạ Nhược Tuyết nhượng bộ nói, nàng cũng không muốn bởi vì mình tạm thời ý khí, phối hợp sư phó tánh mạng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tịa trưởng 5400. Một kích mạnh nhất. Chương 5400, một kích mạnh nhất ảo ảo. Thần thánh rộng lớn khí vận tiên quang, lần nữa từ trên trời hạ xuống, rơi vào Huyền Cơ Nguyệt trên mình, đây là đại khí vận ánh sáng. Đây cũng là Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Tiên cùng người khác nhiều ngày điện điện chủ chỗ bất đồng. Dõi mắt toàn bộ vực ngoại, chỉ có ba người tức vận ngút trời. Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Tiên, thậm chí còn Diệp Thần. Huyền Cơ Nguyệt trình độ cao nhất khí vận thiên thần, nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết ánh mắt vậy đột nhiên đổi được ôn nhu. Được, ta đáp ứng ngươi. Nhược Tuyết. Từ Ân Thánh Mẫu thanh âm bi thống, từ Hạ Nhược Tuyết sau lưng truyền tới. Ngươi cưỡng ép tức đoạt luân hồi tinh diễm, thậm chí có thể võ đạo căn cơ đoạn tuyệt, Minh Nguyệt chi đạo sụp đổ, từ nay về sau ngươi có thể lại cũng không thể dựa vào tu luyện đột phá. Hạ Nhược Tuyết chậm rãi đi tới Huyền Cơ Nguyệt trước mặt. Ta tự nguyện dâng ra luân hồi tinh diễm, mời ngươi nói chuyện giữ lời. Không muốn à? Hạ Nhược Tuyết bi thương nhắm mắt lại, trong tay xuất hiện một chuôi minh nguyệt dao găm, chậm rãi đâm về phía mình đan điền. Nhưng mà, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Dừng tay. Một đạo lạnh lùng thanh âm từ Huyền Cơ Nguyệt sau lưng vang lên. Muốn động phụ nữ của ta, ngươi hỏi qua ta sao? Diệp Thần bóng người lại nữa lãnh đạm, mà là ngông cuồng lại tùy ý đi vào minh nguyệt bí cảnh. Hạ Nhược Tuyết nghe được Diệp Thần thanh âm trong ngáy mắt, tú mục đống nhiên mở ra, nàng cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt, Diệp Thần giống như là nàng thần bảo vệ như nhau, chỉ như vậy đi tới trước mặt nàng. Diệp Thần một cái đi nhanh, đã tới Hạ Nhược Tuyết bên người, đem tay nàng ở giữa minh nguyệt dao găm cầm xuống. Diệp Thần, ngươi cái này con kiến hôi vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Từ Ân Thánh Mẫu diễn cảm cũng có chút nghiêm trọng, nàng không nghĩ tới Diệp Thần cái này thiên nhân vực con kiến hôi lại có thể tìm tới nơi này. Nhưng là hắn tới, đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, cũng bất quá là bỗng dưng hơn bồi thượng một cái mạng thôi. Ngốc, lần sau không thể xung động như vậy, ngươi còn có ta. Diệp Thần ôn nhu xoa xoa Hạ Nhược Tuyết sợi tóc, tỏ ý nàng lui đến phía sau đi. Còn như Từ Ân Thánh Mẫu, đối phương cố nhiên nhiều lần châm trọng, nhưng đối với Hạ Nhược Tuyết là thật tâm, hắn dưới mắt cũng không khả năng đi so đo cái gì. Luân hồi lục đạo trận. Mở. Diệp Thần lãnh đạm cười một tiếng, tay áo nhẹ nhàng lên, nhìn về phía Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt nhưng đổi được 10 phần tàn bạo. Hai tay liền liền kết ấn, lục đạo luân hồi bản trận pháp mở toang ra, nhất thời nổi lên từng mảnh trận pháp ánh sáng. Lục đạo luân hồi đại trận, một vòng, mang kinh khủng vực sâu hơi thở. Lúc này ở Huyền Cơ Nguyệt trước mặt nổ tung tách thả ra ra đối mặt Huyền Cơ Nguyệt cái này vận mệnh chi chủ, những công pháp khác có lẽ cũng không có quá nhiều hiệu quả, chỉ có luân hồi. Túc mệnh tử hoàng trảm. Huyền Cơ Nguyệt kiều xích một tiếng, thua kiếm bạo chém ra, hướng xuống đất lên lục đạo luân hồi trận chém tới. Bàng bạc quần quần màu tím chùm tia sáng, từ Huyền Cơ Nguyệt trên mình thả ra ùng ùng. Chín tầng trời sấm sét, vận mệnh chấn động. Đối mặt Diệp Thần, Huyền Cơ Nguyệt không có chút nào nương tay, ở nàng thần La Thiên kiếm bên trên, hình thành một cái rộng lớn thế giới, vậy đi theo nàng kiếm quang tàn phá ra. Huyền Cơ Nguyệt hư ảnh thế giới, chính là một khối vận mệnh thế giới, một phiến mây tía hòa hợp thế giới nhỏ, hoàn toàn đem Minh Nguyệt bí cảnh bao phủ trong đó. Ở nơi này vùng thế giới nhỏ bên trong, nhấp nô từng cái con bướm vậy chữ viết, khắp nơi đều là vận mạng hoa trường, cái này hoa trường, già dặn, cổ xưa, chữ viết bí ẩn, tựa như chữ viết thượng cổ, đang không ngừng tới lui tuần tra, hiện hóa ra vận mạng uy nghiêm, tựa như hàm chứa thượng cổ vận mệnh trật tự, muốn thống ngự hoàn vũ ở. Tiểu thế giới bầu trời trên, mây tía lững lờ, diễn hóa thành vô số thiên tiên thiên thần, thiên nữ thiên đồng, ngâm sướng ra quần quần khen ca ngợi vận mạng vĩ đại, nữ hoàng chiến công. Đáng chết. Diệp Thần cắn răng, chợt cảm thấy hàng loạt số mệnh uy áp, như Thái Sơn vậy trấn áp xuống tới ông. Ở chư thiên vận mệnh phép tắc bơm vào hạ, Huyền Cơ Nguyệt thần La Thiên kiếm, mũi nhọn vô cùng hùng hực, tốc mệnh tử hoàng trảm ý lực, vậy bùng nổ đến trình độ cao nhất. Lục đạo luân hồi pháp, nguyên phủ gia trì. Sống chết trước mắt, Diệp Thần lòng bàn tay luân hồi văn lạc hiện lên, một cái to lớn luân hồi chi bản, từ sau lưng hắn chậm rãi nổi lên, chính là lục đạo luân hồi pháp. Còn có canh kim nguyên phủ, quang minh nguyên phủ, hắc ám nguyên phủ, sấm sét nguyên phủ, mậu thổ nguyên phủ, kịch độc nguyên phủ, tổng cộng 6 chương nguyên phủ, cũng ở đây luân hồi chi bản nổi lên hiện. Giờ khắc này, Diệp Thần lại có thể đem 6 chương nguyên phủ ra chỉ đến luân hồi chi bản phía trên, dùng để đề thăng lục đạo luân hồi pháp uy lực. Lục đạo chính là thiên nhân đạo, súc sinh đạo, a tu la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Thiên nhân đạo đối ứng canh kim nguyên phủ, đại biểu trời người kim quang, khoáng đạt cuộn cuộn. Nhân đạo đối ứng quang minh nguyên phủ, đại biểu quang minh vĩ đại, nhân đạo vĩnh tồn. Súc sinh đạo đối ứng hắc ám nguyên phủ, đại biểu súc sinh kiếp nạn, hắc ám xa vào. A tu la đạo đối ứng sấm sét nguyên phủ, đại biểu ma huy, như sấm diệt thế. Ngạ quỷ đạo đối ứng kịch độc nguyên phủ, đại biểu quỷ đói gào khóc, lưu độc vạn cổ địa ngục đạo đối ứng mậu thổ nguyên phủ, đại biểu địa tàng thế giới, vạn cổ bất diệt. Nguyên bùn đã quá gần tan vỡ lục đạo luân hồi trận, lúc này ở cái này lục đạo nguyên phủ ra chỉ dưới, lại khó khăn lắm ổn định trận pháp. Lục đạo trong hư không xen lẫn ra đủ loại các dạng cự thú, chúng dâng trào, tản ra vô thượng uy áp hơi thở. Từng đạo cự thú mang theo vô tận sát khí thiên uy, điên cuồng cắn xé, phải đem Huyền Cơ Nguyệt biến dạng giống vậy đánh thẳng tới. Phá cho ta! Huyền Cơ Nguyệt quát lên một tiếng lớn, hung hăng chém xuống một kiếm. Lấy thần La Thiên kiếm phong mang sắc bén, đừng nói là còn con này dị thú, coi như là chân chính vô cùng vô tận cửa địa ngục, nàng đều có thể một kiếm chém ra ùng ùng. Hư không nổ ầm, mặt đất nứt nẻ, kinh khủng chấn động từ dưới lòng đất phát sinh, tựa hồ có vô số đồ vật khổng lồ từ trong ngủ mê tỉnh lại, muốn phá giết ra. Diệp Thần đối mặt cái này thế như trẻ che nhất kích, không chút nào tránh lui, tất cả luân hồi huyền bi vậy đồng loạt vờn quanh quanh thân. Trần địa, phong bi, viêm địa, linh địa, độc địa, ám địa, ma địa, đám người bia lực hội tụ toàn thân. Ở sáu đại nguyên phủ và rất nhiều luân hồi huyền bi bơm vào hạ, lục đạo luân hồi pháp vi lực nhất thời bùng nổ đến đỉnh cấp, hắc ám quang minh, sấm sét mậu thổ, canh kim kịch độc, các loại đại lộ vận chuyển diễn hóa thành một đoàn đen nhánh u ám, hỗn độn vô lượng, gần như tại thái thượng đại đạo năng lượng. Hồn thể đổi thành thiết yêu thân thể, phần huyết quyết, bách tà thể, long cốt, lên cấp thi triển đạo ấn, hồn ấn mở, nguyên hồn chạm chi lực hối tụ nhất quyền. Diệp Thần lúc này trong ánh mắt tất cả đều là kiên quyết, không chần chờ chút nào. Đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, từ vừa mới bắt đầu hắn liền dự định dốc hết lá bài tẩy. Nguyên hồn chém, huyết nguyệt đồ sát thiên trạng cùng với rất nhiều công pháp cũng phải trở nên mạnh, làm hết thể nổi lên đến mức tận cùng. Luân hồi quyền phá. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, hỗn hợp rất nhiều lực lượng lục đạo luân hồi pháp, năng lượng toàn bộ bơm vào đến nắm đấm của hắn trên. Một quyền này bộ phát ra như muốn oanh phá thiên địa tinh không, trung quanh tầng tầng vực sâu lại đang không ngừng chấn động. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tịa trưởng 5401. Cơ hội cuối cùng. Chương 5401, cơ hội cuối cùng. Diệp Thần luân hồi huyết mạch, vậy vào giờ khắc này cháy, hắn một kích mạnh nhất, coi như là nửa bước thái chân cảnh cao thủ tới, đều phải bị một quyền trong nháy mắt giết. Vù vù. Một tôn nguy nga khoáng đạt, vô cùng to lớn hư ảnh, cũng là từ Diệp Thần sau lưng nổi lên đó là đã từng luân hồi chi chủ bóng người. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như hóa thân luân hồi chi chủ, hung hăng một quyền đánh phía Huyền Cơ Nguyệt. Lúc này, là luân hồi chi chủ cùng vận mệnh chi chủ chiến tranh, là cách một đời sau lần nữa giao phong. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, đời trước ta có thể giết ngươi, cái này nhất thế, vậy nhất định sẽ giết ngươi. Huyền Cơ Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, mặc dù từ vậy một tôn luân hồi chi chủ bóng người trên, nàng cảm nhận được liền kinh khủng trưởng thành tiềm lực, nhưng là, lúc này Diệp Thần muốn bằng vào như vậy trình độ tới tiêu diệt mình. Nam ngộng ba ngày, luân hồi tinh diễm, cho ta trấn áp. Từng luồng màu trắng đậm lửa cháy mạnh, từ thần La Thiên trên thân kiếm nổ lên, Huyền Cơ Nguyệt đem luân hồi tinh diễm toàn bộ bơm vào đến trong thân kiếm đi, tự thân ý chí võ đạo, vậy hoàn toàn dung nhập vào. Oen, đúng thanh kiếm, như núi lửa bộc phát vậy, tinh diễm năng lượng bùng nổ tới cực điểm, hừng hực cháy, không ngừng nướng không gian, đúng phiến vực sâu không gian không ngừng mà mèo. Hạ một sát, Huyền Cơ Nguyệt khua kiếm chém về phía Diệp Thần, ý chí võ đạo cùng luân hồi tinh diễm, dung hợp thiên kiếm mũi nhọn, thần uy cuồn cuộn, đơn giản là muốn nghiền ép hết thảy đôi lôi đối trận, vận mệnh chi chủ cùng luân hồi chi chủ lao nhanh thế, mơ hồ có địa vị ngang nhau dáng điệu. Hạ được Tuyết Tim nhưng là hung hãn nếu chung một chỗ, Huyền Cơ Nguyệt thực lực so với trước đó càng cứng hãn. Diệp Thần giơ tay lên lau chùi rất mới vừa một kích này dưới bị cắn trả, hơi thở dưới còn ở mơ hồ máu tươi chảy, chứng minh hắn lúc này cũng không thoải mái. Dẫu sao hắn và Huyền Cơ Nguyệt cảnh giới chênh lệch quá xa, không thể nâng tay. Đã như vậy, cũng nên vận dụng vậy đạo lá bài tẩy. Dù là hắn hiện tại cũng không cách nào hoàn toàn nắm trong tay. Luân hồi cựu thế sách. Diệp Thần thân thể bay lên, xanh màu vàng hai cái cự long đã chiếm cứ ở hắn trên mình, đầu rồng ngẩng đầu nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía Huyền Cơ Nguyệt, giống như năm đó luân hồi chi chủ vậy, uy áp hiện ra hết. Đệ nhất thế, sinh linh vạn vật tái. Đệ nhị thế, minh đỉnh thuế trần giới. Đệ tam thế, loạn táng hoặc anh hảo. Đệ tư thế, hải vực tồn tường long. Đệ ngũ thế, thần minh khiếu cửu thiên. Đệ lục thế, hòa gian hệ thương minh. Đệ thất thế, quỷ trung khán thần ham. Đệ bát thế, phong cốt thiên niên trường. Đệ cửu thế, luân hồi tham cửu tiêu. Diệp Thần mở miệng ngâm sướng, phát ra mãi mãi bi thường trang nghiêm luân hồi thiên âm. Mỗi một đời đối với hắn mà nói cũng có một phe cỡ nhỏ thế giới lên tiếng đáp lại mà hiện. Mãi mãi trùng điệp luân hồi hơi thở, vẻ dâu thê lương tiêu điều, kim lam song long trí tôn cực kỳ luân hồi lực, trùng điệp ở mỗi một tiếng triện hát bên trong. Cái này cửu thế công pháp giống như là trải qua cửu thế bể dâu, thần ma tiên quỷ người xúc vật cũng chẳng qua là vậy, cửu thế mênh mông biển cả một viên bắp ở nơi này minh nguyện quy tắc bí cảnh, nhất thế lại một đời luân hồi thế giới nhỏ, thậm chí có thể thấy một phe này phương thế giới bên trong, vậy từng cái người sống sờ sờ ở trong thế giới này sinh tồn, những thứ này luân hồi thế giới nhỏ một tầng giống như chùm ánh sáng như nhau, bao phủ ở Huyền Cơ Nguyệt trên đỉnh đầu. Xanh màu vàng kim cự long di động ở một phe này phương thế giới bên trong, vậy cường hãn hơi thở dạo chơi lên, vậy mạnh mà cường ngạnh luân hồi lực toàn bộ nghiêng xây xuống. Vận mệnh trời nổi giận, phục thi hàng tỷ, 10 tỷ sinh linh toàn bộ hiến tế. Thần La Thiên Kiếm uy đoạn vạn cổ, từng luồng số mệnh ánh sáng tím từ Huyền Cơ Nguyệt trên mình nổ lên, thẳng ngất trời khung, xuyên qua tầng tầng minh nguyệt bí cảnh, thậm chí phóng xạ đến chư thiên vạn giới. Ở nơi này trong minh nguyệt bí cảnh, tất cả minh nguyệt nguyên lực lúc này toàn bộ bị số mệnh ánh sáng tím bao phủ ở, từng cái cảm thụ minh nguyệt nguyên lực tiến hóa sống sờ sờ dị thú, tựa như cảm nhận được vận mệnh cảm cho đòi, thân thể tựa như tuyết động vậy, hòa tan ở số mệnh ánh sáng tím bên trong, biến thành từng luồng máu tươi. Vô số dị thú máu tươi từ minh nguyệt bí cảnh bạo rút ra, bơm vào đến Huyền Cơ Nguyệt Thần La Thiên trên thân kiếm, đúng cầm Thần La Thiên kiếm, hấp thu chư thiên sinh linh khí huyết, nhất thời toát ra vô cùng thần quang, mũi nhọn lộ ra, như muốn uy đoạn vào cổ. Thần La Thiên kiếm mũi nhọn, ung ung tách thả ra, trên bầu trời một phiến vực sâu, bị hoàn toàn nghiền nát, mơ hồ có thể thấy thiên nhân vực khí tượng hiện lên ở trên 9 tầng trời. Một kiếm này, mang chư thiên sinh linh tiêu gạo, bi thương, bể dâu, bá đạo, mũi nhọn như điện, như muốn tiêu diệt vạn giới, chém thẳng Diệp Thần. Luân hồi cựu thế sách hai cái kinh thế cự long cùng Huyền Cơ Nguyệt Thần La Thiên kiếm đụng vào nhau. Kinh thiên địa khóc quỷ thần cuồng bạo lực, đem Hạ Nhược Tuyết và Từ Ân Thánh Mâu cuốn bay ra. Diệp Thần trong tay sát kiếm cái hiện ra, hoành đương ở lồng ngực trước, miễn cưỡng chặn lại thế công, nhưng trong mắt hắn, khóe miệng đều là máu tươi. Dưới mắt dù là cực hạn lá bài tẩy, cũng không cách nào chống lại Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt quả thật nếu so với trước kia càng cường hãn, Diệp Thần lúc này đã đem lá bài tẩy toàn bộ dùng hết, nhưng vẫn không có đem Huyền Cơ Nguyệt đánh chết. Lúc này trong lòng nhưng là càng ngày càng nhanh nóng nảy, lục đạo luân hồi huyết mạch cháy lực đã đến mấu chốt cuối cùng thời khắc. Nếu như không thể ở nơi này lục đạo luân hồi huyết mạch cháy lúc cứu ra Hạ Nhược Tuyết, như vậy, lần này liền nguy cơ trùng trùng. Nếu như tiểu hoàng có thể tỉnh, bằng vào hai con ngươi ác ngộng cường hãn có thể so với Đế Thích Thiên Tâm Ma Lơ thể, nhất định có thể hóa giải lúc này nguy cục đi. Nguy rồi. Hạ Nhược Tuyết trong lòng quý lên, đã một bước bước ra, muốn ngăn ở Diệp Thần trước người. Làm sao? Từ Ân Thánh Mẫu lúc này thu hồi nhìn chăm chú chiến cuộc hai trong mắt, nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết rõ vẻ mặt có chút nghi vấn. Sư phụ, ngài có chỗ không biết, lấy Diệp Thần lúc này thân thể khả năng thì không cách nào một mực cháy luân hồi huyết mạch lực. Hạ Nhược Tuyết ấn đường cơ hồ muốn vặn chung một chỗ. Mà lúc này Từ Ân Thánh Mẫu trong lòng kích động và phần, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, cái đó nàng coi là con kiến hôi Diệp Thần, lại có thể cùng Huyền Cơ Nguyệt bên tám lạng, người nửa cân. Cái đó nàng uy hiếp qua con kiến hôi. Cái đó nàng xem thường con kiến hôi. Hắn lại như vậy mạnh mẽ sao? Cho nên, cho tới nay thật sự là nàng thành kiến sao? Minh Nguyệt Từ Ân Thánh Mẫu nhìn chau mày Hạ Nhược Tuyết, biết mình bảo bối này học trò, là thật cầm Diệp Thần tánh mạng nhìn so mình còn trọng yếu hơn, mà vậy Diệp Thần, chỉ sợ cũng là. Cái này giữa hai người nhân quả, lại như vậy sâu nặng. Ai? Từ Ân Thánh Mẫu thật sâu thở dài, ngồi xếp bằng ngồi dậy, mang quần quận Minh Nguyệt nguyên khí, điểm ở huyết mạch của mình bên trên. Nhược Tuyết, ngươi nghe ta nói. Hạ Nhược Tuyết thức hải bên trong, vang lên lần nữa Minh Nguyệt Từ Ân Thánh Mẫu thanh âm. Diệp Thần lực lượng và khí tức đã dần dần yếu xuống, có thể rất nhanh liền phải biến mất, hắn một khi mất đi gia trì, đem sẽ rơi vào cực kỳ yếu ớt trạng thái, khi đó, chúng ta ai cũng không trốn thoát. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tiệt trưởng 5402. Giá phải trả, đáng. Chương 5402, giá phải trả, đáng. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Nhược Tuyết khẩn trương hỏi, vô luận như thế nào, Diệp Thần đều không thể mất mạng ở chỗ này. Ta sẽ lấy tự bạo làm giá, tạm thời trì hoãn ở Huyền Cơ Nguyệt. Ngươi đến lúc đó nhất định phải toàn lực tập kích bất ngờ, mang Diệp Thần rời đi nơi này. Sư phụ. Hạ Nhược Tuyết quay đầu nhìn về phía ngồi xếp bằng Từ Ân Thánh Mẫu. Lúc này đầu nàng phát lại đã từ màu bạc biến hóa thành màu đen, hiển nhiên cháy huyết mạch trận pháp, nàng đã sớm thi triển ra. Khâu Vinh lưu chuyển, âm vô cùng chuyển thịnh. Từ Ân Thánh Mẫu dung mạo lúc này đã hoàn toàn biến thành lúc còn trẻ dung mạo, một cái nhăn mày một tiếng cười tới giữa, đã hiện ra hết năm đó phong hoa. Từ Ân Thánh Mẫu, ngươi lại muốn tự bạo hả? Huyền Cơ Nguyệt ở nơi này tiếp liền toàn lực chống đỡ sau đó, gò má vậy trở nên có chút trắng bệnh, thấy Từ Ân Thánh Mẫu hôm nay hình dáng, nhưng toát ra một chút giễu cợt. Diệp Thần, ta là ta trước khi thành kiến, hướng ngươi nói xin lỗi. Từ Ân Thánh Mẫu chăm chỉ nghiêm túc nhìn về phía Diệp Thần, trong ánh mắt đều là buồn bã vẻ. Tiền bối, ngài. Diệp Thần kích hoạt huyết mạch lực lượng đã biến mất hầu như không còn, lúc này nghe được Từ Ân Thánh Mẫu mà nói, nhưng vậy không khỏi sững sốt một chút. Hôm nay, ngươi dùng ngươi thực lực, nói cho ta là sai. Nhưng là, vậy mời ngươi thông cảm làm là sư phụ một phần thành tâm. Tiền bối, ta biết ngài cũng là vì Nhược Tuyết tốt. Diệp Thần có chút động dung nói. Được, đã như vậy, Nhược Tuyết hôm nay chuyện trọng yếu nhất chính là thành lập mình Minh Nguyệt quy luật, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp nàng. Đây là tự nhiên. Diệp Thần gật đầu, coi như là Từ Ân Thánh Mẫu không nói, Diệp Thần vậy sẽ toàn lực ứng phó, hắn người phụ nữ mình bảo vệ. Diệp Thần nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Nhược Tuyết. Dứt lời, Từ Ân Thánh Mẫu bàn tay nhẹ nhàng đánh vào Diệp Thần sau lưng, đem hắn đẩy về phía Hạ Nhược Tuyết. Đi. Minh Nguyệt Từ Ân Thánh Mẫu quyết tuyệt nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, trong ánh mắt tất cả đều là an ủi. Huyền Cơ Nguyệt, ngươi đối thủ là ta. Giờ khắc này, Từ Ân Thánh Mẫu trở lại sinh thuật pháp, tự bạo huyết mạch, ngắn ngủi trở lại cường thịnh nhất chói lọi năm tháng. Lúc này, Từ Ân Thánh Mẫu đã sớm không có thần trung mộ cổ suy bại hơi thở, cả người chiến ý nghiêm nghị, phong thái tuyệt thế. Cho dù lúc này nàng đối thủ là thượng giới nữ hoàng, đối mặt vậy giống như thiên người phụ nữ giống như thần, nàng không sợ hãi chút nào. Minh Nguyệt chiến ý. Từ Ân Thánh Mẫu điên cuồng múa khởi thủ bên trong Minh Nguyệt Nguyên kiếm, linh lực truyền bá, đạo vận dâng trào, theo nàng múa, trường kiếm ở giữa lực lượng đang điên cuồng dâng lên. Huyền Cơ Nguyệt thấy một màn này, khoe miệng nết một cái cười nhạt. Không biết tự lượng sức mình. Một đạo cực kỳ cường hãn số mệnh tử vi quang, trực tiếp hướng Từ Ân Thánh Mẫu đi. Kiếm mang cùng tử vi bóng sáng va chạm, mênh mông vận mệnh lực đem vậy vánh ánh Minh Nguyệt nguyên thuật toàn bộ đánh tan. Đại khí vận trong người, ai cùng tranh phong. Sư phụ. Màu tím hòa hợp tử vi thần quang sau đó, Từ Ân Thánh Mẫu nguyên bản ánh bạch đạo bào bên trên, đã dính vào phiến vết máu. Đi mau. Từ Ân Thánh Mẫu sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết ánh mắt nhưng bền bỉ cố chấp. Nhược Tuyết. Diệp Thần khẽ kéo Hạ Nhược Tuyết cánh tay, lúc này do dự, chỉ sẽ để cho Từ Ân Thánh Mẫu trắng trắng hy sinh. Sư phụ. Hạ Nhược Tuyết nước mắt đã tràn ngập gò má, cái này sống chung không hề dài lại để cho nàng vô cùng sùng kính sư phụ, vì bảo vệ nàng, chỉ như vậy mất mạng cùng thiên địa gian liền sao? Không kịp bi thương, nàng không thể phụ lòng sư phụ. Trốn. Trong đầu chỉ còn lại một chữ này. Hư không biến dạng, Hạ Nhược Tuyết kéo đã chi nhiều hơn Thu Diệp Thần, chui vào hư không lối đi bên trong. Từ Ân Thánh Mẫu nhìn nàng hai người rời đi hình bóng, nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười vui mừng. Huyền Cơ Nguyệt, sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta Minh Nguyệt nguyên thuật cao nhất nặng mùi vị. Minh Nguyệt một thể, trăng sáng cuốn tim chém. Từ Ân Thánh Mẫu sau lưng Minh Nguyệt tinh hoa lật tràn ra, ngưng tụ thành bốn chuôi một xích chiều rộng cự kiếm, mỗi một chuôi bên trên cự kiếm cũng khắc một khối tràn đầy Minh Nguyệt hơi thở máu tươi ngọc thạch. Lúc này Từ Ân Thánh Mẫu giống như một vị uy nghiêm Minh Nguyệt thần tôn, sau lưng bốn chuôi cự kiếm ở Minh Nguyệt nguyên thuật lưu chuyển ở dưới, thật nhanh xoay tròn, đem vô thượng Minh Nguyệt chi đạo choáng váng nhiễm ngưng tụ trong đó, lưu chuyển đồng thời, toàn bộ Minh Nguyệt bí cảnh sóng khí cũng theo đó múa. Theo Minh Nguyệt chân nguyên kịch liệt cuồn cuộn cháy, toàn bộ trong Minh Nguyệt bí cảnh Minh Nguyệt thần uy càng ngày càng lớn mạnh. Chém, tụ lại giống như chùm tia sáng vậy Minh Nguyệt cự kiếm, bốn chuôi đều xuất hiện, gào thét tới. Thần La Thiên kiếm bỗng nhiên bắn tán loạn ra kịch liệt ánh sáng mạnh, cuốn vòng quanh mạnh mẽ tử vi số mệnh khí. Huyền Cơ Nguyệt ngón tay khúc cong, lau một cái luân hồi tinh diễm đã ngưng tụ ra. Màu u lam sáng bóng, giống như là loang lộ tinh không, toàn bộ tung hướng Thần La Thiên kiếm bên trong. Phá cho ta. Ùng ùng. Năm chuôi cự kiếm va chạm mãnh liệt ánh sáng, toàn bộ Minh Nguyệt bí cảnh rung động không dứt. Mà lúc này, Từ Ân Thánh Mẫu hóa thân là kiếm, bóng người hư không mà nhọn, giống như bay thì vậy, che giấu ở to lớn kia ánh sáng dưới, không giữ lại chút nào đâm về phía Huyền Cơ Nguyệt, đây mới là nàng tự bạo mạnh nhất sát chiêu. Huyền Cơ Nguyệt nhưng cũng ở thời gian đầu tiên phát hiện cái này nút ở to lớn phá sập sau tự bạo kiếm, nhưng là trễ. Hóa thân là kiếm Từ Ân Thánh Mẫu, phụ vô hạn kinh khủng Minh Nguyệt kiếm, đâm xuyên qua Huyền Cơ Nguyệt bụng. Ha ha ha, Huyền Cơ Nguyệt, ngươi cũng không quá như vậy. Lợi kiếm xuyên qua Huyền Cơ Nguyệt thân thể, Từ Ân Thánh Mẫu hư ảnh vậy chậm rãi tiêu tán ở trong bí cảnh. Huyền Cơ Nguyệt máu tươi từ khóe miệng rỉ ra, có chút không thể tưởng tượng nổi túi đầu xem hướng bụng của mình, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, cả người linh khí hơi chập chờn. Tự bạo. Ha ha, muốn chạy không như vậy dễ dàng. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp lóe lên, không ngừng tính toán cái gì. Bổn tôn thống ngự bát phương, uy sắp hết thảy, muốn chạy ra khỏi bổn tôn bàn tay. Nam mộng ban ngày, Huyền Cơ Nguyệt gương mặt uy nghiêm, cực hạn khí vận đang chậm chạp vận dưỡng trước nàng thương thế, Thần La Thiên kiếm nhưng lấy cực kỳ cường hãn uy năng, trực tiếp phá vỡ toàn bộ Minh Nguyệt bí cảnh thành lũy. Hoàng Nhật Đế Hồn, nữ hoàng lệnh ra. Tán. Vô số tử vi số mệnh của chú, từ vậy phá vỡ thành lũy xuống ra. Kéo dài đế hoàng minh trung vang lên, trên hư không xuất hiện sáng lạng nhiều màu mây tím đám mây, một khối số mệnh bùa chú từ bên trong qua lại ra. Nữ hoàng lệnh. Thiên Tầm Nương Nương nhìn cái này chân trời dị tượng, tú mục nhíu một cái, ngón tay hư không nắm chặt, vậy số mệnh bùa chú đã bị nàng cầm ở trong tay. Luân hồi chi chủ và tội nữ Hạ Nhược Tuyết người bị thương nặng, quần khởi mà giết liền. Như có như không nụ cười nổi lên Thiên Tầm Nương Nương khoe miệng, luân hồi chi chủ, lần này ta đây muốn xem ngươi có thể trốn đi nơi nào. Thánh Thiên phủ trên dưới nghe lệnh, toàn lực theo dõi luân hồi chi chủ và Hạ Nhược Tuyết. Nương Nương, Thánh Vương bên kia. Hừ, không cần gạt, sư tỷ ta dông chống lớn như vậy tuyên bố nữ hoàng lệnh, coi như hắn phải đi cứu, cũng phải ước lượng một tí nhân quả. Thiên Tầm Nương Nương nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía Thánh Thiên phủ vậy một tòa cảng cung điện nguy nga, lần này nàng cùng trượng phu nàng liền xem là ai được đền bù mong muốn đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tỉa trưởng 5403. Quỷ dị rừng hoa đảo. Chương 5403, quỷ dị rừng hoa đảo. Cùng lúc đó, Minh Long thần điện. Phụ thân. Vũ Văn Cơ cắn răng nghiến lợi, ánh mắt lênh khốc, trên mình phát ra một loạt Minh Long khí tức. Đây là một lần hành động giết Diệp Thần tốt cơ hội à? Vũ Văn Thái nhưng cân nhắc nhìn trong tay số mệnh của chú, chậm chạp không nói gì. Phụ thân, cơ hội không thể mất à? Lần trước cướp thân thủ, Diệp Thần chẳng những làm rối hắn hôn lễ, để cho hắn ở rất nhiều tân khách trước mặt mất thể diện, hơn nữa, để cho Minh Long thần điện hao tổn hơn nữa, thù này đoán không đội trời chung. Phụ thân, một đạo dị thường ôn hòa giọng nữ từ ngoài điện đi vào, nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định sẽ nhận ra, cô gái này chính là hắn ngày đó cứu Long tộc thiếu nữ Tiểu Đoán. Tiểu Đoán, ngươi làm sao tới? Vũ Văn Thái nhìn về phía Tiểu Đoán, trong ánh mắt tràn đầy hiền hòa cùng cương chịu, đây là hắn nữ nhi duy nhất, cũng là để cho hắn nhất là bận tâm con gái. Nếu là nữ hoàng đại nhân mật lệnh, như vậy, phụ thân sẽ để cho ca ca đi đi. Tiểu Đoán mắt đẹp lưu chuyển, trên mặt tất cả đều là con gái nhỏ vậy ngây thơ, nhưng là chuyển hướng Vũ Văn Cơ một khắc kia, nhưng bỗng nhiên đổi được giữ tợn mà lạnh như băng. Hy vọng ca ca sẽ không lại để cho phụ thân thất vọng mới phải. Vũ Văn Cơ nhìn Tiểu Đoán, là khinh thường là hoàn phẫn, thậm chí còn có vậy nồng đậm chê. Được, nếu Tiểu Đoán nói như vậy, ngươi lại đi một chuyến đi, nhất định phải đánh chết Diệp Thần. Vũ Văn Cơ ngay tức thì hóa thân cự long, móng bên trong nhảy ra một khối đại ấn, Minh Long cường giả, cùng ta đánh chết Diệp Thần. Phụ thân, ngài là đang lo lắng cái gì? Tiểu Đoán mảnh khảnh bàn tay, từ từ kèm thêm Vũ Văn Thái bả vai, nhẹ nhàng mềm mềm đè ép đứng lên. Chỉ sợ sự việc không đơn giản như vậy, hơn nữa, Diệp Thần có thái thượng vị kia che chở, chỉ sợ ca ca ngươi. Thái thượng ra tay là bởi vì là ngài không nói quý củ, vận dụng vốn không nên ở thiên nhân vực xuất hiện lực lượng, mà hiện tại, thiên nhân vực nội bộ chém giết, bọn họ tuyệt sẽ không xuất thủ. Tiểu Đoán mềm mại thanh âm cơ hồ là sát Vũ Văn Thái thai mà nói, giống như lời nguyền như nhau, dòng nước chảy vào Vũ Văn Thái tâm thần bên trong. Thấp mi tới giữa, quyến rũ hiện ra hết, Tiểu Đoán khẽ ngẩng đầu, nhìn Vũ Văn Cơ rời đi phương hướng, Diệp Thần, lần này, ngươi có thể thành công sao? Giờ phút này, Diệp Thần trạng thái cũng không tốt. Luân hồi huyết mạch và huyền yêu huyết mạch quá độ cháy, để cho Diệp Thần chi nhiều hơn thu vô cùng là nghiêm trọng. Trình độ cao nhất khí vận huyền cơ nguyệt nhưng nếu so với trước kia còn muốn khó đối phó hơn. Diệp Thần tái nhợt môi sắc, cho thấy hắn lúc này yếu ớt. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt tiêu trước quay đầu nhìn về phía đang bùng nổ ùng ùng nổ minh nguyệt bí cảnh. Bí cảnh phá hủy, sư phụ cũng mất, lòng nàng đầu tràn đầy bi thương. Nhưng lúc này tuyệt đối không phải nổi giận thương tâm thời điểm, Diệp Thần còn không có thoát khỏi nguy hiểm, nàng nhất định phải cầm Diệp Thần mang tới nơi an toàn. Minh Nguyệt nguyên khí, giúp ta. Ùng ùng minh nguyệt mênh mông khí, tràn ngập ở Hạ Nhược Tuyết dưới chân, ngự gió mà lao vụt tốc độ lại là có thể so với tinh tốc. Người nào? Cho ta cút ra đây. Hạ Nhược Tuyết trong tay Minh Nguyệt Nguyên kiếm tụ hợp mà thành, hướng hư không kẽ nước bên trong đột nhiên chém tới. Nhược Tuyết, Diệp Thần hơi thở cực kỳ suy yếu, lúc này nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết ánh mắt tràn đầy lo âu. Không có sao, có ta ở. Minh Nguyệt Nguyên chủ hơi thở ung ung bạo tăng, thuần khiết không tì vết Minh Nguyệt thần quang bao trùm ở Hạ Nhược Tuyết trên mình. Minh Nguyệt nữ thần nhìn bằng nửa con mắt thần quang, nhìn về phía vậy kẽ nước ở giữa người. Ha ha ha, Diệp Thần, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Thánh Thiên phủ người cũng tới, làm sao? Phải cùng chúng ta Huyền Minh Thần Điện cướp người sao? Nghe nói Minh Long Thần Điện thiếu chủ phu nhân đều bị Diệp Thần đoạt đi, làm sao còn có mặt đi ra xấu hổ mất mặt à? Đế Biên Điện người cũng tới. Tâm Ma Chi chủ tiếng xấu rõ ràng, không nghĩ tới Đế Biên Điện người lại vẫn có thể chẳng biết xấu hổ đi ra. Nói nhảm như thế nhiều làm gì? Ta Đông Hoàng Thiên Điện thế tất yếu chém chết Diệp Thần. Đúng, không sai. Ngày hôm nay sẽ để cho cái này cái gọi là mạnh nhất yêu nghiệt hoàn toàn chết. Từng cái đối nghịch các cường giả gầm to, mặc dù lẫn nhau tới giữa thế lực tới giữa không hề hòa hợp, nhưng cuối cùng nhưng bởi vì là một cái tên hình thành một cái thanh âm. Chu diệt Diệp Thần. Đây là bọn họ chen chúc mà đến mục đích. Từng chuôi lưỡi dao sắc bén, lóe lên sắc bén, tụy máu giống vậy sáng bóng quanh quẩn ở mỗi một vị cường giả lưỡi dao bên trên. Hạ Nhược Tuyết sắc mặt tái mét, đây chính là Huyền Cơ Nguyệt không có đuổi theo tới nguyên nhân, là bởi vì là nàng đã an bài nhiều như vậy hậu thủ. Nhược Tuyết, không phải sợ. Diệp Thần khó khăn lắm ổn định thân hình, mặt mũi như thép, trong tay sát kiếm bên trên đạo ấn hơi thở lần nữa quanh quẩn lên. Diệp Thần, cần gì phải mạnh trang cứng rắn chống đỡ? Vũ Văn Cơ trầm trọng nói, nguyên bản đối với nữ hoàng mật lệnh, hắn còn có chút chần chờ, nhưng lúc này nhìn về phía Diệp Thần, hôm nay chính là kết thúc cái này nhân quả thời cơ. Vũ Văn Cơ, Minh Long Thần Điện cung điện đúc lại sao? Còn có thời gian ra đi tìm cái chết? Diệp Thần mím môi một cái, mạnh chống một hơi trầm trọng nói, phí lời gì? Giết! Các cường giả tản ra nồng đậm khí tức giết hại, đối mặt Diệp Thần, bọn họ từ đầu đến cuối không cách nào hết lấy xem nhẹ. Minh Nguyệt Chi Đạo. Sáng chói Minh Nguyệt Thần Quang trải liền Minh Nguyệt Chi Đạo ở Diệp Thần trước người nổ tung mà hiện. Một đóa đóa luân hồi tinh diễm màu u lam quang ẩn bọc trong đó, mà nhụy hoa kia trước khi đốn nhỏ tuyết châu là vô cùng ngang ngược luân hồi huyết mạch. Luân hồi huyết mạch, nàng cũng có một chút. Bỏ mặc trả giá cao gì, nàng đều phải đem Diệp Thần an toàn dẫn rời. Giết. Đen nhánh to lớn minh long móng, hung hãn móng hướng Hạ Nhược Tuyết và Diệp Thần. Thánh Thiên Cố Thủ trận. Từng đạo cường lực hoàng kim thần quang đất bằng thẳng lên, ở toàn bộ hư không trong lối đi tạo thành một cái cúi. Hạ Nhược Tuyết tâm thần kích động, nắm chặt Diệp Thần cánh tay. Minh Nguyệt Nguyên Thuật, lửa đốt nước ra đại lộ. Bình bình bình. Toàn bộ Minh Nguyệt chi đạo phát ra kịch liệt rung động, để cho tất cả đứng ở phía trên thế lực các cường giả lay động thân hình. Mỗi một đóa luân hồi tinh diễm trung tâm, như bánh xe hồi huyết mạch tàn bạo luân hồi hơi thở bay lên. Ùng ùng. Luân hồi tinh diễm màu u lam vầng sáng giống như nở rộ phồn hoa, phá sập rung dậy. Toàn bộ hư không lối đi, ở nơi này to lớn bạo phá dưới ảnh hưởng, lại bị tấp tấp xé thành mảnh vỡ. Minh Nguyệt nguyên khí bọc lại Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết, ở nơi này vô hạn rơi xuống bên trong, đưa vào mênh mông sương mù dày đặc bên trong. Muốn chạy trốn. Vũ Văn Cơ cười lạnh một tiếng, hình rồng lộn, đi theo bọn họ biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Trong không khí tràn ngập đào nhị hoa thơm, Minh Nguyệt nguyên khí đem Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết dẫn tới một khối không biết khu vực. Tiên sương mù tùy ý lưu chuyển ở cái này ở giữa thiên địa, như có như không hoa thơm, tràn ngập ở hai người hơi thở tới giữa ở chỗ này, tựa hồ liền gió cũng đổi được ôn hòa đứng lên, lại cũng không có trước khi cường hãn cùng lắm liệt. Thay vào đó nhưng là đầy trời xoay tròn hoa đào cánh hoa. Cánh hoa đóa đóa phiêu tán ở Minh Nguyệt nguyên khí bên trên, lại không có bị nguyên khí nơi tức đoạn, mà là ở tiếp xúc tới nguyên khí trong nháy mắt, ngay tức thì chuyển hướng, giống như cái gì cũng không có chạm được như nhau, hướng ngược lại đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tiệt trưởng 5404. Một khối cao nhân. Chương 5404, một khối cao nhân. Hạ Nhược Tuyết mặt lộ kinh ngạc, phải biết, nàng vì đối kháng những cái kia gào thét mà đến đối nghịch các cường giả, không có chút nào cất giữ, mỗi một tia minh nguyệt nguyên khí vừa bao hàm bảo vệ lực, lại tích chứa giết hại khả năng. Nhưng hoa đào này cánh hoa, hiển nhiên không phải là phàm vật. Không thể hết lấy xem nhẹ. Hạ Nhược Tuyết trong tay minh nguyệt kiếm ngưng tụ ra, phía sau có truy binh, phía trước khó lường, nhưng nàng lòng tin mười phần. Nàng là Diệp Thần người phụ nữ, là Minh Nguyệt nguyên chủ. Không có đường lui, không muốn lui về phía sau, vậy không bao giờ sau đó lui. Hạ Nhược Tuyết cắn răng, dứt khoát kiên quyết mang Diệp Thần vọt vào cái này đảo trong rừng. Mà ở bóng người bọn họ mới vừa biến mất ngay tức thì, vậy một khối rừng đảo giống như biến hóa bừa chú, vậy nguyên bản răng đầy cây đảo, lại rời hình đổi ảnh biến đổi bố trí, lộ ra một khối rộng lớn bia đá. Phía trên bốn chữ đang lấp lánh rực rỡ, tựa hồ là có đại năng khắc trên đó, vọng mà làm người ta sinh sợ. Muốn chạy? Nam mơ. Vũ Văn Cơ minh thân rồng hình nhanh như tia chớp, thoáng qua tới giữa, đã đuổi theo Hạ Nhược Tuyết cùng Diệp Thần, đi tới cái này một phương thiên địa. Dừng lại. Ngay tại Vũ Văn Cơ dự định đi sâu vào trong đó lúc đó, sau lưng đột nhiên truyền tới một đạo dị thường thanh âm nghiêm túc, lên tiếng ngăn lại Vũ Văn Cơ. Ngươi làm gì? Hai tên kia bọn họ tiến vào. Vũ Văn Cơ mặt mũi dữ tợn, một mặt tức giận nhìn cái này đến từ Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão. Ngươi biết đây là nơi nào sao? Liền muốn như vậy dễ dàng xông vào. Vũ Văn Cơ nhướng mày một cái, lạnh lùng nói, ta quản hắn là nơi nào, ở nơi này toàn bộ thiên nhân vực, còn không có ta Vũ Văn Cơ không đi được địa phương. Cho dù là ngươi Đông Hoàng Thiên Điện. Vậy Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão cười nhạt liền, hừ, ta là sợ ngươi xông vào chết được quá nhanh. Minh Long Thần Điện đầu kia lão Long Bạch phát người đưa tóc đen người, xem ra ngươi là chẳng sống. Vũ Văn Cơ mắt xem đuổi kịp Diệp Thần, lúc này bị lão đầu này cắt đứt, đã sớm giận phát xung quanh, càng nghe được hắn làm nhục phụ thân, hai móng đã tụ hợp ra từng cơn sấm sét, lại trực tiếp dự định đem ông già đánh đi ra ngoài. Nơi này là bảo vệ Thiên Tôn phủ, phía sau truy đuổi tới đây Thánh Thiên phủ môn nhân, lúc này người dẫn đầu nhìn trên bia đá chữ to, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ lại truy đuổi đến nơi này. Toàn bộ thiên nhân vực lưu truyền liên quan tới bảo vệ Thiên Tôn phủ đủ loại truyền thuyết, nhưng nếu chúng ta chỉ như vậy đột nhiên bước vào, chính là khinh nhẫn bảo vệ Thiên Tôn giả. Nhất định sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sợ chết. Vũ Văn Cơ lành ý nhìn một cái khác thế lực, hắn muốn giết Diệp Thần, quản hắn cái gì bảo vệ Thiên Tôn phủ, cũng không ngăn cản được hắn bước chân. Hừ, ngươi không sợ chết, ngươi xông vào xem. Người tuổi trẻ chính là cuồng vọng tự lớn. Thánh Thiên phủ và Đông Hoàng Thiên Điện cường giả hiển nhiên sợ hãi cái này bảo vệ Thiên Tôn phủ, lúc này cũng không có muốn hợp nhau tấn công ý nhìn về phía Vũ Văn Cơ vẻ mặt, bất ngờ chính là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Vũ Văn Cơ chính là khinh thường nhìn về phía bọn họ, cái này bức trời xanh sợ chết bọn chuột nhắt hình dáng, cũng dám ở thiên nhân vực được gọi là cường giả. Tiên sương mù bao phủ ở đúng phiến hoa đào thánh địa bên trên, sóng quyệt vân quỷ tiên sương mù dạo dực trong đó, khi thì ngăn che ánh nắng thần ảnh, khi thì ngăn che đầy cây hoa đào ánh sáng nhạt. Một phiến tường hòa không khí ấm áp, chút nào không nhìn ra có bất kỳ sát chiêu ẩn nút trong đó. Chúng ta đi. Minh Long các cường giả quanh thân miếng vải che phủ một tầng đen thui như mực mênh mông khí, Vũ Văn Cơ chính là không chút do dự nhấc chân tiến vào vậy bảo vệ Thiên Tôn phủ địa giới. Hô. Gió lốc lớn đông nhiên sôi trào lên, vậy vô số hoa đào hoa phiến, ở nơi này tiên sương mù che giấu dưới, lại giống như dao găm như vậy, thẳng tắp xông về Vũ Văn Cơ đậm đà hoa đào mùi thơm tràn ngập trong đó. Để cho người không nhịn được đắm chìm trong đó, mà tâm thần một khi bị hoa đào này mùi thơm làm cho mê hoặc, chỉ có thể cứng còng ở giữa không trung bên trong, mặc cho hoa đào dao găm nhận đem cắt nhỏ. Minh Long Thần Điện bên trong vậy tu vi đạo tâm không kiên định cường giả, tại sát na này, thức hải bên trong xuất hiện một bụi to lớn hoa đào cây, rồi sau đó đúng con rồng hình chỉ như vậy giằng co. Xuy xuy xuy. Vô số hoa đào hoa phiến chỉ như vậy cắt kim loại vào cứng rắn miếng vậy bên trên, máu rồng ngâm nhiễm ở giữa không trung bên trong, cho vậy béo mập hoa đào, mạ lên một tầng sát phạt mùi máu tanh. Lùi. Vũ Văn Cơ thấy vậy, thần sắc nghiêm trọng, quyết định thật nhanh, vung tay lên. Tất cả Minh Long cường giả sau đó lui trở về bia đá ra. Mà vậy cái bị cánh hoa hao tổn Minh Long, thức hải ý thức khôi phục lúc đó, đã là bỏ mạng lúc đó, nặng nề thân hình nặng nề đện ở hoa đào thánh địa bên trên. Dịu dàng nhỏ gió đem vô số tán rơi xuống đất hoa đào cánh hoa bao trùm ở trên. Thanh âm viên náo vang lên, tại tất cả người nhìn chăm chú ánh mắt dưới, vậy Minh Long thi thể biến mất, chỉ còn lại một vũng máu loãng. đây là bị coi thành chất dinh dưỡng. Thánh Thiên phủ cường giả nuốt nước miếng một cái, bị phát sinh trước mắt sự việc kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch. Cái này không phải hoa đảo trận, là đoạn mệnh dừng đi. Hai tên kia nếu là như thế tiến vào, có phải hay không cũng sớm đã chết. Vũ Văn Cơ không nói gì, ánh mắt hết sức nghiêm túc, hắn hai tay đã nắm thật chặt. Không có ai so hắn rõ ràng hơn cái này phiến trong rừng đảo ẩn chứa vô tận sát ý, nhưng nếu không phải hắn kịp thời hạ lệnh đi vào mèo, đối mặt thần hồn công kích và hoa đảo giao găm nhận đồng thời công kích, hiện tại chỉ sợ thủ hạ hắn đã còn dư lại không có mấy. Cái này bảo vệ Thiên Tôn phủ chẳng lẽ là muốn vi phạm nữ hoàng bệ hạ, cất giấu liền cái này diệp thần. Coi như hắn muốn cất giấu, ngươi có biện pháp gì? Chúng ta hiện tại vào cũng không vào được. Thế lực khắp nơi ngươi một câu ta một lời náo mắng. Vậy chúng ta đám người này tụ ở chỗ này làm gì, xem hoa sao? Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão lúc này lại là đứng dậy, hướng tranh luận không nghỉ đám người, hơi mỉm cười nói, các vị không cần lo âu, ta Đông Hoàng Thiên Điện có phương pháp có thể tiến vào. Còn không nói mau. Trễ mãi thời gian càng dài, diệp thần thương thế liền sẽ hơn một phần khôi phục, Vũ Văn Cơ một khắc cũng không muốn các loại. Ta Đông Hoàng Thiên Điện từng làm quen một vị cao nhân, hắn cùng bảo vệ Thiên Tôn phủ từng có nhân quả dính, nếu là có thể mời tới hắn rời núi, nhất định có thể dẫn chúng ta tiến vào bảo vệ Thiên Tôn phủ, để cho bọn họ giao ra diệp thần. Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão sau khi nói xong, dừng một chút, có ý ám chỉ nhìn về phía đám người thế lực, ta muốn mọi người lúc này tất nhiên không muốn ngồi chờ chết, nhưng là muốn mời được vị này đại năng, là phải bỏ ra giá cực lớn, không biết các vị. Đám người trố mắt nhìn nhau, bọn họ lúc này đối với xông vào cái này phiến rừng hoa đảo không có bất kỳ nắm chắc nào, càng không muốn lúc này thả qua diệp thần. Ta Thánh Thiên phụ phụng Thiên Tàm Nương Nương mệnh lệnh, toàn lực đánh chết diệp thần, ngươi lại nói, muốn như thế nào mới có thể mời được đại năng? Minh Long thần điện đâu? Minh Long thiếu chủ nói thế nào? Trưởng lão đối mặt Vũ Văn Cơ trước khi lộ mạng vô lý, không chút nào để trong lòng, lúc này vẫn cười ý nhìn về phía hắn. Ngươi nói đi. Được. Nếu hai vị sảng khoái như vậy, Thánh Thiên Quang Khe Suối Bản và Minh Long Thương Minh chạy, hơn nữa ta Đông Hoàng Vân Mộ Trung, ta muốn cũng có thể mời được vị cao nhân kia. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng Y Di Chiến chương 5405. 10 vị ngộ đạo người. Chương 5405, 10 vị ngộ đạo người. Thiếu chủ. Minh Long Thần Điện cường giả nhìn về phía Vũ Văn Cơ, vậy Minh Long Thương Minh chạy, đối với Minh Long Thần Điện mà nói, mặc dù không tính là trí bảo, nhưng cũng là cực kỳ khó được quý trọng quy luật thần khí, lúc này chỉ như vậy đưa đi, bọn họ ít nhiều có chút không cam lòng. Được, ta đáp ứng. Nhưng mà, Vũ Văn Cơ nhưng một hơi đáp ứng, ban đầu Diệp Thần cướp cưới lúc đó, bức bách phụ thân sử dụng đại trận, so với cái này Minh Long Thương Minh chạy muốn quý giá gấp trăm ngàn lần, lúc này bất quá là chính là một khối quy luật thần khí, chỉ cần có thể lưu lại Diệp Thần mệnh, hắn sẽ không để ở trong lòng. Nếu Minh Long Thần Điện thiếu chủ rộng lượng như vậy, vậy ta Thánh Thiên phủ cũng không thể quá mức hẹp hòi. Thánh Thiên phủ cường giả trực tiếp sử dụng một khối Thánh Thiên Quang Khe Suối Bản, từ từ lơ lửng ở trước mặt lão giả. Vậy ta lập tức đi ngay cung mời cao nhân. Tam phương thần khí, nhưng nếu không phải ở nơi này chờ khẩn cấp giây phút, bọn họ là vô luận như thế nào đều sẽ không đưa ra. Kỳ chân dị bảo tốt được, nhưng so với thích hợp pháp khí, giá trị muốn xa nhỏ rất nhiều. Cái này tam phương pháp khí, 10 phần thích hợp các môn đệ tử sử dụng, nguyên chính là chân quý dị thường tồn tại, không muốn biết có bao nhiêu cơ duyên mới có thể chế tạo ra một trôi. Mấy hơi thở sau đó, hư không kẽ nước từ từ tách ra, vậy thái chân cảnh Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão bóp nát một khối cổ ngọc, khó khăn lắm tìm được một khối thế giới bên trong. Biến dạng hư không sau lưng, lại có động thiên khác. Đào Lăng lão tổ, Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão Bạch Mục cầu gặp. Giao giao. Vậy tê liệt trong hư không, chậm rãi lộ ra một cao chừng một người cửa động, ông già Bạch Mục nhanh chóng khuất thân tiến vào trong đó. Vậy phương trên thế giới, giống như vậy bảo vệ Thiên Tôn phụ rừng đào vậy, hoa đào tùy ý lơ lửng, mà vậy Đào Lăng lão tổ đang nửa nằm ở một bụi to lớn cây đào dưới uống rượu. Chuyện gì? Đào Lăng lão tổ nhắm nửa con mắt, không chút nào ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Mục trưởng lão. Bạch Mục nhưng là cung kính đứng ở đằng xa, đem sự việc từ đầu tới đuôi nói một lần. Ngươi là muốn để cho ta đi giúp các ngươi cần người? Đào Lăng lão tổ lắc lắc vậy long lanh trong suốt bạch ngọc bầu rượu, cái này bảo vệ Thiên Tôn phủ hả, ta vậy không phải là không thể vào, chỉ là Bạch Mục hiển nhiên đã biết được đối phương muốn nói lại thôi, bàn tay thay đổi, tam phương thần khí đã xuất hiện ở trong đó. Thuộc hạ từng nghe các trưởng lão nói qua, ngài tựa hồ là cực kỳ yêu thích siêu tầm thần khí, cái này tam phương chính là biếu lão nhân ra ngài. Đào Lăng lão tổ cười ha ha một tiếng, tay áo một vùng, đã đem cái này tam phương thần khí bỏ vào trong túi. Mặc dù thần khí này có chút nhìn không thuận mắt, nhưng ta gần đây nhưng cũng vô cùng ít đi ra ngoài, lúc này có thể đi xem đám kia bạn cũ, cũng không sao. Bạch Mục đại hỉ, đối phương đây là đáp ứng mình thỉnh cầu. Tam phương thần khí đối với hắn mà nói, quả nhiên cũng là vô cùng cái cám dỗ lực, chỉ cần đánh chết diệp thần, như vậy hắn tự nhiên có biện pháp để cho các trưởng lao không truy cứu nữa, hắn đưa ra Đông Hoàng Vân Mộ Trung. Cùng lúc đó, Hạ Nhược Tuyết cảm nhận được hoa đảo này trận pháp dần dần leo lên sát khí, trong bụng căng thẳng, vội vàng sử dụng Minh Nguyệt chi đạo, phòng ngừa đến từ lòng đất công kích. Nhưng theo luân hồi tinh diễm và luân hồi giọt máu xuất hiện, vậy nguyên bản sơ xác tiêu điều hoa đảo trận, rốt cuộc lại từ từ đổi được yên lặng ôn hòa lại. Diệp thần sau lưng bắt quái lò luyện đan đã cái hiện, đang chậm rãi chữa trị hắn thương thế. Chỉ là chi nhiều hơn thu tạo thành huyết mạch hao tổn, cũng không phải là một sớm một chiều có thể khôi phục. Diệp thần, có cổ quái. Hạ Nhược Tuyết mặt lộ ngưng trọng thần sắc, Minh Nguyệt Nguyên kiếm ngăn ở Diệp thần bên người, mỗi đi một bước cũng ngắm nhìn một phía. Diệp thần yếu ớt gật đầu một cái, trận pháp này rất hiếm lạ, nếu không, Vũ Văn Cơ bọn họ đã sớm đuổi vào. Mùi thơm có vấn đề. Hạ Nhược Tuyết một đường nghe vậy tầng tầng hoa đảo mùi thơm, lúc này chỉ cảm thấy được thức hải bên trong cũng có hoa đảo mật ý tràn vào. Ừ, ở trong óc xây dậy đạo tâm bình phong che chở. Hoa đảo này bền bỉ dị thường, không chút nào bị Minh Nguyệt nguyên lực gây thương tích. Ngươi không cần quá khẩn trương, chúng ta hẳn đã thoát khỏi nguy hiểm, hoa đảo này dừng cũng không có muốn tổn thương hại ý chúng ta. Diệp Thần hiển nhiên vậy chú ý tới rừng đảo sát ý đã dần dần yếu bớt, trong bụng suy đoán, có lẽ là thiết lập trận pháp người, cùng Minh Nguyệt Nguyên chủ hoặc là Từ Ân Thánh Mẫu có cái gì sâu xa. Không, cẩn thận là hơn. Hạ Nhược Tuyết không để ý chút nào đạt tới mình tiêu hao, vẫn là thận trọng dò đường, mang Diệp Thần hướng chỗ sâu hơn đi tới. Diệp Thần nhìn Hạ Nhược Tuyết hình dáng, người phụ nữ mình, dùng hết toàn lực bảo vệ mình được người yêu như vậy, biết đủ vậy. Hạ Nhược Tuyết nhận ra được Diệp Thần ánh mắt, quay đầu nhìn về phía hắn lúc đó, trên mặt đỏ ửng chợt nổi lên, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Phụ nữ của ta nghĩ thế nào xem, liền làm sao xem. Diệp Thần lời còn chưa dứt, Hạ Nhược Tuyết diễn cảm đã đổi được thẹn thùng lẩm bẩm đứng lên, ngươi đừng không đứng đắn, nơi này còn không biết có nguy hiểm gì đây. Diệp Thần cũng biết lúc này cũng không phải là tán tỉnh thời điểm, nếu rừng đào là có chủ, vậy bọn họ tất nhiên cũng có thể cùng chủ nhân này trong buổi họp một mặt. Phía trước là Hạ Nhược Tuyết xuyên thấu qua vậy sóng quyệt vân quỷ tiên sương mù, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Con đường đi tới này, bọn họ gặp qua vô số hoa đào tiên tây, nhưng là không có một cây như trước mắt như vậy cao lớn mà sung xuê. Không phải một cây. Diệp Thần lắc đầu, xem có thể là được, bất ngờ có 10 cây chọc trời cây đào, đang toát ra lớn đóa hoa đào nhụy hoa. Mà vậy 10 cây đào cành lá sinh sôi tốt đan vào một chỗ, từ xa nhìn lại, lại giống như là một gốc cây khổng lồ cổ thụ vậy. Chú ý. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, dưới chân Minh Nguyệt Chi đạo thần quang càng sáng chói, bao quanh hai người nhịp bước tiến tới. To lớn cây đào bên trên, tạo thành một cái lại một cái hoa đào bao gồm kén. Vậy từng tầng hoa đào cánh hoa, tản ra cao nhất mà sơ sắc tiêu điều hoa đào tiên khí, mà mỗi một cái to lớn hoa đào trong kén, cũng nửa nằm một vị ngủ say ông già. Dòng dã 10 vị ông già, trên mình đều là vô cùng là mềm mại màu trắng miên bảo, trên đầu vậy đều mang màu trắng cái trục đầu, đem sợi tóc toàn bộ tụ lại ở trong đó, hiển nhiên đang chìm đắm vào nhập đạo. Diệp Thần, bọn họ là? Hạ Nhược Tuyết nhìn cái này 10 vị tư thế ngủ cổ quái ông già, nghi ngờ trong lòng tràn đầy. Diệp Thần tỉnh rũi lắc đầu một cái, tỏ ý Hạ Nhược Tuyết vạn sự chú ý vậy trên cây lớn đào chi chập chờn rực rỡ, vô số đào chi thấp thoáng trước trên cây hoa đào kén, vậy hoa đào kén tựa hồ không có bị gió nhỏ ảnh hưởng, vẫn không núc ních treo ở đào chi bên trên. Hạ Nhược Tuyết Minh Nguyệt chi đạo từ từ ngưng lại, tựa hồ lại cũng không cách nào tiến về trước một tấc. Thế nào? Diệp Thần cũng cảm thấy được lúc này tiến lên nhịp bước được cản trở, bị chặn lại. Hạ Nhược Tuyết khẽ nhíu mày, nàng có thể cảm giác được vậy hoa đào nồng nặc mùi thơm lúc này hối tụ tập với nhau, hình thành chặn một cái trong suốt tường vô hình, chỉ như vậy ngăn trở Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết nhịp bước tiến tới. Là cái này 10 cây đào. Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía cái này phong tư thức tha đào chi, đang theo gió nhỏ nhẹ nhàng lững lờ. Sư phụ đã từng nói, là mùi thơm nón nà vi bình, có thể trở thành vô cùng là bền bị bình phong che chở, bởi vì nó lại nữa chỉ là thần hồn công kích, mà là hình thành thực thể hóa phòng ngự. Diệp Thần gật đầu, thử một chút dùng Minh Nguyệt Nguyên kiếm, xem có thể hay không phá vỡ tầng này phòng ngự. Hạ Nhược Tuyết người như Minh Nguyệt, đôi mắt sáng chói như trăng sáng vậy sáng ngời. Hai tay tụ hợp ra vô hạn Minh Nguyệt nguyên khí, phụ ở Minh Nguyệt nguyên kiếm bên trên. Minh Nguyệt kiếm chém, chém ngang ở vô hình kia bình phong che chở bên trên đùng đùng. Vậy ánh sáng bình phong che chở phát ra ầm ầm rung động tiếng, đem toàn bộ hư không cũng liên quan một hồi đung đưa. Trên hư không nguyên bản bị tiên sương mù bao phủ rừng đảo, lúc này cũng ở đây một kiếm vây hạn, chém ra một đạo kẽ nước, vô hạn ánh nắng từ trong chiếu nghiêng xuống. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng Y Di chiến chương 5406, chính là chờ ngươi. Chương 5406, chính là chờ ngươi. Phá. Hạ Nhược Tuyết mừng rỡ nhìn về phía Diệp Thần, lúc này bọn họ đối mặt vậy 10 vị ngủ say ông già, còn sót lại 10 bước xa. Diệp Thần gật đầu một cái, muốn so Hạ Nhược Tuyết trước một bước bước vào. Nhưng mà, trễ. Hạ Nhược Tuyết hiển nhiên là biết Diệp Thần tâm tư, không chút do dự nào, đã cất bước về phía trước. Oeng. Từng cái hoa đào kén ngay tại Hạ Nhược Tuyết mũi chân rơi xuống đất trong nháy mắt, vỡ ra. Vô số hoa đào bóng sáng, giống như từng cái gió lốc lớn của lòng, hướng Diệp Thần hai người gào thét tới. Diệp Thần lênh tay lẹ mắt, kéo lại Hạ Nhược Tuyết cánh tay, toàn bộ thân hình hạ phục, cực kỳ nguy hiểm tránh thoát cái này gió lốc lớn đảo ảnh. Trên cây lớn hoa đảo cánh hoa phiến phiến rơi xuống, hóa thân là nhọn chủy hình kiếm, lần nữa chiếm cứ thành chặn một cái kiếm tượng, chắn Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết trước người. Mà nhưng vào lúc này, nguyên bản ngủ say 10 vị ông già, lại đã ngồi xếp bằng ngồi dậy. Hạ Nhược Tuyết không hề dự định lúc này dừng bước, trong tay Minh Nguyệt Nguyên kiếm, hóa là Minh Nguyệt thuật tròn, ngăn ở nàng và Diệp Thần trước người, muốn tiến lên nữa một bước. Lùi. Vậy 10 vị ông già đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt đều là giống như hoa đảo giống vậy ửng đỏ mắt trắng, hàm chứa vô thượng uy áp. Chỉ là bị 10 vị ông già đồng thời để mắt tới, Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết thức hải đã là sôi trào tựa như biển. Đây là vô cùng là sắc bén thần hồn công kích. Dù là Diệp Thần thần hồn mạnh mẽ, hồn thể đổi thành dưới, cũng có chút không cách nào ngăn trở. Dẫu sao hắn bây giờ thương thế còn chưa khôi phục, bị Huyền Cơ Nguyệt như vậy dưới trọng thương, hắn kinh khủng kia sinh mệnh lực tạm thời tới giữa cũng không khả năng lập tức khôi phục. Vô số đào hoa nguyên khí ở nơi này thánh địa bên trên tụ hợp mà thành, toàn bộ đào trong rừng hoảng hoảng hốt hốt tới giữa, không khí sền sệt như thơm cao. Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết chợt cảm thấy tay chân bị giam cầm, không cách nào tùy tiện núp đích. Hoa đào này uy áp giống như tiên nhân hạ xuống vậy nghiền ép ở Diệp Thần hai người trên thân hình, cùng bạo tiên đào bóng sáng ở hai người trong óc điên cuồng qua lại. Phúc. Hạ Nhược Tuyết thức hải bị giới hạn, trong lòng Minh Nguyệt đạo tâm bỗng nhiên sôi trào, trong tay Minh Nguyệt thuẫn tròn ầm ầm hóa là phấn vụn. Phúc. Không có Minh Nguyệt thuẫn tròn bảo vệ, Diệp Thần vốn là bị thương thân thể có chút mơ hồ tăng thêm, trong miệng lần nữa văng tung tóe ra một đạo máu đỏ tươi. Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết căn bản không có để ý mình thương thế, mà là thời gian đầu tiên nâng Diệp Thần thân hình. Bước vào ta bảo vệ tiên tôn phủ người, chết. Phong phú mà thanh âm dàn mùa, từ bốn phương tám hướng truyền tới. Lại là vậy 10 vị ông già đồng thời lên tiếng. 10 tên ông lão thanh âm, khỏa mang vô thượng uy áp, cực kỳ cường ngạnh xuyên tấu qua Minh Nguyệt nguyên khí cách trở, như là sấm vậy, đánh vào Hạ Nhược Tuyết màng nhĩ bên trên. Hạ Nhược Tuyết bị này uy áp, sắc mặt càng phát ra trắng bệnh. Minh Nguyệt bí cảnh thực tập đã để cho nàng mệt mỏi hết sức, vì mang Diệp Thần thoát khỏi nguy hiểm, lại là một đường cường hãn cứng rắn chống Minh Nguyệt chi đạo, trong cơ thể Minh Nguyệt nguyên khí cũng đã biến mất hầu như không còn. Diệp Thần trong lòng biết Hạ Nhược Tuyết không cách nào chịu đựng phần này uy áp, trong tay sát kiếm sử dụng, tiến lên một bước, chắn trước người của nàng. Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết định đẩy ra Diệp Thần, nhưng là hắn nhưng giống như bản thể vậy, sừng sững ở phía trước, không nhúc nhích tí nào. Diệp Thần sắc mặt lại nữa lãnh đạm, mà là tuyệt mạnh chiến ý. Ngươi đã bảo vệ ta rất lâu. Diệp Thần lắc đầu, thành tựu người đàn ông, ta vẫn là phải bảo vệ người phụ nữ mình. Hạ Nhược Tuyết gò má đỏ ửng, trong lòng biết Diệp Thần tâm tính, lúc này cũng không nói nhiều, chỉ là đem trong cơ thể còn sót lại linh lực toàn bộ cháy hóa là bảo vệ lực, bảo vệ ở Diệp Thần tim bên trên. Hai con kiến hôi còn không lui xuống, khí như sông dài, tiếng sâu thánh địa, vậy 10 tên ông lão thanh niên lần nữa ngang ngược cường tập tới đầy trời đảo chi giống như từng cây một xúc tu, tu đùn kéo đến hướng Diệp Thần tới. Vậy đảo chi trên nhụy hoa, ở tiếp xúc tới Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết, tấp tấp vỡ ra. Nhụy hoa bạo liệt uy áp giống như là một đoàn đoàn hùng vĩ rộng lớn đặc khí, giống như đồ sộ quyền như nhau, cuộn sạch hướng hai người. Diệp Thần mặt không đổi sắc, huyết mạch lực lần nữa bạo khởi. Luân hồi huyết mạch. Mở. Trên thân hình huyết mạch lúc này đồng thời lóe lên khác thường chói lọi, thần quang đột nhiên đem tập kích tới đảo chi, vang tung tóe. Sau cùng một chút huyết mạch lực, để cho Diệp Thần lần nữa lấy luân hồi thần uy đem Hạ Nhược Tuyết hoàn hảo bảo vệ xuống. Nhưng là, hắn nhưng cũng lại không sức đánh một trận. Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết từ phía sau bao bọc ở Diệp Thần hông, phòng ngừa hắn lúc này suy yếu trên đất. Cái gì? Vậy 10 tên ông già hai trong mắt bên trong gỗ đào thần uy toàn bộ thu hồi, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn đầy giận mình. Là luân hồi huyết mạch lực. Không sai, là luân hồi lực. Chẳng lẽ hắn chính là đời này luân hồi chi chủ? Không nghĩ tới, cái này nhập đạo ngàn năm, nhân quả nhưng cũng là đã sớm mệnh định. Nguyên bản đầy trời xây đất hoa đào cánh hoa, lúc này đã toàn bộ trở lại vậy trên cây lớn, phản phất từ tới không có rơi xuống vậy. 10 tên ông già cũng đã từ vậy hoa đào kén bên trong đứng lên, một bước cũng đã bước đến Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết trước người. Diệp Thần đã sớm nghe rõ bọn họ xì xào bàn tán, lúc này gặp bọn họ tới đây, sắt kiếm hoành ngăn ở Hạ Nhược Tuyết trước người. Vạn bối sông lầm rừng đào, quấy rầy tất cả vị tiền bối thanh tu, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Diệp Thần biết mình không có lựa chọn nào khác. Chấm đã. Ngươi là đời này luân hồi chi chủ. Một vị trong đó ông già ánh mắt tiêu lửa đốt, khẳng định nhìn Diệp Thần. Ừ. Diệp Thần không giấu giếm chút nào, lúc này hắn cùng Hạ Nhược Tuyết như cùng đối phương cá chết tớt, cũng không có chỗ chống trả giá. 10 vị ông già liếc mắt nhìn nhau, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt treo lên một chút nhân quả. Tốt, tốt, tốt. Ông già lại nói liên tục ba tốt, ngay sau đó 10 phần mừng rỡ nhìn về phía Diệp Thần, mỗi vị ông già trên mặt cũng treo lên phát ra từ nội tâm vẻ vui thích. Hạ Nhược Tuyết rõ ràng đối với cái này hoàn toàn trái ngược thái độ có chút khó tin, gương mặt xinh đẹp treo lên một tầng nghi ngờ, cầm Diệp Thần bàn tay, mất tự nhiên khóa chặt. Tiền bối biết ta. Diệp Thần cũng bị đám này ông già thay đổi thái độ sợ kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng là muốn đuổi bọn họ. Đó là tự nhiên, chúng ta bảo vệ ở chỗ này vào năm, vì chính là muốn chờ đợi ngươi. Chờ ta? Diệp Thần trên mặt vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, chính là chờ ngươi. Phúc. Còn chưa cùng Diệp Thần nói gì nữa, một búng máu tuyến lần nữa từ hắn trong miệng tung tóe ra. Ngươi bị thương. Các ông già hiển nhiên không có dự liệu được như vậy tình huống, một vị ông già dẫn đầu đưa tay, dò hướng Diệp Thần gân mạch. Bên trong cơ thể ngươi luân hồi huyết mạch cũng không hoàn toàn hồi phục, cũng đã chi nhiều hơn thu đến trình độ cao nhất. Trong cơ thể đáy lòng vậy được to lớn đụng, hình như hư thiết. Tiên bối, hắn mới vừa cùng nữ hoàng bệ hạ Huyền Cơ Nguyệt đánh một trận. Hạ Nhược Tuyết liền vội vàng giải thích nói: "Vận mệnh chi chủ, không nghĩ tới luân hồi chi chủ và vận mệnh chi chủ, đây đối với nghiệt duyên nhân quả, lại trùng điệp đến nơi này nhất thế." Ông già thở dài, trong tay ngưng kết ra một quả màu hồng đan dược. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y di chiến chương 5407, Luân hồi phong ấn. Chương 5407, Luân hồi phong ấn. Đây là hoa đạo cất đan, có thể ngắn ngủi khôi phục thức hải huyết mạch, ngươi hãy để cho hắn ăn vào. Hạ Nhược Tuyết nhìn về phía Diệp Thần, gặp hắn không có phản bác, liền đem đan dược đưa phục đến hắn trong miệng. Diệp Thần khí sắc cũng ở đây đan dược thấm lần dưới, chậm rãi nổi lên một tia huyết sắc, bất ngờ đan dược thần uy cùng tồn tại, đối với khôi phục huyết mạch có rõ rệt hiệu quả. Đa tạ các vị tiền bối. Diệp Thần dứt lời, có đan dược này thấm nhuần, hắn cũng có thể lần nữa thi triển Bát Quái Thiên Đan thuật, khôi phục thực lực bản thân. Cá chép ba phúc, khí vận thêm thân. Bát Quái Thiên Đan thuật, sắc. Diệp Thần thanh quát một tiếng, thiên tiên cá chép sao vận chuyển, đầu ngón tay tiên quang chao đãng, hóa thành từng cái cá chép, vờn quanh tự thân đồng thời, tăng nguyên quá hồn đan vậy xuất hiện, trực tiếp bị hắn ăn vào. Làm xong hết thảy các thứ này, Bát Quái Thiên Đan thuật thả ra, từng luồng bát quái đan khí bơm vào nhập trong cơ thể hắn ở trên trời tiên cá chép bồi bổ hạ, Diệp Thần biến mất hầu như không còn huyết mạch, một chút xíu hồi phục, cũng đạt được bát quái đan khí bồi bổ, nhanh chóng khỏe lớn lên. 10 vị ông già cũng không có thúc giục Diệp Thần ý, mà là yên tĩnh đứng tại chỗ, quan sát hắn, mặt mũi bên trong, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Hạ Nhược Tuyết chỉ là sắc mặt lo lắng nhìn về phía Diệp Thần, nàng so với ai khác đều hy vọng Diệp Thần tốt. Từng cái cá chép mang ban phúc khí vận, bảo vệ ở Diệp Thần toàn thân. Diệp Thần hơi thở lúc này đã khôi phục gần nửa, muốn trở lại đỉnh cấp, cũng không phải là việc một sớm một chiều, Diệp Thần trong lòng hiểu rõ. Vậy không có cơ cầu, mà là từ từ mở mắt ra. Đa tạ tất cả vị tiền bối. Diệp Thần chắp tay nói. Không nghĩ tới đời này luân hồi chi chủ, này vậy tuổi tác, cơ duyên đã như vậy sâu. Ông cụ đồ trắng cửa, nắm trong tay hoa đào trạm phụ triện. Không biết tất cả vị tiền bối là. Nhưng mà cái này rừng đào chủ nhân. Ha ha ha, rừng đào chủ nhân. Các vị ông già ngửa mặt lên trời cười to, ta là bảo vệ thiên tôn giả, nơi này, cũng không phải cái gì rừng đào, mà là ta bảo vệ thiên tôn phủ. 10 vị ông già thanh âm mừng mừng, mà ở trong một cái chớp mắt này, ánh sáng lưu chuyển. Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết bất ngờ phát hiện, bọn họ lúc này nơi nào là đứng ở cái gì đảo trong rừng, nơi này rõ ràng chính là một khối to lớn thần điện. Bảo vệ Thiên Tôn phủ, năm đó có thể cùng Luân Hồi chi chủ sóng vai, chỉ tiếc, thế sự lưu chuyển, môn nhân tán cách, hôm nay, vậy chỉ còn lại mấy người chúng ta lão già kia. Vậy các vị tiền bối, là cùng đời trước Luân Hồi chi chủ có nhau. Diệp Thần liền vội vàng hỏi nói trong lòng hắn đã có mơ hồ suy đoán, cái này Bảo vệ Thiên Tôn phủ, chẳng lẽ là cũng là đời trước Luân Hồi chi chủ bố trí. Đó là tự nhiên. Năm đó ta Bảo vệ Thiên Tôn phủ, còn từng bị mời tham gia Luân Hồi chi chủ cùng Vận Mệnh chi chủ thông gia, chỉ tiếc, vậy lại là ly biệt. Ngài trước nói, các vị tiền bối là ở chờ ta. Diệp Thần nói ra nghi vấn trong lòng. Đúng vậy, ngươi lại cùng chúng ta tới đây. Hạ Nhược Tuyết chặt đi theo Diệp Thần sau lưng, vậy mười vị ông già bước chân dưới, tấp tấp sinh hoa, hoa đào cánh hoa ở phiêu dần ra, từ cái này trong đại điện dạo chơi ra. Tạm thời tới giữa, Hạ Nhược Tuyết lại không phân rõ, đây rốt cuộc là ở đảo trong rừng, vẫn là ở trong đại điện. Có thể gặp vậy mười vị ông già đối với đảo nguyên lực nắm giữ, đã đạt đến mức tận cùng. Đời trước Luân Hồi chi chủ tượng thần. Diệp Thần sự chú ý, lại bị trong điện này một tôn tượng thần to lớn hấp dẫn. Hắn từng vô số lần gặp qua cái này tôn thần xem, đời trước Luân Hồi chi chủ đang nhìn bằng nửa con mắt vật vật, nguy nga sừng sững ở trước mặt hắn. Năm đó, chúng ta 10 người từng cùng Luân Hồi chi chủ là bản thân. Các ông già trên mặt rối rít lộ ra kỷ niệm thần sắc, năm đó tùy ý nhi động tình cảnh, ở bọn họ tang thương trong 5 tháng mặt, không biết hồi thả bao nhiêu lần. Nghịch thế mà sống, không sợ vận mệnh nơi ràng buộc, năm đó vận mệnh chi chủ, còn không phải là nhìn bằng nửa con mắt vạn vật nữ hoàng. Kiếm phong trên thế giới, chúng ta từng nhiều lần theo dõi một hai, nhưng cũng ý thức được chúng ta giống như con kiến hơi nhỏ yếu. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, muốn đến bọn họ là cùng Luân Hồi chi chủ, cùng thấy được thái thượng thế giới, hoang mang như vậy mới biết năm đó tự mãn là buồn cười biết bao. Luân Hồi chi chủ trông coi lục đạo luân hồi, nhưng là lấy hắn lục đạo luân hồi bàn làm chất dẫn, như cũng suy diễn ra không cách nào cùng thái thượng đánh một trận, cho nên chỉ có thể lui mà cầu thứ hai. Ngài là nói, ngài biết hắn cùng Nhâm Tiền Bối bố trí. Cũng không hẳn vậy, chuyện này quan hệ đám người lớn, sư minh ta đệ 10 người, chỉ là đáp ứng hắn một cái cam kết. Diệp Thần sáng tỏ, cho dù trước mắt Bảo vệ Thiên Tôn giả cửa thực lực cường hãn, vào năm đó nhưng cũng không cách nào cùng Nhâm Phi Phạm và Luân Hồi chi chủ như nhau, bọn họ hôm nay có thể biết được nhiều như vậy bí mật đã đúng là khó khăn được. Năm đó Luân Hồi chi chủ bỏ mình, chúng ta chặt đứt cùng hắn nhân quả dính liền, chỉ còn lại cái này cái cuối cùng cam kết, chờ đợi ngươi đến. Diệp Thần gật đầu, năm đó Vận Mệnh chi chủ kiêu căng đang thịnh, cái này mười vị lão giả cách làm vậy không thể nghi ngờ. Hôm nay ta đã đến, không biết đời trước Luân Hồi chi chủ để lại cho ta chính là cái gì. Ngươi đã nhìn thấy. Các ông già ánh mắt nhìn về phía nguy nga tượng thần, chúng ta vì bảo vệ cùng Luân Hồi chi chủ cam kết, một mực bảo vệ ở nơi này bảo vệ Thiên Tôn bên trong phủ. Tất cả vị tiền bối như vậy nặng ngữ, Diệp Thần kính nể. Diệp Thần cảm khái nói, vô cùng vô tận năm tháng, chỉ là chờ đợi cái này không có chút nào tin tức hy vọng, nhưng nếu không phải hôm nay hắn cùng Hạ Nhược Tuyết vì che chở họa, đánh bậy đánh bạ tới, cũng không biết lúc nào mới sẽ bước vào nơi này. Thằng nhóc ngươi cũng không cần xúc động, hôm nay các ngươi có thể tới nơi này, cũng là bởi vì quá trước. Sư Minh, vậy chúng ta liền đem thần vật lấy ra đi. Trung gian ông cụ đồ trắng khẽ bước cảm. Mười vị bảo vệ Thiên Tôn giả, lúc này hai tay kết ấn, lưu chuyển hoa đào cánh hoa ở bọn họ trong tay ngưng luyện ra một cái duy mỹ đường vòng cung, từ trên tới hạ xít sao quấn vòng quanh vậy nguy nga tượng thần. Bát hoang ngâm sướng, dĩ thân vi ấn. Thiên đạo u, không động hư phạm. Thiên chi hoắc loạn, nhân chi bổ thiên. Bổ thiên chi đạo, bổ thiên đạo diên. Phá cho ta. Ùng ùng. Vậy tượng thần to lớn, chỉ như vậy phá là phấn vụn, vô số bể bụi cuốn lên, hôn tạp ở vô số hoa đào cánh hoa bên trong, dương tung ở toàn bộ cung điện bên trong. Tượng thần nội bộ bay lên ra một khối màu xích kim hộp vuông, hộp vuông bên trên lưu chuyển đồng đậm luân hồi hơi thở, mà ở đó hộp vuông thẻ trừ bên trên cũng có luân hồi phong ấn, đang kín kẽ bảo vệ hộp vuông đây chính là luân hồi chi chủ truyền thừa. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt thật chặt đuổi theo vậy xích kim hộp vuông. Diệp Thần ngón tay hướng bàn tay mình rạch một cái, một giọt máu đỏ tươi từ trong rỉ ra. T. Vậy máu đỏ tươi như thư phụ cốt vậy dính dính vào hộp vuông thẻ trừ bên trên. Không có gì so luân hồi huyết mạch cũng có thể tháo ra luân hồi phong ấn. Xích kim hộp vuông từ từ mở, bên trong thần quang chói mắt, như có thần linh hạ xuống vậy, vô thượng luân hồi uy áp ở hộp vuông này bên trong bùng nổ. Trên hư không phát ra run run, trong sâu thẳm tựa hồ cùng hộp vương này sấm sét sinh ra lẫn nhau liên. Mênh mông, rộng lớn cao nhất hơi thở, ngâm nhuộm đại điện mỗi một tấc không gian. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y di chiến chương 5408. Thủ hộ linh tôn. Chương 5408, thủ hộ linh tôn. Trong này là. Hạ Nhược Tuyết lời của còn không có rơi xuống, một giọt mang màu hoàng kim sáng bóng máu tươi đã từ hộp vương bên trong dâng lên. Kiếp trước luân hồi chi chủ bổn mạng máu tươi. Diệp Thần ánh mắt nhất thời đổi được nóng bỏng vô cùng, một giọt này bổn mạng máu tươi uy năng như thế nào, cho dù cách hư không, hắn cũng có thể cảm giác một hai. Nếu như hắn có thể có được cái này giọt bổn mạng máu tươi, vậy tự thân thực lực nhất định có thể lần nữa tăng lên. Lần sau coi như là lại đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, dù là nàng có trình độ cao nhất khí vận, mình vậy tuyệt sẽ không như vậy chật vật. Đa tạ tất cả vị tiền bối thay thế bảo vệ nhiều năm, sau đó sẽ để cho Diệp Thần tự đi bảo vệ đi. Diệp Thần giơ tay lên, muốn đem vậy hộp vung và huyết mạch thu tay về bên trong. Chậm đã. Bảo vệ Thiên Tôn giả nhưng khẽ lắc đầu một cái. À. Diệp Thần mặt mũi khinh thiêu, chẳng lẽ những thứ này lão tiền bối, lúc này lại là đỏ con mắt bên trong hộp máu tươi không được. Vật này là luân hồi chi chủ bổn mạng máu tươi, có thực lực đều có thể leo lên cực kỳ, nhưng là năm đó luân hồi chi chủ từng cùng chúng ta đã thông báo, không thể tùy tiện để cho người lấy đi. Diệp Thần gật đầu, xem ra không có hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy à, năm đó, luân hồi chi chủ từng bảy trùng trùng khảo nghiệm, như là thông qua khảo nghiệm, liền có thể chấp trưởng vật này. Vậy nếu là không có thông qua đâu? Hạ Nhược Tuyết cấp trước một bước nói, lúc này Diệp Thần tu vi thượng không thể hoàn toàn khôi phục, hôm nay để cho hắn tham dự khảo nghiệm, không thể nghi ngờ là làm người khác khó chịu. Ông già nhưng là làm không có nghe gặp, nhàn nhạt nói, nếu là không có thông qua, vậy thì không có tư cách thừa kế luân hồi chi chủ bổn mạng máu tươi. Cái này không công bình. Hạ Nhược Tuyết thời gian đầu tiên chống lại nói. Nhược Tuyết. Diệp Thần hơi kéo Hạ Nhược Tuyết ống tay áo, tiếp trước ta bày khảo nghiệm, cũng là vì có thể làm cho đời này ta lịch luyện trưởng thành, không ngừng kiên định nói tim, nếu như là liền điểm này khảo nghiệm ta cũng không thông qua, còn nói gì phi thăng thái thượng. Nhưng mà, ngươi hiện tại, thương thế rất nghiêm trọng. Hạ Nhược Tuyết chau mày, Diệp Thần tim và huyết khí cho dù ở Bát Quái Thiên Đan thuật khôi phục hạ, đã tốt hơn nhiều, nhưng là muốn tiếp theo đi đánh vào luân hồi chi chủ bày khảo nghiệm, đối với hắn mà nói, vậy thật quá mức gian khổ. Ta tiếp nhận. Diệp Thần kiên định nói, võ giả, vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt tự tập, vậy vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi hy vọng. Được. Mười vị ông già trên mặt toát ra một nụ cười vui mừng, lúc này nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tăng lên mấy phần tán thưởng. Trong tay đào gần lần nữa ngưng tụ, tạo thành một đạo hoa đảo bốn phía không gian khư động. Đi vào, bắt đầu ngươi khảo nghiệm đi. Diệp Thần gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, yên tâm, không có sao. Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng che miệng lại sừng, mặt mũi tới giữa đều là vẻ lo âu. Bé gái, không cần lo lắng, hắn nhưng mà đời này luân hồi chi chủ, mình bày khảo nghiệm, há sẽ có không qua lọt đạo lý. Hạ Nhược Tuyết chỉ là dưng dưng gật đầu một cái, nàng đối với Diệp Thần chưa bao giờ thiếu sót qua lòng tin, nàng chỉ là đau lòng Diệp Thần cảnh ngộ. Giờ phút này, Diệp Thần phảng phất từ quang minh đi vào hắc ám. Nơi này nhiệt độ lại là kịch liệt hạ xuống, giá rét khí lưu trào trên người, giống như dao cắt vậy khó chịu ở nơi này bóng tối trong không gian, Diệp Thần đã phát hiện mười mấy pho tượng đá, vậy cũng là bị sống đông chết người ở chỗ này. Những người này có già có trẻ, nữ có nam có, không nghi ngờ chút nào, những thứ này đều là mơ ước luân hồi mệnh mang người, cuối cùng đều chết ở nơi này. Nơi này là đời trước luân hồi chi chủ thế giới nhỏ anh xem. Diệp Thần trong lòng chỉ có nghi ngờ và không biết, nhưng là cái này nồng đậm luân hồi hơi thở, ở nơi này hắc ám bên trong lộ vẻ được phá lệ dày mà ngưng trọng. Càng đi vào trong đi, băng thi càng nhiều, Diệp Thần thầm kinh hãi, cái này vô tận trong năm tháng mặt, lại có nhiều người như vậy chết ở chỗ này. Càng về sau, thi thể từ từ giảm thiểu, muốn đến có thể đi tới cuối cùng này, ít nhất có nhất định cảnh giới tu vi, chỉ là bọn họ kết quả so với trước kia người thảm hại hơn. Sau khi chết thi thể, miễn cưỡng bị đông cứng nứt ra, tạo thành trong suốt băng cạnh, tứ tán trên mặt đất, liền một cái hoàn chỉnh thi thể cũng không có gìn giữ. Diệp Thần suy tính hắn lại đang hắc ám bên trong đi lại ước nửa chung trà thời gian, mới chậm rãi tiến vào một ngôi đại điện. Nơi này khí lạnh để cho hắn có chút choáng váng tăng, hàng loạt cảm giác choáng váng tràn ngập ở hắn trong lòng bên trên, da thịt của hắn không biết tiếp xúc cái gì, lại có chút chết lặng. Cầm lý du tâm, bắt quái tinh linh. Ở vào thời khắc này, trong cơ thể hắn bắt quái thiên đan thuật cực nhanh vận chuyển, choáng váng cảm giác dần dần suy yếu, thần trí của hắn phục thuộc về trong sạch. Đinh. Một hồi giống như chuông đồng giống vậy thanh âm đống nhiên vang lên, rồi sau đó toàn bộ đại điện đột nhiên toát ra ánh sáng chói mắt trạch. Diệp Thần lúc này mới phát hiện, cung điện vô cùng là rộng lớn, trên đỉnh đầu đều là sáng chói minh châu, tựa như ảo mộng tương khảm ở trên cao, mà nguyên vốn phải là vách tường địa phương, lúc này lại là băng vách đá, phía trên chạm trổ các loại các dạng đồ chú, cùng với tất cả chồng đồ đằng. Toàn bộ đại điện trên mặt đất đều là thi thể vỡ vụn, duy nhất một nơi quái dị địa phương là ở chính giữa tim thượng tồn một cái tượng đá, như cũ giữ hoàn chỉnh thi thể đó là một cô gái, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, mặt mũi nghiêm túc, đang như có điều suy nghĩ nhìn về phía băng trên vách ký hiệu, giống như còn sống vậy. Là ai xông vào luân hồi đại điện? Thanh âm lạnh như băng giống như lưới đao như nhau, để cho Diệp Thần cảm giác được thấu xương hàn lạnh, thực tập, đây mới thực sự là bắt đầu sao? Diệp Thần cũng không có gì động, mà là cảnh giác nhìn bốn phía. Trống rỗng đại điện, trừ vậy một cái tượng đá, lại cũng không có những người khác ảnh ủng ủng. Một hồi vang động sau đó, đại điện vô cùng là chân nhắn băng vách đá đột nhiên mở ra, một khối to lớn băng cạnh, tản ra yếu ớt ánh sáng trắng, lạnh lẽo thấu xương. Đây là cái gì? Diệp Thần dưới kinh ngạc, hồn thể đổi thành, trong tay sát kiếm đã hướng cục băng chém tới. Băng cạnh ở sát kiếm ngút trời kiếm ý dưới, 4/5 rơi trên mặt đất. Mà vậy tường băng sau đó, mơ hồ xuất hiện một bóng người, hàn băng phong hoa không ngừng chớp động, bóng người càng ngày càng rõ ràng, đây là một cái râu tóc bạc trắng cụ già dán mua vô cùng, da khô nứt gầy trơ cả xương, giống như là mang già khô lâu như nhau. Càng làm cho Diệp Thần kinh ngạc chính là cái này da bọc xương ông già, cả người đều ở đây tường băng bên trong. Đã bao nhiêu năm, không có ai bước vào nơi này. Ông già thở dài nói, cái này vô tận trong năm tháng, hắn bảo vệ phương này luân hồi đại điện. Tiên bối, nhưng mà luân hồi đại điện thủ hộ linh tôn. Diệp Thần hỏi, nơi này nếu là luân hồi chi chủ lưu lại thực tập, vậy dĩ nhiên cùng luân hồi lực và luân hồi huyết mạch tức tương quan. Thủ hộ linh tôn sao? Ông già mặt mũi toát ra một chút thê lương, hắn đã từng là luân hồi chi chủ tín nhiệm nhất người làm, mà hôm nay chỉ có thể lấy bộ dáng này bảo vệ cái này đã sớm yên lặng cung điện. Đời trước luân hồi chi chủ đã chết. Diệp Thần tỉnh rồi nói, hắn muốn dò xét cái này ông già phải chăng có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y di chiến chương 5409. Phụ nữ thần bí. Chương 5409, phụ nữ thần bí. Ông già trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang, cơ hồ hóa thành thực chất, hai chuôi ánh sáng như lợi kiếm nhìn về phía Diệp Thần. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi lừa gạt ta. To lớn ma khí ở ông lão sau lưng hình thành một cái to lớn ma tướng, nghiêm nghị thô bạo, không xứng đôi bị áp, để cho đúng tòa cung điện đều tràn đầy ma tức. Không nghĩ tới cái này ông già lại đã sớm nhập ma, xem ra cái này thực tập hải thứ nhất chính là cái lao giả này. Ta không có lừa gạt ngươi, luân hồi chi chủ đã sớm chết, mà ngươi muốn đến là bởi vì là nhập ma, bị hắn nhốt ở chỗ này đi. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm nhìn về phía trước mắt phát ra ma hơi thở ông già, hắn thân thể thậm chí còn bị đóng băng ở bên trong tường, trong tay nhiều hơn một chuôi đen nhánh trường kiếm, trên trường kiếm dâng lên một hồi sáng chói ánh sao. Đối mặt vậy vô cùng to lớn ma tướng, Diệp Thần lại là không sợ chút nào, giơ tay lên một kiếm đánh ra. Hắn không có dùng nắm giữ kiếm pháp, vậy không có dùng nguyên phù và hồn thể đổi thành, đối phó cái này nhập ma ông già, chỉ cần một chiêu. Nguyên hồn chém. Một khắc sau, to lớn ma tướng cùng vậy sáng chói ngân hà đụng vào một nơi. Tường băng bên trong ông già vô cùng rung động, trên mặt còn duy trì thần sắc giật mình, tim cũng đã tấp đứt từng khúc nước ra. Diệp Thần khẽ miệng hơi vớt, cái này khảo nghiệm đối với hắn mà nói, tựa hồ đơn giản một ít. Hắn từng bước một đi về phía trước, làm đụng đến đại điện băng điện lúc đó, băng vách đá tự động tách ra, một cái ảm đạm không ánh sáng đường lót gạch thông hướng rất xa không biết chỗ. Diệp Thần bước chân kiên định đi về phía trước đi, trong đường lót gạch chập chờn càng ngày càng mãnh liệt, đi đôi với một cổ uy nghiêm hơi thở, đi tới đường lót gạch cuối, sớm đã không có lớp băng bao trùm, một miếng cửa đá to lớn xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần không có chút nào do dự, giơ tay lên dùng sức đẩy đi. Ca. Cửa đá ầm ầm vang dội, hướng cạnh chuyển đi. Mà ở cửa đá đẩy ra trong nháy mắt, cửa đá bên trong ánh sáng rực rỡ sáng chói, một đạo uy nghiêm sát khí thẳng xông lên ra. Diệp Thần hành động nhanh như điện quang, cả người thân hình vừa chuyển, khó khăn lắm tránh khỏi cái này uy nghiêm sát khí. Rực rỡ ánh sáng thẳng xông lên ra, trực tiếp phá vỡ vậy vòng ngoài băng vách đá, phát ra tiếng nổ. Đây là cái gì? Diệp Thần lúc này đang đứng ở phía sau cửa đá thạch thất bên trong, hắn trắng non trong tay, đang siết một cái tựa như cưa không cưa, tựa như đao không đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm đổ, vạn trượng sát khí đều là từ nó phát ra. Luân hồi lực. Theo Diệp Thần luân hồi lực trấn áp, trong tay hắn bộ dáng kia vật cổ quái ánh sáng rực rỡ dần dần tiêu tán, cuối cùng mới được là một trôi hết sức bình thường đồ sắt. Vậy đồ sắt ở ánh sáng rực rỡ tiêu tán trong nháy mắt, dãy rủa thân thể, lại thoát khỏi Diệp Thần nắm trong tay, trực tiếp khảm nạm đến trên thạch đài. Diệp Thần dùng sức đem đồ sắt rút ra, cẩn thận quan sát, nói nó là cưa, lại không có sắc bén răng cưa, chỉ có mượt mà được cong, nói nó là đao cũng không phải, nói nó là kiếm lại càng không xem. Thật sự là không nhìn ra đầu mối gì, Diệp Thần chỉ có thể đem cắm trở về trên thạch đài, lau một cái luân hồi lực phụ trong đó. Rắc rắc. Thạch đài lại chuyển động lực, mãnh liệt ánh sáng từ trong tràn ra đi ra. Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú cái này từ từ chuyển động thạch đài, vào giờ phút này hắn cảm thấy luân hồi chi chủ khảo nghiệm, tựa hồ không có như thế đơn giản. Mà giờ khắc này, trong luân hồi đại điện, vậy đạo cô gái tuyệt mỹ băng thi lúc này lại mở mắt, cục băng đạo đạo nứt nẻ, một khối rất xuống đất. Lãnh lực băng xương dung nhan tuyệt mỹ dần dần hiện ra, cặp mắt đẹp từ hư không chậm rãi có thần thái, lưu chuyển tới giữa long lánh ra lấp lánh thần quang. Băng băng, nguyên bản da thịt trắng như tuyết nháy mắt tức thì biến thành màu xanh đen, đôi mắt dính vào một tầng ma chướng vậy đỏ thẫm. Nàng thân thể chấn động một cái, trong mắt hiện ra hai đạo lạnh lẽo sắc bén, hai chân chĩa xuống đất, đã không tiếng động lẹn vào đường lót gạch bên trong. Làm nàng tầm mắt chạm được Diệp Thần hình bóng lúc đó, ngay lập tức tại chỗ biến mất. Sau đó, xuất trưởng, phát lực, làm liên một mạch. Màu xanh đen bàn tay hiện đầy yếu ớt hắc mang, trong trẻo lạnh lùng chói lọi từ sau đập ở Diệp Thần trên lưng. Diệp Thần từ tiến vào nơi đây thần hồn liền được áp chế, chút nào không phòng bị dưới gặp đòn nghiêm trọng, miệng phun máu tươi, toàn bộ vẩy vào trên thạch đài, thân thể vậy quay cuồng bay ra, phanh đụng vào cách đó không xa băng vách đá bên trên. Thái thượng thiên ma thể, Tam nguyên thái nhất công, gia chỉ trấn thiên hoàng thành kiếm. Tuất đất nguyên khí. Mở. Nồng đậm tuất đất bảo vệ hơi thở quanh quần ra, chín chuôi trấn thiên hoàng thành kiếm đã bảo vệ ở trước người của hắn. Cái này băng thi lại xuống lại. Diệp Thần giật mình nhìn trước mắt giống nhau nhập ma băng thi, ở nơi này tuất đất nguyên khí bảo vệ bên trong, ổn định tâm thần. Băng thi nghiêm trọng tuôn ra hai đạo hơi lạnh, trong cơ thể ma khí điên cuồng về phía trước của quận, nàng bốn phía băng vách đá hơi thở, gào thét cuồng quyền đánh vào ở trấn thiên hoàng thành kiếm bên trên. Hai cổ sát khí tướng đụng vào nhau, ùng ùng. Băng thi lúc này toát ra vẻ nghi hoặc thần sắc, tựa hồ là nói làm sao đánh không giết được như nhau. Cuồng phách ma khí giống như ra áp lũ lụt vậy hướng Diệp Thần đánh tới, nồng đậm máu tanh ánh sáng, đem toàn bộ thạch thất dính vào màu máu đỏ vầng sáng, lạnh lẽo sắc ý, khí thế cường đại, một kích này tùy thế mênh mông. Oeng. Một tiếng nặng nề vang động, tuất đất nguyên khí ở ma khí ăn mòn ở dưới, nguyên bản thẳng trấn thiên hoàng thành kiếm, hiện đầy đạo đạo kẽ nứt. Phá. Diệp Thần trong lòng cũng là một hồi kích động, xem ra cái này băng thi uy năng, không thể khinh thường. Băng thi người phụ nữ mái tóc dài tung bay, ma khí dâng trào, không chần chờ chút nào, hướng Diệp Thần lần nữa đánh sâu vào tới đây. Chật hẹp thạch thất bên trong, làm tầng tầng lớp lớp huyết quang, hai cái bóng người giống như hai đạo ánh sáng mang vậy quấn quanh chung một chỗ, để cho người tạm thời không thấy rõ hai người động tác. Rực rỡ ánh sáng thỉnh thoảng từ giao chiến trô văng tung tóe ra, trên đất băng cạnh lần nữa cuộn sạch đến không trung. Diệp Thần không giữ lại nữa, không để ý thương thế trên người, cưỡng ép bạo phát ra dưới mắt trạng thái tuột cùng lực lượng. Bát bộ phù đồ tháp. Ánh sáng đẹp lung linh bát bộ phù đồ tháp, Phật thiện tiếng vang khắp toàn bộ thạch thất. Nếu cái này băng thi là nhập ma, vậy Diệp Thần liền cho hắn niệm nhập kinh. Băng thi hai tròng mắt nhìn về phía cái này vô căn cứ mà phát hiện bảo tháp, trong mắt hồng quang càng tăng lên, giống như điên rồi như nhau, hai tay bên trong đẩy ra tầng tầng ma khí. Cắt bay đá chạy, cắt bụi đầy trời, tầng tầng ma khí giống như sóng gió kinh hoàng, đem Diệp Thần bát bộ phù đồ tháp rất miễn cưỡng nâng lên. Còn chưa đủ sao? Diệp Thần trên mặt vậy phủ lên một tầng do dự, muốn loại trừ ma khí, hắn còn có biện pháp tốt hơn. Bầu trời hoàng tuyền đồ. Vô cùng hoàng tuyền thánh thủy từ bầu trời trong hoàng tuyền đồ bộc lộ tài năng, tạo thành một đạo lưu chuyển mà mênh mông của nước, đem vậy băng thi vây quanh bao vây lại. À, hoàng tuyền thánh thủy cháy ma khí thống khổ, để cho vậy băng thi người phụ nữ phát ra hết sức thống khổ kêu rên. Diệp Thần ngón tay điểm ở hoàng tuyền đồ bên trên, hoàng tuyền thánh thủy có lọc sạch khả năng, vô luận nhập ma bao sâu, đều có thể loại trừ. Chỉ là, người phụ nữ này, kết quả tại sao sẽ bị vây ở chỗ này? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y di chiến chương 5410. Trực diện. Đối lập. Chương 5410, trực diện. Đối lập. Diệp Thần quanh thân bộc phát ra một đoàn tia sáng chói mắt, trên mình suối vàng khí dâng trào ra, giống như thiêu đốt lửa cháy mạnh vậy, đem vậy băng thi lần nữa gói lại. Hắn sai bước tiến lên, mỗi tiến lên một bước, mặt đất cũng sẽ rung động một tí, từng đạo vết rách to lớn từ dưới chân hắn lan tràn ra. Tỉnh lại. Hoàng Tuyền Thánh Thủy tẩy ở đó băng thi thức hải bên trong, băng thi nguyên bản da thịt trắng như tuyết dần dần hiện lộ ra. Diệp Thần lúc này ngón tay ẩn chứa cao nhất luân hồi lực, không có lật đổ hoa chiêu, cũng không có tối tăm khó hiểu thần thông, chỉ là đơn giản điểm ở băng thi bên trong quỷ huyệt bên trên. Băng thi ở nơi này chỉ một cái dưới, trong miệng một ngụm chọc khí từ từ phun ra. Gay go. Diệp Thần nín thở lui về phía sau, tránh ra cái này miệng ma chọc khí. Băng thi trong con mắt sát khí dần dần lui bước, chậm rãi tìm về một chút thần trí. Ngươi là ai? Băng thi thanh âm huyền chuyển ôn nhu, không có ma khí gia trì, lúc này càng giống như là một cái yên lặng xinh đẹp thiếu nữ. Ngươi lại là ai? Tại sao ở nơi này trong luân hồi đại điện? Ta là ai? Cô gái kia ánh mắt vậy bao lên liền một tầng sương mù dày đặc, trong miệng tự lẩm bẩm nói, tựa hồ không nhớ nổi mình là ai như nhau. Một vòng đoàn ánh sáng chói mắt đột nhiên từ trên thạch đài nổi lên, chớp sáng buộc phát ra mênh mông lực lượng. Cùng Diệp Thần kinh ngạc không cùng, thiếu nữ lúc này lại là nở nụ cười nhìn vậy chớp sáng, lại trực tiếp đưa tay chụp vào chớp sáng. Tha nói chớp sáng để cho Diệp Thần giật mình, không bằng nói thiếu nữ càng làm cho Diệp Thần giật mình. Đây là đồ ta, không đúng không đúng, đây là chủ nhân ta đồ. Thiếu nữ trong tay nắm thật chặt là một khối ngọc bài, phía trên bất ngờ viết hai chữ, luân hồi. Diệp Thần nhìn ngọc bài này, trong bụng sáng tỏ, muốn tới đây chính là thông qua khảo nghiệm ký hiệu. Đời trước luân hồi chi chủ đã chết, ta là cái này nhất thế luân hồi chi chủ, ngươi nếu nhận ta làm chủ, liền đem ngọc bài cho ta đi. Cái gì? Thiếu nữ trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, luân hồi chi chủ chết? Ngươi không tin? Diệp Thần cũng không nóng nảy, thức hải sôi trào, lục đạo luân hồi bản hư ảnh đã từ hắn sau lưng từ từ mà hiện. Lục đạo luân hồi bản, ngươi thật sự là luân hồi chi chủ? Thiếu nữ vô cùng kinh hãi. Như giả bao đổi, Diệp Thần lãnh đạm nói. Thiếu nữ gật đầu một cái, chỉ có luân hồi chi chủ mới có thể thu nạp lục đạo luân hồi mâm vi áp, không có gì so với cái này còn có giấy hành nghề minh Diệp Thần thân phận. Thiếu nữ nương thân tiến lên, đem ngọc bài đưa cho Diệp Thần. Không gian ngay tức thì vặn mèo, Diệp Thần phát hiện mình trở lại chỗ cũ, hắn nắm ngọc bài, trong lòng biết đây là thực tập kết thúc. Diệp Thần, ngươi không có sao chứ? Hạ Nhược Tuyết cái đầu tiên chào đón, cái này chốc lát thời gian, đối với nàng mà nói đơn giản là một ngày bằng một năm. Không có sao. Diệp Thần lắc đầu, cầm trong tay ngọc bài đưa cho bảo vệ Thiên Tôn giả. Vậy thực tập bên trong còn có một băng thi người phụ nữ, khá tốt hoàng tuyển đồ nổi lên diệu dụng. Diệp Thần đem quá trình này từ từ giải thích. Ngươi lại có bích lạc hoàng tuyển đồ, đây thật là cơ duyên cực lớn à? Bảo vệ Thiên Tôn giả thở dài nói, ngọc bài này chính là chịu đựng năm đó chúng ta cùng luân hồi chi chủ ước định tái thể. Hắn từng nói, ngọc bài này bị nhật nguyệt tinh hoa bồi bổ, đã hóa linh. À, vậy băng thi cô gái chính là ngọc bài này linh? Không sai, năm đó luân hồi chi chủ cũng người hầu nhập ma, trộm đi ngọc bài này, ngọc bài linh cũng bị xâm nhiễm, không thể không đem đóng băng ở thần điện bên trong, chờ đợi cơ duyên. Xem ra, đời này ngươi chính là nàng cơ duyên à? Diệp Thần gật đầu, đây cũng tính là nhân quả luân hồi. Được, nếu ngươi đã thông qua cái này trùng trùng khảo nghiệm, như vậy luân hồi chi chủ truyền thừa, ngươi lại đem đi đi. Đa tạ tất cả vị tiền bối. Diệp Thần cảm kích nói. Luân hồi máu tươi vô cùng chân quý, mang ngọc mắt tội, có chúng ta ở chỗ này, ngươi có thể yên tâm sau khi luyện hóa, sau đó sẽ rời đi, cũng coi là chúng ta là luân hồi chi chủ làm một chuyện cuối cùng. Bảo vệ Thiên Tôn giả nhắc nhở, lại muốn là Diệp Thần hộ pháp. Đa tạ tất cả vị tiền bối ý tốt. Vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính. Diệp Thần gật đầu liên tục, bên ngoài có truy binh, nếu như hắn có thể lúc này luyện hóa bổn mạng máu tươi, tu vi leo lên, trạng thái khôi phục trình độ cao nhất, tự nhiên sẽ không sợ hãi bọn họ. Hạ Nhược Tuyết vậy mặt lộ vẻ cảm kích, cái này bảo vệ Thiên Tôn giả, thật sự là trọng tình trọng nghĩa lại năng. Cùng lúc đó, rừng đào ra, đối nghịch cường giả còn vây công ở chỗ này. Làm sao còn chưa tới? Vũ Văn Cơ không nhịn được nhìn về phía Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão Bạch Mục rời đi hư không, lại như thế kéo dài, Diệp Thần nói không chừng lại chạy. Ngay tại lúc này, hư không bị biến dạng, vô số hoa đào cánh hoa phá không mà ra. Minh Long Thần Điện cường giả theo bản năng đã hóa hình là cự long, muốn ngăn cản cánh hoa này công kích. Minh Long Thần Điện chấm đã, bên này là Đông Hoàng Thiên Điện mời tới cao nhân, Đào Lăng lão tổ. Bạch Mục vội vàng ngăn ở Vũ Văn Cơ thân hình trước, Đào Lăng lão tổ tham tiền vừa nhỏ khí, nếu như Vũ Văn Cơ tạm thời chọc giận hắn, còn muốn dỗ hắn ra tay, coi như khó lại càng khó hơn Đào Lăng lão tổ tay cầm hồ lô rượu, chân không từ trong hư không bước ra. Vũ Văn Cơ trong mắt lóe lên một chút phức tạp thần sắc, chỉ bằng người này sao? Vậy làm phiền Đào Lăng lão tổ. Thánh Thiên phủ cường giả ngược lại là trước tiếng nói. Vũ Văn Cơ sau khi nghe xong, vậy không có nhiều lời, mà là đơn giản chắp tay Đào Lăng lão tổ cũng không để ý, dừng dưng chân không bước chân vào vậy rừng đào thánh điện. Vô số hoa đào tung bay lên, trong tay hắn to lớn hồ lô rượu cùng trong chốc lát thăng nhập không bên trong. Rào rào. Tất cả hoa đào bị hấp lực cường đại toàn bộ hút vào hồ lô rượu kia tới giữa. Bạch Mục Thần sắc lộ ra vẻ đắc ý, phảng phất là nói, hắn mời về người, tuyệt đối là một khối cường giả. Không tốt, có người ở phá trận. Lúc này bảo vệ thiên bên trong đại điện, bảo vệ thiên tôn giả con mắt lạnh lẽo. Là những cái kia truy kích người chúng ta. Hạ Nhược Tuyết tiếp tục nói, Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt đối trận sau đó, sư phụ ta lấy tự bạo mà đổi được ta hai người chạy thoát thân, nhưng là Huyền Cơ Nguyệt đưa tới Diệp Thần thế lực đối nghịch đánh chết chúng ta. Chức, chính là ở bọn họ truy đuổi ép dưới, không biết làm sao xông vào rừng đảo. Bảo vệ thiên tôn giả rối rít gật đầu, bọn họ không tìm được đại điện này. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, trong lòng yên lặng mong mỏi, nhìn Diệp Thần khoanh chân bóng người, giọt kia bổn mạng máu tươi vừa mới bắt đầu luyện hóa, lúc này tuyệt đối không thể để cho hắn phân tâm. Ha ha ha, bảo vệ thiên tôn giả cửa, thật lâu không gặp. Đột nhiên tới giữa, một khối hồ lô rượu mang nồng đậm hoa đào hơi thở, từ ngoài điện phóng mà vào. Là hắn. Bảo vệ thiên tôn giả cửa thân hình hơi chậm lại, rồi sau đó, lại đồng loạt bước hướng ngoài điện. Bé gái, ngươi lại trông nom hắn, bên ngoài có chúng ta. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, Huyền Cơ Nguyệt lần này thật sự là xài số tiền lớn, xem ra đột nhiên này nhân quả, cũng không có chạy ra khỏi bọn họ tính toán. Quả thật hồi lâu không gặp, không biết cái gì gió, để cho ngươi Đào Lăng lão tổ mang nhiều người như vậy xông vào ta bảo vệ thiên tôn phủ. Hồ lô rượu đã lần nữa trở lại Đào Lăng lão tổ trong tay. Ta bản nhàn tản, vô tâm hỏi tới thiên nhân một chuyện, nhưng bạn già tướng nhờ, cũng không khỏi không đi một chuyến. Bạch Mục nghe lời nói này, nhanh chóng tiến lên một bước, ta là Đông Hoàng Thiên Điện mới nhâm trưởng lão, lấy điện chủ mặt mỏng, cầu xin Đào Lăng lão tổ rời núi giúp ta. À, ta bảo vệ Thiên Tôn phủ đã hơn ngàn năm chưa từng bước vào thiên nhân vực, lúc này không biết lại là chuyện gì đâu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ com 5411. Xuân xuân dục động thần mạch. Chương 5411, xuân xuân dục động thần mạch. Các vị tiền bối, bảo vệ Thiên Tôn phủ ở thiên nhân vực truyền lưu mấy chục ngàn năm, là bảo vệ chánh nghĩa môn phái, cũng là chúng ta tất cả võ giả trong mắt kính ngưỡng tồn tại, hôm nay chúng ta tới quấy rầy, không phải là muốn mời tất cả vị tiền bối đem hôm nay xông vào rừng đào trai gái giao ra. Xông vào rừng đào trai gái. Bảo vệ Thiên Tôn giả lộ ra một bộ thần thái nghi ngờ, hôm nay chỉ có một con rồng hung ác lẻn vào ta rừng đào thánh địa, lúc này đã hóa thành chất dinh dưỡng. Cái gì trai gái, chúng ta không có gặp qua. Nói bậy. Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết rõ ràng tiến vào ngươi cái này cái gì tôn phủ. Vũ Văn Cơ đã sớm không có kiên nhẫn, lúc này gặp bảo vệ Thiên Tôn phủ cự không thừa nhận, lửa giận trong lòng sôi trào. Hừ. Vậy ý ngươi chính là chúng ta bảo vệ Thiên Tôn giả gạt người đâu? Cần gì phải cùng đứa nhỏ mồm còn hôi sữa tức giận, bọn họ tới nguyên nhân các ngươi vậy là biết, hôm nay ta nếu đã tới, dĩ nhiên là hy vọng bọn họ có thể được đền bù mong muốn. Thử con hứa hẹn. Đào Lăng lão tổ nụ cười quất vào mặt, nhưng cầm hai chữ cuối cùng cắn rất nặng. Hừ. Xông vào trai gái chúng ta không có gặp qua, nhưng là hôm nay ta bảo vệ Thiên Tôn phủ đang chiêu đãi khách quý, các ngươi chớ có quấy rầy. Khách quý? Đào Lăng lão tổ trong mắt lộ ra một chút liễu ngộ nụ cười. Mau đưa người giao ra, nếu không hôm nay ta nhất định đạp bằng ngươi cái này bảo vệ Thiên Tôn phủ. Vũ Văn Cơ lòng đầy căm phẫn, hận không được trực tiếp xông vào cung điện này bên trong. Nếu như ta ngươi nhất định phải cửa đem người giao ra đâu? Đào Lăng lão tổ uy nghiêm sát ý nổi lên trong mắt, hắn cho tới bây giờ không phải một cái tánh tốt người. Hừ, ngươi không có cái này bản lãnh. Trong đó một tên thân hình cao lớn bảo vệ Thiên Tôn giả, lông mày nhướng lên, mười phần khinh thường nhìn về phía Đào Lăng lão tổ. Lão tam, có thể rất nhanh, hắn lại bị đứng ở chính giữa bảo vệ Thiên Tôn giả cắt đứt. Xem ra, các ngươi bảo vệ Thiên Tôn phủ là không dự định tuân thủ ước định. Đào Lăng lão tổ nguyên vốn là bụng dạ đầu góc hẹp hỏi, lúc này nghe được đối phương lại như vậy không nể mặt mình, đã nổi cơn giận dữ. Đào Lăng lão tổ, ta bảo vệ Thiên Tôn giả từ trước đến giờ nặng ừ, chúng ta đã từng ước định, chỉ cần không trái với ta bảo vệ Thiên Tôn phủ luật lệ, định sẽ tương trợ, mà hôm nay, cái này khách quý thân phận tôn quý, coi như là ngươi nói chúng ta hủy ừ, chúng ta cũng phải đem hết toàn lực che chở mở hai. Giờ khắc này, đám người ngay tức thì tức giận lên. Hủy ừ liền hủy ừ, cần gì phải nói như vậy đường đường chính chính. Trong đám người có người mở miệng nói, mà bảo vệ Thiên Tôn giả lão tam một bộ bước ra, ngươi không nên quá quá đáng, coi như ta bảo vệ Thiên Tôn giả muốn hủy ừ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lão tam, đừng nói nữa. Ở giữa mà đứng bảo vệ Thiên Tôn giả, lúc này chỉ có thể nhìn về phía Đào Lăng lão tổ, khách quý thân phận vô cùng là tôn quý, chúng ta bảo vệ Thiên Tôn phủ phải phò hộ. Tạm thời tới giữa, bầu không khí ngưng trọng đến mức tận cùng. Bạch Mục, đây chính là trong miệng ngươi cao thủ. Vũ Văn Cơ mặt lộ trâm trọng, cái này bảo vệ Thiên Tôn giả cũng là một chút mặt mũi cũng không có cho ạ. Bạch Mục trên mặt cũng là trắng một đạo đỏ một đạo. Hắn không nghĩ tới cái này bảo vệ Thiên Tôn phủ lại là một chút mặt mũi cũng không có cho Đào Lăng lão tổ. Thánh Thiên phủ cường giả lúc này lại là len lén cho gọi ra một cái kim chim, từ mặt bên dò hướng cung điện bên trong. Lúc này thấy mọi người tranh luận không nghỉ, tiên tĩnh chờ đợi kim chim trở về. Tốt lắm các vị, thà tranh luận như thế nhiều lãng phí thời gian, không bằng tự chúng ta tiến vào tìm. Kim chim bay trở về, hướng Thánh Thiên phủ cường giả gật đầu một cái. Được, bảo vệ Thiên Tôn giả, chúng ta từng quyết định trời phạt cam kết, ngày hôm nay ta liền lấy trời phạt cam kết là tái thể yêu cầu các ngươi, không cho ra tay hộ vệ Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết. Đào Lăng lão tổ cắn răng nghiến lợi nói, lúc này tên đã lắp vào cùng không phát không được, nguyên vốn cho là bằng vào bạn cũ tình là có thể đổi được ba trôi thần thông, mua bán hợp coi là rất. Lúc này xem ra lại cần phải bỏ ra trời phạt cam kết, thật là thua thiệt lớn. Đại ca, đám người bảo vệ Thiên Tôn giả mặt mũi sáng quắc nhìn về phía ở giữa ông già. Trời phạt cam kết không phải phổ thông cam kết, một khi hủy ử, đem sẽ gặp bị trời phạt kiếp, cho dù là tu vi đến bọn họ trình độ này, vậy không có cách nào có thể 100% thành công độ kiếp. Hạ Nhược Tuyết đã sớm nghe được động tĩnh ngoài cửa, lúc này cũng không nhịn được nữa, chậm rãi hướng cửa đi ra ngoài. Tiên bối, cảm ơn ngài đối với Diệp Thần chiếu cố, nhưng là chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể để cho các ngươi vì chúng ta gặp trời phạt, hắn nếu như tỉnh, muốn đến vậy sẽ không đáp ứng. Hạ Nhược Tuyết nói, Minh Nguyệt Nguyên chủ hơi thở bạo lộ vẻ, vô tận sát y ở Hàn Dương vậy gương mặt hiện lên, nơi này liền giao cho ta đi. Bảo vệ Thiên Tôn giả cửa nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết ánh mắt lúc này mang theo tầng tầng kinh ý, nữ nhân này, giống như năm đó nữ võ thần như nhau, vĩnh viễn kiên định không rời bảo vệ ở luân hồi chi chủ trước người. Bé gái, ngươi yên tâm, thằng nhóc kia tỉnh trước, chúng ta tuyệt sẽ không để cho người tổn thương hắn. Đa tạ tiền bối. Hạ Nhược Tuyết cả người hiện đầy rực rỡ minh nguyệt nguyên khí, vô số minh nguyệt linh lực ở nàng trước người ngưng tụ thành từng biên phi tiêu, cả người trên dưới tản ra vô thượng minh nguyệt lực, giống như thần dinh vậy. Gió thổi báo dông tố sắp đến, tất cả cường giả trong tay thần thông pháp khí hiện ra hết, lơ lửng ở giữa không trung bên trong Hạ Nhược Tuyết như cũ chói lọi, đẹp không thể tả, chỉ là giữa trán vậy một cổ ưu sầu vẻ, để cho nàng cả người mang bi thương lạnh hơi thở. Minh nguyệt chi đạo, tấp tấp minh nguyệt nguyên khí từ mọi người dưới chân bay lên mà khí, vô số luân hồi tinh diễm vỡ ra, ẩn chứa trong đó từng tia luân hồi huyết mạch lực vậy kịch liệt thiêu đốt. Cho ta bảo. Cùng bạo luân hồi vai cùng minh nguyệt chi đạo sen lẫn đáp lại, sáng trong ánh trăng, xanh thấm luân hồi tinh diễm, còn có đỏ thấm luân hồi huyết mạch. Sen lẫn minh nguyệt linh lực phi tiêu tích tụ bắn ra, trong chốc lát tất cả cường giả đều đang bị áp chế. Hạ Nhược Tuyết không có chút nào do dự, trực tiếp vận dụng nàng mạnh nhất sát chiêu. Không biết sống chết. Vũ Văn Cơ hóa thân Minh Long Đồ Sộ ảnh, lại đối với Hạ Nhược Tuyết thế công không thèm để ý chút nào, thân hình nhảy một cái, đã hướng trong điện Diệp Thần đi. Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết lúc này vậy không kịp gọi những cường giả khác, trong tay Minh Nguyệt Nguyên kiếm phóng, định đánh rơi phi hành trên không trung Vũ Văn Cơ. Vậy năm đen bền bị miếng vậy, lại có Vạn Long vậy phò hộ, lúc này Vũ Văn Cơ thân sắc mạnh mẽ đã vượt qua tất cả người. Bảo vệ Thiên Tôn giả không cách nào ra tay, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn Diệp Thần lúc này bị chém xuống. Từng tầng một hoa đào hư ảnh đã ở Diệp Thần trước mặt tích tụ mà sống. Các ngươi dám ra tay? Đào Lăng lão tổ to lớn hổ lô rượu lần nữa bay lên giữa không trung. Mãnh liệt thu nạp khí, đem tầng kia tầng nhụy hoa toàn không thu nạp trong đó. Đại ca, bảo vệ Thiên Tôn giả cửa mắt lộ ra vẻ lo âu. Các ngươi không nên ra tay, ta tới bảo vệ hắn. Ở giữa đứng Tôn giả, lúc này hoa đào hơi thở quanh quẩn trên sóng trường, ý đồ lấy thân đổi mệnh. Cùng lúc đó, trong điện ông ông ông, sáng chói buồn mạng máu tươi, kéo dài thả ra từng luồng mênh mông kim quang, ông ông tác hưởng, một phiến phiến phủ văn tiên hà xen lẫn, thần hy rực rỡ, như có đại lộ chìm nổi. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm thấy trong cơ thể mấy đạo luân hồi thần mạch, cũng là dục dịch. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuần chủ com 5412. Có huyền cơ khác. Chương 5412, có huyền cơ khác. Tây phương thái bạch, luân hồi lóng lánh, các loại nguyên khí, hội tụ ta thân. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, kéo dài luyện hóa cái này giọt buồn mạng máu tươi. Lúc này hắn đã có lục đạo nguyên phủ, rất nhiều thần mạch, hơn nữa cái này giọt buồn mạng máu tươi ra chỉ, đem sẽ càng đơn giản hơn. Xuy xuy xuy. Giọt kia buồn mạng máu tươi, nhất thời hóa thành từng luồng kim mang vận mẹo gian, lại diễn hóa thành đao thương kiếm kích, đúa dịu chủy roi vân. Vân Thiên Minh. Vô biên vô tận luân hồi lực, cuồn cuộn dưới vào Diệp Thần thân thể. Oeng. Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người sắp đứt, vô số luân hồi kim quang xông lên vào bên trong cơ thể, điên cuồng đụng nghiền ép, cơ hồ phải đem hắn thân thể xé nát. Thật may, Diệp Thần thể chất đủ mạnh mẽ, có thể cắn răng nhịn được. Diệp Thần chịu đựng, trán từng giọt mồ hôi hột rơi xuống. Dần dần, tất cả kim quang hội tụ đan điền, hoàn toàn bị Diệp Thần hấp thu. Vù vù. Luân hồi huyết mạch lần nữa tiến hóa. Thủy nguyên cảnh tầng 2 thiên. Ngay trước mắt, Diệp Thần tu vi liền đột phá tầng 2 thiên, thậm chí mơ hồ đến gần 3 tầng thiên. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi mánh bảo. Đây không chỉ là tu vi leo lên, còn nghĩ Diệp Thần vậy nguyên bản cháy hết huyết mạch lực, lần nữa tràn ngập nguyên vẹn. Diệp Thần trong lòng xúc động, cái này giọt buồn mạng máu tươi, tới đúng lúc. Tiền bối, chuyện của ta, liền giao cho ta đi. Bảo vệ Thiên Tôn giả Hoa đảo trưởng còn chưa đánh ra, liền nghe được sau lưng Diệp Thần thanh âm. Người thương thế? Diệp Thần khẽ gật đầu, đã khôi phục, chuyện này bởi vì ta dậy, nơi này hết thảy liền giao cho ta đi. Lúc này Diệp Thần trôi lơ lửng ở trên bầu trời, mặt mũi tới giữa, mơ hồ có kim quang lưu chuyển, quanh thân lại là có cực mạnh luân hồi hơi thở phun trào. Hiển nhiên là đến từ vậy giọt máu tươi. Dưới mắt, vận dụng luân hồi chi đạo công pháp hiển nhiên thích hợp hơn. Luân hồi quyền. Đối mặt sát ý kia hừng hực Vũ Văn Cơ, Diệp Thần trong mắt cũng giết ý uy nghiêm. Quyền trào giao hội, va chạm ra vô cùng ngang ngược lôi sóng. Trên hư không loáng thoáng có vô số sấm sét từ trong hư không hạ xuống. Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết thấy Diệp Thần tỉnh lại, vui sướng giật tại bày tỏ, minh nguyệt chi đạo đem chỗ ở khu vực toàn bộ bao trùm. Vũ Văn Cơ bị này luân hồi quyền hình dung bị bạo kích ra, lúc này nhìn về phía đỉnh đầu hư không sấm rền. Đây là đột phá sinh ra lôi kiếp. Vậy oanh oanh liệt liệt sấm sét tiếng, tất nhiên không phải hắn cùng Diệp Thần đụng sinh ra, Vũ Văn Cơ không do dự chút nào, hắn cố nhiên muốn đánh chết Diệp Thần, nhưng lúc này hiển nhiên đã mất đi tốt nhất cơ hội. Minh Long thần điện, né tránh lôi kiếp. Trong chốc lát, tất cả cường giả đều nghe được Vũ Văn Cơ vô cùng rõ ràng nhắc nhở, thân hình tứ tán. Diệp Thần cao ngạo nâng lên vẻ mỉm cười, hiên ngang lẫm liệt nhìn về phía đám này đối nghịch cường giả, trong tay sát kiếm ngay tức thì hóa hình kiếm thật lớn ảnh. Ùng ùng. Tranh đoạt từng giây từng phút, Diệp Thần đã khua kiếm hướng mặt đất chém ra một chiều, mặt đất nứt nẻ, vô số không tỉ vết phân thân tránh né cường giả, rồi rít rơi vào lòng đất cái nước. Nhược Tuyết. Diệp Thần ngay tức thì thu hồi sát kiếm, đem Hạ Nhược Tuyết ôm vào trong ngực, một cước đạp phá hư không. Rồi sau đó bóng người biến mất. Diệp Thần tự nhiên sẽ không đần đến ở chỗ này và đám người này chu toàn. Hắn trạng thái chỉ có thể phóng thích một kích kia chấn nhiếp đối phương. Nếu như kéo dài cuộc chiến, nhiều như vậy cao thủ, hắn coi như đột phá vậy không làm nên chuyện gì. Tất cả mọi người đều lấy là Diệp Thần sẽ lưu lại ngăn chiến, nhưng không có ai nghĩ đến, Diệp Thần sẽ cứ như vậy chạy. Cơ mờ nở. Vũ Văn Cơ trừng mắt sắp nước nhìn về phía Diệp Thần chạy thuộc mạng phương hướng, hai người ở giữa đang cách lôi kiếp phủ xuống không gian đến khi lôi kiếp sau đó còn muốn truy đuổi, vậy vụ sự vô bổ. Bảo vệ Thiên Tôn giả cửa nhìn Diệp Thần quyết tuyệt hình bóng, cái này người thanh niên không hổ là luân hồi chi chủ chuyển thế, tu vi leo lên lại có thể dẫn được như vậy cấp bậc lôi kiếp hạ xuống, mà hắn vậy mượn lôi kiếp thành công đem những thứ này đối nghịch các cường giả rối rít bỏ rơi, này cùng nhu tính, này chờ thực lực, không thể khinh thường à ủng. Lôi kiếp hạ xuống, cuồn bạo hư không uy áp tích tụ trước vô cùng khí tức hôi hoàng, để cho các vị cường giả rối rít né tránh. Đáng chết. Đào Lăng lão tổ lúc này cũng không muốn trải qua cái này lôi kiếp tẩy rửa, hồ lô rượu ở hư không nhẹ nhàng rạch một cái, đã biến mất ở màn sáng này bên trong. Bạch Mục nhìn Đào Lăng lão tổ rời đi hình bóng, lúc này cũng không thể nói gì được, Diệp Thần chạy trốn, chờ đợi hắn sẽ là cái gì, hắn trong lòng hiểu rõ. Bất quá hắn thất bại, không đại biểu Đông Hoàng Thiên Điện thất bại. Đông Hoàng Thiên Điện điện chủ nhưng mà tại hạ một bàn lớn cờ. Một bàn đủ để cho Diệp Thần rơi xuống lớn cờ. Lôi kiếp sau này, Thánh Thiên phủ cường giả thời gian đầu tiên dẫn đám người rời đi bảo vệ Thiên Tôn phủ, bọn họ thượng cần trở về hướng Thiên Tàng nương nương báo cáo. Bùi bầm lăng xuống. Cùng lúc đó, Miểu rơi Thương Vân đỉnh, Hạ Nhược Tuyết rúc vào Diệp Thần trong ngực, trên mặt tràn đầy buồn bã. Nàng cùng Từ Ân Thánh Mẫu tới giữa thầy trò liên lạc đã cắt ra, đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, Từ Ân Thánh Mẫu lấy tự bạo vai mới là bọn họ đoạt được chạy trối chết thời cơ. Sư phụ nàng, tất cả thầy trò nhân quả, ngay tại Thần La Thiên kiếm uy lực dưới, hóa là phấn vụn. Cái này vốn là chính là một cái thế giới mạnh ăn hiếp yếu, là tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ đơn độc đại đạo tu vi cũng lâm vào mỉm cười nói. Diệp Thần biểu tình lãnh đạm lại nữa, mà là đáng tiếc và tiếc nuối, nguyên bản hắn đối với Từ Ân Thánh Mẫu cũng không có hảo cảm, không phải là xem ở Hạ Nhược Tuyết mặt mũi nhẫn nhịn ba phần. Nhưng sợ khó giây phút, nàng hoàn toàn lấy tự bạo làm giá, khẩn cầu hắn chăm sóc kỹ Nhược Tuyết, cũng là vô cùng là để cho người than tiếc. Nhược Tuyết, đừng khổ sở. Từ Ân Thánh Mẫu vậy không hy vọng thấy ngươi bộ dáng này. Sư phụ nàng ẩn nút cung trang chục triệu năm, thực lực mới vừa trở về. Ta, cũng là vì ta. Diệp Thần đưa tay lau chùi Hạ Nhược Tuyết trên gương mặt nước mắt, bỏ mặc trước kia hắn cùng Từ Ân Thánh Mẫu tới giữa từng có cái gì hiểu lầm, nhưng là giờ phút này, hắn sẽ đem Từ Ân Thánh Mẫu chết, ghi tạc huyền cơ nguyện trên đầu. Ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ thay nàng trả thù. Diệp Thần ánh mắt kiên định, nhiều một phần huyết ỉu, hắn cùng vận mệnh chi chủ, định trước không chết không thôi. Ta tin tưởng ngươi. Hạ Nhược Tuyết ngón tay nhỏ nhắn, xích sao lên Diệp Thần ngón tay bên trên, cho tới nay, nàng chưa bao giờ thiếu sót qua đối với Diệp Thần tín nhiệm. Lần này, ngươi hấp thu luân hồi chi chủ bổn mạng máu tươi, cảnh giới tăng lên tới bao nhiêu? Thủy nguyên cảnh tầng 2 ngày, hẳn cách 3 tầng tiên không xa. Bất quá cùng thái chân cảnh tới giữa chênh lệch như cũ lớn, thái chân cảnh sau đó, mỗi một tầng cảnh giới nhỏ chính là ngàn kém vạn đường, ta nếu không cháy huyền yêu tinh máu, phỏng đoán chỉ có thể và thái chân cảnh nhất tầng tiên cường giả đánh một trận. Diệp Thần vừa nói, đưa ngón tay ra, tăng lên một giọt này bổn mạng máu tươi sau đó, nguyên bản màu đỏ luân hồi huyết mạch, lúc này lóe lên một chút kim mang. Kim mang lấp lánh lưu chuyển, luân hồi uy áp càng kinh người. Không nghĩ tới luân hồi chi chủ cái này giọt bổn mạng máu tươi lại có uy năng như vậy, cái đó hộp nhỏ biết hay không cũng là bảo vật. Hạ Nhược Tuyết trong mắt hơi đổi, có thể đem máu tươi nguyên vẹn bảo tồn đồ đựng, muốn đến vậy không phải là phàm vật. Kinh nàng nhắc nhở, Diệp Thần vội vàng đem hộp nhỏ từ luân hồi mộ địa lấy ra. Nhìn qua thật giống như không có đặc thù gì. Hạ Nhược Tuyết có chút thất vọng, cái này rõ ràng không phải một kiện cực kỳ hiếm thấy chân bảo. Không đúng, bên trong thật giống như còn có đồ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ com 5413. Hai con ngươi ác ngộng câu trả lời. Chương 5413. Hai con ngươi ác ngộng câu trả lời. Diệp Thần lộ ra vẻ hưng phấn, nếu như luân hồi chi chủ còn có những thứ khác uy năng thần thông lưu tích chữ, vậy đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn. Đây là để cho Diệp Thần bất ngờ phải ẩn nút ở hộp vương lớp ghép ở giữa, lại là một phiến thiết phiến. Cái này thiết phiến không tới lớn chừng bàn tay, mong mỏng tựa như một nạn liền sẽ vỡ vụn, hình dáng quỷ dị đặc biệt, tựa như cưa không cưa, tựa như đao không đao, hình dáng cổ quái tạm thời để cho người không sợ tới đầu óc. Dùng linh lực thử một chút. Hạ Nhược Tuyết đề nghị, có lẽ thần khí này cần dùng linh lực tới khởi động. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái. Trong tay một tia linh khí chậm rãi thấm vào cái này thiết phiến bên trong. Nóng bỏng nóng bỏng. So với bọn họ tưởng tượng càng bền bỉ. Diệp Thần cẩn thận đánh giá cái này thiết phiến hình dáng, thật giống như có mấy phần quen thuộc, là ở nơi nào thấy qua chưa? Tựa hồ luân hồi chi chủ khảo nghiệm thời điểm, ta đã từng gặp qua một cái tương tự, đó là một cái chìa khóa. Chìa khóa? Hạ Nhược Tuyết từ Diệp Thần trong lòng bàn tay cầm lấy thiết phiến, cẩn thận quan sát, tìm kiếm chưa rõ chìa khóa đầu mối. Diệp Thần, ngươi xem, nơi này tựa hồ là có gãy lìa dấu vết, cái này có phải hay không là bị ngoại lực nơi chặt đứt nửa cái chìa khóa? Hạ Nhược Tuyết đem vậy cơ hồ không dễ phát giác được cậu, chỉ hướng Diệp Thần. Diệp Thần nhíu mày một cái, con ngươi đông lại một cái, quả nhiên, người phụ nữ thiên tính chính là muốn cẩn thận hơn một ít, cái này nhỏ như lông châu đoạt cậu, phỏng đoán cũng chỉ có Hạ Nhược Tuyết có thể phát hiện. Ngươi nói không sai, đây thật là nửa cái chìa khóa. Diệp Thần lấy tay khoa tay múa chân một tí, hắn đang khảo nghiệm bên trong nhìn thấy vậy cái chìa khóa hình dáng, trước mắt khối này thiết phiến nghiễm nhiên chính là nó thu nhỏ lại bản, hơn nữa đúng là chỉ có một nửa hình dáng. Luân hồi chi chủ lưu lại cho ngươi cái này nửa cái chìa khóa, hơn nữa cùng bổn mạng máu tươi đặt chung một chỗ, nói là minh cái gì chứ? Hạ Nhược Tuyết tựa hồ ở trong sâu thẳm nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Diệp Thần con mắt càng cẩn thận. Người cũng nghĩ đến, cùng buồn mạng máu tươi như vậy đồ đặt chung một chỗ, chỉ có thể nói rõ chìa khóa này tầm quan trọng. Hơn nữa, lúc ấy hồ mở, buồn mạng máu tươi là tự đi bắn ra, hôm nay muốn đến, thậm chí có thể hiểu làm cho này là mê muội tính hành vi. Nếu như là đám người tranh đoạt hộp vương này, vậy đám người tất nhiên cho rằng trong hộp trọng yếu nhất chính là buồn mạng máu tươi. Không sai, cho nên nói luân hồi chi chủ chân chính muốn ủy thác truyền thừa của ngươi, nhưng thật ra là cái này nửa cái chìa khóa. Diệp Thần gật đầu. Lúc này hắn cũng không khỏi không bội phục, tiếp trước mình cái này vòng vòng tương khâu bố trí, bỏ mặc bảo vệ thiên tôn phủ phải chăng chân chính bảo vệ hộp vương, hắn cũng làm đồng thời bảo hiểm. Nói như vậy, chìa khóa này tất nhiên là phá cuộc mấu chốt. Hơn nữa, ta mơ hồ cảm thấy, khả năng này là đối với luân hồi chi chủ toàn bộ bố trí cũng đưa đến hạch tâm tác dụng. Có lẽ chìa khóa này sắp mở ra, sẽ là nghịch thiên tồn tại. Không tiếng động yên lặng cùng suy tính, Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết cũng không nói gì thêm, theo cuối cùng phá cuộc tới gần, thật ra thì mỗi cái nhân tâm đầu cũng đè ép nặng 0.5 tấn đá lớn. Ví dụ như Từ Ân Thánh Mẫu tự bạo, Thái Huyền trận hoàng tiêu tán ở nơi này, trận mưu đồ đã lâu tìm cách dưới, quá nhiều người làm hy sinh, chết. Không thể bị động như vậy nữa đi xuống. Diệp Thần lắc đầu, mỗi lần cùng vận mệnh chi chủ tranh đấu, cũng trả giá giá cực lớn, muốn hoàn toàn rõ ràng loại chuyện này, Diệp Thần trong lòng biết nhất định phải mau sớm tìm được luân hồi chi chủ bố trí mấu chốt, tăng lên mình thực lực. Huyền tiên tử, ngươi phải chăng gặp qua chìa khóa này? Huyền Hàn Ngọc từ trước đến giờ có thể là Diệp Thần giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, biết rõ rất nhiều thiên nhân vực thậm chí còn thượng cổ bí mật, lúc này, Diệp Thần cũng là không chút do dự liền lựa chọn hướng Huyền Hàn Ngọc hỏi. Huyền Hàn Ngọc trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, chưa từng gặp qua. Chìa khóa này hình dáng cổ quái rất, ta bình sinh chưa từng gặp qua tương tự. Diệp Thần trong lòng yên lặng thở dài, nhưng cũng không có buông tha, thần thức lưu chuyển, đã lần nữa đi tới luân hồi mộ địa bên trong. Tất cả vị tiền bối, có người hay không đã từng gặp qua khối này thiết phiến? Diệp Thần đem thiết phiến vô số lần phóng đại ở toàn bộ luân hồi mộ địa bên trên, định để cho tất cả ẩn nút ở nghĩa địa đại năng cũng có thể liếc qua thấy ngay, thấy rõ cái này thiết phiến hình dáng. Yên lặng, vẫn là yên lặng hồi lâu. Diệp Thần không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng âm thầm bội phục luân hồi chi chủ, nếu như chìa khóa này bị mọi người hiểu biết, vậy giấu ở đồ vật bên trong, có thể thì chưa chắc là rất trọng yếu. Mà lúc này, nhưng cũng chính thuyết minh, cái này đồ vật bên trong chân quý bực nào, mới cần ẩn nút như vậy cẩn thận, liền tinh hải thần cái này cùng tiền bối cũng không người biết. Chủ nhân, ngài có thể cầm cách ta gần một chút sao? Đột nhiên, nghĩa địa bên trong truyền tới một đạo thanh cạn thanh âm yếu ớt. Tiểu Hoàng. Diệp Thần trong lòng vui mừng, chẳng lẽ lần này Tiểu Hoàng mình liền có thể tỉnh lại. Co giúp ở luân hồi mộ địa bên trong Tiểu Hoàng, như cũng nhắm chặt hai mắt, không chút nào muốn tỉnh lại ý, đây là thần thức đang cùng Diệp Thần đối thoại. Ngươi gặp qua cái này thiết phiến. Diệp Thần dùng có chút thần sắc khao khát, nhìn về phía Tiểu Hoàng, có lẽ Tiểu Hoàng có thể cung cấp liên quan tới chìa khóa đầu mối. Chủ nhân, cái này thật giống như là nửa cái chìa khóa. Tiểu Hoàng giọng tràn đầy do dự, tựa hồ đối với mình phán đoán cũng không phải đặc biệt khẳng định. Đúng, không sai, đây là nửa cái chìa khóa, ngươi biết còn dư lại nửa cầm ở nơi nào không? Diệp Thần trong lòng vui mừng, cảm nhận được liền vô hạn hy vọng, nếu như Tiểu Hoàng có thể cho biết ngoài ra nửa cái chìa khóa chỗ, vậy hắn đối với mở ra sau lưng cất giấu bí mật, đem nhiều một tầng thành công chắc chắn. Ừ, ta suy nghĩ một chút. Tiểu Hoàng thần thức thanh âm chậm rãi yếu xuống, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần đứng ngồi không yên chờ đợi, hắn khẩn cấp muốn biết càng nhiều hơn đầu mối. Chủ nhân, ta hai con ngươi ác độc lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể mơ hồ nhớ lại, ta đã từng gặp qua ngoài ra nửa cái chìa khóa, cái này nửa cái chìa khóa cùng một vị gia tộc lãnh đời tộc trưởng có liên quan. Gia tộc lãnh đời tộc trưởng? Đúng, thiên nhân vực gia tộc lãnh đời Điền gia, tộc trưởng thật giống như kêu Điền Quân Kha. Điền Quân Kha? Tiểu Hoàng, ngươi lần nữa tỉnh lại, phải chăng cũng cần giống như lần trước như vậy thiên tài địa bảo? Hẳn muốn so với lần trước ít một chút, chủ nhân, lại để cho ngài thay ta bận tâm. Tiểu Hoàng giọng có chút tự trách, vốn cho là mình thành tiểu hai con ngươi ác ngộng, có thể trợ lực chủ nhân, không nghĩ tới một lần lại một lần để cho chủ nhân hiến tế chân bảo thần thông, tới thức tỉnh mình. Không ngại. Diệp Thần nhưng khẽ cười một tiếng, bất quá là chút chân bảo thần thông mà thôi, hắn Diệp Thần còn không có coi ra gì. Tiểu Hoàng ngươi yên tâm, ta nhất định mau sớm thức tỉnh ngươi. Tờ này vô cùng cái uy năng lá bài chủ chốt, Diệp Thần có thể bỏ không phải nhường nó một mực ở luân hồi mộ địa bên trong ngủ say. Tiểu Hoàng thanh âm lại không có vang lên, muốn đến là một lần nữa lâm vào ngủ say. Diệp Thần lặp đi lặp lại nhai ký Điển Quân Kha cái này ba chữ, tựa hồ như vậy thì có thể tìm được liên quan tới hắn đầu mối. Thằng nhóc ngươi cũng không cần như vậy lo bẩn, chúng ta mặc dù không biết cái chìa khóa này, vậy chưa nghe nói qua cái này cái gì đền ra, nhưng là Tinh Hải Thần cười tủm tỉm thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuần chủ com 5414. Trọng tiêu tử. Chương 5414, trọng tiêu tử. Diệp Thần vội vàng nhảy tới trước một bước, tiền bối, ngài có biện pháp? Ta có khá một chút bạn bè trọng tiêu tử, tinh hiểu thế gian tỷ năm bí mật, nếu như ngươi có thể tìm được hắn, kia lãnh đời điển gia tộc trưởng, hắn nhất định có thể cho ngươi, ngươi câu trả lời mong muốn. Tiền bối, không biết ngài cái này bạn tốt nơi ở nơi nào? Ta như thế nào tìm được? Diệp Thần sốt ruột trà sát tay, có chút nhao nhao muốn thử. Ngươi thằng nhóc này, gấp gáp như vậy. Tinh Hải Thần mặc dù nói như vậy, một quả linh ngọc thần bài đã xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Có cái này linh bài thành tựu chỉ dẫn, ngươi liền có thể tìm được hắn, chỉ là hắn tính tình cổ quái, ngươi lại được vạn phần chú ý. Diệp Thần gật đầu, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Lãnh đời điền ra. Hạ Nhược Tuyết mặt mũi lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, không nghĩ tới ngoài ra nửa cái chìa khóa nhanh như vậy liền tìm được mặt mũi. Ừ, Nhược Tuyết, ta sẽ trước đi tìm trọng tiêu tử tiền bối, sau đó dựa theo Tiểu Hoàng nói, tìm được điền gia tộc trưởng. Ta cùng ngươi cùng đi. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp phủ lên một tầng lo lắng thần sắc, Diệp Thần nhưng lắc đầu một cái. Ngươi cần phải trở về Thái Huyền Trận Môn, đem sự tình phát sinh cho biết các nàng. Hơn nữa, Từ Ân tiền bối từng lặp đi lặp lại dặn dò, bây giờ đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất chính là tu luyện Minh Nguyệt Quy Luật. Trở lại Thái Huyền Trận Môn sau đó, có Tư Thanh ở đây, ngươi có thể yên tâm bế quan. Nhưng mà, Hạ Nhược Tuyết buồn bã vẻ hiện ra hết, nhưng cũng biết nàng cưỡng ép đi theo Diệp Thần, chỉ sẽ là Diệp Thần gánh vác. Sư phụ thủ, không đội trời chung. Nàng vậy nhất định phải mau sớm tu luyện ra Minh Nguyệt Quy Luật, hướng Huyền Cơ Nguyệt lấy lại công đạo. Được. Nhược Tuyết, ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn, hết thảy có ta. Diệp Thần nuốt ve Hạ Nhược Tuyết xinh đẹp tuyệt trần gương mặt nói, mà giờ khắc này Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp cũng chỉ có kiên định. Thiên nhân vực minh ngông, tổng có một ít không biết khu vực làm cho không người nào có thể suy đoán. Nhạc Linh Hải, một phiến trôi lơ lửng ở trên tinh không biển, xanh thẳm chất lỏng, phản xạ giống như vô cùng ban ngày thế giới ánh sáng, đang lưu chuyển tới giữa, thỉnh thoảng dọn ra động lên, chiếu sáng cái này phiến đen nhánh thương cung. Không có ai biết nó là như thế nào hình thành, càng không có ai biết là ai trông coi một phe này linh hải, cái này phiến biển minh ngông đã vượt qua rất nhiều động thiên phúc địa. Nhưng là, phàm là đánh vào cái này phiến linh hải người, không có ai gặp qua bọn họ còn sống đi ra. Trọng tiêu tử tiền bối, ngụ ở địa phương như vậy. Diệp Thần thở dài nói, cái hải vực này nhưng là xinh đẹp dị thường, chỉ là ở xinh đẹp này bề ngoài dưới, lại ẩn giấu nhiều ít không biết nguy hiểm đâu. Lam Hải vô biên, liền một viên cá đá cũng không có, chỉ có vậy lóe kim mang trong suốt nước biển. Diệp Thần chân đạp hư không một chút, cả người đã hướng cái hải vực này đi. Ngươi là người phương nào? Một tên tiểu đồng tử khinh linh tới, nhưng là lại để cho người cảm giác được một cổ áp lực, đây là hắn vô hình trung tràn ra tới. Diệp Thần vội vàng dừng thân hình, tại hạ Diệp Thần, bị Tinh Hải Thần tiền bối hướng dẫn, trước tới thăm trọng tiêu tử tiền bối. À, vậy tiểu đồng tử mặt mũi tới giữa lại hiện lộ ra lau một cái cùng hắn tuổi tác không tương xứng dò xét. Diệp Thần nhưng là vô cùng là nhanh chóng kịp phản ứng, Tinh Hải Thần từng nói, hắn vị lao hữu này tính tình cổ quái, vậy cái này nhìn như tiểu đồng, lại có tuổi già sức yếu cảm giác người, không phải hay không Trọng Tiêu tử tiền bối. Vạn bối Diệp Thần, gặp qua Trọng Tiêu tử tiền bối. Ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi lại như này nhanh trí. Tiểu Đồng thanh âm bỗng nhiên đổi được hùng hậu có lực, bể râu quả cảm, rồi sau đó, một đầu màu nâu mái tóc dài phiêu vũ ra, ánh mắt hiện ra ánh sáng màu tím, quanh thân đã cao lớn. Một người mạnh mẽ sức sống, cốt linh, huyết khí cùng vô số hơi thở trùng trùng, Diệp Thần hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, cho dù là Trọng Tiêu tử trước mắt cái này độ rộng hình dáng, cũng không phải là hắn hình dáng. Tiền bối, đây là tinh hải thần tín vật, thực không dám giấu giếm, vãn bối tới là muốn hướng tiền bối nhờ giúp đỡ. Hừ, cái đó lao bất tử, tự thân đều khó bảo toàn, còn nghĩ bằng vào một cái tín vật để cho ta tới giúp ngươi. Lời vừa nói ra, Diệp Thần trong lòng biết, cái này Trọng Tiêu tử quả nhiên là đối với thế gian bí mật liền như chất trưởng, tinh hải thần thần niệm bước lên luân hồi mộ địa, này cùng tin tức, hắn lại thuận miệng lấy. Diệp Thần đem linh bài đưa cho Trọng Tiêu tử, hắn chỉ là thoáng quét qua. Ngươi lại nói chuyện gì? Diệp Thần cũng không nói nhảm, nói thẳng, là như vậy, vãn bối muốn biết thiên nhân vực điển gia tộc trưởng Điển Quân Kha ở nơi nào. Trọng Tiêu tử ngay tức thì sắc mặt đại biến, sắc mặt tái xanh giống như tới lên màu xanh mực, ngươi muốn rõ ràng điển ra sự việc. Diệp Thần gật đầu, thấy Trọng Tiêu tử phản ứng, mơ hồ suy đoán, cái này điển ra có thể cũng không có mình tưởng tượng đơn giản. Trọng Tiêu tử bước ra một bước, lộ ra một bàn tay, hướng vô tận trong suốt trong biển bắt đi, trưởng chỉ sáng lên, lại từ vậy biển xanh bên trong, lấy ra từng cái thủy hà, thấm ra nhiếp nhân tâm phách năng lượng. Rào rào. Điều thủy hà vùng thiếu văn minh bình phong che chở, đem hai người bọc trong đó. Lời kế tiếp, ta chỉ nói một lần. Diệp Thần gật đầu liên tục, Trọng Tiêu tử như vậy nắm giữ tuyệt đối bí mật người, mà lại ở mình bàn, nói tới điền gia cũng phải cẩn thận chú ý đến như vậy bước, xem ra cái này điền gia, nhất định liên lụy rất nhiều nhân quả. Điền gia đã lãnh đời vạn năm đã lâu, đã sớm không hỏi tới thiên nhân một chuyện, nhưng cùng thái thượng luyện thần nhất tộc lại có muôn hình vạn trạng liên hệ, lời đồn đãi, điền gia mấy đời chấn thủ thái thượng huyền minh thiết. Nay thiết từng bị luyện thần nhất tộc đúc ra thành thập đại nguyên minh, uy lực mênh mông vô cùng. Bởi vì, vô luận là thái thượng thế giới cường giả vẫn là ở nơi này thiên nhân vực tới giữa, đều có vô số người muốn làm của riêng. Luyện thần tộc. Diệp Thần nhíu mày một cái, luyện thần cổ thất chết, hắn còn nhớ ở trong lòng, lúc này nghe được liên quan tới luyện thần tộc sự việc, không khỏi có chút cảm khái. Bất quá, có thể chấn thủ thái thượng vật, điền gia cũng có mình nội tình. Tin đồn đã từng trải qua nhiều lần tranh đoạt, bất quá cuối cùng hay là đem thái thượng huyền minh thiết trấn canh giữ ở điền gia. Tiền bối kia, liên quan tới cái này Điển Quân Kha có biết cụ thể? Tự nhiên biết, người này cùng điền gia khiêm tốn và lãnh đời không cùng, Điển Quân Kha là đời này điền gia tộc trưởng, tu vi tuyệt đối yêu nghiệt tồn tại, từng có mấy lần mò tới cấp trên biên giới, nhưng cũng là từ vạn năm trước, đánh một trận trọng thương, sau đó đột nhiên biến mất tại thiên nhân vực, lại không hiện thân. Vạn năm trước chuyện gì xảy ra, tiền bối ngài cũng không biết sao? Trọng Tiêu tử lắc đầu một cái, không có ai biết, nhưng có thể làm cho hắn thu liễm cánh tình sự việc, nhất định là vô cùng là chuyện trọng đại tình. Ừ, đa tạ tiền bối cho nhau biết. Ngươi nếu là muốn xông vào điện ra, chỉ sợ là còn khó hơn lên trời. Coi như là còn khó hơn lên trời, ta cũng sẽ toàn lực thử một lần. Diệp Thần quả quyết nói, đây là hắn tìm được một nửa kia chìa khóa hy vọng, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Ngươi cái bộ dáng này, cùng đời trước luân hồi chi chủ rất giống. Quả nhiên không có chuyện gì có thể lừa gạt được Trọng Tiêu tử, ở giữa đất trời này, tựa như không có hắn không biết bí mật. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ com 5415. Mưa gió tới. Chương 5415, mưa gió tới. Diệp Thần không khỏi bội phục nói, ta không có lựa chọn. Bất quá, tiền bối quả nhiên trên thông thiên văn giới dành địa lý, không chỗ nào không biết. Trọng Tiêu tử lắc đầu một cái, ngươi không cần tân bốc cùng ta, chỉ là ta lão kia bạn bè, xin ngươi hãy chiếu cố một hai. Tiền bối ngài quá mức nặng lời, cho tới nay đều là tinh hải thần phò hộ tiểu bối. Tốt lắm, ngươi lại đi đi. Trọng Tiêu tử vung tay lên, phù văn lưu chuyển quanh quần ở trường chỉ tới giữa, một khối cỡ nhỏ linh hải bản đã xuất hiện ở trong tay. Vậy vô số ký hiệu lóe lên năng lượng màn sáng, nhảy chói lọi trước đi tới Diệp Thần trước người. Điền gia ngờ nghệ bảo thủ, ngươi nếu có thể trực tiếp đối thoại Điền Quân Kha, hết thảy dễ nói. Trọng Tiêu tử đã gánh thân đi, thân hình nhưng ở cái này phi hành bên trong chậm rãi thu nhỏ lại, lần nữa trở về nhỏ đồng tử hình dáng. Nguyên bản bảo vệ canh giữ ở Diệp Thần sau lưng màn sáng, không biết lúc nào đã lần nữa hóa là nước khe suối, tụ vào vậy mênh mông linh hải bên trong. Quả nhiên là một khối đại năng. Cùng lúc đó, nữ hoàng trong điện Huyền Cơ Nguyệt sắc mặt trắng bệch, nàng còn đánh giá thấp Tử Ân Thánh Mẫu tự bạo lực. Cái này lão tiện nhân, không nghĩ tới cái này vạn năm không gặp, lại đổi được như vậy lòng dạ ác độc. Nồng đậm số mệnh tử vi khí trôi lơ lửng, từ trong hư không chiếu nghiêng xuống, thấm nhuần Huyền Cơ Nguyệt quanh thân. Không nghĩ tới nàng Minh Nguyệt Nguyên Pháp đã tu luyện đến như vậy tầng thứ, thật may nàng đối với Minh Nguyệt phép tắc nắm trong tay còn chưa tới viên mãn, nếu không, lần này ta chẳng phải là muốn lật thuyền trong mương. Phá hết Minh Nguyệt quy luật bí cảnh sau đó, Huyền Cơ Nguyệt mới phát hiện, Tử Ân Thánh Mẫu vẫn ẩn núp sát chiêu, vậy Minh Nguyệt quy luật bí cảnh tan vỡ trong nháy mắt, hội tụ Minh Nguyệt khả năng, lại lần nữa tụ lại. Hướng nàng phát động khởi khắc một vòng thế công, nhưng nếu không phải nàng có thần La Thiên kiếm phò hộ, lại có trình độ cao nhất khí vận gia trì, nhất định sẽ tổn thương càng thêm tổn thương, hao tổn cực lớn. Nữ hoàng bệ hạ, cần gì phải như vậy tức giận? Vô cùng thanh âm quyến rũ từ Huyền Cơ Nguyệt sau lưng chuyển tới, vậy tựa như mềm yếu không xương hai tay, nhẹ nhàng xoa nắn ở Huyền Cơ Nguyệt huyệt thái dương bên trên. Hừ, ta phải nghĩ biện pháp nâng cao thần La Thiên kiếm uy lực. Lần này Diệp Thần tên tiểu tử kia thực lực lại tăng lên, như vậy nghịch thiên trưởng thành thiên phú, thật để cho người chố mắt nghẹn họng. Bệ hạ cần gì phải lo lắng con kiến hôi ôm hết là đại thụ che trời đâu? Như thế nào đi nữa trưởng thành, ở trước mặt ngài cũng bất quá là đường cánh tay ngăn cản xe à? Người đẹp mềm mại thanh âm nhẹ nhàng phụ họa Huyền Cơ Nguyệt. Ngươi cũng không cần nói cái này dễ nghe tới qua loa lấy lệ ta, Diệp Thần trưởng thành tiềm lực, ta không tin ngươi không nhìn ra. Nữ hoàng bệ hạ, Người phụ nữ kia giống như nũng nịu vậy, hướng Huyền Cơ Nguyệt làm một cái xin tội động tác tay, bệ hạ nếu là thật muốn tăng lên thần La Thiên kiếm, Ngư Nhi hoặc có một phương pháp.
À,
nói nghe một chút. Huyền Cơ Nguyệt tựa hồ là bị nàng nắn bóp đặc biệt thoải mái, lộ ra lau một cái thích ý nụ cười, nữ hoàng ung dung khí độ hiện ra hết. Bệ hạ, có từng nghe nói qua Thái thượng Huyền Minh Thiết? Huyền Cơ Nguyệt nghe vậy, đẩy ra cô gái kia ở tay, thần sắc có chút vui sướng. Ngươi nói là, tin đồn năm đó điền ra trấn áp Thái thượng thần vật, Thái thượng Huyền Minh Thiết. Bệ hạ, đó cũng không phải là lời đồn đãi. Người phụ nữ nhẹ cả cười, lại hết sức chắc chắn. Huyền Cơ Nguyệt quay đầu nhìn nàng một mắt, nụ cười lần nữa lan tràn ra, nữ hoàng phong thái ở tạm thời, cố phán sinh tư. Ta đây là quên, ngươi chính là xuất thân điền gia. Bệ hạ, Ngư Nhi sớm đã không phải là người điền gia, nguyện ý vĩnh viễn ở bên cạnh bệ hạ, làm ngài thị nữ. Ngươi vừa đã vào ta nữ hoàng điện, dĩ nhiên là ta Huyền Cơ Nguyệt người, coi như là điền quân kha đích thân tới, vậy đừng hòng mang ngươi hồi điền gia. Cô gái mặt mũi tới giữa lộ ra phiến phiến ấm áp, điền gia, nàng cuộc đời này đều không nguyện lại bước vào. Đa tạ bệ hạ, thật ra thì điền gia đối với Thái thượng Huyền Minh Thiết, vậy chỉ có thể coi là trên là trông chừng quá nhiều trấn thủ. Năm đó điền gia lão tổ bị luyện thần tộc xem trọng, đảm đương nổi Thái thượng Huyền Minh Thiết bảo vệ trách, Thái thượng cường giả đã từng lưu lại tam phương thực tập. Ngươi nói là có thể trực tiếp đạt được? Không phải, cái này tam phương thực tập chỉ có thể để lại cho luyện thần tộc công nhận người. Luyện thần tộc công nhận người, thông tục điểm chính là cùng luyện thần tộc có nguyên nhân quả người, hoặc là đạt được bọn họ truyền thừa người. Huyền Cơ Nguyệt chân mày vặn một cái, nàng nói chẳng khác nào chưa nói, cái này luyện thần tộc xa ở Thái thượng, đi đâu dính trên nhân quả. Bệ hạ không cần tức giận, Ngư Nhi nói như vậy, dĩ nhiên là biết một chút. Huyền Cơ Nguyệt trợn mắt nhìn nàng một mắt, ngươi ngược lại là học biết liền vòng vo. Nô tỳ không dám. Năm đó Thái thượng trình độ cao nhất cường giả Hồng Thiên Kinh chém chết đời trước Tâm Ma chi chủ, hắn nơi đeo chính là Thái thượng Huyền Minh Thiết chế tạo hàn giáp. Cho nên Tâm Ma chi chủ liền cùng Thái thượng Huyền Minh Thiết dính vào một chút nhân quả. Vậy ý ngươi, Đế Thích Thiên cũng coi là có thể mở thực tập người. Ừ, hắn là có tư cách, chỉ bất quá Đế Thích Thiên âm nhu gian trá, cùng hắn như cục, giống như bảo hộ luật ra. Ha ha, ta còn biết sợ hắn sao? Ngài dĩ nhiên là sẽ không sợ hai hắn, điền gia nội tình phong phú, nếu là có Đế Thích Thiên có thể tham chiến, ngài cướp lấy Thái thượng Huyền Minh Thiết dĩ nhiên là sẽ nhiều hơn mấy phần phần thắng.
Được.
Ngươi thay ta bay tin truyền thư cùng hắn, nếu như lần này hắn có thể giúp ta cướp lấy Thái thượng Huyền Minh Thiết, vậy ta tự nhiên có cực lớn chỗ tốt cho hắn.
Ý của ngài là?
Tên Đêu Ngư Nhi thị nữ lộ ra một chút quỷ dị mỉm cười, nữ hoàng bệ hạ uy vũ. Cùng lúc đó, Đế Biên Điện, một tòa nhà tranh bên trong, một cái áo bào đen tóc trắng người ngồi xếp bằng trong đó. Hắn quanh thân phun trào ra tâm ma hơi thở, vô số phù văn ở quanh thân lưu động, cổ quái đến trình độ cao nhất. Ngay tại lúc này, áo bào đen tóc trắng người mở mắt ra, con ngươi tâm ma phù văn biến mất. Trước mặt hắn hư không biến dạng, một đạo bay tin trực tiếp qua lại tới Đế Thích Tiên cầm bay tin, hơi cảm thụ, trong mắt đột nhiên xuất hiện một chút chập chờn. Hắn khoẹt miệng phát họa một đạo nụ cười nhàn nhạt, hợp tác. Ta vốn không muốn và ngươi Huyền Cơ Nguyệt hợp tác, nhưng này cục đối với ta có lợi, ta ngược lại là không đi không được một chuyến. Điền gia, cũng nên vấn thế. Dứt lời, Đế Thích Thiên thân thể hóa thành từng đạo bóng đen, tiêu tán ở giữa trời đất. Bốn tiếng sau đó, Thiên Nhân Vực, một nơi bí ẩn, tích tí tách bọc. Đóng đời vạn năm lánh đời Điền gia bên trong, một bóng người, lúc này gân cốt, da, máu thịt, ở vận khí tới giữa biến thành màu vàng, thân thể bỗng nhiên bành trướng, hóa là một tôn hai trượng cao màu vàng cự nhân. Đây cũng là thái cổ kim thân nguyền rủa Điền gia 12 thần thông pháp, đều là quỷ thần khó lường thủ đoạn. Nhưng là cuộc bể dâu, có thể tu luyện thành công điền gia thiên tài, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thái cổ kim thân nguyên rủa, thành tựu 12 thần thông đứng đầu, tu luyện độ khó lại là khó lại càng khó hơn. Điền Quân Kha tự nhận võ học yêu nghiệt, nhưng cũng ước chừng dùng gần 10.000 năm mới có thể đem cái này thần thông luyện đến lô hỏa thuần thanh bước. Tộc trưởng, có người ngoài xông vào. Điền gia người làm gõ động vậy đã lảo đảo muốn ngã cửa gỗ, thanh âm nhưng là vô cùng là cấp bách. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuần chủ com 5416. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Chương 5416, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Người nào? Điền Quân Kha nhưng chỉ là hơi đưa lên một chút lông mày, hắn Điền gia đã sớm không hỏi thế sự rất lâu, vậy dần dần biến mất ở nơi này tiên nhân vực bên trong, chuyện cho tới bây giờ có thể nhớ bọn họ, thậm chí có thể tìm được bọn họ, tất nhiên là bạn cũ. Là vận mệnh chi chủ còn có đời này tâm ma chi chủ. Tâm ma chi chủ. Nghe được cái tên này, Điền Quân Kha chân mày hơi nhíu lại, đời này tâm ma chi chủ Đế Thích Thiên, Điền gia rất lâu trước cũng đã biết được, chỉ là nghe hắn che giấu hành tung, lấy Đế Biên Điện ra đời, hôm nay là không dự định tiếp tục che giấu thân phận sao? Bọn họ muốn chúng ta giao ra Thái thượng Huyền Minh Thiết. Ừ, đi cầm tứ đại trưởng lão gọi tới. Điền Quân Kha tựa hồ không hề lo âu, cái này hai người tới trước mục đích, hắn đã rõ ràng. Ùm, tộc trưởng. Người làm kia vội vàng hướng sau núi đi, Điền gia đóng đời thế giới nhỏ lựa chọn 10 phần để tâm, sau núi bên trên tất cả đều là linh mạch, người tài linh chỗ, là bọn hậu bối tu hành động thiên phúc địa. Ta Điền gia hôm nay tiên hạc cùng ngày, vạn chim hướng vượng, đây là khách quý tới cửa tướng. Chỉ là không biết, lại là vận mệnh chi chủ hạ xuống, thật sự là để cho ta Điền gia nhà nghèo thêm rực rỡ. Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên đứng sừng ở trên hư không, mắt nhìn xuống một phiến tường hòa Điền gia chi địa. Điền gia gia chủ quả nhiên là có đạo đãi khách, vậy ta hai người cũng không nói nhảm. Huyền Cơ Nguyệt sau lưng kim quang nhập vào người, nữ hoàng nguy nga dung mạo, để cho vô số Điền gia con em lộ vẻ xúc động. Nghe Điền gia mấy đời bảo vệ Thái thượng Huyền Minh Thiết, chỉ là tốt vật kiện nhưng vẫn siêu tầm, khó tránh khỏi phát huy không được nó chân chính uy năng. Muốn đến Điền gia gia chủ cũng là yêu tài người, ta cố ý mượn dùng cái này Thái thượng Huyền Minh Thiết, phát huy hắn uy năng, để cho tốt vật lại nữa bị long đong. Điền gia tộc trưởng Điền Quân Kha lông mày nhướng lên, à, lúc đầu hai vị là hướng về phía Thái thượng Huyền Minh Thiết tới, vậy thì thật là không khéo, Thái thượng Huyền Minh Thiết đã sớm ở vạn năm trước bị tặc nhân ăn cắp, ta theo dõi mấy chục ngàn năm vẫn không có thu hoạch. Bổn tọa ở nơi này Thiên Nhân vực đã chiếm cứ hồi lâu, còn chưa nghe nói qua có ai có thể ở Điền gia chiếm tiện nghi, chẳng lẽ là Điền gia gia chủ thích làm trò đùa. Đế Thích Thiên nụ cười dạo dự ra, nhìn về phía Điền Quân Kha trong mắt toát ra có chút ý uy hiếp. Bất kể như thế nào, hôm nay, hắn Đế Thích Thiên nhất định phải đạt được vật này. Nhưng mà, Điền Quân Kha vẫn lạnh nhạt như cũ, ngược lại nói, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này lấy trộm Thái thượng Huyền Minh Thiết tập nhân, vận mệnh nữ hoàng đại nhân có thể còn rất quen nhau đây. Huyền Cơ Nguyệt nghe hắn lời ấy, khoe miệng móc một cái, trên mặt nhưng là lộ ra một cái mỉm cười mỉm ai. Năm đó ta Điền gia có một tội nữ, tựa hồ là trợ giúp vậy lấy trộm Thái thượng Huyền Minh Thiết tập nhân chạy khỏi, cuối cùng sợ hãi Điền gia ra pháp, hình như là chạy đến nữ hoàng thần điện. Điền Quân Kha chơ cháo không cười tiếp tục nói, không biết vận mệnh nữ hoàng lần này hạ xuống, có hay không cầm nàng một khối mang tới. Phải biết, trên người nàng còn lưng đeo ta Điền gia mấy cọc mạng người đây. Huyền Cơ Nguyệt trên mặt vẻ tức giận dần dần dâng lên, nàng còn không có đánh coi là trực tiếp cứng rắn cướp, đối phương nhưng bày ra một bộ không theo không buông tha mặt mũi, quả thực để cho nàng nổi cơn giận dữ. Tay trung thần La Thiên kiếm đã mơ hồ hiện hình. Huyền cô nương không cần cuống cuồng, ngươi nếu tìm ta cùng nhau, liền thì không muốn lớn hơn động can qua. Đế Thích Thiên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tỏ ý Huyền Cơ Nguyệt không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hai người trước nội đấu, trước đây mặc dù đã khôi phục, nhưng là hao tổn nhưng là làm cho đau lòng người. Lúc này vì cái này Điền Quân Kha mấy câu dễ cận, bây giờ không có cần thiết trên nóng này. Điền gia gia chủ nói như vậy, coi như làm khó nữ hoàng đại nhân. Thần điện như thế nhiều con chó, nơi nào có thể nhớ ở mỗi cái tên của con chó. Bất quá hôm nay nếu là ta hai người cùng nhau tới đây, vậy dĩ nhiên là biết liên quan tới luyện thần tộc thực tập sự việc. Đế Thích Thiên đem cuối cùng mấy chữ cắn phá lệ nặng. À, luyện thần tộc thực tập đều biết, xem ra nữ hoàng đại nhân nuôi cho thật đúng là trung thành cảnh cảnh à. Điền Quân Kha trong con mắt sinh ra lau một cái bị ý cùng án giận, đối với Huyền Cơ Nguyệt dưới quyền Têu Ngư Nhi người phụ nữ, nếu như có cơ hội, hắn nhất định tự tay chém nàng. Nếu mọi người cũng đã biết, vậy sao không nói trắng ra? Cái này tam phương thực tập, mở lúc nào khai? Đế Thích Thiên trên mình tâm ma đồ sổ ảnh, chậm rãi bay lên, giống như màn đêm vậy, cưỡng ép bao phủ ở toàn bộ Điền gia. Tâm ma chi chủ, chân thực không phải ta Điền gia cố ý không bước chân tới được cam kết, nhưng là vạn năm trước, vậy tặc nhân nhưng là đem vậy mở thực tập trận pháp thần vật tăng cấp, hôm nay là không có bất kỳ biện pháp. Huyền Cơ Nguyệt sớm đã không có một chút tính nhẫn lại, đường đường nữ hoàng bệ hạ, ở nơi này chờ chính là gia tộc tộc trưởng trước mặt bị nẹn, nói ra, như hạ thống lĩnh đám người vận mệnh. Cho nên, ngươi thì không muốn cấp cho bổn hoàng. Huyền Cơ Nguyệt lúc này ánh mắt hơi nheo lại, quen thuộc nàng người đều biết, đây là nàng động thủ trước khi tín hiệu, rộng lớn nữ hoàng thánh khí. Ở một câu nói này sau đó, ở trong hư không bắn tán loạn ra Điền Quân Kha tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong nên đón cái này cùng tình cảnh, không chút do dự nào lui về phía sau một bước, bốn tên mới vừa đến Thái Chân cảnh trưởng lão đã đồng loạt đứng ở trước người của hắn. Huyền cô nương. Đế Thích Thiên thấy vậy, nhưng là ung dung cười một tiếng, lúc này, chúng ta chiếm chủ động, nếu như bọn họ không muốn cho cùng, vậy chúng ta không bằng kêu càng nhiều bạn tới chia một chén canh. Âm hiểm như tâm ma chi chủ, cho tới bây giờ đều là đem nguy hiểm chuyển giá cho người khác, mình thì nhẹ nhàng tránh ở sau lưng, ăn cắp sau cùng ngư ông thủ lợi. Ngươi nói đúng. Huyền Cơ Nguyệt ngay sau đó gật đầu, trước cùng Từ Ân Thánh Mâu đánh một trận, nàng mặc dù tạm thời ngăn trận diệt thần, nhưng là vẫn bị Từ Ân Thánh Mâu tự bạo lực nơi hao tổn. Lúc này quả thật không thích hợp tái chiến. Ngươi lại hơi nghỉ một chút, ta đem cái này lãnh đời điển ra tin tức, chia sẻ cho cái khác thế lực. Đế Thích Thiên điểm ngón tay một cái, đầu ngón tay vậy đen màu đen tim ma lực ngưng tụ thành một khối ngai vàng, đang rơi vào Huyền Cơ Nguyệt sau lưng. Huyền Cơ Nguyệt cũng không có từ chối, trường bào bao quát, đã ngồi xuống, sóng mắt lưu chuyển tới giữa, giống như nhìn bằng nửa con mắt vạn vật nữ hoàng, vậy kim ánh sáng màu tím, ở nơi này màu đen ngai vàng bên trên, sáng chói lóa mắt. Liên liên đứng ở bên người nàng Đế Thích Thiên, lúc này cũng không có Huyền Cơ Nguyệt cường thế. Không thể không nói, đi qua Đồ Sát Thánh Đại hội sau đó, hai người quan hệ có rất vi diệu biến hóa. Ngay tại lúc này, cái này cùng nghịch thế cơ duyên, há có thể ít đi lão phu. Vậy mạnh thanh âm thô bạo từ trên trời hạ xuống. Đế Thích Thiên lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hắn tin tức không chần chờ chút nào đem trà trộn ở vùng lân cận một phần chia cường giả cũng thông báo đến. Hơn nữa đám này cường giả, phần lớn là không nói phải trái, không nói võ đức, không nói luân lý hạng người, cái gì chân bảo thần thông, hết thảy đều phải chiếm làm của mình. Người nào dám ở ta điền ra can dỡ? Tứ đại trưởng lão mặt mũi xanh mét, đã mấy năm, còn không có người nào có thể ở điển ra như vậy tùy ý ngông là. Rào rào, một vòng màu vàng kim rung động, đạo đạo quy luật ở tứ đại trưởng lão đỉnh đầu, dạo rực ra. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hồn độn ký mẹ toàn chủ com 5417. Tự tại phù đồ tháp. Chương 5417, tự tại phù đồ tháp. Vậy tại mạnh thanh âm chủ người tay cầm dịu lớn, bị một cổ khổng lồ lực lượng chấn động được bay rất ra ngoài, trực tiếp rơi vào Đế Thích Thiên bên cạnh, hắn lảo đảo lui về phía sau, chật vật cực kỳ, thiếu chút nữa thì phải té xuống đất. Mà vậy chỉ xách chiến phủ cánh tay, lại là đau đớn đến chết lặng, tựa như là muốn gãy hết như nhau, không ngừng run rẩy. Chút bản lãnh này chỉ muốn ở ta điền ra ngang ngược, còn thật lấy là thiên nhân vực không người sao? Tứ đại trưởng lão một trong điền uy nhảy tới trước một bước, hai tay ôm ngực, vô tận quy luật phun trào, nhìn bằng nửa con mắt nhìn một cái bốn phía hư không. Nếu đều tới, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi? Trên hư không, vô số kẽ nứt ở hắn một lời sau đó, sụp đổ, từng đạo thế lực cường giả đều từ kẽ nứt phía sau đi vào. Lại mơ hồ đem toàn bộ điền ra bao vây, điền uy hiển nhiên không ngờ rằng cái này sau lưng lại ẩn giấu nhiều cường giả như vậy. Trên mặt toát ra khiếp sợ thần sắc, không nghĩ tới ta điền ra, qua mấy chục ngàn năm, ở nơi này thiên nhân vực đã có thể đưa tới như vậy sóng to gió lớn. Điền Quân Kha ngược lại là không có vẻ sợ hãi, hai tay chắp sau lưng có chút tự rêu thở dài nói, điền ra di thế độc lập vạn năm đã lâu, trông nom như thế nhiều kỳ chân dị bảo cũng là phí của trời, không bằng để cho lão hủ chọn một hai, cũng coi là thiên nhân vực tạo phúc. Một tên vóc người vô cùng to lớn nam tử gào to một tiếng, trực tiếp từ hư không bay vào xuống, hướng về phía Điền Uy đi, một quyền đánh về phía Điền Uy, quyền kính cực kỳ hùng hồn bá đạo. Chí ít thái chân cảnh. Điền Uy hai tay hóa là xích kim đồng cốt, lại trực tiếp lấy trưởng mà nên. Đụng. Vô tận cự lực phun trào. Điền Uy giống như người dơm vậy, thế bay ra ngoài, bàn tay đổi được máu tươi đầm địa, vậy nguyên bản cứng rắn vô cùng xích kim đồng cốt, lúc này kim quang tán tán, lại là bị vậy to lớn nam tử một quyền đánh tan tất cả nguyên khí. Cái khác ba vị Điền gia trưởng lão con ngươi phóng đại, mặt đầy khiếp sợ, Điền Uy một mực lấy uy mãnh mà gọi, lúc này lại bị người này một quyền đánh tan. Một kích này, quá mức bá đạo. Người cản ta, chết. Nam tử kia con ngươi lạnh lẽo, con ngươi bên trong đều là tham lam, quy luật phun trào, lại xúc lực một quyền, chuyển hướng trực tiếp hướng ngoài ra ba tên Điền gia trưởng lão đánh đi. Ba tên Điền gia trưởng lão quanh thân phát ra đi sáng chói chói mắt kim quang, ngưng tụ thành tầng 9 màn hào quang, hợp ba người lực, kiên quyết đương đầu ở một kích này. Bình bịch bịch. Màn hào quang một tầng một tầng một tầng vỡ vụn, thẳng đến tầng thứ 5, chỉ là bao lên liền một tầng tế văn, lại không có trực tiếp tan vỡ. Cái màn hào quang này ở Điền gia 12 thần thông xếp thứ 6, nhưng là mạnh nhất thủ đoạn phòng vệ. Chiếu sáng bên trên thực tế thua trở hàng loạt minh văn thần chú, mỗi một tầng cũng có thể so với một tòa phòng ngự đại trận, lúc này bởi vì một quyền này, lại phá gần 5 tầng, có thể gặp một quyền này thô bạo, không thể địch nổi. Vậy to lớn nam tử ngửa mặt lên trời giống to, sợi tóc cuốn lên, lại là một quyền đánh ra. Bình bịch bịch. Tầng 3 màn hào quang lần nữa bệ tan cảnh, hóa là điểm sáng rơi xuống trên đất. Ba tiên trưởng lão xem trông chừng ở màn hào quang, lúc này cũng bị cái này lại đánh vào, chấn động được đồng loạt lui về phía sau. Bất quá nam tử kia đánh hoàn ba quyền sau đó, hiển nhiên vậy đã đến cực hạn, quay đầu liếc nhìn Đế Thích Thiên, khá là không cam lòng lui về. Lúc này người nhiều hai mắt lẫn lộn, hắn cũng không thể hao hết mình cuối cùng một chút khí huyết, miễn được lâm vào là người khác dính trên nền thì cá. Nhưng lúc này điền ra mọi người nhìn về phía nam tử kia ánh mắt, lại hết sức sợ hãi, như vậy không sợ chết quyền pháp, giống như muốn người đánh chia năm xẻ bảy, mấu chốt đối phương quanh thân rung động quy luật ý, có hủy diệt cảm giác. Đế Thích Thiên thấy vậy, nhưng là nhàn nhạt cười lên, xem ra điền ra cũng không quá như vậy, Huyền cô đương, xem ra hôm nay thu hoạch có thể không chỉ là thái thượng huyền minh thế đây. Trong lời nói tựa hồ đã đem toàn bộ điền ra xem làm vật trong túi. Thái thượng huyền minh thiết thuộc về ta, cái khác thuộc về ngươi. Huyền Cơ Nguyệt lại không có cùng hắn ý khách khí, kỳ chân dị bảo nàng có chính là, hiện tại nàng chỉ muốn thái thượng huyền minh thiết. Tự tại phù đồ tháp. Điền ra đại trưởng lão Điền Khôn, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn nhất định phải sát sát Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt đi phòng, làm ruộng nhà tìm về mặt mũi ở hắn lòng bàn tay bên trên, giống như núi cao giống vậy tự tại phù đồ tháp, chậm rãi xoay tròn, từng đạo chí tôn nơi này, giống như màu xanh xương mù long, quanh quẩn ở phù đồ tháp quanh thân. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ cảm giác được, cái này tự tại phù đồ tháp cùng hắn bắt bộ phù đồ tháp, lại có nhỏ xíu liên lạc. Tự tại phù đồ tháp, vừa vẫn thích hợp bổn tôn tu hành. Cả người đạo bào ông già, phụ trần lượn quanh tay, thấy được tự tại phù đồ tháp sau đó, đôi mắt lòa, mắt, một cái đi nhanh, đã tới Điền Khôn trước mặt, trong tay phụ trần một quyển, thì phải đem cái này thần binh cuốn vào trong tay mình. Tiên nhân vực lúc nào ra ngươi không biết xấu hổ như vậy đạo sĩ. Điền Khôn đôi mắt co rút một cái, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy không biết xấu hổ như vậy người. Lão đạo kia nhưng chẳng biết xấu hổ nói, thế gian bảo vật, có thể người có. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, có ta vì ngươi gánh vác tội nghiệp, ngươi nên cảm ơn ta. Hừ. Tự tại phù đồ tháp ảo chí tôn lực bộc phát ra, làm cho một phe này nho nhỏ thiên địa bên trong nguyên khí tích tụ rối loạn. Lão đạo phù trần giống như là băng ti vậy, như thư phụ cốt vậy quấn quanh ở Điền Khôn trên cánh tay. Phù đồ tháp đã tới lão đạo đầu lâu bên trên, đem hắn chấn áp tại phía dưới. Lão đạo cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực chu bên trong phù trần dùng sức một quyển, rất miễn cưỡng đem Điền Khôn lật trên đất. Phá. Một tiếng tức giận tới cực điểm gầm to, trong một cái chớp mắt này, lão đạo lực lượng cũng tăng gấp mấy lần, trực tiếp đem tự tại phù đồ tháp ném bay lên. Ngoài ra hai vị điền gia trưởng lão thấy vậy, tung người một cái đoạt lấy tự tại phù đồ tháp, một cái bàn tay kết ấn, không biết nhiều ít nguyên khí và quy luật ở trên ngón tay mặt qua lại, tạo thành từng đạo phù triện, đánh về phía lão đạo. Lấy nhiều ăn hiếp ít, coi là anh hùng gì hảo hán, ta tới giúp ngươi. Khắc có cường giả nhìn chính xác cơ hội, đã gia nhập chiến cuộc, cuốn lấy cái khác hai vị điền gia trưởng lão. Tình cảnh trong chốc lát, tiến vào hỗn chiến Đế Thích Thiên cả người mai phục ở hắc ám bên trong, cực kỳ giống đứng ở bọ ngựa sau lưng chim sẻ. Điền gia tộc trưởng Điền Quân Kha nhìn các trưởng lão hiện trạng, không nghĩ tới vạn năm tới giữa, thiên nhân vực võ đạo đã biến hóa, hơn nữa thiên đạo suy thoái, ngược lại là tạo cho cái này từng cái không sợ chết tán tu. Nguyên bản hắn còn lấy là Đế Thích Thiên không có để cho tới như Huyền Nhất Môn và Thiên Điện một loại thế lực mà hết lấy xem nhẹ, lúc này mới biết, Đế Thích Thiên mục đích thật sự chính là muốn lợi dụng những thứ này tán tu không sợ chết tham lam, trợ giúp bọn họ lấp đường. Thật là hảo tâm cơ kế hay coi là. Cái này còn không đủ. Huyền Cơ Nguyệt nhìn cái này áp đảo tính cục diện, chậm rãi lắc đầu một cái, ngư nhi nói, Điền gia có một phe bảo vệ đại trận, nếu như không phá nổi đại trận này, bọn họ tựa như cùng con rùa đen vào xác. Đế Thích Thiên gật đầu một cái, Huyền cô nương yên tâm, ta tự nhiên kịp chuẩn bị. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, trong lòng nhưng treo lên một chút nặng nề. Đế Thích Thiên đối với Điền gia biết rõ, chưa chắc so mình thiếu, lần này đáp ứng mình, có lẽ còn có cái gì những thứ khác chỉ tính theo ý mình. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hồn độn ký mẹ toàn chủ com 5418. Diệt tộc. Chương 5418, diệt tộc. Giờ phút này, Điền gia sống chết chỉ ở trong nhất niệm. Một cổ ngưng trọng bầu không khí bao phủ ở toàn bộ Điền gia bầu trời. Tộc trưởng, làm thế nào? Điền gia người làm mắt thấy bốn vị trưởng lao không địch lại, ánh mắt lộ ra vô cùng là lo lắng thần sắc. Hạ lệnh để cho bọn họ rút lui hồi đại trận, dưới mắt chỉ có thể lấy trận bảo vệ. Điền Quân Kha trong lòng yên lặng thở dài, đối phương chuyến này như vậy đầy đủ, chỉ sợ cái này hộ sơn đại trận, vậy không đỡ được à, tộc trưởng, những thứ này tán tu âm mưu thủ đoạn dùng vô tận, không phải tránh đạo, nhưng là tổn thương lực lại hết sức cao. Điền Khôn lắc đầu, bọn họ đóng đời nhiều năm, mặc dù không có phóng khí tu luyện, nhưng cũng không có chân chính thực thao thực tập, đối mặt với đối phương chiêu này chiêu sát ý, chính thống võ học, đúng là khó mà ứng đối. Ừ, ta biết, các ngươi lui xuống trước đi nghỉ ngơi. Điền Quân Kha run lên trên mình áo choàng, ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt. Vận mệnh nữ hoàng đại nhân, nghe nói Đồ Sắt Thánh đại hội ngài hiến tế ngàn người, mới từ tâm ma chi chủ dưới quyền chạy trốn ra ngoài, lúc này, thà hợp tác, không khác nào bảo hộ lột ra ạ. Huyền Cơ Nguyệt tựa hồ sớm có chuẩn bị như nhau, sóng mắt cũng không có chuyển một tí, chỉ là khẽ mỉm cười, ngươi không nói, ta cũng thiếu chút nữa đã quên rồi. Điền Quân Kha dĩ nhiên sẽ không tự cho là đúng nhận vì mình cái này vài ba lời tới giữa, liền có thể gây xích mích hai người lục đục. Bất quá ngươi nếu biết ta hiến tế sự việc, ngươi chắc biết ta muốn cái gì, liền nhất định phải bắt được. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt màu u lam luân hồi tinh diễm chợt lóe lên, quanh thân tử vi số mệnh khí quanh quẩn. Huyền cô nương muốn có được, ta nhất định sẽ hết sức mà là. Đế Thích Thiên mang trên mặt ung dung mỉm cười, tựa hồ Đồ Sắt Thánh đại hội nhân vật chính cũng không phải là hắn như nhau, ngón tay hơi một chút, hư không kẽ nước bên trong, lần nữa đi ra một người, đó là một người phụ nữ, giống như quỷ mị vậy người phụ nữ. Xinh đẹp lệ bóng người, màu xanh váy đầm dài, dung nhan thanh tú, trong tay xách một chuôi còn đang rỉ máu trường đao, nàng giống như là quỷ mị vậy, bóng người tựa hồ là trong suốt, giống như ảo ảnh. Phá trận pháp này. Đế Thích Thiên một chút tâm ma uy áp đầu đưa tới phụ nữ kia hai tròng mắt bên trong, lại là bị hắn đoạt xác người luyện chế ngẫu nhiên. Dạ, chủ nhân. Vậy đạo xinh đẹp hồn ảnh, ánh mắt đờ đẫn, có chút chần chờ gật đầu một cái, trường đao thật cao giơ qua đỉnh đầu. Vô số điểm sáng ở nàng trường đao bên trong bay ra. Bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét xen lẫn, từng đạo lực công kích tính rơi xuống, bất ngờ nện ở vậy đại trận bên trên. Cô gái này lại là một vị thái chân cảnh cường giả. Phá cho ta. Trường đao lưới đao bên trên, mạ trước một tầng kim quang, hung hãn bổ về phía vậy bao quanh điền ra bảo vệ đại trận. Ầm. Cái này tích tụ uy năng bảo vệ đại trận, chỉ như vậy, vỡ nát một góc. Tất cả trong trận người điền ra đều bị liền rung động, cho tới nay bọn họ dựa vào sinh tồn trận pháp, ở nơi này người phụ nữ nhất kích dưới, vỡ nát. Mây đen tan đi, vậy vỡ nát một góc, hình thành một cái to lớn lỗ thủng, vô số mênh mông tử vi số mệnh khí từ trong nghiêng sâu xuống. Cùng lúc đó, Điền Quân Kha trên mình phủ thêm một tầng đỏ tươi cà sa, cũng có màu vàng đường vân long lánh, điều này hiển nhiên là một đạo không tầm thường quy luật thần khí. Hắn dùng sức kéo một cái, vậy đỏ tươi cà sa ngay tức thì hóa là vô số mảnh vỡ, hướng vậy bể tan cảnh một góc đi. Cho ta trở. Vậy cà sa hóa thành mảnh vỡ, mỗi một phiến cũng hóa là một tầng trận pháp vòng tròn, một tầng điệp vụt lên vậy bể tan cảnh đại trận bên trên, định đem tất cả tử vi số mệnh khí cản đường bên ngoài. Muốn rồi. Đế Thích Thiên lộ ra một cái mỉm cười hài lòng, đối với hắn cái này kiện nhất tác phẩm mới, hắn dĩ nhiên là hài lòng cực kỳ. Phụ nữ kia đại đao lần nữa ngang qua ra, nhiều tâm ma khí tràn ra, hơi lớn đao ra chỉ lên một chút đánh đầu thằng đó. Ùng ùng. Liên tiếp nổ vang, một đạo lại một đạo vòng sáng chỉ như vậy bể tan tành xuống. Thái cổ pháp môn, càn quét thiên địa. Điền Quân Kha con ngươi bên trong, thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Ngay tức thì ở cô gái sáu phương vị, xuất hiện sáu tòa trăm trượng cao cửa ánh sáng, nhiều thiên địa nguyên khí và thiên địa quy tắc lực cũng hướng quang cửa tụ tập đi. Lấy phụ nữ kia là trọng tim, chu vi ngàn dặm đổi được một phiến đen nhánh, chỉ có cái này sáu phiến cửa ánh sáng, nhưng phát ra sáng chói ánh sáng rực rỡ. Đế Thích Tiên sắc mặt đông lại một cái, như vậy thần uy cũng không phải là một người ngẫu nhiên có thể ứng đối. Thái cổ lục đạo môn, tham tự môn. Điền Quân Kha không hề định cho phụ nữ kia bất luận phản ứng gì thời gian, đã đem trong đó một đạo cửa ánh sáng đánh ra, hung hăng đánh về phía phụ nữ kia. Cô gái không có chút nào lùi bước, trong tay trường đao liền nói, trực tiếp lấy tảng sáng lực chống đỡ. Hai cổ khí lang đối với xông lên, ầm một tiếng, vô số tu vi thấp người liền ra, mất đi đại trận bảo vệ, ở trong một cái chớp mắt này hóa là phấn vụn. Điền Quân Kha khuôn mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể đem hắn ép đến cảnh giới như vậy, nếu như hắn tiếp tục chống cự, vô số người liền ra, đem sẽ mất mạng ở hắn uy năng dưới. Bước chân duy gian, hai đầu làm khó. Phúc. Làm một tộc chi trưởng, Điền Quân Kha là lấy bảo vệ tộc nhân là nhiệm vụ của mình, lúc này này cảnh giới, cho dù là bị cắn trả hiểm, cũng không khỏi không đem hắn năm đạo cửa ánh sáng thu hồi trong cơ thể. Tộc trưởng. Bốn vị trưởng lão hiển nhiên đã ý thức được tộc trưởng đột nhiên từ được thu chiêu nguyên nhân, lúc này chỉ hận bọn họ nhiều năm không chiến, mất đi võ đạo truy đuổi chi tâm, trước đánh một trận hao tổn quá lớn, lúc này không có chút nào bảo vệ tộc nhân khả năng. Ha ha, Điền Quân Kha, ngươi nếu chủ động thu chiêu, vậy thì nhanh chóng giao ra thái thượng huyền minh thiết, ta còn có thể gìn giữ ngươi tộc nhân tính mạng. Đế Thích Thiên phất phất tay, đem đã bị thương hôn mê cô gái thu vào một khối thế giới. Phải không? Điền Quân Kha trong miệng chậm rãi chảy xuống một ngụm máu tươi, trong mắt nhưng có một đạo hàn quang chợt lóe lên. Muốn ta điền ra lúc này nhận thua. Nói vớ vẩn. Phịch. Điền Quân Kha đột nhiên từ trong ngực móc ra một vật, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai ném về phía Đế Thích Thiên. Vật kia thể giống như là một chuôi lưỡi dao sắc bén vậy, phá không mà ra, Đế Thích Thiên cũng không nghĩ tới đối phương còn có cái này phản công lực, vội vàng né tránh. Tìm kiếm. Vật kia thể lại cũng không như hắn sở liệu, nổ tung, mà là cùng điền ra bảo vệ đại trận va chạm trong nháy mắt, hóa hình là một cái to lớn hư ảnh mu rùa. To lớn kia mu rùa hóa hình là đại trận một phần chia, đã sụp đổ đại trận, lúc này lần nữa bị kín kẽ che giấu. Huyền Cơ Nguyệt thấy vậy, rất nổi nóng, cái này điền ra nội tình phong phú đến đây, nếu như một mực có giúp ở cái này vỏ rùa bên trong, không gian nên làm thế nào cho phải. Huyền cô nương chớ nên cuống cuồng, chúng ta có thể phách mở một lần, là có thể bổ ra hai lần, ta không tin bọn họ có nhiều như vậy nội tình có thể một mực ở bảo vệ trận trên dưới công phu. Huyền Cơ Nguyệt nhưng thúc giục, chậm thì xanh biến, vẫn là nhanh lên đi. Điền ra bên trong. Tộc trưởng, ngài không có sao chứ? Bốn vị trưởng lao rồi rít tụ tập tới, bảo vệ ở Điền Quân Kha bên người. Ta không có sao, chỉ là tạm thời mượn dùng thái cổ rùa thần tới bảo vệ một hai, nếu như liền cái này thái cổ rùa thần phòng ngự cũng bị tâm ma chi chủ và vận mệnh chi chủ phá vỡ, vậy thì thật xoay chuyển trời đất hết cách. Chẳng lẽ đây thật là ta Điền gia diệt tộc này? Đám người mặt lộ sầu khổ, cái này chục triệu năm bảo vệ thái thượng huyền minh thiết, đối với bọn họ Điền gia mà nói, là họa không phải phúc, gà cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hồn độn ký mẹ toàn chủ com 5419. Cấm kỵ muốn vấn thế. Chương 5419, cấm kỵ muốn vấn thế. Điền Khôn, ngươi mang tân hỏa đệ tử, rút lui đến liền tầng 9 trong động, vô luận bên ngoài phát sinh chuyện gì, cũng không nên ra ngoài. Điền Quân Kha lúc này sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, đối với hắn mà nói, như thế nào làm ruộng nhà lưu lại chút hy vọng, là lúc này nhất hẳn suy tính. Tộc trưởng, thái thượng huyền minh thiết đối với chúng ta mà nói, căn bản là một chồng không tới sắt vụn đồng hư, chúng ta cần gì phải vì thế phối hợp toàn tộc tính mạng? Y miệng. Điền Quân Kha nghe đến chỗ này, uy nghiêm ánh mắt quét về phía cái này nói khoác mà không biết ngượng trưởng lão. Sau này không nên để cho ta nghe được ngươi trong miệng nói ra như vậy. Ta Điền gia nặng tuân thủ ư, tuyệt đối sẽ không bởi vì tự thân vinh lục liền đem lợi thể quên đi. Là ta là quyền. Trưởng lão kia lộ ra một cổ uy nghiêm dùng mình, bất đắc dĩ thong xuống trong mắt. Tộc trưởng, ta còn có thể đánh một trận, để cho Điền Uy đưa đệ tử lui nhập tầng 9 trong động đi. Đại trưởng lão, ta Điền Uy một cái mặt đùi, cần phải ngài đưa bọn họ đi vào. Cái này là sinh tồn duy nhất cơ hội, nhưng là lúc này các trưởng lão nhưng không chút nào tham sống sợ chết dáng vẻ. Không nên nói nữa, Điền Khôn, ngươi là đại trưởng lão, muốn đảm đương nổi trách nhiệm lớn hơn, đám này tân hỏa đệ tử liền giao cho ngươi. Điền Quân Kha dứt lời, đã vây tay tỏ ý bọn họ lui ra, tự mình một người thì xuyên thấu qua trong suốt đại trận, cùng Đế Thích Thiên xa xa nhìn nhau. Trên hư không, trước bị tê liệt kẽ nước bên trong, có một đôi lãnh đạm trong mắt đang thận trọng quan sát bốn phía. Diệp Thần cầm trọng tiêu tử cấp cho chỉ dẫn, sớm ở Đế Thích Thiên quỷ mị xuất hiện trước, đã đến nơi này. Nhưng là cái này tiếp liền không ngừng hỗn chiến, lại có Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt hai tôn sát thần trấn giữ, hắn một người, thật sự là có chút người cô đơn ý, không cách nào tùy tiện lộ mặt. Hắn mặc dù cuồng, nhưng cũng biết dưới mắt tự mình ra tay, chỉ sẽ là một con đường chết. Lúc này ở yên tĩnh dọn nước và che đậy thuật pháp bọc dưới, mới dám xuyên thấu qua cái này hư không kẽ nước, thận trọng xem có không có thể chui vào không gian đồng thời, trên bầu trời. Ta đã không có tính nhẫn lại, chẳng lẽ ngươi muốn chờ bọn họ người Điền ra cũng chạy, mới xuất thủ không? Huyền Cương Nguyệt Têu Dên nói, nàng vốn là còn muốn xem Đế Thích Thiên muốn làm cái gì, lúc này, đối mặt dễ như trở bàn tay Thái Thượng Huyền Minh Thiết, nàng không hề muốn lại trắng hao phí thời gian. Huyền cô nương, gần đây nóng nảy, nhưng mà càng phát ra tiêu lửa đốt. Đế Thích Thiên lộ ra vẻ mỉm cười, bộ kia thờ ơ khí âm nhu, để cho Huyền Cương Nguyệt căm tức hơn. Thần La Thiên Kiếm. Huyền Cương Nguyệt tung người lên, thân hình đã rơi xuống trên không trung, từng đạo cương phong hội tụ, vô số màu vàng tím thần khí, ngưng tụ thành một đoàn rực rỡ chói mắt ánh lửa. Mỗi một đạo trong ánh lửa cũng có mấy triệu đạo cương phong. Mỗi một đạo cương phong đều có bổ ra núi cao uy lực. Huyền Cương Nguyệt cao cư ở trên trời, phát ra uy nghiêm thanh âm, phá cho ta. Ùng ùng. Vậy quá thượng thần con rùa hư ảnh, ở đạo này đạo cương phong độ dưới, đổi được càng ngày càng ảm đạm. Nháy mắt tức thì, chu vi mấy ngàn dặm đều là mưa gió biến sắc, một cổ nữ hoàng vô thượng uy áp, hạ xuống ở mỗi một tấc đất bên trên, mỗi một cái người điển ra trên mình, để cho người cảm giác được nhẹ thở. Huyền Cương Nguyệt vung tay lên, Thần La Thiên Kiếm hung hăng đánh xuống. Phá. Vậy quá thượng thần con rùa hư ảnh hoàn toàn tiêu tán, điển ra không có thái thượng rùa thần bảo vệ, lần nữa lộ ra vậy thiếu một góc đại trận. Điền Quân Kha, giao ra thái thượng huyền minh thiết, toàn bộ điền ra, ta chỉ giết ngươi. Huyền Cương Nguyệt lạnh lùng thanh âm vang lên, giết Điền Quân Kha, cũng coi là cho Ngư Nhi một cái cung cấp tin tức khen thưởng. Đối mặt Huyền Cương Nguyệt, cái loại này nhìn bằng nửa con mắt nữ hoàng oai, vận mệnh chi chủ trình độ cao nhất khí vận gia trì, còn có Thần La Thiên Kiếm nơi tay, lúc này Điền Quân Kha coi như là đem thái cổ kim thân nguyên rùa luyện đến trình độ cao nhất, cũng bất quá là chỉ có thể cứu mình tánh mạng ở tuyệt đối thực lực trước mặt, lấy một bộ thân xác đi ngăn trở, không khác nào đường cánh tay ngăn cản xe. Người Điền gia nhìn về phía tộc trưởng vẻ mặt đã mặt xám như cho tàn, muốn để cho người Điền gia ruồng bỏ cam kết đó là không thể nào sự việc. Mà giờ khắc này, che giấu ở yên tĩnh giọt nước bên trong Diệp Thần, lúc này lại hai tròng mắt ngưng trọng đến trình độ cao nhất, dưới mắt Điền gia nhất định đến khổ sở nhất giây phút. Chỉ là nhiều như vậy quá thật cương giả, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, liền quang một cái Huyền Cơ Nguyệt đã đủ hắn dùng hết toàn bộ lá bài tẩy. Nhưng là chỉ như vậy mình trơ mắt nhìn Điền gia tiêu diệt sao? Vậy ngoài ra nửa cái chìa khóa liền thật không có phân nửa cơ hội. Diệp Thần trong lòng nặng nề không dứt, hắn thậm chí không biết Điền gia lúc này gặp gỡ là tại sao. Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên mục đích phải chăng cùng mình giống nhau như lúc Điền gia rõ ràng đã lánh đời mấy chục ngàn năm, làm sao sẽ cùng trong chốc lát bị nhiều cường giả như vậy nhằm vào? Nhất định là Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt dở trò quỷ. Diệp Thần đối với mình suy đoán vô cùng khẳng định, chỉ là hắn nên như thế nào ứng đối mới có thể cứu Điền Quân Kha? Tiểu tử. Đột nhiên, luân hồi mộ địa bên trong truyền ra một đạo xa lạ lại cực độ thanh âm tang thương, đây cũng không phải tinh hải thần thanh âm, cũng không phải cái khác có thể dẫn động đại năng thanh âm. Diệp Thần tâm niệm vừa động, không do dự nữa, đã đến luân hồi mộ địa bên trong. Không biết là vị tiền bối nào kêu gọi. Diệp Thần có chút khao khát nhìn quen thuộc đại năng mộ địa, ở lúc mấu chốt này, hắn quả thật hy vọng có đại năng có thể ra tay. Nhưng tiền bối để cho hắn không muốn quá độ lệ thuộc vào luân hồi mộ địa, chỉ vì là vậy cấm kỵ sắp ra đời. Chẳng lẽ thanh âm này là vậy cấm kỵ? Sẽ không thảm như vậy đi. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, bởi vì vậy cổ xưa lại thanh âm tang thương vang lên lần nữa, ngươi lại tới đây. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hướng thanh âm ngọn nguồn đi. Đó là một tòa như cũ thuộc về phong ấn ở giữa luân hồi mộ địa, phía trên vẫn là không địa, còn chưa có xuất hiện tên chữ, đây là Diệp Thần nhiều năm qua như vậy, lần đầu tiên ở luân hồi mộ địa đụng phải loại chuyện này. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Tiền bối, là ngài đang kêu gọi ta. Diệp Thần trong lòng mặc dù hoài nghi, nhưng chỉ có thể mau đi mấy bước, đi tới thần bí kia mộ bia trước mặt, tựa hồ như vậy thì có thể thấy cái này luân hồi mộ bia sau lưng tồn tại như nhau. Hôm nay, như muốn phá cuộc, ta có thể giúp ngươi. Thanh âm như cũ truyền tới. Diệp Thần mặt mũi bên trong thấm ra vô hạn vui sướng sáng bóng. Tiền bối, ta nên làm như thế nào? Ta biết hết một hồi pháp, bất quá cần lấy ngươi luân hồi huyền bi làm trận mắt, nếu như ngươi có biện pháp bày ra trận này, coi như là Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt liên thủ, cũng không cách nào bổ ra nó bảo vệ. Diệp Thần trong lòng tuy như cũ hoài nghi, nhưng dưới mắt tình huống khẩn cấp, chỉ có thể gật đầu liên tục, xin tiền bối giúp ta. Ta giờ phút này còn ở phong ấn bên trong, cũng không thể xem bọn họ như nhau phụ thể của ngươi. Tiền bối kia thanh âm tang thương nói tới chỗ này, trong giọng nói mặt khó tránh khỏi có chút thất lạc. Ta có thể đem một đạo thuật pháp truyền thụ cho ngươi, bất quá ngươi muốn tự nghĩ biện pháp xuyên thấu qua vậy cái nước, tiến vào điện ra. Hơn nữa, phải khuyên nói điện ra, trợ giúp ngươi kết thành trận pháp. Đây là ngươi và điện ra duy nhất cơ hội. Diệp Thần mở ra, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, người này là trận pháp sư. Hẳn không có thể, trăm vị đại năng đều là mỗi cái lĩnh vực tồn tại, luân hồi mộ địa trước đây đã dẫn động Thái Huyền trận hoàng. Vậy thanh âm này sau lưng tồn tại lại là lai lịch gì? Thật chẳng lẽ là vậy nhâm tiền bối trong miệng thế gian cấm kỵ? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thiệt trưởng 5420. Thâm ma thể. Trước 5420, thâm ma thể. Cái này đại năng còn có một chút cổ quái. Trận pháp vì sao cần vận dụng luân hồi huyền bi? Vị này đại năng nếu không có bị dẫn động, chắc không chỗ biết được mình có luân hồi huyền bi sự việc. Hết thảy các thứ này cũng quá quỷ dị. Bất quá Diệp Thần vậy rõ ràng vị này đại năng lời nói, luân hồi huyền bi trận pháp cố nhiên là phương pháp, nhưng như thế nào ở Đế Thích Tiên và Huyền Cơ Nguyệt mí mắt phía dưới, len lén lẻn vào đến điền ra, đây mới là đối với hắn chân chính khảo nghiệm. Được, tiền bối, ta nghĩ biện pháp lẻn vào điền ra, bố trí đại trận, liền muốn làm phiền ngài. Luân hồi mộ bia bên trong thanh âm chậm rãi đáp một tiếng, liền lại cũng không có lên tiếng. Thần bi đến trình độ cao nhất, Diệp Thần thần thức đã trở về, hai tròng mắt thật chặt nhìn chăm chú chiến cuộc, thân thể lần nữa giấu ở yên tĩnh giọt nước bên trong, cẩn thận dò xét có thể lẻn vào đi vào hết thảy cơ hội. Luân hồi mộ địa bên trong, theo vậy đạo phong ấn thanh âm biến mất sau đó, đúng phiến luân hồi mộ địa đất này, đang lấy tốc độ bất khả tư nghị xanh thành cái nước, đem vậy mộ địa những thứ khác mộ địa phân ra. Phân tán cá đá bên trong, lại thấm ra mơ hồ tiêm máu, vị này luân hồi lại năng, xa xa không có đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, chiến cuộc bên trong, Thái cổ thất tinh Táng Nguyệt, Điền gia tộc trưởng Điền Quân Kha hiển nhiên không có buông tha, hắn Điền gia đối với thái thượng thế giới thủ đức, tuyệt đối sẽ không kết thúc ở hắn cái này đồng lửa. Nhất thời, bảy viên tàn phá tinh thần, từ hắn ấn đường bay ra, trôi lơ lửng đến trên hư không. Ngôi sao thể tích vô cùng là to lớn, giống như có nửa cung điện vậy, lớn nhất một viên, giống như một quả to lớn sao xa, tản ra làm người ta hít thở khó khăn phong phú hơi thở. Bảy ngôi sao thể tích, trên thực tế vẫn chưa có hoàn toàn triển lộ ra. Bọn họ bản thể, cơ hồ có thể so với cả tòa cánh đồng hoang vu. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt nặng nề, nàng có thể cảm giác được chung quanh không gian, đổi được nặng nề như thiết. Lấy nàng cảnh giới tu vi, đều tốt tựa như tiến vào ao đầm bên trong, giơ tay nhấc chân tới giữa, cảm giác được trước đó chưa từng có khí tức nguy hiểm. Thái cổ thất tinh Táng Nguyệt, ở ta điền ra 12 thần thông, hạng thứ 2, bảy ngôi sao lấy bảy viên tinh cầu làm gốc theo, khắc ghi xuống tới trận pháp cực phẩm, sứ bọn họ hình thành một cái chính thể. Bảy sao kết hợp với nhau, bộc phát ra uy lực, cho dù là các ngươi, cũng phải đem hết toàn lực né tránh. Coi như ngươi là vận mệnh chi chủ, cũng không cách nào không bị ảnh hưởng. Vậy ngươi không cần phải để ý đến tộc nhân của ngươi liền sao? Huyền Cơ Nguyệt mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hiểu rõ thời khắc này Điền Quân Kha không có lựa chọn nào khác. Người cố hữu vừa chết, hoặc nhẹ tại Hồn Mao, hoặc nặng tại Thái Sơn. Điền Quân Kha lộ ra lau một cái lớn không sợ nụ cười, có lẽ ngươi như vậy hại chết mình vị hôn phu người phụ nữ, vĩnh viễn đều sẽ không biết rõ. Huyền Cơ Nguyệt giận từ trong lòng đốt, hai con tròng mắt thiêu đốt vô tận hung quang. Điền Quân Kha vậy không do dự chút nào, hắn bảy viên tinh cầu có thể chiếu sáng mấy vạn dặm chi địa. Đế Thích Tiên, ngươi xác định không ra tay? Phát động công kích trong nháy mắt, Huyền Cơ Nguyệt tức giận hướng một bên Đế Thích Tiên nói. Huyền Cơ Nguyệt lúc này trong cơ thể tử vi số mệnh vật hóa là tầng tầng lớp lớp thanh khí, hóa là một cái nước lũ xông về bầu trời, hung hãn cùng bảy ngôi sao đụng vào nhau. Đế Thích Tiên bóng người cũng ở đây trong một cái chớp mắt này động, thâm mang nghịch loạn, lật đổ trời. Đế Thích Tiên phát ra quần quần ngâm sướng, không ngừng thúc giục tâm ma đại chú kiếm, vô tận chú văn nổi lên, cuồng bạo tâm ma hơi thở, không ngừng xâm nhập phạt điện quân Kha tâm thần. Chính là giờ khắc này, Diệp Thân ẩn giấu ở yên tĩnh giọt nước thân hình, cũng ở đây trong một cái chớp mắt này từ trong hư không nhảy xuống, thẳng tắp nhảy vào vậy tan vỡ bảo vệ trong đại trận. Nhưng nếu không phải Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt đồng thời ra tay, hắn cũng không có nắm chắc đơn thuần bằng vào yên tĩnh giọt nước liền có thể tránh thoát hai cái đại năng theo dõi. Nhưng là lúc này, Điền Quân Kha buộc phát một kích mạnh nhất, để cho Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên đồng thời nên chiến, đây là hắn duy nhất cơ hội đánh cuộc một lần. Ầm. Đám mây bốc cháy, biến thành màu đỏ thẫm. Hỏa vân ở giữa, một cổ chí tôn lực buộc phát ra, hơi thở lan tràn toàn bộ điền ra, Huyền Cơ Nguyệt quanh thân bao quanh màu u lam luân hồi tinh diễm, từ ngôi sao này tan vỡ hạt cát bên trong, ưu nha ra. Tất cả người điền ra cũng nhắm mắt, Huyền Cơ Nguyệt đi ra, tộc trưởng một kích mạnh nhất, vậy tuyên cáo thất bại. Điền Quân Kha, ngươi mất đi cơ hội cuối cùng, sau ngày hôm nay, toàn bộ thiên nhân vực đem lại cũng không có điền ra. Huyền Cơ Nguyệt thanh âm lạnh như băng tuyên cáo điền ra diệt tộc. Vẻ thê lương xuất hiện ở Điền Quân Kha trán bên trên. Từ vạn năm trước khi vậy một tràng nội chiến, điền ra đã đóng đời vào năm, không nghĩ tới vẫn là không tránh khỏi số mệnh luân hồi. Ngươi là người phương nào? Ngay tại lúc này, Điền Uy tự nhiên chú ý tới Diệp Thần lén lén lút lút từ yên tĩnh giọt nước bên trong chui ra, trong lòng giật mình, rất sợ đây là kẻ địch lẻn vào đi vào. An tâm một chút chờ nóng. Diệp Thần vội vàng bước lên trước, đem hắn vậy bó nhập yên tĩnh giọt nước bên trong. Tại hạ Diệp Thần, vốn là đi cầu gặp Điền Quân Kha tộc trưởng, không muốn gặp chuyện này. Không quá ta nhà có một trưởng bối, thông hiểu một loại trận pháp, chỉ cần xây dựng, không những có thể ngăn cản Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên đối với các ngươi Điền gia công kích, còn mới có thể bảo vệ được các ngươi Điền thị nhất tộc. Điền Uy thần sắc nghiêm trọng, nhưng là lắc đầu liên tục, một chuôi quỷ gai dao găm đã để ở Diệp Thần cổ họng. Ngươi cũng là vì Thái Thượng Huyền Minh thế tới. Diệp Thần có loại có đáng không nói được cảm giác, không biết làm sao lắc đầu, trong tin đồn mạnh nhất tám đại thiên kiếm, ta may mắn có một chuôi, cho nên không hề rất lưu luyến ngài Thái Thượng Huyền Minh thiết. Vậy ngươi vì sao tham gia? Hơn nữa, ngươi gọi Huyền Cơ Nguyệt vốn tên là, lại gan lớn như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần liền vội vàng giải thích, ta là Diệp Thần, như giả bác đổi, ta cùng Huyền Cơ Nguyệt có thù không đợi trời chung, ta là đời này luân hồi chi chủ, định trước cùng nàng không chết không thôi. Đời này luân hồi chi chủ. Điền Uy rõ ràng đối với Diệp Thần nói không có chút tín nhiệm nào, ở hắn xem ra, đây chính là một cái phe địch trận doanh tiểu nhân. Lúc này, ta không có ở đây cùng ngươi từ chứng thân phận, nhưng là ngươi phải tin tưởng ta, đây là ngươi điển gia hy vọng duy nhất. Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên làm việc, không chút nào chỗ trống, có lẽ điển tộc trưởng an bài đại trưởng lao mang một đội người chạy thoát thân, nhưng là, ta cũng phát hiện, huống chi Đế Thích Thiên người như vậy. Điền Uy lúc này trên mặt hiện lên lau một cái do dự, cái này người thanh niên nói vậy có đạo lý. Hơn nữa, Đế Thích Thiên là đời này tâm ma chi chủ, nếu như một khi điển gia thất bại, vậy hắn tùy tiện bắt một cái, ngươi có thể bảo đảm các ngươi điển gia tất cả mọi người đều có thể như các ngươi tộc trưởng liền dạng, chống cự liền tâm ma thể. Diệp Thần hướng dẫn từng bước lần nữa nhấn mạnh, các ngươi tộc trưởng đã đem hết toàn lực, lại không có tổn thương đến đối phương một chút nào, lúc này, ta là các ngươi hy vọng cuối cùng. Ngươi. Điền Uy thật ra thì đã bị Diệp Thần thuyết phục, hắn biết, lúc này, coi như là sai, cũng không có so diệt tộc càng kết quả xấu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hộ xưởng 5421. Nữ hoàng một kiếm. Chương 5421, nữ hoàng một kiếm. Chính là ta. Diệp Thần gật đầu một cái, vô luận như thế nào ta sẽ tận lực bảo vệ Điền tộc trưởng, bất quá vì không bất dây động rừng, cần mượn ngươi tới che chở ta bảy trận. Điền Uy do dự mấy giây, thở ra một hơi, cũng coi là đáp ứng. Đụng. Ngay tại hai người ngay lúc nói chuyện, Điền Quân Kha lần nữa bị hai người liên kích vây bay, rơi trên mặt đất khạc ra một ngụm máu tươi. Tộc trưởng. Tất cả người Điền gia, trong ánh mắt cũng toát ra một chút bi thương tình cảm, cho tới nay bảo vệ bọn họ tộc trưởng, lúc này đang dùng mình tánh mạng thực hiện trước cam kết. Hắn là bọn họ Điền gia anh hùng. Giao giao. Huyền Cơ Nguyệt mang nồng nặc sát ý, đâm ra một đạo kiếm quang, đánh về phía Điền Quân Kha sau lưng, trong thoáng chốc, kiếm khí ngang dọc, vang lên, rào 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 rào, kiếm tiếng. Vô tận quy luật vào giờ khắc này phun trào. Sống chết chỉ ở trong nhất niệm. Tiền bối, mau giúp ta bày trận. Diệp Thần lúc này cũng không đoái hoài tới hoài nghi vị này chưa từng gặp mặt luân hồi mộ địa đại năng phải chăng thật có như hắn nói uy lực, chỉ có thể dốc toàn lực. Bởi vì Điền Quân Kha lại vậy không kiên trì nổi. Điền Uy. Điền Quân Kha hai mặt thù địch, lúc này lại thấy được Điền Uy hai tay kết ấn, giống như không đâu vào đâu vậy, đang nhớ tới không biết Sở Vân thần chú, trong lòng lại là hiện lên vẻ bi thương cảm giác. Hôm nay Điền gia thật muốn hủy ở trên tay hắn. Mà giờ khắc này, âm khí dày đặc quỷ sương mù từ Điền gia nội bộ bay lên ra. Ở nơi này màn đêm bên trong mãnh liệt dâng trào ra, quỷ sương mù vây quanh ở nơi này trên hư không, trong sương mù chuyển tới hàng ngàn hàng vạn đạo quỷ hồn đều gào tiếng, để cho người cảm thấy giận cả tóc gáy ùng ùng. Quỷ kia sương mù bên trong xuất hiện hai tôn quỷ ảnh, một tôn quỷ ảnh thân hình cao đến trăm trượng, tay cầm cây đinh ba, cả người mọc đầy thiết giống vậy bắp thịt, hai con mắt thiêu đốt ngọn lửa màu xanh. Ngoài ra một tôn trên đầu dài đối với sừng rồng, sau lưng có màu đen long rực, lại có hai chân, trong tay kéo một căn cốt roi, giống như một tôn sắt thần. Điện Quân Kha lúc này đều có chút nhìn mà sợ, không biết Điền Uy đây là gọi về thứ gì đi ra. Không nói Điền Uy, liền liền Diệp Thần lúc này cũng có chút kinh hoàng ngạc nhiên, cái này cùng hắn tưởng tượng trận pháp thật giống như hoàn toàn không cùng. Điền Uy, ngươi đang làm gì? Điền Quân Kha thấy vậy bổ trống, vội vàng chào hỏi ngoài ra hai người trưởng lão hộ tống tộc nhân ẩn nút, dẫn lông mày hoành trọn, nhìn về phía Điền Uy. Ta. Điền Uy lúc này không cách nào giải thích, chỉ có thể hướng Diệp Thần phương hướng một chào, rất miễn cưỡng đem vậy yên tĩnh giọt nước bắt phá, lộ ra nút ở bên trong Diệp Thần. Không phải ta, là hắn. Diệp Thần lúc này cũng là vô cùng là không biết làm sao, lúc này trận hình vẫn chưa có hoàn toàn kết thành, hắn nhưng bại lộ hành tung, Điền gia thật sự là khí số đã hết sao? Ngươi là người phương nào? Điền Quân Kha lúc này mặt lộ nghi ngờ, cái này trẻ tuổi người đàn ông, hắn chưa bao giờ gặp qua. Đáng chết, luân hồi chi chủ vì sao sẽ ở chỗ này? Còn chưa cùng Diệp Thần trả lời, Đế Thích Thiên ngược lại là trước gọi phá Diệp Thần thân phận. Huyền Cơ Nguyệt nghe đến lời này, con ngươi cũng là mừng rỡ dị thường, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Thang nhóc túi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt, lần này cũng không có người tự bạo tới bảo vệ ngươi. Huyền Cơ Nguyệt châm chọc vừa nói, hôm nay Diệp Thần hiện thân, nàng và Đế Thích Thiên liên thủ, nhất định đem hắn chu diệt. Cái đó. Điền tộc trưởng, ta vốn là tới hướng ngài nhờ giúp đỡ, bất quá lúc này, muốn đến không có ở đây làm giới thiệu, nhưng là, địch nhân kẻ địch, liền là bạn đúng không? Diệp Thần liền vội vàng giải thích. Hiện tại ta cái này bảo vệ trận pháp, còn sót lại một bước cuối cùng là có thể bố trí xong, xin tiền bối lại kéo một hồi. Ba tức đủ rồi. Điền Quân Kha thấy vậy, vậy trong lòng biết, cái này Diệp Thần chưa chắc không phải là vì Thái Thượng Huyền Minh thế tới, nhưng hắn nói không giả, địch nhân kẻ địch liền là bạn, nếu là có thể lần nữa xây dậy cái này bảo vệ đại trận, coi như lưu lại Diệp Thần một người ở Điền gia, vậy bọn họ cũng có là biện pháp đem hắn chu diệt. Điền Quân Kha gật đầu, có cái này hai tôn quỷ ảnh tương trợ, tin tưởng hắn hẳn còn có thần thông, có thể chống đỡ cái ba tước. Đế Thích Tiên, liên thủ chu diệt còn chưa lớn lên luân hồi chi chủ. Huyền Cơ Nguyệt không chút nào dao động, đối với nàng mà nói, cướp lấy Thái Thượng Huyền Minh thiết chính là vì tăng lên thần La Thiên Kiếm, đánh chết Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần đã xuất hiện, tự nhiên muốn mượn Đế Thích Thiên tay, chu diệt hắn. Vận mệnh nữ hoàng, người đối thủ là ta. Điền Quân Kha hai tay đập một cái, trong tay kết ấn, thái cổ kim thân nguyền rủa, vô cùng cường hãn hộ thể thần thông, đem Điền Quân Kha cả người bọc lại, quanh thân lưu chuyển ra xích kim quang mang. Tại chỗ ba vị trưởng lão lúc này đều cơ hồ ngưng lại, ngơ ngác nhìn trong hư không tộc trưởng bóng người. Điền gia duy nhất một luyện thành thái cổ kim thân nguyền rủa người hạ. Nhưng lúc này cũng không phải là xúc động thưởng thức thời điểm. Vô số tán tu lúc này đã nhận được đế thích thiên mệnh lệnh, người trước gục ngã người sau tiến lên đánh về phía Diệp Thần. Vậy hai đạo quỷ ảnh to lớn cuốt roi càn quét ra, cường hãn địa ngục ai, để cho các tán tu giống như nghẹt thở như nhau, bị cuộn sạch ra đế thích thiên trong miệng thần chú lan lộn, tựa hồ là muốn vận dụng tâm ma lớn thể. Cắt đứt. Diệp Thần gào thét, đế thích thiên một khi phát động thành công, hắn bảo vệ trận pháp đem lại cũng không cách nào hoàn thành. Điển Quân Kha hiển nhiên đối với tâm ma chi chủ vậy nhất định có biết rõ, cả người hóa thân là kỳ quang, như một làn khói đánh vào đến đế thích thiên trước mặt. Hai tay giống như to lớn đồng la vậy, hung hãn đánh vào đế thích thiên trên hai cánh tay. Bá. Máu bắn tung tung tóe, máu tươi nhưng là từ Điển Quân Kha trên mình văng tung tóe ra. Cốt sắc thiết cốt thì thế nào, ở tám đại thiên thân kiếm trước, vẫn là phổ thông cải trắng như nhau, để cho người tùy tiện cầm nặn, huống chi, ngày này kiếm người sử dụng, vẫn là huyền cơ nguyệt như vậy nữ hoàng. Tộc trưởng. Điền Uy lúc này cũng biết mình rốt cuộc phạm vào một cái như thế nào sai lầm. Nếu như không phải là hắn cưỡng ép vạch Trần Diệp Thần ngụy trang, Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt Thế Công sẽ không như vậy sinh mánh Điền Quân Kha bị đâm thủng, lại cũng không cách nào kéo dài thái cổ kim thân nguyên rủa uy năng. Hắn vậy rốt cuộc chiến đến mất sức, chết lặng, đến mất đi năng lực tác chiến. Tiền bối kết quả còn bao lâu nữa bố trí thành công? Bên ngoài đã mau không kiên trì nổi. Diệp Thần mắt gặp Điền Quân Kha lại không trì hoãn lực, hắn chỉ có thể thúc giục vị kia thanh âm thần bí chủ nhân, vô luận như thế nào, hắn cũng phải nghĩ biện pháp giữ được Điền Quân Kha. Một bước cuối cùng, Luân Hồi Đại Năng giọng uy nghiêm, tựa như cùng hắn gọi tới trận pháp vậy, tiết lộ ra vô hạn khí tức quỷ dị. Hiện tại, điều khác minh văn. Diệp Thần gật đầu, dưới quyền vô cùng nhanh chóng bay khắc. Luân Hồi chi chủ, ngươi vẫn là một như thường lệ thích uổng phí thời gian à? Huyền Cơ Nguyệt bóng người lơ lửng ở giữa không trung bên trong, nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía Diệp Thần, rồi sau đó, đoan trang đại khí dung mạo lại đột nhiên lộ ra một chút bi phẫn. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày không gặp, Diệp Thần hơi thở tu vi rốt cuộc lại tăng trưởng. Cái này nghịch thiên yêu nghiệt, tuyệt đối không thể lại để mặc cho hắn trưởng thành tiếp. Một giây kế tiếp, Thần La Thiên kiếm động. Một đạo mang trình độ cao nhất khí tức hủy diệt hướng Diệp Thần đi. Cái này khí tức hủy diệt thậm chí vượt qua Diệp Thần hủy diệt đạo ấn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hộ sưởng 5422. Chìa khóa bí mật. Chương 5422, chìa khóa bí mật. Ngưng. Đột nhiên, Luân Hồi Huyền Bi ầm ầm hiện ra, mang vô cùng sơ xác tiêu điều luân hồi khí, đi lang thang rơi vào cái này điển ra đang trung tâm trận pháp bên trên. Huyền Cơ Nguyệt Thần La Thiên kiếm vẹn vẹn chỉ còn dư lại một bước xa. Chập. Ở nơi này trận pháp lạc thành trong nháy mắt, vậy tới từ địa ngục lực lượng kinh khủng, để cho Diệp Thần cũng trố mắt nghẹn họng. Một đạo lại một đạo cổ xưa phù văn dấu vết xuất hiện, dạo dực ở trận pháp bên trên. Mà vậy to lớn trận pháp còn có cửu long vần quanh. Vô tận ngục khí, lại ngăn trở lại cái này Huyền Cơ Nguyệt kinh thiên một kiếm. Thậm chí cái này kinh thiên một kiếm, không có chút nào đối với thần bí kia đại năng trận pháp tạo thành một chút tổn thương. Diệp Thần trận pháp chi đạo vậy coi là khủng bố, nhưng cũng có chút không cách nào tiếp nhận ạ. Trận pháp này chi đạo hiển nhiên vượt ra khỏi thiên nhân vực trình độ cao nhất. Vậy thanh âm thần bí sau lưng, kết quả là ai? Mà giờ khắc này, nhìn mình một kiếm bị ngăn cản, Huyền Cơ tháng con ngươi bỗng nhiên phóng đại, môi đỏ mọng khẽ nhếch. Đây là nàng thời gian dài như vậy tới nay, lần đầu tiên thất thố. Điều này sao có thể? Như vậy kiếm ý, thiên nhân vực lại có trận pháp có thể ngăn cản. Đây chính là Thần La Thiên kiếm à? Thậm chí có thể dễ như trở bàn tay trong nháy mắt giết một ít quá thật cường giả một kiếm. Một bên Đế Thích Thiên trong mắt cũng là ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Không có ai biết giờ phút này hắn đang suy nghĩ gì, nhưng hắn con ngươi bên trong tựa hồ có lửa giận đang cháy. Chỉ vì là, ván này hắn và Huyền Cơ Nguyệt bại bởi Luân Hồi Chi Chủ, vậy còn không lớn lên Luân Hồi Chi Chủ ba. Dưới mắt, bọn họ thậm chí không biết trận pháp bên trong chuyện gì xảy ra. Bực bội và tức giận, có một phe này đại trận bảo vệ, Điền gia nhất định có thể lại lánh đợi một đoạn thời gian, nghỉ ngơi lấy sức. Tộc trưởng, ngươi phải xuống à? Điền Uy thanh âm kêu rên vang lên. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vội vàng đi lên phía trước. Lúc này Điền Quân Kha hơi thở mong manh, hiển nhiên đã đến đường sinh tử. Tránh ra. Diệp Thần vội vàng đem Điền Uy đẩy qua một bên, chắp tay hành lễ. Cá chép ban phúc, bắt quái thiên đan thuật. Nhảy động mênh mông dược khí đã quanh quẩn ở Diệp Thần hai tay bên trong, từ 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 Điển Quân Kha thất khiếu bên trong chảy vào. Mắt thường có thể thấy được ngoại thương, chỉ như vậy lặng lẽ khôi phục. Chỉ là bị Thần La Thiên kiếm đâm bị thương vị trí, nhưng một mực không có chút nào khép lại. Nơi này vì sao không cách nào khôi phục? Điển Uy gặp Diệp Thần động tác ngừng lại, nhanh chóng chỉ Huyền Cơ Nguyệt bẩm tím vị trí, lo lắng hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một quả trước thời hạn luyện chế xong hơn nữa mang theo một chút máu hắn đan dược cực phẩm, bàn tay dùng sức nhấn một cái đè, lúc này đã hóa là một cái nhỏ thuốc đĩa, thỏa thiếp ở Diệp Thần trong tay. Không muốn lấy xuống, Diệp Thần đem thuốc đĩa đặt ở Thần La Thiên kiếm bẩm tím vị trí, dặn dò Điền Uy nói: "Được, tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi." "Ừ tộc trưởng." "Ngài tỉnh." Điền Uy đang nói, nhưng phát hiện Điền Quân Kha lại đã tỉnh lại. "Người đâu?" Đem hắn nhốt vào điện ra mật thất. Điền Quân Kha sau khi tỉnh lại câu thứ nhất, lại là đem Diệp Thần nhốt vào mật thất, tất cả mọi người đều ngây tại chỗ. Người sáng suốt đều biết là Diệp Thần cứu Điền gia và Điền Quân Kha ạ. "Tộc trưởng, hắn có thể là mới vừa giúp chúng ta chặn lại Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt." Điền Uy tiến lên một bước, nhìn về phía Điền Quân Kha ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. "Nhốt vào mật thất." Điền Quân Kha nhưng không do dự chút nào, mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không có chút nào nhiệt độ. "Ùm." Điền Uy treo một nụ cười khổ, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Diệp Thần, hắn thật sự là không rõ ràng tộc trưởng tại sao sau đó như vậy mệnh lệnh. Diệp Thần ngược lại là cởi mở cười một tiếng, "Không có sao, vạn bối Diệp Thần, hy vọng cùng tiền bối lúc rỗi rảnh có thể trao đổi một hai. Hắn không có làm bất kỳ chống cự, mặc cho Điền gia người làm đem mang đi. Sau một nén nhang, đối mặt đóng chặt cửa, Điền Uy tả tả hữu hữu qua lại không ngừng nghỉ đi. Người yên tĩnh một hồi đi. Điền Khôn vốn là người bị thương nặng, lúc này nhìn Điền Uy, nguyên bản liền tâm tình hỗn loạn, càng tâm trạng không yên. Đại trưởng lão, nói thế nào cái thằng nhóc đó mới vừa cũng là cứu chúng ta à? Điền Khôn nghe lời nói này, hắn trước tuy bị tổ trưởng phái mang đệ tử đi tầng chín động, nhưng là đối với mới vừa chiến cuộc nhưng cũng đã trong lòng hiểu rõ, lại không nói cái này Diệp Thần xuất hiện trùng hợp như vậy, liền hắn cái tuổi này có thể đồng thời hấp dẫn Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt, thân phận liền tuyệt đối không đơn giản. Tộc trưởng làm như vậy tự nhiên có tộc trưởng đạo lý, trận chiến này đối với chúng ta thật sự mà nói là quá mức gian hiểm, thanh niên này bày đại trận, chưa chắc có thể chống đỡ bao lâu, ngươi vẫn là mau sớm khôi phục một tí thực lực đi. Đại trưởng lão, Điền Uy có lòng tức giận, người ta mới vừa cứu Điền ra, nhưng mà bọn họ quay đầu liền đem người đóng lại, thật sự là khá là hành vi tiểu nhân đối với Điền Uy cái này cùng đầu góc chết người, hiển nhiên Điền Khôn cũng không muốn cùng hắn nói phải trái, đã sớm vất tay áo đi đâu vào đấy bị hoảng sợ người Điền ra. Giờ phút này, cửa sau đó Diệp Thần ngồi dưới đất, ngửa đầu xem đỉnh đầu phù văn minh họa, lặng lặng chờ Điền Quân Kha đến. Không lâu sau, cửa bị người đẩy ra. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Ngươi là người phương nào? Điền Quân Kha tới so Diệp Thần dự liệu đến còn phải sớm hơn trên chốc lát. Văn bối Diệp Thần, gặp qua Điền tộc trưởng. Ngươi là vì sao tới? Điền Quân Kha bước chân còn có chút phù phiếm, nhưng uy thế nhưng không có giảm bất chút nào. Văn bối có là một, muốn cầu tiền bối hỗ trợ. Liên quan tới Thái Thượng Huyền Minh Thiết. Điền Quân Kha thần sắc không đổi, tựa như đây đối với hắn mà nói là một kiện vô cùng là nhỏ xíu sự việc. Không phải Diệp Thần lắc đầu, sau đó từ luân hồi mộ địa bên trong móc ra vậy một khối tiểu thiết phiến. Xin tiền bối cho biết một nửa kia tung tích. Làm tầm mắt chạm được Diệp Thần lấy ra đồ, Điền Quân Kha ánh mắt đổi được ngưng trệ một cái, con người vô cùng cái co rút lại, tựa hồ nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi đồ. Người rốt cuộc là ai? Diệp Thần chợt rõ ràng liền Điền Quân Kha trong lời nói hàng nghĩa, vạn bối Diệp Thần, cũng là đời này luân hồi chi chủ. Ngươi như thế nào chứng minh? Không cùng hắn tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần sau lưng đã hiện lên lục đạo luân hồi bản, lưu động luân hồi huyết mạch, tản ra vô tận tăng thương luân hồi khí đời trước luân hồi chi chủ buồn mạng máu tươi, là Diệp Thần chạy xiết huyết mạch, tăng lên một chút màu xích kim sáng bóng, giống như thần dinh giống vậy uy áp, để cho lúc này còn có chút yếu ớt Điền Quân Kha cảm giác được nhẹ tở. Ta Điền gia đã đóng đời nhiều năm, không nghĩ tới, một ngày bên trong, hai phía nhân quả đồng loạt tìm tới cửa. Điền Quân Kha mặt mũi gian có chút xúc động, trong nháy mắt giản mua không có sức hiện ra hết ở mặt hắn gò má bên trên. Nếu như nói Thái Thượng Huyền Minh Thiết là bọn họ Điền gia có Thái Thượng thế giới ban cho, như vậy cái này một nửa kia chìa khóa chính là Điền gia đối với đời trước luân hồi chi chủ cam kết. Ngươi có biết chìa khóa này có thể mở cái gì? Diệp Thần nói ra trong lòng lớn nhất nghi ngờ. Xin lỗi, ta Điền gia cũng không biết, nhưng muốn đến luân hồi chi chủ dùng vô tận 5 tháng tới bố trí, sau lưng nhất định liên lụy rất nhiều. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hảo.